Quy 1 chương 124, thu nhập. Chương 124, thu nhập. Nhanh cán xi măng đúng phong hỏa đại lục đặc hữu sản phẩm, cùng hiện đại khoa học công nghệ không quan hệ. Thế giới này quy tắc khác biệt kiếp trước, đèn lưu ly có thể không tá trợ điện lực phát sáng, y lý quán có thể không tá trợ hiện đại kiến thức y học trị liệu bệnh nhân, mà lại không có bệnh nan y nói chuyện, cho dù ung thư thời kỳ cuối cũng có thể trị cảng, đơn giản có danh ngạch hạn chế mà thôi. Lần này đạt được nhanh cán xi măng cũng giống như thế. Misa lưu lại một tay, không có ngay từ đầu lấy ra, ngược lại làm ra tộc hạch tâm tài sản vụn trộm giữ lại. Đoàn Thanh Tùng bởi vì cho ra qua hứa hẹn, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên nuốt vào. Hắn ra lệnh kiến thiết khoa cùng Misa ký kết mua sắm hợp đồng, lấy một viên kim tệ một tấn giá cả đem nó mua lại, quy định đối phương trong tương lai trong 3 năm không được đối ngoại bán ra, tương đương với đem nó trưng dụng. Nhanh cán xi măng tác dụng to lớn, trừ làm cơ sở kiến trúc lãnh chỗ phủ, tường thành, thị trường giao dịch không cách nào xây dựng thêm, phương diện khác đều không bị hạn chế. Thì như phòng ốc, con đường, cầu nối vân vân. Kiến thiết khoa phát huy ra xây dựng cơ bản của ma sức mạnh, một hơi quy hoạch ra ba đầu con đạo, cũng đối võ trấn cùng phụ thuộc lãnh địa nội bộ con đường tiến hành cải tạo. Khởi công xây dựng một nhóm lớn bao quát nhà trẻ, bên trong tiểu học đường trở kiến trúc. Ba tòa huyện thành tổng cộng 35 vạn nhân khẩu, 14 tuổi trở xuống nhi đồng vượt qua 3 vạn, tân sinh hải nhi hơn 1000 người. Theo thế cục ổn định, sang năm anh trẻ nhỏ số lượng sẽ chỉ càng nhiều. So sánh có được hai đời ký ức người trưởng thành, những này hải nhi ngay từ đầu liền sinh hoạt tại phong hỏa đại lục, như thế nào giáo dục bọn hắn thành vấn đề. Đoàn Thanh Tùng tổng hợp cân nhắc về sau, dự định chấp hành trong vòng 9 năm cơ sở huấn luyện. Bao hàm ngôn ngữ, văn tự, lịch sử, toán thuật, thể dục, quân sự các phương diện, nhất là tăng cường tố chất thân thể phương diện huấn luyện. Phong hỏa đại lục hỗn loạn có thể sẽ tiếp tục mấy trăm năm, cường đại thể phách đúng bọn hắn đặt chân căn bản. Triệu tập giáo dục khoa quan lại tiến về lãnh chúa phủ nghị sự, Đoàn Thanh Tùng cảm khái nói ra, hiện tại đúng đại tranh chi thế, văn hóa chương trình học không thể trở thành trọng điểm, chúng ta ngược lại muốn phổ biến thượng võ tinh thần. Chúng ta những người này tiếp nhận hiện đại hóa giáo dục, nếu như ở vào thời kỳ hòa bình tự nhiên có thể, nhưng đặt ở thời kỳ chiến tranh lại không nhất định thích hợp. Các người giáo dục khoa muốn kết hợp thực tế chế định một bộ hệ thống ra. Ta chỉ có một cái tôn chỉ, giáo dục hẳn là vì chính quyền phục vụ, chiến tranh chính là hoa hạ tương lai mấy trăm năm chủ đề, cho nên nhất định phải chấp hành thời gian chiến tranh giáo dục. Định ra nhạc dạo về sau, giáo dục khoa mọi người nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ. Cổ Hy Lạp sở phạt tạ thành bang thực hành toàn dân giai binh, lấy thượng võ tinh thần làm quốc gia linh hồn. Nó giáo dục phương pháp nghiêm khắc, thông qua thể thao quân sự huấn luyện cùng đạo đức tư tưởng quán thâu bồi dưỡng quốc gia cần chiến sĩ. Võ trấn có thể tiến hành bắt trước, cái này đã là đối lãnh địa phụ trách, cũng là đối những cái kia nhi đồng phụ trách. Nếu như chúng ta chỉ truyền dạy bọn hắn văn hóa chương trình học, tựa như cùng nhà âm đóa hoa, đụng một cái tức nát, không chịu nổi mưa gió tẩy lễ. Chủ thượng nói lên thượng võ tinh thần chúng ta đồng ý. Một tên thầy giáo giả từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lúc này vịn kính mắt hô hào nói: "Hiện tại nhi đồng số lượng ít, trừ bỏ nữ đồng chỉ có không đến 2 vạn tên nam đồng. Nhanh chóng đưa ra quy hoạch có thể tiết kiệm đi phạm sai lầm thời gian, để võ trấn giáo dục sớm tiến vào quỹ đạo. Thực tế giáo dục sự tình không có tuyệt đối, sở phạt tạ thành bang dùng võ lập quốc, phía trước 2 lần trong chiến tranh vẫn thua với ạ tèn thành bang, chỉ ở lần thứ 3 trong chiến tranh đạt được thắng lợi. Phong hỏa đại lục tuần túy lấy vũ khí lạnh làm chủ, chỉ cần tham khảo sau cùng bên thắng là đủ. Tại ạ tèn cùng sở phạt tạ ở giữa, Đoàn Thanh Tùng lựa chọn cái sau. Nếu như lấy hoa hạ nêu ví dụ, Tần quốc lấy pháp ra lập quốc, chế định khắc nghiệt luật pháp, cuối cùng diệt vong 6 nước thống nhất Trung Nguyên. Giáo dục khoa hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, cho nên mới sẽ đồng ý lần này hơi có vẻ tàn khốc phương thức giáo dục. Trong tương lai, sở hữu tại lãnh địa bên trong gia đời nam đồng đều đem thống nhất lại tiến hành huấn luyện quân sự, quán thâu trung quân tư tưởng, cường đại thể phách, tăng cường quân sự tố dưỡng, ngoài ra còn muốn học tập văn hóa chương trình học, chủ yếu lấy ngôn ngữ, văn tự cùng toán thuật làm chủ. Cùng giáo dục khoa mọi người thương thảo cho tới trưa, lãnh chúa phụ tại ngày 21 tháng 6 phát xuống giáo dục cơ sở cáo chi sách, trưng cầu bách tính ý kiến, cũng quyết định tại ngày 1 tháng 10 chấp hành. Hiện tại kiến thiết khoa ngay tại tăng giờ làm việc kiến tạo học đường. Thanh Phổ huyện nhân khẩu đông đảo, trung kiến tạo 3 tòa, nam 2 đồng tòa, nữ 1 đồng tòa. Phúc Hiên cùng Mẫn Hành 2 huyện các kiến tạo 2 tòa, tổng cộng 7 tòa học đường, dự tính giữa tháng 9 hoàn thành. Tại học đường phía trên ngoài định mức kiến tạo 1 tòa trường sĩ quan, chuyên môn dùng để bồi dưỡng tầng dưới chốt sĩ quan. Quân hộ vệ hạ hạt kỵ binh, bộ binh cùng thủy binh tam đại tổng bộ. Mỗi một tổng bộ lại căn cứ binh sĩ cấp bậc thiết lập giáp đất bính đinh mậu kỵ canh 7 đại tổng đội. Tổng đội không có nhân số hạn chế, nhưng ở cơ sở lại có. Dựa theo quy định, mỗi 20 người vì một ngũ, thiết ngũ trưởng một tên. Mỗi 10 ngũ vì một đội, thiết đội trưởng một tên. Ngũ trưởng cùng đội trưởng chính là cơ sở quan võ. Nếu như không có đặc biệt điều chỉnh, một tên đội trưởng nhiều nhất quản lý 200 người. Võ trấn lấy thống lĩnh nhân số định quan võ phẩm cấp, thống lĩnh 1000 người toàn bộ xưng là doanh chính, 2000 người toàn bộ xưng là nhân dũng giáo úy, 5000 người thì là trấn viện tướng quân. 6000 đến 1 vạn người làm phụ nước tướng quân, 1 vạn đến 2 vạn người vì phiêu kỵ tướng quân. 2 vạn trở lên chính là thiên sách tướng quân. Bởi vì phong hỏa đại lục võ tướng có tính đặc thù, thống ngự đáng giá nhiều ít trực tiếp quyết định đối phương có thể xuất lĩnh nhiều ít binh mã. Một tên thanh đồng cấp võ tướng có tối đa nhất hiệu chỉ huy 1000 người, mà lại chỉ có thể là nhất giai hương dũng, không tồn tại vượt cấp chỉ huy hiện tượng. Dựa theo tiêu chuẩn này, Chu Á Phu có thể đưa về phiêu kỵ tướng quân hành hàng, La Thành vì định viễn tướng quân, Phan Phượng vì du kích tướng quân, Tôn Lập, Bảo Trung cùng Hoàng Tín vì nhân dũng giáo úy. Võ trấn quân hộ vệ đi qua thời gian dài điều chỉnh, Đoàn Thanh Tùng căn cứ tình huống hiện thật chế định quan võ phẩm giai. Tương lai quân đội cũng sẽ lấy võ tướng số lượng tiến hành phối trí. Ưu tiên cho võ tướng xứng đôi binh sĩ đúng dễ dàng nhất để cao sức chiến đấu phương pháp. Tuyệt đối không thể vào xem lấy huấn luyện, cuối cùng huấn luyện được một nhóm quân ô hợp. Đồng dạng binh sĩ, có võ tướng cùng không có võ tướng thống lĩnh hoàn toàn là hai khái niệm. Đoàn Thanh Tùng duy nhất phải cân nhắc chính là chiến mã cùng tế liễu binh chiêu mộ. Lúc trước hắn lần nữa tốn hao 100 vạn mua 500 tên tế liêu binh, tổng số đạt tới 1.800 người. La Thành dưới trướng tứ giai kỵ sĩ đi qua tiếp tục không ngừng mà chuyển hóa đã đi tới 2.800 tên, nhanh nhất đến lúc tháng 10 liền có thể đủ quân số. Phan Phượng dưới trướng đã có được 2.000 tên tam giai kỵ binh, võ trấn trước đó tại đại tống bang buôn bán cung tiễn để giành được đến mấy chục vạn, một tháng về sau đem hoàn thành xây dựng chế độ. Còn lại võ tướng đã đủ quân số. Lãnh địa thực lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Võ trấn có được không ít vật phẩm có thể buôn bán, cung tiễn chỉ là một trong số đó, cái khác còn bao gồm đèn lưu ly, nhanh cán xi măng hai loại. Bình quân mỗi tháng có thể kiếm lấy 30 vạn tả hữu, nhất là nhanh cán xi măng gia nhập về sau, mấy ngày ngắn ngủi liền bán đi 5 vạn khối. Dự đoán mỗi tháng thu nhập đem đột phá 50 vạn đại quan. Hiện tại lãnh địa nội bộ đối đèn lưu ly nhu cầu diện rộng hạ thấp, sản xuất ra tồn kho hoàn toàn lấy tiêu thụ bên ngoài làm chủ, mỗi tháng đạt được 10 vạn khối, cung tiễn bởi vì muốn cho tế liêu binh cùng Quách Thịnh cùng kỵ binh làm tồn kho, mỗi tháng bán đi 20 vạn trên dưới. Ngược lại nhanh cán xi măng cũng không đủ cầu, nếu như không phải võ trấn lớn làm kiến thiết, mỗi tháng chỉ riêng tiêu thụ bên ngoài liền có thể đạt được 30 vạn. Lúc này có thể ổn định 50 vạn thu nhập hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Không vì tiền phát sầu Đoàn Thanh Tùng có lực lượng khai thác nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách. Tại kiếm tiền phương diện, xung quanh ngoại trừ Đông Ngô Tôn gia cùng Chu Nguyên Chương mạnh hơn võ trấn, cái khác đều không đủ nhìn, nhất là Tống Giang, người này giai đoạn trước vì sinh tồn đem đại lượng bản vẽ giá thấp xử lý. Chỉ riêng Đoàn Thanh Tùng biết đến liền có thổ địa miếu cùng hoán tẩy cơ hai loại. Bây giờ có tiền đồ đặc thù kiến trúc càng ngày càng khó đến, nhất là giống đèn lưu ly cùng nhanh cán xi măng, giá trị thị trường cực cao. Dù sao không phải sở hữu đặc thù sản phẩm đều có thể bán hơn giá, trừ lương thực, cung tiễn một mực phi thường cứng chắc bên ngoài, cùng là đặc thù kiến trúc xuất phẩm pha lê hoàn toàn bán không lên giá, ngẫu nhiên có một hai cái oan đại đầu mua một chút, mỗi tháng nhiều nhất 2.000-3.000 khối. Đoàn Thanh Tùng hậu kỳ đã đem nó từ bỏ. Nếu như lại cho võ trấn một đoạn thời gian khai khẩn đất hoang, đồng ruộng bản vẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí có năng lực tiến hành lương thực lối ra. Quy 1 chương 125, Mi Trinh. Chương 125, Mi Trinh. Bất cứ chuyện gì cũng không thể túi lầu làm, nếu như không cách nào tiếp tục tăng cường thực lực, nghỉ ngơi lấy lại sức tương đương tự sát. Đoàn Thanh Tùng có thu nhập trèo chống hắn khai thác cái này biện pháp, trong đó cũng có trước đánh xuống cơ sở, cũng có Mi gia cung cấp trợ giúp. Hiện tại đúng tháng 6 hạ tuần, Thanh Phổ huyện thứ nhì quý gạo sắp thu hoạch. Các hạng số liệu cho thấy, cái này quý gạo khẳng định biết vượt qua 1.500.000 tấn. Từ khi La Thành công chiếm Phụng Hiền huyện về sau, lãnh địa đã hơn 3 tháng không có khai thác qua quân sự hoạt động. Hàn Phúc, Mi Trúc cùng Vương Thực chờ quan văn dẫn đầu bách tính đại quy mô khai khẩn đất hoang, lần lượt lại đạt được 25.700 trương đồng ruộng bản vẽ, tư ruộng số lượng sắp vượt qua quan điển. Ba tòa huyện thành tiềm lực cũng đã đào móc không sai biệt lắm. Đoàn Thanh Tùng tổng kết ra một cái quy luật, căn cứ huyện thành địa bàn lớn nhỏ, bình quân mỗi 100 mét vuông cây số nhưng sản xuất 1.000 tấm đồng ruộng bản vẽ. Thanh Phổ huyện 1.200 km², Mẫn Hành huyện 800, Phụng Hiền huyện 1.000, tổng cộng đạt tới 3.000 km², vừa vặn đối ứng 3 vạn tấm bản vẽ. Cái khác sản xuất rất khó thống kê, dù sao có huyện hồ nước nhiều một ít, có huyện rừng rậm nhiều một ít, không cách nào cơ đũa cả nắm. Bất luận như thế nào, thông qua tiếp tục không ngừng mà khai hoang, lãnh địa vật tư đang nhanh chóng gia tăng, bách tính sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt. Hoa Hạ trong lịch sử các đại vương hướng đều sẽ xuất hiện một đoạn thời gian thống nhất phúc lợi kỳ, chủ yếu bởi vì bách tính có thể an tâm sản xuất, không có ngoại lực quấy nhiễu. Võ trấn trước mắt đang đứng ở thời kỳ này. Mang theo Tư Mã Huy bọn người đi ra thành trì, Đoàn Thanh Tùng nhìn bên ngoài thành liên miên bất tuyệt đồng ruộng, quay đầu đối mọi người nói ra, rất nhiều người phê bình trước mắt chính sách, cho là ta khuyết thiếu tiến thủ tâm, dung túng Tống Giang, Viên Thuật bọn người quật khởi. Bất quá mọi thứ đều ứng căng chặt có độ, nếu ta không nhìn bách tính nhu cầu một vị đối ngoại chinh chiến, chỉ sợ mới là đại họa lâm đầu. Không ai nguyện ý kinh lịch chiến tranh nỗi khổ. Chiến tranh mang ý nghĩa phá hư sản xuất, mang ý nghĩa mất đi tính mệnh. Cứ thế mãi chắc chắn dẫn đến bách tính ghét chiến tranh, khiến dân tâm rơi xuống. Đoàn Thanh Tùng biểu lộ cảm xúc, tiếp cận nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức không chỉ có nhường hắn cùng chú ý dân sinh, cũng khiến cho hạch tâm kỹ năng từ tập quyền đột phá đến hoàng quyền. Hạch tâm kỹ năng, hoàng quyền. Trước mắt đẳng cấp, không, mỗi lần tăng lên một cấp gia tăng 0.5 lãnh địa tán đồng độ, gia tăng 0.5 lãnh chúa tán đồng độ, đồng thời gia tăng 0.5 hoàng thất độ trung thành. Cấp tiếp theo tấn giai điều kiện, tiêu hao 1 vạn điểm chiến tranh chỉ số. Tiện tay đem kỹ năng lên tới một cấp về sau, phát hiện lên tới cấp 2 cần tiêu hao 10 vạn điểm. Hệ thống đổi mới biểu hiện, bách tính đối lãnh địa cùng lãnh chúa tán đồng độ đã đi tới 10. Nam, đối hoàng thất độ trung thành chỉ có đáng thương không? Nam. Bất quá Đoàn Thanh Tùng cũng không cảm thấy nhục chí, ngược lại cảm thấy phấn chấn. Hoàng thất đã đem lãnh chúa gia thuộc bao hàm ở bên trong, để cao không. Nam điểm độ trung thành dù sao cũng so không có mạnh. Chỉ cần về sau chậm rãi thăng cấp, rất nhiều người tha thiết ước mơ hoàng quyền cũng liền nước chảy thành sông. Suy nghĩ ở giữa, Tư Mã Huy tiếp lời để trả lời, chủ công chạy vương đạo, không so đo ngắn hạn được mất, lại là tại bồi dưỡng nền tảng lập quốc. Hắn lần đầu tại trong lời nói nâng lên nền tảng lập quốc hai chữ, dựa theo thực lực tới nói, lãnh địa hiện tại chỉ có 3 huyện chi địa, nhân khẩu không đủ 40 vạn, còn thiếu rất nhiều quốc gia cấp độ, nhưng trong âm thầm nói một chút cũng không có gì. Phong Hỏa đại lục vì hoàn toàn mới thế giới, không tồn tại cái gọi là chính thống. Không giống cuối thời Đông Hán cần che giấu, không ai dám công khai xoán Hán, duy nhất Viên Thuật còn bị người trong thiên hạ khiển trách, cuối cùng bị vây công mà chết. Lấy hệ thống tiêu chuẩn đến xem, chủ lãnh địa cần vượt qua thành nhỏ cấp độ mới có thể xưng hương quốc, khi đó ít nhất cũng phải chiếm cứ 2 phủ thậm chí nhiều hơn địa bàn. Đoàn Thanh Tùng nghe nói tâm tình thật tốt, nhịn không được cười nói, bồi dưỡng nền tảng lập quốc không chỉ kho lúa đủ, còn ứng vũ khí mạnh. Hiện tại Tống Giang khởi binh tiến đánh ra Định huyện, ý đồ thống nhất Tùng Giang phủ đồng bộ. Bất quá Sử Tư Minh cũng không phải là Lam Đại Thuận có thể sánh được, người này tàn nhẫn giết, sẽ không dễ dàng đầu hàng. Võ Trấn thừa dịp cơ hội này tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, âm thầm xúc tích lực lượng, đợi thực lực sung túc về sau lại tính toán sau. Chủ công anh minh. Một mặt lạnh nhạt trả lời một câu, Tư Mã Huy không có tiếp tục hướng phương diện này xâm nhập. Hắn từ khi đi vào võ trấn một mực không chiếm được cơ hội biểu hiện mình, chỉnh thể quy hoạch có tham mưu ti hỗ trợ chế định, cụ thể chấp hành nắm chắc hạ lại viên, thiếu khuyết phát huy không gian. Hiện tại lại không đánh trận, ngay cả phương diện quân sự đều hoang phế, đang đứng ở không có chuyện để làm trạng thái. Bình thường không có việc gì liền du tẩu ba huyện ở giữa, tìm các vị huyện chính uống chút trà, nghiên cứu thảo luận một chút quản lý phương diện vấn đề. Tư Mã Huy tính cách mờ nhạt, nhưng không có nghĩa là nguyện ý một mực trầm luân xuống dưới, cũng nên có biểu hiện mới được. Tiếp trước hắn hướng Lưu Bị đề cử ra Cát Lượng, Bàng Thống bọn người, Ngọa Long Phượng Sổ chi danh chính là trải qua hắn tuyên truyền quảng làm người biết. Đoàn Thanh Tùng một mực hy vọng đối phương có thể đang giáo dục phương diện phát huy một chút tác dụng, bất quá bị cự tuyệt, cuối cùng không giải quyết được gì, cũng không có nhắc lại. Đức Thao như trong lúc rảnh rỗi nhưng nhiều cùng tham mưu ti mọi người giao lưu, võ trấn Bách Phế Đại Hưng luôn có cân nhắc không chu toàn chỗ, có thể tra thiếu bổ lậu. Thần chắc chắn hết sức. Tư Mã Huy cúi đầu trả lời. Nhìn đối phương không hứng thú lắm, Đoàn Thanh Tùng khẽ cười một tiếng, thật cũng không miễn cưỡng. Tư Mã Huy cùng hiện đại quan lại không hợp nhau không phải bí mật gì, nói câu không dễ nghe, bọn hắn căn bản không phải một loại người, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nghi hòa hợp ở chung còn cần thời gian. Dọc theo đồng ruộng một đường hướng bắc đi đến, trên đường không ngừng có bách tính tiến lên chào hỏi. Một màn này lần nữa để Tư Mã Huy nhíu mày, cảm thấy bọn hắn đối chủ công quá ngạo lớn. Mở miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện Đoàn Thanh Tùng tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại vẻ mặt tươi cười đáp lại. Chủ công yêu dân như con, quả thật bách tính chi phúc cả. Phát ra từ phế phủ cảm khái, chẳng biết tại sao, Tư Mã Huy trong lòng lại không tự giác thở dài một hơi, cảm thấy đi theo như thế không có khí thế chủ công cũng không tính là gì chuyện xấu, chí ít ở chung rất nhẹ nhàng. Ngày 1 tháng 7, Lư Tuấn Nghĩa xuất lĩnh 3 vạn đại quân đến Gia Định huyện, làm sơ sau khi nghỉ ngơi liền mệnh lệnh Lam Đại Thuận công thành. Mấy vạn người quay chung quanh Đại Yên trấn triển khai kịch liệt tranh đoạt, cùng một thời gian, Đoàn Thanh Tùng mệnh lệnh bảo trung xuất lĩnh 1700 tên nhị giai kỵ binh tiến đến quấy rối, hy vọng làm đục nước, kéo dài Tống Giang chiếm lĩnh Gia Định huyện thời gian. Ngày 3 tháng 7, vừa mới đánh hạ Kim Sơn huyện không lâu, Viên Thuật bổ nhiệm Hoàng Phụ Tung là chủ tướng, Lưu Vân, Lôi Bạc vì phó tướng, lãnh binh 9000 tiến đánh chết quận gia Hưng Phụ Bình Hồ huyện. Hoàng Phụ Tung uy danh truyền xa, được xưng là Đông Hán vị cuối cùng danh tướng. Sự xuất hiện của hắn cho vốn cũng không bình tĩnh chết quận bỏ ra một viên dung động búng. Gia Hưng Phụ liên tiếp Hàng Châu phủ, đánh hạ Bình Hồ huyện về sau, lại hướng nam liền có thể tiến vào Đông Nô Tôn gia địa bàn. Tôn Sách đã bị Phạm Lãi hoàn toàn ngăn chặn, Vương Giả thống soái uy lực hiện thị rõ. Hiện tại lại thêm ra một tên Hoàng Phụ Tung, tình cảnh càng thêm gian nan. Cái gọi là rút dây động rừng, Viên Thuật tiến đánh ra Hưng Phụ cử động xúc động rất nhiều người lợi ích, trực tiếp ảnh hưởng đến Trương Sĩ Thành cùng Tôn Sách hai người, một trận đại chiến tựa hồ không thể tránh né. Tại thế cục càng phát ra quỷ quyệt hợp lý dưới, võ trấn lại nên đón một kiện về vui. Lãnh chúa Đoàn Thanh Tùng tại cưới thư vọng không lâu, lần nữa lấy bình thê chi lễ cưới Mi Trinh. Mi Trinh trong lịch sử từng là Lưu Bị thế tử, tính tình chinh liệt. Lúc trước Tào Tháo Nam công Kinh Châu, Lưu Bị ngăn cản không nổi, vứt bỏ vợ con, Mi Trinh ôm A Đấu ngồi tại tường đất hạ giếng cạn bên cạnh tị nạn, để Triệu Vân có thể trong trăm vạn quân giấu A Đấu. Mà lại Mi Trinh tiên sinh lệ chất, da trắng như tuyết, đúng nổi danh mỹ nhân. Giả sử có ghi chép, Lưu Bị mỗi nạp một thiếp, đều muốn cùng Mi phu nhân so sánh, đủ thấy này mỹ mạo. Cưới ngày đó, Đoàn Thanh Tùng tại thư vọng phục thị hạ thay đổi một thân mới tinh hoa phục. Trong phủ nữ nhân phổ biến chỉ có chừng 20 tuổi, thư vọng lớn tuổi một chút, năm nay vừa đầy 23 tuổi. Nhiệt Chát Na Ngô 19 tuổi, Lưu Dụ Nôn 20 tuổi. Mi Trinh càng nhỏ hơn, qua 2 tháng mới đến 17 tuổi. Bất quá nữ sinh trưởng thành sớm, nghe nói Đoàn Thanh Tùng muốn cưới Mi Trinh qua cửa, từng cái như lâm đại địch, sợ đối phương đánh vỡ thật vất vả hình thành ăn ý. Theo lãnh địa quy mô càng lúc càng lớn, quản hạt nhân khẩu càng ngày càng nhiều, các nàng đối tự thân tại lãnh chúa phủ tình cảnh cũng càng phát ra coi trọng. Trước kia có thư vọng trông coi, mọi người còn có thể sống chung hòa bình. Hiện tại tới một vị bối cảnh cực kỳ cường đại Mi Trinh, áp lực đột nhiên gia tăng. Nhìn xem Đoàn Thanh Tùng nhanh chân đi ra phòng ngủ, thư vọng vô vô trốn ở trong chăn không dám thò đầu ra Nhật Chát Nang Ngô, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Đợi chút nữa còn muốn đi học đường quên tặng một nhóm vật tư, nếu như tiếp tục nằm ý đừng trách ta phạt ngươi cấm túc. Ta cái này. Không để ý xuân quang chợt tiết, Nhật Chát Nang Ngô nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo tử tế. Hai người tối hôm qua cùng nhau phục thị ít nhiều có chút không thích ứng, cũng may có thư vọng chủ động mở miệng, bầu không khí hòa hoãn không ít. Lão gia đi mi ra, dựa theo quá trình khả năng cần 7-8 tiếng, chúng ta tốt nhất tại xế chiều trước gấp trở về. Hai người đối Đoàn Thanh Tùng cưới Mi Trinh qua cửa không dám có bất kỳ ý kiến, ngay cả phàn nàn cũng không thể có. Thực tế trong lòng các nàng đã sớm chuẩn bị, năng lực chịu đựng rất mạnh. Ngày 5 tháng 7, Đoàn Thanh Tùng tại trải qua một hệ liệt rườm rà chương trình về sau, rốt cục đem Mi Trinh mang về lãnh chúa phủ. Ngoại trừ tại yến hội sảnh xếp đặt yến hội bên ngoài, còn sát có kỳ sự ban bố lệnh đặc xá. Phàm là bởi vì dân sự tranh chấp mà câu lưu bách tính hết thảy phóng thích, hình phạt không cao hơn 5 năm tội phạm toàn diện giảm hình phạt 2 năm. Vì cho Mi ra mặt mũi, Đoàn Thanh Tùng kém chút hạ lệnh khắp trốn mừng vui. Tại tiệc rượu bên trong uống một điểm rượu, hắn mang theo một chút men say trở lại phòng cưới. Mi Trinh lúc này mặc một thân màu đỏ cưới phục bên cạnh ngồi tại bên giường, hai tay dán chặt lấy đùi. Trên vách tường đèn lưu ly lóe lên qua mang, chiếu ứng ra một trương hơi có vẻ non nớt gương mặt xinh đẹp. Đoàn Thanh Tùng mới nhìn phía dưới lại có chút hoảng hốt. Mi Trinh hoàn toàn chính xác được xưng tụng tuyệt sắc, ngũ quan tinh xảo, dáng người tỷ lệ cực dai, bất quá tuổi của nàng quá nhỏ, dưới mắt còn không có qua 17 tuổi sinh nhật. Mặc dù tuổi tác tại cổ đại thành thân rất bình thường, thế nhưng là Đoàn Thanh Tùng lại có một loại cưới cái nho nhỏ tân nương cảm giác. Luôn cảm thấy thể sắc và tinh thần của nàng còn không có phát dục thành thục. Đối nàng không khỏi có chút cương triều, che chở cảm giác ở bên trong. Tiến lên cầm Mi Trinh mềm mại tay nhỏ, lòng bàn tay của nàng đã nóng lên. Tân hôn đêm đầu, Đoàn Thanh Tùng nghĩ hết lượng để hắn trầm tĩnh lại, có thể nhiều trải nghiệm một chút khuê phòng niềm vui thú, mà không phải khẩn trương đau đớn. Theo rên lên một tiếng, Mi Trinh hoàn thành từ nữ sinh đến nữ nhân chuyển biến. Quy 1 chương 126, Tống Giang khởi binh. 126, Tống Giang khởi binh. Phu quân. Mi Trinh xoa xoa còn đang nhắm mắt, sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn nhu hòa gương mặt bên trên. Mí mắt nhẹ liễm, mảnh mai bên trong lộ ra một phần điểm tĩnh, mái tóc đen nhánh tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn vô ý thức vươn người một cái, vén chăn lên, lộ ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Đoàn Thanh Tùng biết đối phương mỏi mệt, đưa tay đem nó ôm lấy, lại lần nữa thả lại trên giường đắp kín mền. Nhìn xem nhỏ mỹ nữ hơi có vẻ ngượng ngùng thần sắc, Đoàn Thanh Tùng cười nhẹ đi ra lãnh chúa phủ. Bách tính đối với lãnh chúa chuyện tình gió trăng chỉ coi làm bắt quái đến xem, nhiệt tình cao, tiêu tán cũng nhanh. Vẹn vẹn một ngày trôi qua, lôi cuốn chủ đề liền từ lãnh chúa đại hôn chuyển đến Sử Tư Minh binh bại phía trên. Tống Giang thuận lợi đánh hạ Gia Định huyện, đạt được nhân khẩu 7 vạn, bây giờ càng là có được 5 huyện chi địa, quản hạt 80 vạn bách tính, trở thành Tùng Giang phủ thậm chí Giang Nam quận thế lực lớn nhất một trong. Nghe nói Sử Tư Minh đúng bị con của hắn Sử Chiêu Nghĩa giết chết, Sử Chiêu Nghĩa về sau ra khỏi thành đầu hàng, Tống Giang không đưa ra cái gì đại giới liền đem Gia Định huyện đánh xuống. Hiện tại Lương Sơn quân thực lực đại trướng, nô dụng bọn người ở tại các huyện tuyển chọn quan viên quản lý. Từ một chút nghe đồn biết được, Tống Giang đồng dạng thanh thu hoạch được bản vẽ quyền lợi trao quyền cho bách tính, 800.000 người cùng nhau khai hoang, địa bàn lại lớn, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn vượt qua ta nhóm. Ai, ta cũng lo lắng chuyện này, chủ thượng gần nhất vẫn không có xuất binh ý tứ, mặc dù không ai nguyện ý kinh lịch chiến tranh, nhưng trong lòng tóm lại thiếu khuyết một chút lực lượng. Ta cho rằng Tùng Giang phủ thế cục đã xác định, Tống Giang có được 5 huyện cắt cứ đông bộ, Viên Thuật chiếm lĩnh 2 huyện co đầu rút cổ tại tây nam, chúng ta chiếm cứ lấy trung bộ 3 huyện. Tam phương thế lực đều có át chủ bài, trong ngắn hạn chỉ sợ phân không ra thắng bại. Các loại lời đồn đại bay lời trời, Đoàn Thanh Tùng trên đường đi nghe được không ít bách tính nghị luận. Tống Giang cùng Viên Thuật lần lượt quật khởi cho không ít người mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Đối với mất đi gia viên lo lắng đã từng bước chiếm cứ cấp trên, thậm chí vượt trên đối với chiến tranh sợ hãi. Võ trấn lãnh chúa phủ, một đám văn thần võ tướng đến đây nghị sự. Đoàn Thanh Tùng mỗi lần gặp được sự kiện trọng đại đều muốn sớm thương thảo. Hiện tại Tống Giang đại thế đã thành, so trong dự đoán nhanh mấy tháng, nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách đứng trước khiêu chiến. Như Hà Bình ổn vượt qua tiếp xuống nửa năm trở thành trọng điểm. Đầu tiên là quân đội an bài, hắn thanh trọng tâm hoàn toàn đặt ở đông bộ. La Thành xuất lĩnh 4.000 tên tứ giai kỵ sĩ đóng quân Mẫn Hành huyện, Quách Thịnh xuất lĩnh 1.000 tên cung kỵ binh phụ trợ, đem Biện Hỉ, Đô Viễn hai người điều đi qua thủ thành. Phụng Hiên huyện vẫn lấy Phan Phượng xuất lĩnh 3.000 tên Lật Dương kỵ sĩ làm chủ, Hoàng Tín làm phụ trợ, điều tào chính thủ thành. Thanh Phổ Bắc thôn cùng Thanh Phổ Nam thôn lấy Bảo Trung cùng Tôn Lập hai người là chủ tướng. Võ Trấn giữ lại Chu Á Phu, Tư Mã Huy, Mi Phương cùng Thạch Dũng 4 người phối trí. Đoàn Thanh Tùng dưới trướng chỉ có nhiều như vậy võ tướng, không có khả năng mỗi một tòa huyện thành đều từ kim cương cấp võ tướng trấn thủ, đây đã là tốt nhất phối trí. Mệnh Biện Hỉ, Đỗ Viễn cùng Tào Chính 3 người các lĩnh bản bộ nhân mã tiến về đông bộ 2 huyện đi nhậm chức về sau, Đoàn Thanh Tùng tiếp lấy bái Tư Mã Huy vì tham mưu quân sự, tiến về Mẫn Hành huyện ở giữa chỉ huy, tiếp nhận La Thành cùng Phan Phượng 2 người quân đội quyền chỉ huy, phòng ngừa bọn hắn tham công liều lĩnh. Tống Giang liên tục đánh 3 tháng trận chiến, một đường quét ngang Tống Kiến Bình, Trương Nhạc Hành, Lam Đại Thuận, Sử Tư Minh chờ đông đảo chư hầu, quân đội sĩ khí chính vượng, lúc này khởi binh tiến đánh cùng bọn hắn giáp giới Mẫn Hành, Phụng Hiền 2 huyện phi thường có khả năng, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Giải quyết xong đông bộ uy hiếp, tây nam phương hướng Viên Thuật bởi vì tiến công chết quận gia Hương Phụ không cần cân nhắc quá nhiều. Ngược lại là chiếm cứ tại Côn Sơn huyện Ngô Tam Quế gần nhất động tác liên tiếp. Côn Sơn là người miệng huyện lớn, Ngô Tam Quế coi đây là cơ nghiệp chiêu mộ 3 vạn binh mã, bắc thượng tiến đánh thường ai, quá thương 2 huyện, 2 người sau đồng dạng nhân khẩu đông đảo. Toàn bộ Tô Châu phủ tại kiếp trước chừng hơn 1.000 vạn nhân khẩu, mật độ nhân khẩu cực cao, mặc dù có một số đông người chết thảm, bây giờ mỗi một cái huyện cũng ít thì 10 vạn người, nhiều thì 20-30 vạn người, cùng Tùng Giang phủ không sai biệt lắm. So sánh dưới ra Hưng phủ liền muốn chênh lệch rất nhiều, giống Bình Hồ huyện chỉ là 6 vạn người. Nhân khẩu đúng tranh bá cơ sở, cho dù Chu Nguyên Trường, Lý Thế Dân khốn thủ lớn Tây Bắc cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Căn cứ Đại Tống bang tin tức, các đại vương hướng hoàng đế, chư hầu vương toàn bộ tập trung ở nhân khẩu dày đặc khu. Tỷ như Đông Nô Tôn gia, Việt Vương Câu Tiễn đem Hàng Châu phủ xem như cơ nghiệp chi địa, Chu Nguyên Trương lựa chọn An Huy quận hợp phỉ phủ, Lưu Tú coi trọng Tương Dương phủ, Sở Trang Vương lựa chọn Võ Lây phủ, Lưu Bị lựa chọn Thục Đô phủ vân vân. Tại Giang Nam trong phủ bộ, còn có Hồng Tú Toàn, Lưu Dụ, Tiêu Diễn chờ một nhóm lớn chư hầu vương, cạnh tranh kịch liệt. Đối ngoại khuyết trương trên bản chất đúng cấp đoạt nhân khẩu, địa bàn tác dụng không lớn. Võ trấn tứ phía bị vây, nhìn như hung hiểm, kỳ thực chỉ cần giải quyết Tống Giang một đường là đủ. Đoàn Thanh Tùng có được 3 huyện chi địa, đầu đôi tương liên, nhân khẩu tập trung ở Thanh Phổ huyện, các huyện phái chú tinh binh tướng tài đóng giữ. Tống Giang muốn tiến đánh Võ trấn có 2 con đường, thứ nhất từ Mẫn Hành huyện tiến quân, một đường hướng tây đánh tới Võ trấn, nó hai từ Gia Định huyện xuôi nam, đánh xuống Thanh Phổ Bắc thôn về sau lại công Võ trấn. Bất luận loại nào đều có 2 đạo phòng tuyến, mà lại Đoàn Thanh Tùng dưới trướng có số lớn kỵ binh, La Thành 4.000 người, Phan Phượng 3.000 người, Bảo Trung 1.700 người, Quách Thịnh 1.000 cung kỵ binh, tổng cộng 9.700 người. So Tống Giang tự nhiên không bằng, nhưng cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Lương Sơn quân có được ngũ hổ tướng 8 phiêu kỵ, trừ bỏ đã chiến tử Mục Hoàng, chân chính có thể xuất lĩnh kỵ binh còn thừa lại 12 người. Trong đó Đại Đao Con Thắng, Báo Đầu Lâm Sung, Phích Lịch Hỏa Tần Minh, Song Tiên Hô Diên chức cùng song súng đem Đồng Bình vì Hoàng Kim cấp, bọn hắn các lĩnh 3.000 người, tổng cộng 1.500.000 người. Mặt khác Hoa Vinh, Từ Ninh, Dương Chí, Sách Diêu, Trương Thanh, Chu Đồng cùng Sử Tiến vì Bạch Ngân cấp, mỗi người các lĩnh 2.000 người, tổng cộng đạt tới 14.000 người. Tống Giang thực tế có kỵ binh số lượng đạt tới 29.000 người, có 102 quân hùng. Võ trấn trước mắt chỉ có thể khai thác thủ thế, khiến cho đối phương công thành, dựa vào Chu Á Phu, La Thành cùng Tư Mã Huy năng lực cá nhân lấy được cục diện ưu thế. Ngồi tại chiếc ghế bên trên nghe xong tham mưu ti báo cáo, Đoàn Thanh Tùng đứng dậy ra lệnh, các huyện chủ đem đề cao cảnh giác, lấy Mẫn Hành huyện cùng Thanh Phổ Bắc thôn vì đạo thứ nhất phòng tuyến, võ trấn đề cao lửa mạnh dầu, lôi một dự trữ, phòng ngừa Tống Giang đánh lén. Trừ cái đó ra, Mi Trúc, Vương Thực cùng Hàn Phúc tổ ba người dệt bách tính khai triển thời gian chiến tranh diễn luyện, trấn an bách tính cảm xúc. Đây là lãnh địa khó chịu nhất thời điểm, chúng ta còn cần lại nhẫn mại thời gian nửa năm, vì năm sau đầu xuân quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn Thanh Tùng còn có đòn sát thủ không có lấy ra, Chu Á Phu tế Liêu binh có thể xưng bộ binh trần nhà, đao thương côn đồng, cung tiễn tên nọ mọi thứ tinh thông, chỉ cần có thể đem tế Liêu binh số lượng tăng lên tới 1.5 vạn người, bất luận thủ thành vẫn là công thành đều có thể đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng. Dù sao phổ thông bộ binh không cách nào sử dụng cung tiễn, Tham Mưu Ti đã từng sử dụng các loại phương pháp phá giải hạn chế này, phát hiện căn bản vô dụng. Cho dù La Thành cũng vô pháp kéo ra dây cung, phản phất bị một đầu bàn tay vô hình để lại. Lãnh địa hiện tại mỗi tháng có được 50 vạn thu nhập, có thể mua sắm 250 tên tế Liêu binh, đến cuối năm liền có được 1.500 người, tính cả trước đó 1.800 người, tổng cộng 3.300 người. Sang năm đầu xuân cái số này đem đột phá 4.000. Đây chính là ngũ giai binh chủng, Đoàn Thanh Tùng tin tưởng Chu Á Phu có năng lực đào móc ra tiềm lực của bọn hắn. Kết thúc hội nghị không có mấy ngày, Lương Sơn quân bắt đầu tiến hành đại quy mô nhân viên điều động. Lâm Sung, Quan Thắng, Tần Minh các lĩnh 3.000 kỵ binh tiến vào chiếm giữ gia định huyện, Dương Chí, Sách Diêu, Trương Thanh, Chu Đồng cùng Sử Tiến chờ 5 người vì phó tướng đồng thời tiến vào chiếm giữ, theo sát bọn hắn còn có Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm, Thạch Tú, Tiến Thanh chờ 4 tên bộ quân đầu lĩnh. Đóng giữ gia định huyện tổng binh lực đạt đến 29.000 người. Ngày 6 tháng 7, Lư Tuấn Nghĩa tập kết Lưu Đường, Lý Quỳ, Dương Hùng, Lôi Hoành, Lam Đại Thuận, Sử Chiêu Nghĩa chờ 6 vị bộ binh tướng lĩnh, hợp binh 2.5 vạn người tiến đánh Mẫn Hành huyện. Bao hàm Lưu Đường, Lý Quỳ hai vị hoàng kim võ tướng xuất lĩnh 6.000 tên tam giai niệp quân thánh bộ binh, tú binh, Lam Đại Thuận xuất lĩnh 1 vạn tên nhị giai Lam Hướng binh, Sử Chiêu Nghĩa xuất lĩnh 5.000 tên nhị giai Đại Yên tinh nhuệ cùng Dương Hùng, Lôi Hoành xuất lĩnh 6.000 tên nhị giai Lương Sơn tinh nhuệ. Đối mặt tình thế nguy hiểm, Tư Mã Huy tiếp nhận quân quyền, chỉ huy La Thành bọn người 4 người thủ thành. Mẫn Hành huyện hiện tại 4 tên võ tướng trung lĩnh 7.000 nhân mã, có khác 5.000 đoạn tuyệt binh thủ thành. Đoạn tuyệt binh đúng võ trấn sớm nhất lấy được binh doanh một trong, lúc trước công diệt Tần Tông quyền thời điểm liền thu được, thuộc về giặc cỏ binh doanh, mỗi ngày nhưng huấn luyện 50 người. Căn cứ Tham Mưu Ti chế định tinh binh sách lược, bọn hắn từng bước thay thế ban đầu nhất giai hùng dũng, nhị giai phòng bị binh, hiện tại mỗi một cái huyện đều đồn trú 3.000-5.000 người không giống nhau. Mẫn Hành huyện cùng Thanh Phổ huyện các 5.000, Phụng Hiền huyện cũng có 3.000 người. Bất quá so sánh trùng trùng điệp điệp đến đây Lương Sơn quân, Mẫn Hành huyện có 12.000 người hoàn toàn chính xác ít một chút. Ngày 8 tháng 7, Lư Tuấn Nghĩa bọn người thành công đến Mẫn Hành huyện Hạch Tâm Mẫn Hành trấn, cũng đối tòa này cấp 2 tiểu trấn triển khai tấn công mạnh. Quy 1 chương 127, sách lược. Chương 127, sách lược. Mẫn Hành trấn bất quá cấp 2, trên tường thành thiếu khuyết một tiết tháp, thạch pháo. Công sự phòng ngự, tiến đánh so Tống gia trấn dễ dàng hơn nhiều. Lư Tuấn Nghĩa nhìn trước mắt thành trì, quay người đối một bên chúng tướng nói, cũng không phải là sở hữu lãnh chúa đều như Tống Kiến Bình như vậy thổ hào, có thể tràn giá mua sắm một đống lớn một tiết tháp bản vẽ. Đừng nói phụ thuộc lãnh địa, ngay cả võ trấn cũng chỉ có 25 tòa. Theo chiến tranh xâm nhập, phòng ngự tính bản vẽ giá cả càng ngày càng cao. Hiện tại một chương một tiễn tháp bản vẽ giá thị trường nhiều đến 20 vạn, một chương thạch giấy đi vào 40 vạn. Vội vã mua sắm có thể sẽ tràn giá 50% thậm chí càng nhiều, võ trấn không có năng lực vũ trang. Đầu tường, Tư Mã Huy chỉ huy biện hỉ, Đỗ Viễn hai người thủ thành. Quách Thịnh có được 1.000 tên cung kỵ binh, lúc này chính xuất lĩnh binh sĩ tùy thời chờ lệnh. Bạch Kim cấp võ tướng La Thành Sung làm bảo tiêu hộ hai bên. Hắn quan sát tình thế, biết không cách nào cùng đối phương cứng đối cứng, dự định lợi dụng tường thành độ cao tiêu hao đối phương binh lực. Công thành chiến không có kỹ xảo có thể nói, nếu có công thành lợi khí còn tốt, nếu không chỉ có thể cường công. Lư Tuấn Nghĩa tổng đốc Lương Sơn binh mã bị Tống Giang ủy thác trách nhiệm, cá nhân hy vọng theo liên tiếp công phá 4 huyện đạt đến đỉnh phong, hiện tại đối mặt tòa thứ 5 huyện thành Mẫn Hành huyện. Đối công thành rất có tâm đắc, hắn hạ lệnh Sử Chiêu Nghĩa tiến hành thăm dò tính công kích, hiển nhiên đem nó xem như pháo hôi sử dụng. Sử Chiêu Nghĩa đối với cái này không dám có bất kỳ bất mãn. Hắn bởi vì giết cha thượng vị bản thân liền không nhận chào đón, hiện tại nếu không bán mạng về sau rất khó có sinh tồn không gian. 5.000 tên đại yên tinh nhuệ la lên khẩu hiệu tiến lên, những người này thân phê thiết giáp. Công kích quá trình bên trong đội hình không tiêu tan, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Lúc trước tiến đánh ra định huyện, Sử Tư Minh đúng vậy dựa vào đại yên tinh nhuệ ngăn cản 3 ngày, nếu như không phải Sử Chiêu Nghĩa lâm trận phản chiến, khả năng còn nhiều hơn phí một chút công phu. Lư Tuấn Nghĩa nghĩ đến lúc trước chàng cảnh nhịn không được cảm khái, không tự giác hiện ra Sử Chiêu Nghĩa dẫn theo phụ thân hắn đầu lâu đến đây đầu hàng một màn. Hắn đứng vững áp lực tiếp nhận đối phương đầu hàng, trong lòng lại phi thường không thoải mái. Đồng tiên Sử Chiêu Nghĩa tiến đánh thành Bắc, nếu có thể nhất cử công phá tốt nhất, nếu như không thể lại lệnh Lam Đại Thuận vây công. Lư Tuấn Nghĩa binh nhiều tướng mạnh, có thể tiếp tục không ngừng tiêu hao quân coi giữ năng lượng. Tại Lam Đại Thuận về sau còn có Lý Quỳ, Lưu Đường cùng Dương Hùng, Lôi Hoành bọn người, tổng cộng nhưng phát động 4 vòng tiến công, mà lại càng đến hậu kỳ tiến công hỏa lực càng mạnh mẽ. Mẫn Hành trấn thành Bắc. Sử Chiêu Nghĩa xuất lĩnh quân tốt leo trèo thang mây, không để ý lao vùn vụt mà qua hòn đá, lôi mục, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. 5.000 người vây công một tòa cấp 2 tiểu trấn, vượt qua 10 chiếc thang mây khoác lên trên tường thành, binh sĩ trang bị tinh lương, cá thể thực lực cũng có thể đạt tới nhị giai. Như thế phối trí tiến đánh phổ thông tiểu trấn khẳng định đủ rồi, nhưng đối mặt có Tư Mã Huy, La Thành nắm tay Mẫn Hành trấn còn kém xa lắm. Quân địch có cung thủ, nâng tuấn lên địch. Quách Thịnh xuất lĩnh cung kỵ binh tự mình tham dự thủ thành, cung kỵ binh xạ thuật so phổ thông cung thủ còn mạnh hơn một chút, bọn hắn đứng tại trên đầu thành phương đối ý đồ đến gần đại yên tinh nhuệ lần lượt điểm xạ, trừ trực tiếp chúng vào chỗ yếu bên ngoài, còn có nhất định phá giáp tỷ lệ. Quân tốt trang bị áo giáp phần lớn từ đồ phòng ngự công phường sản xuất ra, không tồn tại 100% phòng ngự. Tham Mưu Ti căn cứ thí nghiệm kết quả tổng kết ra một bộ quy luật. Binh sĩ cầm trong tay vũ khí có tương đối cố định phá giáp năng lực, nhất giai binh sĩ đạt tới 5%, nhị giai 10%, tam giai 15%, tứ giai 20%, cứ thế mà suy ra, thất giai binh sĩ có 35%. như thế tỷ lệ chỉ nhằm vào cùng giai binh sĩ, nếu như phạm thượng, dùng đê giai binh sĩ tiến đánh cao giai binh sĩ, phá giáp xác suất trực tiếp giảm phân nửa. Nhất giai binh sĩ công kích nhị giai binh sĩ chỉ có 2.5%, tiến đánh tam giai binh sĩ còn lại 1.25%, tiến đánh lục giai binh sĩ đã không phá được phòng. Đồng lý, nếu như cao giai binh sĩ công kích đê giai binh sĩ, phá giáp xác suất biết lấy 10% biên độ theo thứ tự gia tăng. Thất giai binh sĩ công kích nhất giai binh sĩ cơ hồ không nhìn phòng ngự, có 80% phá giáp xác suất. Quân một cánh quân ở giữa đẳng cấp áp chế không chỉ tố chất thân thể phương diện, các loại ẩn tàng trên lệch đồng dạng không ít. Cho nên cung kỵ binh chỉ là nhìn đỉnh mãnh, thực tế tổn thương không lớn. Bọn hắn chủ yếu dựa vào tinh chuẩn kỹ năng trúng vào chỗ yếu, chậm chạp quân địch leo trèo tốc độ. Sử Chiêu nghĩa thân là lãnh chúa, bộ đội có thể bảo trì cao sĩ khí, cho dù thời gian dài công thành không giới cũng sẽ không bởi vậy gặp khó. Đồng thời nhị giai binh sĩ nhanh nhẹn tính rất mạnh, phân phối thiết giáp, tấm chắn chờ phòng ngự tính trang bị, từng mấy lần leo lên đầu thành cùng quân coi giữ chém giết. Bất quá thủ thành phương ưu thế quá lớn, Sử Chiêu nghĩa đốc quân tiến đánh mấy canh giờ, sát thương mấy trăm tên đoạn tuyệt binh, không thể. Lư Tuấn Nghĩa mệnh lệnh toàn quân tại Mẫn Hành huyện đóng quân qua đêm, ngày sau tiếp tục tiến đánh. Đồng thời mệnh lệnh Dương Hùng, Lôi Hoành tăng cường tuần tra. Cùng lúc đó, chú đóng ở Gia Hưng huyện 29.000 đại quân cũng tại Lâm Sung dẫn đầu hạ Nam hạ tiến công Thanh Phổ Bắc thôn. Đóng giữ võ tướng Bảo Trung vẹn vẹn tượng trưng ngăn cản một trận liền trốn về võ trấn. Lâm Sung lựa chọn đem nó phá hủy, tại ngày 10 tháng 7 lãnh binh tiến vào Thanh Phổ huyện nội địa. Hai đường đại quân tổng cộng 54.000 người, Tống Giang hiển nhiên dự định một lần là xong. Mẫn Hành trấn giáo úy phủ, Tư Mã Huy triệu tập La Thành, Quách Thịnh, Đỗ Viễn, Biện Hỉ bốn người đến đây nghị sự, thương thảo thủ thành công việc. La Thành lập công sốt ruột, chủ động nói ra, Lư Tuấn Nghĩa dưới trướng khuyết thiếu kỵ binh, thuộc hạ nguyện vì tiên phong chém giết kẻ này. Mời quân sư cho phép. Quách Thịnh đồng dạng chờ lệnh, mặt tướng nguyện phụ tá La Thành tướng quân nên địch. Hai vị tướng quân đã nguyện ý xung làm tiên phong, nhưng cũng không phải không thể. Tư Mã Huy đôi mắt sáng sáng, không có trực tiếp cự tuyệt, bây giờ Lâm Sung đã xuất lĩnh đại quân vây công võ trấn, lần này ra khỏi thành nên địch nhưng chia sẻ một chút áp lực. Bất quá tuyệt đối không thể liều lĩnh, lấy chém giết quân địch bộ tốt làm chủ, như gặp được kỵ binh đến rút, cần mau chóng trở về thành trì. Vâng. La Thành, Quách Thịnh hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn, riêng phần mình trở về chỉnh quân chuẩn bị võ. Tư Mã Huy biết một vị thủ thành sẽ chỉ suy yếu kỵ binh ưu thế, cho nên đồng ý bọn hắn mạo hiểm tiến công. Hiện tại quân địch lôi cuốn 5 vạn nhân mã dự định nhất cổ tác khí diệt đi võ trấn, thanh thế to lớn. Mẫn Hành huyện sẽ thành trọng điểm, như thế nào lợi dụng Lư Tuấn Nghĩa nóng lòng cầu thành tâm thái mới là mấu chốt vị trí. Chiến tranh đơn giản giết người hai chữ, ai có thể giết chết càng nhiều người, người đó liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tống Giang có 5 vạn nhân mã, bất quá bọn hắn ở vào phe tấn công, mình ở vào thủ thành phương. Luận binh sĩ tiêu hao tốc độ, bọn hắn ngược lại cùng ăn thiệt thòi. Tư Mã Huy sách lược rất đơn giản, trước giữ vững thành trì, sau đó lại lợi dụng La Thành dưới trướng tứ giai kỵ binh tận khả năng chế tạo thương vong. Chỉ cần đối phương quân tốt tử vong tốc độ nhanh hơn chính mình, một trận chiến này liền có thể đánh. Cái gọi là mưu kế cũng đơn giản như thế, tại không cách nào thăm dò quân địch nhược điểm thời điểm, ra tay trước vùng tự thân sở trường vẫn có thể xem là một cái phương pháp giải quyết. Ngày kế tiếp, La Thành, Quách Thịnh hai người quả nhiên lãnh binh ra khỏi thành, bọn hắn tập kết 5.000 kỵ binh vọt thẳng hướng Lư Tuấn Nghĩa đại doanh. Quy 1 chương 128, Tư Mã Huy năng lực. Chương 128, Tư Mã Huy năng lực. La Thành người mặc giáp trụ, lĩnh 4.000 trường lạc kỵ sĩ xung kích quân địch đại doanh. Trường lạc kỵ sĩ làm võ trấn ưu tú nhất kỵ binh, sẽ không tùy tiện xuất động, đây là lần thứ nhất thành kiến chế ra, đủ để chứng minh trận chiến này tính nguy hiểm. Đối mặt tập kích, Lư Tuấn Nghĩa phảng phất đã sớm chuẩn bị, dẫn đầu bày ra trường thường trận nên địch, theo sát phía sau còn có song tiên hô diên trước cùng song súng đem đồng bình xuất lĩnh 6.000 kỵ binh. Cái này 6.000 kỵ binh từ Phổ Đông huyện chạy nhanh đến, giấu ở chỗ tối chuyên môn chờ lấy La Thành. Tống Giang xuất binh trước đó cũng đã đem xung quanh thám tử thanh trừ sạch sẽ, tương đương đem võ trấn con mắt đánh dụng. Quân sư Ngô Dụng tập kết một nhóm lớn người hiện đại chế định kế hoạch tác chiến, bọn hắn tính ra Tư Mã Huy khả năng chọn lựa biện pháp, thậm chí đối Chu Á Phu, La Thành chờ võ tướng tính cách đặc điểm tiến hành phân tích. Theo bọn hắn nghĩ, La Thành có dũng ít nhiêu, vũ lực cường đại nhưng khuyết thiếu nhu lượng, đúng võ trấn nhân vật số 3, chân chính để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết còn muốn thuộc Chu Á Phu cùng Tư Mã Huy. Lư Tuấn Nghĩa khăng khăng tiến đánh Mẫn Hành huyện cũng có tù binh Tư Mã Huy ý đồ tại. Hồ Diên trước cùng đồng bình cùng thuộc hoàng kim cấp võ tướng, dưới trướng kỵ binh vì tam giai, thực lực không tầm thường. Bọn hắn phối hợp trường thương binh dự định đem La Thành vây khốn, nếu như từ không trung quan sát, sẽ phát hiện mấy vạn binh mã tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu và tháo ra vây kín chi thế. Tại La Thành một đầu đâm vào Sử Chiêu Nghĩa quân đội về sau nhanh chóng điều động. Tại hắn phía chính bắc có Lý Quỷ, Lưu Đường xuất lĩnh tam giai niệm quân thánh đồ binh, chính nam mới là Lam Đại Thuận xuất lĩnh một vạn Lam hướng binh, hướng chính tây vì Dương Hùng, Lôi Hoành xuất lĩnh nhị giai Lương Sơn tinh nhuệ, hướng chính đông thì là Hồ Diên trước cùng đồng bình xuất lĩnh tam giai kỵ binh. Lư Tuấn Nghĩa ở giữa chỉ huy. Tư Mã Huy không gì hơn cái này, vậy mà dự định lấy chỉ là 4.000 kỵ binh xuống trận, lúc này lại đúng thai kiếp khó thoát. Hắn đắc chí vừa lòng, nhìn thấy rào sát đại trận đã thành hàng, lập tức yên lòng. Mặc dù mệnh lệnh được đưa ra có trì hoãn, muốn ngăn cản La Thành phá vây phi thường khảo nghiệm võ tướng ở giữa phối hợp. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, lúc này La Thành đã bị trùng điệp vây quanh, ngắm nhìn bốn phía đều là quân tốt, căn bản thấy không rõ thế cục. Đối mặt một tên con rồi không đầu giống như võ tướng, Lư Tuấn Nghĩa có hoàn toàn chắc chắn đem nó chém giết. Đại trận bên trong, La Thành một thương đâm chết Sử Chiêu Nghĩa, toàn thân khí huyết đã đạt đến đỉnh phong, xuất lĩnh binh sĩ một đường đổ sát lấy Đại Yên tinh nhuệ. Hắn lúc này như là ma thần, khuôn mặt lạnh lùng, không có chút nào e ngại. Ngẩng đầu phủi mắt không ngừng xông tới quân địch, hàng thiết thương trên dưới bay múa, tại hắn xung quanh hình thành một đạo tử vong vòng xoáy, bất kỳ cái gì ý đồ đến gần binh sĩ tất cả đều bị giết. Sau lưng trường lạc kỵ sĩ đồng dạng dũng mãnh vô địch, dạng chân tại trên chiến mã nhiều lần khởi xướng công kích. Lư Tuấn Nghĩa cuối cùng không phải thống soái, không cách nào tiến hành cánh tay dài chỉ huy, mà Lý Quỷ, Lưu Đường bọn người dũng mãnh có thừa, đối với chiến trường tình thế làm không được tinh chuẩn phán đoán, dẫn đến chậm chạp không cách nào tiến hành hữu hiệu vây quét. Chờ La Thành nhanh chóng chém giết Sử Chiêu Nghĩa về sau mới có chỗ phản ứng. Hô Diên trước, Đồng Bình hai người thúc ngựa vào tới, nhất là Hô Diên trước, cầm trong tay song tiên hung hăng bổ về phía La Thành. Chiến mã giao thoa ở giữa, La Thành nhẹ nhõm tránh đi công kích, quay người đâm ra trường thường trực tiếp đem nó bức lui, sau đó không quan tâm tiếp tục đi phía tây phạm vây. Nếu như cách rất gần sẽ phát hiện, La Thành đôi mắt bên trong lại không có chút nào tình cảm ba động, phản phất một đài băng lánh máy móc. Liền ngay cả một mực đánh xì dầu Quách Thịnh cũng giống như thế, dưới trướng hắn tổng cộng có 1000 tên cung kỵ binh, phá vây quá trình bên trong đã liên tục tránh đi mấy lần săn bắn. Chỉ cần có binh sĩ tới gần, bất luận từ cái kia phương hướng đến đây, đều có một vòng mưa tên chờ lấy bọn hắn. Đang kéo dài không ngừng mà tiến công bên trong, Quách Thịnh xuất lĩnh cung kỵ binh trọn vẹn bắn giết mấy trăm người, trong đó không thiếu nhị giai thậm chí tam giai binh sĩ. Tống Giang dưới tay còn không có cái nào nhánh quân đội trang bị toàn thân giáp, có thể lắp giáp đến răng, cho dù viên thuật dưới trướng trọng giáp cự phủ binh cũng chỉ là nửa người giáp. Cánh tay cùng chỗ đùi có lớn diện tích chân trụi, bộ mặt đồng dạng trần trụi bên ngoài. Chân chính toàn thân giáp phi thường nặng, bao quát mũ giáp, thiết thủ bộ, sắt giày, giáp ngực, miếng lớp vai, bao cổ tay, đùi giáp, vai hàm giáp đẳng các loại, chứ danh ba lan trọng kỵ binh toàn thân lân giáp động một tí 30-40 kg. Người bình thường mặc nó vào nhóm không cần mơ mộng tính linh hoạt, ngay cả di động đều tốn sức. Đồ phòng ngự công phường nếu như muốn chế tạo toàn thân giáp nhất định phải có tương quan bản vẽ mới được. Mà lại đê giai bộ binh khuyết thiếu thao tác tính, trừ phi là ngũ giai trở lên binh chủng mới có thể hơi chiếu cố phòng ngự cùng linh hoạt. Cung kỵ binh lợi dụng viễn trình ưu thế, đối với Lương Sơn quân uy hiếp không coi là nhỏ. Bọn hắn đối mặt tam giai binh sĩ hiệu suất cố nhiên rất thấp, bất quá cuối cùng có sát thương năng lực. Quách Thịnh theo sát lấy La Thành, không đòi mạng lệnh binh sĩ xạ kích xung quanh quân tốt. Nhìn thấy vây quét hiệu quả càng ngày càng kém, Lư Tuấn Nghĩa cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, vô ý thức nhìn về phía Mẫn Hành Trấn. Tại xuất chinh trước, quân sư Ngô Dụng từng chuyên môn dặn dò hắn ý nghĩ Tư Mã Huy, tán dương người này có đại tài, có thể sẽ có xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Chẳng lẽ đây hết thảy cùng Tư Mã Huy có quan hệ, hoặc là quân sư đối La Thành đánh giá có sai? Hai cái suy nghĩ đồng thời toát ra, Lư Tuấn Nghĩa trong lúc nhất thời mê mang. Dứt bỏ những nhân tố khác không nói, La Thành tại phá vây quá trình bên trong chỗ biểu hiện ra tố chất làm cho người chấn kinh, tuyệt đối không phải bình thường võ tướng có thể làm được. Nó đối với chiến trường tình thế phán đoán cùng vì vậy mà chọn lựa hành động vậy mà không thể so với những cái kia kinh nghiệm xa trường danh tướng hơi kém. Loại nhân vật này lại bị nói thành có dũng ít nhiều, hắn sở dĩ có lòng tin vây quét La Thành, chủ yếu cũng là bởi vì câu này đánh giá. Nếu như đối mặt một tên uy chấn hoa hạ danh tướng, thậm chí không cần đạt tới hoắc khứ bệnh loại trình độ này, cho dù đối mặt Triệu Vân hắn cũng không dám chia binh vây quét. Cùng nó bước lên phong hiểm bị đánh xuyên, còn không bằng hợp binh một chỗ tiến hành quyết chiến bảo hiểm. Trên đầu thành, Tư Mã Huy chính một mặt trắng bệnh địa ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, hắn tại La Thành ra khỏi thành lúc liền kích phát quyền uy chỉ huy kỹ năng, điều khiển chỉ huy đối phương tác chiến. Không chỉ có như thế, hắn còn lần lượt kích phát ra mưu trí, cận chiến sở trường, bản năng công kích cùng nghị lực tăng phúc 4 hạng cơ sở kỹ năng. Đề cao quân tốt vũ lực, sĩ khí, cận chiến tổn thương cùng viễn trình tổn thương. Nhưng La Thành đẳng cấp quá cao, bản năng kháng cự bị khống chế, Tư Mã Huy càng nguyện bước lên giảm thọ phong hiểm mới khó khăn lắm tiếp nhận quyền chỉ huy. Bây giờ tại trong tầm mắt của hắn, có thể rất rõ ràng quan sát đến chiến trường tình thế, cũng lợi dụng thượng đế thị giác chỉ huy La Thành, Quách Thịnh hai người phá vây. Cho tới bây giờ, Sử Chiêu Nghĩa đã bị chém giết, Lương Sơn quân tính gộp lại tổn thất vượt qua 7000 người, hơn nữa còn đang không ngừng mất máu. Một đầu cá sấu đã lẫn vào trong hồ nước, mở rộng chiến quả đúng vào lúc này. La Thành đột kích hiệu quả so trong dự đoán tốt, Lư Tuấn Nghĩa chỉ có hư danh, vậy mà không cách nào trưởng khống quân đội, trơ mắt nhìn xem cục diện mất khống chế. Tống Giang lấy nhân vật như vậy tổng lĩnh quân đội thật là khiến người không thể tưởng tượng. Tư Mã Huy dự định đánh cược một lần lớn, cải biến vốn có kế sách, nghĩ thừa dịp kỹ năng thời gian chưa biến mất, cùng đối phương triển khai quyết chiến. Quy 1 chương 129, đại thắng. Chương 129, đại thắng. Mệnh Phan Phượng lĩnh quân xung kích bắt trận, Đỗ Viễn xuất lĩnh bản bộ nhân mã cùng 5000 đoạn tuyệt binh vây quét nam trận. Tư Mã Huy ra lệnh, thanh âm hơi có khàn giọng, hắn thân là Bạch Kim cấp nhu sĩ, quyền uy chỉ huy kỹ năng nhiều nhất bao trùm 5000 người, mạnh hơn Đào Khiêm một cái cấp bậc, hiện tại còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Phan Phượng trước kia đóng giữ phụng nhiệm luyện, hắn tại hôm qua liền lợi dụng hạch tâm bia đá cùng giao lưu, mệnh nó xuất binh cứu viện. Phan Phượng lần này mang đến 3000 kỵ binh cùng 3000 tên đoạn tuyệt binh, chỉ để lại Hoàng Tín dẫn đầu 2000 phòng bị binh thủ thành. Tư Mã Huy ra lệnh về sau, tương đương đem hai tòa huyện thành gần 10 vạn bách tính vận mệnh đặt ở trận này quyết chiến bên trên, được ăn cả ngã về không tiến hành đánh cược. Hắn đang đánh cược Lư Tuấn Nghĩa thống soái năng lực, đây là trận chiến này thủ thắng mấu chốt, không chỉ như vậy, Tư Mã Huy còn muốn ký thác tại La Thành, hy vọng đối phương có thể kiên trì lâu một chút, thuận lợi chém giết quân địch đại tướng. Lần này chỉ huy đối phương đi phía tây phá vây, chủ yếu chạy Dương Hùng cùng Lôi Hoành nhị tướng. Căn cứ quan sát biết được, phía chính bắc Lý Quỷ, Lưu Đường khí huyết tràn đầy, dưới trướng có 6000 tam giai binh sĩ, chém đầu độ khó quá lớn. Phương Nam Lam Đại Thuận vì lãnh chúa, binh sĩ nhiều lại chỉ huy thỏa đáng, tùy tiện không cách nào đột phá. Càng nghĩ chỉ có từ phía tây bắt đầu, đem nó xem như đột phá khẩu. Mệnh lệnh một khi hạ đạt liền không cách nào sửa đổi, Phan Phượng ẩn tàng tại ngoài thành dẫn đầu tiến công. Hắn gây chiến mã, xuất lĩnh 3000 tên kỵ binh thẳng đến bắt trận. Trong tay cự phủ hiện lên từng tia hàn quang, đôi mắt bình tĩnh tỉnh táo, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lưu Đường, Lý Quỳ hai người. Chiến trường bởi vì La Thành phá vây bị chia cắt thành hai khối, Sử Chiêu Nghĩa tính cả đại yên tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, thống soái Lư Tuấn Nghĩa đối quân đội khuyết thiếu lực khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cục diện mất khống chế. Mà trước hết mất lý trí đúng vậy Lý Quỳ, hắn từ trước đến nay không phục quản giáo, rất dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng kích phát ra trong lòng lệ khí. Nhìn thấy Diêu Võ Dương Ai hướng mình vọt tới Phan Phượng, lại gào thét nên đón tiếp lấy. Lấy bộ binh đối đầu kỵ binh, chỉ cần đầu góc bình thường cũng sẽ không làm ra chọn lựa như vậy. Thiết Nưu chớ có xúc động. Lưu Đường thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, đỏ cắt mặt tím cực kỳ xấu xí, tựa như ác quỷ. Bởi vì lo lắng Lý Quỳ an nguy, hắn không thể không cầm lấy phát đao theo sau. Một phương khác Phan Phượng mượn ngựa thế, giơ cao lưới búa hung hăng bổ về phía Lý Quỳ, hậu phương kỵ binh vượt qua hai người, vọt thẳng hướng Nghiệp Quân Thánh Đồ binh. Hai phe cùng là tam giai binh sĩ, cơ sở vũ lực, bất quá kỵ binh vốn là có thương tổn tăng thêm Tư Mã Huy kích phát kỹ năng bao trùm trên người bọn hắn các hạng tăng phúc, thời gian ngắn phát huy được sức chiến đấu cao hơn nhiều Thánh Đồ binh. Một trận gần như đồ sát chiến đấu bắt đầu. Lật Dương kỵ sĩ trên chiến trường vừa đi vừa về công kích, mỗi một vòng đều có thể mang đi hàng trăm hàng ngàn tên quân địch. Chờ đồng bình, Hồ Diên trước đến đây cứu viện lúc, Thánh Đồ binh đã tử thương hơn phân nửa, còn lại quân tốt tất cả đều chạy tán loạn. Nghiệp Quân Thánh Đồ binh nguyên là Trương Nhạc Hành dòng chính, bị bắt làm tù binh về sau đi theo Lương Sơn quân tiến đánh Sử Tư Minh, đã từng lập xuống qua chiến công. Bất quá bởi vì Lý Quỷ bọn người bất thiện trấn an, quân tốt sĩ khí một mực không cao, bây giờ bị Lật Dương kỵ sĩ chém giết hơn phân nửa, lập tức tan tác xuống tới. Hội quân từ bốn phương tám hướng bỏ chạy, có chút phóng tới đồng bình. Hồ Diên trước đại quân, trở ngại viện quân tốc độ, bị hai người hạ lệnh chém giết về sau mới tối lui. Thiết Nưu gặp nguy hiểm, trơ mắt nhìn xem Lý Quỷ tại Phan Phượng tiến công hạ đau khổ chèo chống, Lưu Đường âm thầm sốt ruột. Hắn bị Lật Dương kỵ sĩ vây công ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có năng lực cứu viện, trong lòng thậm chí xông tới một tia sợ hãi. Võ Chấn đại quân tốc độ phản ứng cực nhanh, tại hắn lãnh binh cứu viện lúc liền có hơn ngàn kỵ đến đây cản trở. Hiện tại Thánh Đồ binh đã bị giết tán, mình tứ cố vô thân, giơ lên phát đao ý đồ phá vây, nhưng Lật Dương kỵ sĩ căn bản không cho hắn cơ hội, mấy chục trên trăm kỵ thay nhau ra trận, rất nhanh liền thua trận, bị trực tiếp chém thành trọng thương. Đang định tiếp tục dãy rồi lúc, đã thành công chém giết Lý Quỷ Phan Phượng, một tay lấy nó nâng lên trên lưng ngựa, sau đó vẫn cho hai tên kỵ binh trông giữ. Phan Phượng cứu Lưu Đường thuộc về cử chỉ vô tâm, trong đó cũng có Tư Mã Huy thụ ý. Liên tiếp giải quyết hai viên địch tướng, hắn chào hỏi kỵ binh hướng La Thành phương hướng phóng đi, không để ý hậu phương truy kích tới đồng bình đại quân. Hướng chính tây, đã giết mắt đỏ La Thành thế không thể đỡ, trên thân áo giáp bị máu tươi nhuộm đỏ. Đối mặt chào đón Dương Hùng, Lôi Hoành nhị tướng, càng là một người một thương kết quả đối phương. Bạch Kim cùng Bạch Ngân võ tướng ở giữa chênh lệch giống như trời vực, song phương không chỉ sai tại vũ lực bên trên, còn có kinh nghiệm chiến đấu. La Thành xuất từ gần như cao võ thế giới tùy đường diễn nghĩa, hàn thiết thương nhanh như thiểm điện, từng cùng rất nhiều cao thủ luận bàn võ nghệ. Vẹn vẹn từ đơn đấu năng lực đến xem, hắn tại Bạch Kim cấp đường bên trong gần như vô địch, ngay cả Kim Cương võ tướng Chu Á Phu đều không phải là hắn đối phương. Dương Hùng, Lôi Hoành hai vị chủ tướng chết thảm, nó thống lĩnh 4000 Lương Sơn tinh nhuệ sĩ khí giảm lớn, bị Trường Lạc kỵ sĩ dừng lại công kích, rất nhanh tan tác xuống tới. Phó tướng Bách Thịnh xuất lĩnh cung kỵ binh ý đồ ngăn cản truy kích mà đến Hồ Diên trước đại quân. Hiện tại duy nhất còn có thể bảo trì tỉnh táo chỉ có Hồ Diên trước cùng đồng bình hai người. Bọn hắn đều là quan quân xuất thân, Hồ Diên trước càng là Tống triều khai quốc danh tướng Hồ Diên tán dòng chính tử tôn. So sánh dưới, giã lộ xuất thân Lưu Tuấn Nghĩa liền muốn sai rất nhiều, hắn lúc này đã triệt để hoàng hồn. Trước có Sử Chiêu Nghĩa giòn bại, sau có Lý Quỷ, Dương Hùng, Lôi Hoành ba người bị chạm, gần vạn binh sĩ chạy tán loạn. Thảm như vậy bại làm hắn sợ hãi đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên chiến trường, La Thành, Phan Vượng tiến thối có độ. Mỗi một lần xuất kích, mỗi một cái quyết định phản phất sớm thương lượng xong, luôn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất, không nhìn chiến trường hỗn loạn tạo thành quấy nhiễu. Chỉ sợ binh tiên đích thân tới cũng bất quá như thế. Lưu Tuấn Nghĩa bao quát Lương Sơn trong quân bộ khuyết thiếu một vị trụ cột, quan thắng nhiều lắm là tính nửa cái, cùng Chu Á Phu, Tư Mã Huy có rõ ràng chênh lệch. Bọn hắn không ý thức được cao cấp bậc người mới có thể phát huy ra dạng gì tác dụng. Lưu Tuấn Nghĩa coi là La Thành, Phan Phượng hai người phản phất hàn tín tại thế, thực tế thuộc về khuyết thiếu kiến thức. Liên như là rất nhiều Lương Sơn hảo hán cho mình lấy tên hiệu lúc thích quan bên trên nhỏ ôn hầu, nhỏ bất chỉ đồng dạng. Nếu như Hàn Tín tiến đánh bọn hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, đầu tiên Hàn Tín có thể xuất lĩnh mấy vạn tên thất giai binh chủng, tại thống soái kỹ năng tăng phúc dưới, những này thất giai binh sĩ cùng thần binh khác biệt không lớn, một đường quét ngang là đủ. Đạo lý giống vậy, nếu như Chu Á Phu có thể đem ngũ giai tế liễu binh chiêu đầy, tổng cộng 1.5000 tên lính đặc chủng, vẹn vẹn mấy vòng mưa tên xuống tới liền có thể đem nó đánh tan. So sánh dưới Tư Mã Huy yếu nhược rất nhiều. Mưu sĩ vinh viễn không nên cùng thống soái so sánh, cái trước cần phải mượn ngoại lực, bản thân không trực tiếp tham dự tác chiến, cái sau lại tự mang cao giai binh chủng, mà lại số lượng rất nhiều. Kim cương cấp có 1.5000 người, vương giả cấp 3.000 người, chí tôn cấp 5.000 người. Không cân nhắc chiêu mộ độ khó, ngang cấp thống soái đủ để nghiền ép nhu sĩ. Tòa trấn trung tâm Tư Mã Huy còn tại kiên trì, lớn chừng cái đấu mồ hôi thuận cái cổ xuyên vào trong quần áo, trên mặt không nhìn thấy mảy may huyết sắc. Kích phát quyền uy chỉ huy rất dễ dàng giảm thọ, bất quá lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại thế cục một mảnh tốt đẹp, hắn nhất định phải kiên trì. Phất tay mệnh lệnh Đỗ Viễn xuất kích, không bao lâu, Mẫn Hành trấn cửa thành mở rộng, 5000 đoạn tuyệt binh tính, cả Phan Phượng mang tới 3000 người thẳng đến Lam Đại Thuận phương hướng đánh tới. Lam Đại Thuận có tự vệ chi tâm, mắt thấy thế cục nguy cấp càng không dám chống cự, xuất lĩnh 10000 tên Lam hướng binh trực tiếp đi về phía nam mặt đảo vong. Mất đi một chi năng lực chiến đấu rất mạnh sinh lực quân, song phương tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Chiến tranh cán cân chính một chút xíu hướng võ trấn nghiêng. Lúc này chiến trường đã dần dần rõ ràng, Lưu Tuấn Nghĩa xuất lĩnh thân vệ nên kích Đỗ Viễn, Hồ Diên trước, Đồng Bình xuất lĩnh 6000 kỵ binh đối đầu La Thành, Phan Phượng cùng Quách Thịnh đại quân. Bởi vì Hồ Diên trước tập kích, Quách Thịnh chưa kịp phản ứng liền bị chém giết, hơn ngàn cùng kỵ binh bị Lương Sơn kỵ binh chém chết hơn phân nửa. Quách Thịnh chiến tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước hắn một mực phụ trách cho La Thành chắn lỗ thương, lợi dụng cung kỵ binh viễn trình uy lực ngăn cản từ bốn phương tám hướng vọt tới quân địch. Mà La Thành từ chém giết Sử Chiêu Nghĩa bắt đầu liền tiến vào sát thần hình thức, ý nghĩ không đến một mực cho hắn đánh phụ trợ Quách Thịnh. Chờ hắn tiến đến nên chiến Dương Hùng, Lôi Hoành nhị tướng lúc, bị Hồ Diên trước nắm lấy cơ hội, một vòng xung kích trực tiếp đánh chết Quách Thịnh. Hiện tại theo La Thành hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục có cơ hội quay đầu ngựa lại đối đầu Hồ Diên trước. Song phương triển khai đại quy mô kỵ chiến, chiến mã giao thoa ở giữa, không ngừng có kỵ sĩ rơi xuống trên mặt đất. La Thành dùng huyết phân chiến, hàng thiết thương như du long đồng dạng đâm ra, liên tiếp ám sát mấy chục kỵ. Một bên khác Hồ Diên trước không thua bao nhiêu, hắn khí huyết chính vượng, trong tay song tiên vừa đi vừa về múa, ngắm nhìn bốn phía không gây địch. Quả nhiên là mãnh tướng. Tư Mã Huy quan sát chiến trường tình thế, lập tức chú ý tới tác chiến dũng mãnh Hồ Diên trước, trong lòng không khỏi sinh ra lòng yêu tài. Như thế nhân tài không thể cứ như vậy giết, chủ công người có thể dùng được không nhiều, nhưng chiêu hàng người này, cưỡng ép cho La Thành quán thâu ý chí, Tư Mã Huy lông mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy trong cổ có một câu ngai ngái chi khí, sắc mặt trong nháy mắt vàng như nến. Cùng lúc đó, ngay tại trên chiến trường chém giết La Thành có biến hóa, ánh mắt bên trong sát ý yếu bất hơn phân nửa, hơi có bất mãn mắt nhìn đầu tượng, tại cùng Hồ Diên trước đại chiến mấy chục hiệp về sau thừa cơ đem nó đâm thành trọng thương, còn lại Lương Sơn kỵ binh hoặc bắt hoặc giết. Mà đổi thành một bên Phan Phượng cùng Đồng Bình chính giết đến khó phân thắng bại, Phan Phượng khí lực càng lớn, Đồng Bình thương pháp càng thêm tinh diệu, hai người đại chiến hơn trăm hiệp bất phân thắng bại. Một búa đem nó bước lui, Phan Phượng mở miệng nói ra, ngươi người này cũng có chút võ nghệ, giết thực sự đáng tiếc. Chủ công ái tài, nếu như lãnh binh đầu hàng chắc chắn nhận trọng dụng. Các ngươi hiện tại bại cục đã định, tội gì bạch bạch mất mạng. Đồng Bình nghe nói hơi có dây rủa, bất quá lại rất nhanh kịp phản ứng, giơ lên song thương lần nữa nghênh tiếp Phan Phượng. Đã không nghe khuyên ngăn, liền đừng trách ta không lưu ngươi. Cự phủ nên tiếp thiết thương, Phan Phượng vừa định có hành động, lại phát hiện La Thành thúc ngựa chạy đến. Hai người hợp lực đem Đồng Bình đánh ngã xuống đất, đem người này cho ta trói lại. Mệnh lệnh binh sĩ trói lại Đồng Bình về sau, La Thành tính cả Phan Phượng cùng một chỗ phóng tới Lư Tuấn Nghĩa. Lúc này Lư Tuấn Nghĩa có thể nói vô cùng chật vật, hắn mặc dù chém giết Đỗ Viễn, lại bị 8000 đoạn tuyệt binh bao bọc vây quanh, bên người thân vệ tử thương hơn phân nửa, lúc này đã không thể tiếp tục được nữa. Đáng hận. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lư Tuấn Nghĩa triệt để đã mất đi lý trí, cầm trong tay côn sắt trực tiếp xông vào đại trận bên trong. Vị này Ngọc Kỳ lân mắt long lanh song đồng, cao có chín thước, côn đồng công phu thiên hạ vô song. Đoạn tuyệt binh mặc dù thuộc về tam giai binh sĩ, vũ lực giá trị cũng có 16 điểm, nhưng đối mặt Hoành Tạo Thiên Quân Lư Tuấn Nghĩa vẫn là không cách nào đem nó chế trụ, bị đối phương liên tiếp đánh giết hơn trăm người. Không ít người nhìn thấy như sát thần đồng dạng Lư Tuấn Nghĩa lại trong lòng sinh ra sợ hãi, giơ trường đao không dám lên trước. Cũng may nhân số đông đảo, tăng thêm Lư Tuấn Nghĩa bên người thân vệ đã tử thương hầu như không còn, trước mắt còn không đến mức chạy tán loạn. Một mực kéo tới mười mấy phút về sau, Lư Tuấn Nghĩa thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này mới bị ùa lên binh sĩ cầm xuống. Đã đến lúc này, Tống Giang Tây Đường đại quân đã toàn quân bị diệt. Lam Đại Thuận chạy tán loạn, Sử Chiêu Nghĩa, Lý Quỳ, Dương Hùng, Lôi Hoành chiến tử, Lưu Đường, Đồng Bình, Hồ Diên trước, Lưu Tuấn Nghĩa bị bắt, tổng cộng 13000 tên Lương Sơn quân chiến tử, 8000 người trở thành tù nhân. Mà võ trấn đại quân đồng dạng tổn thất không nhỏ, Đỗ Viễn, Quách Thịnh bị giết, vượt qua 3000 đoạn tuyệt binh thương vong, 800 tên cung kỵ binh chiến tử, ngoài ra còn có Lật Dương kỵ sĩ, Trường Lạc kỵ sĩ tử thương hơn 2000 người. Từ thương vong so sánh đến xem, đây là một trận không hề nghi ngờ đại thắng. Tư Mã Huy lợi dụng năng lực bản thân thay đổi càn khôn, La Thành ở trong đó đưa đến mấu chốt tác dụng. Phong Hỏa 2 năm ngày 9 tháng 7, Lâm Sung, Quan Thắng hai người lãnh binh vây công võ trấn. Chu Á Phu thủ vương công ra, lợi dụng trong thành quân coi giữ ngăn cản mấy ngày. Đánh lâu không xong Quan Thắng phân ra một bộ phận binh lực xuôi nam tiến đánh Phụng Hiền huyện, Hoàng Tín không địch lại bị giết, Phụng Hiền trấn bị phá hủy. Trong thành 5 vạn bách tính mất đi tường thành che chở, tử thương mấy ngàn, những người còn lại bị xua đuổi đến tới gần Nam Hối huyện. Ngày 11 tháng 7, Lư Tuấn Nghĩa binh bại tin tức chuyển đến Thanh Phổ huyện, Lương Sơn chư tướng sợ hãi, sợ hai Tư Mã Huy thừa cơ đánh lén Phổ Đông huyện, thế là phân ra binh lực quay về. Tống Giang vì lần này đại chiến đã đem nội tình móc ra, hậu phương trống rỗng, cơ hồ không đề phòng. Mà Quan Thắng đại quân tại công thành trong lúc đó cũng không phải không có tổn thất, hắn làm Bắc Lộ thống soái tổng cộng mang theo 29000 tên quân tốt. Trừ bản bộ nhân mã bên ngoài, còn có Lâm Sùng, Tần Minh các lĩnh 3000 kỵ binh, Dương Chí, Sách Siêu, Trương Thanh, Chu Đồng cùng Sử Tiến chờ 5 người các lĩnh 2000 kỵ binh, Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm các lĩnh 3000 bộ binh, Thạch Tú, Tiến Thanh các lĩnh 2000 bộ binh. Công thành trong lúc đó Thạch Tú chiến tử, vượt qua 3000 quân tốt tử thương. Chu Á Phu thủ vương không ra, dẫn đến 19000 tên kỵ binh không có đất dụng võ. Lúc trước vì Vũ Trang kỵ tướng Tống Giang nghe theo Ngô Dụng đề nghị xuất ra hơn phân nửa chiến tranh chỉ số mua sắm chiến mã, tính gộp lại vượt qua 2000 vạn, cơ hồ đem mấy lần chiến tranh đạt được ban thưởng dùng hết. Dù sao giống Tống Kiến Bình cái này thổ hào cực ít, vẹn vẹn diệt đi đối phương liền thu hoạch 1500 vạn. Hiện tại Tây Đường đại quân toàn quân bị diệt, thực lực tổn thất gần nửa, Tống Giang lại không bỏ ra nổi biện pháp giải quyết. Hắn không dám lui binh, quản lý 80 vạn bách tính có 3 thành người hiện đại, một khi lui binh thế tất sẽ dẫn phát dung chuyển, thậm chí lâm vào bên trong hao tổn bên trong. Mệnh quan thắng xuất lĩnh Dương Chí, Sách Siêu, Trương Thanh ba người vây khốn Mẫn Hành huyện, đồng thời mệnh lệnh Ngô Dụng chiêu mộ thanh niên trai tráng. Hạn trong vòng 5 ngày chiêu mộ 10 vạn đại quân, phối phát vũ khí tiến đánh võ trấn. Tống Giang ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lư Tuấn Nghĩa bại vòng đã để Lương Sơn quân thương cân độ cốt, nếu như không thừa cơ diện trừ đoàn Thanh Tùng, về sau biết càng thêm khó có thể đối phó. Đối diện nguy cơ, Chu Á Phu thông qua hoạch tâm dưới tấm bia đá lệnh Tư Mã Huy lần nữa ra khỏi thành, dự định cùng Tống Giang triển khai quyết chiến. Quy 1 chương 130, quyết chiến. Chương 130, quyết chiến. Tây Đường đại quân diệt vong đau nhói Tống Giang, hắn biết lúc này không thể do dự, nếu không đem giẫm vào Viên Thiệu vết xe đổ. Viên Thiệu không có thừa dịp Tào Tháo tiến đánh Từ Châu lúc xuất binh, phạm vào chiến lược tính sai lầm, mặc dù Lưu Bị chỉ kiên trì một tháng liền bị đánh nằm xuống. Tống Giang thông qua Mẫn Hành chi chiến đã nhận rõ hiện thực, đem Đoàn Thanh Tùng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cần nhanh chóng trừ bỏ. Chiêu mộ ra lệnh đạt, Nô Dụng buôn ba tại năm huyện tự mình tham dự, mệnh các huyện chủ quan trong vòng 3 ngày hoàn thành chiêu mộ danh lệnh. Võ trấn lãnh chúa phủ. Chu Á Phu ngay tại thuyết phục Đoàn Thanh Tùng, Tống Giang dự định chiêu mộ thanh niên trai tráng vây công võ trấn, đây đối với chủ công tới nói lại là cơ hội trời cho. Hiện tại Lương Sơn Tây Đường đại quân đã bị tiêu diệt, La Thành tướng quân không người có thể địch, Đức Thao tiên sinh có đại tài, Phan Phượng tướng quân dũng mãnh, tướng soái, nhu lực đều tại ngài nơi này. Huống hồ Tống Giang bức hiếp Bách Tính công thành, Đức Hạnh có thua thiệt, mà chủ công cứ thế tâm đối xử mọi người, Bách Tính nguyện ý vì ngài mà chiến. Chủ công không đành lòng phát động chiến tranh, hơn nửa năm qua phổ biến thiện chính, Bách Tính cơm no áo ấm, kho lương trồng chất như núi, không sợ Tống Giang vây khốn. Đã tướng soái, nhu lực, lòng người, dự trữ đều đối chủ công có lợi, bại Tống Giang không khó. Chu Á Phu lo lắng Đoàn Thanh Tùng do dự, mở miệng khích lệ. Lượng sức mà đi không thích hợp đại tranh chi thế, có đôi khi không biết lượng sức ngược lại có thể tạo được kỳ hiệu. Tống Giang hiện tại để lên hết thể tiến đánh võ trấn, mình cũng muốn ôm hẳn phải chết quyết tâm cho ứng đối, lúc này mới đối trở. Thượng quân nhưng có thượng sách. Đoàn Thanh Tùng uống dừng lại canh gà, dự định hỏi điểm thực tế. Thượng sách không dám nhận, bất quá lại có một ít ý nghĩ. Chỉnh lý xong mạch suy nghĩ, Chu Á Phu nói tiếp đi, Tống Giang hậu phương đã mất nhiều ít binh lực có thể dùng, dự định chiêu mộ thanh niên trai tráng bổ khuyết, vì kế hoạch hôm nay chỉ cần tại chiêu mộ trước đem quan thắng đại quân đánh tan là đủ. Nếu như quan thắng chỉ tính toán vây khốn võ trấn đâu? Người này có đại tài, dưới trướng có 2 vạn kỵ binh, cũng không tốt đối phó. Đoàn Thanh Tùng trả lời. Chu Á Phu đối với cái này sớm có nghị săn trong đầu, kiên nhẫn giải thích nói, chủ công nhưng một phương diện thủ vững thành trì, một phương diện khác phái ra quân đội ra khỏi thành quyết chiến, đội tại Tống Giang chiêu mộ hoàn thành trước đó suy yếu thực lực đối phương, nếu có thể toàn diện này quân thì đại sự chống đỡ định. Đoàn Thanh Tùng nghe nói tâm lý nắm chắc, trước mắt thế cục không có bao nhiêu mưu lợi không gian. Tống Giang ủy vào người đông thế mạnh chiêu mộ 10 vạn thanh niên trai tráng, dự định lợi dụng đại thế để sập võ trấn. Hắn không có năng lực khai thác đối ứng biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Ngồi tại chiếc ghế bên trên suy nghĩ một lát, Đoàn Thanh Tùng cuối cùng quyết định bổ nhiệm Chu Á Phu làm thống soái toàn quyền phụ trách lần này quyết chiến. Cỗ máy chiến tranh toàn lực vận chuyển lên đến, lên tới lãnh chúa phủ xuống đến phổ thông bách tính mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hậu bị dịch một lần nữa cầm vũ khí lên leo lên tường thành thủ thành. Ngày 12 tháng 7, ngay tại Phụng Hiền huyện bị công phá không lâu, thanh phổ Nam thôn lần nữa bị công phá. Thủ tướng Tôn Lập sớm chạy trốn tới võ trấn, thành công bảo vệ tính mệnh. Xế chiều hôm đó, La Thành, Phan Phượng nhị tướng xuất lĩnh kỵ binh ra khỏi thành, tại Mẫn Hành huyện tây bộ chém giết Sách Siêu, sau đó bị quan thắng lãnh binh vây khốn. La Thành thấy trạng xuất quân phá vây, một đường hướng tây tiến vào thanh phổ huyện. Dừng bước, cánh tay phải cao cao giơ lên, mấy ngàn kỵ binh đồng thời kéo chặt dây cương. Chu tướng quân yêu cầu chúng ta mau chóng đến võ trấn, không thể cùng quân địch dây dưa, chỉ là từ Mẫn Hành huyện đến võ trấn chừng 30 km, trong lúc đó còn muốn phòng ngừa quan thắng truy kích, độ khó quá lớn. La Thành âm thầm phân tích, hắn tại phá vây quá trình bên trong đã tổn thất hơn ngàn kỵ, lúc này chỉ còn lại 4000 người, trong đó Trường Lạc kỵ sĩ 3000, Lật Dương kỵ sĩ 1000, so sánh đối phương chênh lệch rõ ràng. Hắn một mặt nghiêm trọng, không rõ Chu Á Phu tại sao khăng khăng muốn hắn tiến về võ trấn. Vượt huyện không chỉ có khoảng cách xa, còn muốn đối mặt tầng tầng vây quanh. Quan thắng nhìn thấy hai người ra khỏi thành rất nhanh làm ra quyết đoán, tại tiến lên trên đường bày ra mấy đạo phục binh, cho dù lấy 2-1 chiến tổn so đem nó chém giết cũng ở đây không tiếc. Đang nghĩ ngợi, Tần Minh, Lâm Sung hai người mang theo sử tiến, Chu Đồng nhanh chóng đánh tới. Tổng cộng 1 vạn tên kỵ binh, càng thêm có 2 tên hoàng kim võ tướng, thực lực cường hãn. Biết tránh cũng không thể tránh, luôn luôn lấy lãnh khốc lấy xưng La Thành cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã rõ ràng Chu Á Phu kế hoạch, đối phương dự định để cho mình tiêu hao quan thắng chủ lực, là nhất cuối cùng quyết chiến đánh xuống cơ sở. Bất quá đây là một chiêu cơ hiểm, hơi không cẩn thận liền đẩy bàn để vua. Quan thắng có mưu lược, rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào, đã không toàn quân xuất động cho Chu Á Phu vây quét võ tổng, lỗ chí thâm cơ hội, cũng sẽ không để quân đội quá mức phân tán, mà là khai thác điều hòa biện pháp, đem quân đội chia 2 tổ thay phiên tiêu hao. Trong đó một chi từ quan thắng tự mình dẫn đầu, Dương Chí, Sách Siêu, Trương Thanh vị phó tướng, tổng binh lực 9000 người, trước đó bị La Thành phá vòng vây thành công, cũng chém giết đại tướng Sách Siêu, chẳng kỵ binh hơn 3000 người, bất quá tự thân cũng tổn thất 1000 kỵ. Một cái khác chi từ Lâm Sung, Tần Minh xuất lĩnh, tổng cộng 1 vạn người. Cố nén khó chịu trong lòng, La Thành quay người cùng Phan Phượng liếc nhau, ôm lòng quyết muốn chết nên kích đi lên. Kỵ chiến so sánh bộ chiến càng thêm trực tiếp, thường thường nửa giờ thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa liền có thể quyết ra thắng bại. Chiến mã giao thoa ở giữa, không ngừng có kỵ sĩ rơi xuống trên mặt đất. Bất quá trên tổng thể vẫn là Lương Sơn quân chiếm ưu thế, đối phương di giật đãi lao, quân đội số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hai đại nhân tố dẫn đến phá vây lực đạo càng ngày càng yếu. La Thành gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến. Hắn lúc này đã giết đỏ cả mắt, trong khoảng thời gian ngắn chạm địch hơn 4000 người, Chu Đồng bị thứ nhất thương đâm chết, Sử Tiến bản thân bị trọng thương, mắt thấy cũng không sống nổi. Trường Lạc kỵ sĩ toàn phương vị trội hơn Lương Sơn kỵ sĩ, thường thường có thể làm được lấy 1-2. Nếu như song phương quy mô giống nhau, trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì, nhưng không như mong muốn, bọn hắn trước đây không lâu đã triển khai một phen khổ chiến, thể lực hao tổn nghiêm trọng, vừa nghỉ ngơi không bao lâu liền lần nữa gặp được Lâm Sung đại quân truy kích, bây giờ đã cùng đổ mặt lộ. La tướng quân cẩn thận. Lâm Sung nắm lấy cơ hội giơ súng đâm về La Thành, hắn võ nghệ phi phàm, mặt ngoài vì hoàng kim cấp đường võ tướng, nhưng ở các loại kỹ năng tăng thêm hạ đã có thể sờ đến bạch kim cấp võ tướng cánh cửa, hơn nữa còn là dùng vũ lực tăng trưởng. Nhân vật như vậy cho dù không bằng La Thành, trên lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn. Bình thường đơn đấu La Thành nhưng tại trong vòng trăm chiêu đem nó chém giết, mấu chốt hắn vị trí hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Dứt bỏ thể lực tiêu hao không nói, nó dưới trướng binh lực cách xa, trong khoảng thời gian ngắn đã tổn thất hơn phân nửa, cơ hồ ở vào toàn quân bị diệt biên giới. Nhất thương ngăn cản Lâm Sung tiến công, La Thành không cùng đối phương dây dưa, tiếp tục xuất quân phá vây. Võ trấn võ đài, Chu Á Phu tập kết quân tốt 1 vạn người, bao hàm 2000 tế liêu binh, 5000 đoạn tuyệt binh, 1500 tên Trường Lạc vệ sĩ cùng 1500 tên Lật Dương binh, mà lại toàn bộ vì bộ binh. Đây đã là võ trấn một điểm cuối cùng vô liếng, ngay cả phụ trách lãnh chúa phủ công tác hộ vệ Trường Lạc vệ sĩ đều triệu tập lại. Theo sát Chu Á Phu về sau, còn có Tôn Lập xuất lĩnh 2000 phòng bị binh, cùng Mi Phương, Thạch Dũng một đám phó tướng. Tổng cộng binh lực 12000 người, võ trấn chỉ lưu lại 10000 hậu bị dịch thủ thành. Quy 1 chương 131, toàn diệt lỗ chí thâm đại quân. Chương 131, toàn diệt lỗ chí thâm đại quân. Chu Á Phu ở trường trận tập kết bộ đội, tại ngày 13 tháng 7 lãnh binh xuất chinh. Cùng lúc đó, Tư Mã Huy chỉnh đốn 2 ngày sau đó lần nữa tiếp nhận quân đội quyền chỉ huy. Hắn ra lệnh biện hỉ thủ thành, mình dẫn 5000 đoạn tuyệt binh tính cả từ Phụng Hiển huyện trốn về đến Tào Chính thuộc hạ, tổng cộng 6000 người gấp rút tiếp viện Chu Á Phu. Võ trấn liên tiếp tổn thất 4 viên đại tướng, Mẫn Hành Chi chiến tổn mất Quách Thịnh cùng Đỗ Viễn, quan thắng đánh lén Phụng Hiển huyện dẫn đến Hoàng Tín chết tử, mà Bào Trung tại Thanh Phổ Bắc thôn bị chém giết. Hiện tại vẫn có sức đánh một trận võ tướng chỉ còn lại 8 người, trong đó La Thành cùng Phan Phượng tràn ngập nguy hiểm, Chu Á Phu chính xuất lĩnh Tôn Lập, Thạch Dũng, Mi Phương 3 người xuất trình, Tào Chính đi theo Tư Mã Huy, biện hỉ phụ trách thủ vệ Mẫn Hành huyện. Chu Á Phu xuất trình lần này mang đi một điểm cuối cùng vô liếng, đã không thể dùng quyết chiến để hình dung, mà là liều mạng. Võ trấn người bên trong thấp phòng động, rất nhiều người không nghĩ tới chiến tranh biết phát triển đến tình trạng như thế. Càng không có nghĩ tới biết chuyển biến xấu nhanh như vậy, mấy ngày ngắn ngủi thời gian vượt qua 4 tên võ tướng chiến tử, hơn vạn quân tốt bỏ mình. Ngoài ra còn vứt bỏ Phụng Hiền huyện, hai tòa phụ thuộc thôn trang bị phá hủy. Nếu như không phải hoàn quyền kỹ năng để ép, sợ rằng sẽ xuất hiện đại quy mô rối loạn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Đoàn Thanh Tùng hạ lệnh trị an khoa tăng lớn tuần tra cường độ, đồng thời tại võ trấn cảnh nội tuyên truyền lương sơn quân việc ác, ngưng tụ dân khí. Nhao nhao hỗn loạn bên trong, mang theo mấy chục vạn bách tính hy vọng Chu Á Phu gặp đối thủ thứ nhất, từ lỗ chí thâm, võ tổng xuất lĩnh lương sơn bộ quân, tổng số đạt tới 10000 người. Đối mặt quân địch, Chu Á Phu tọa trấn chỉ huy, Mệnh Mi Phương xuất lĩnh 3000 đoạn tuyệt binh xung trận. Thời cuộc khác biệt dĩ vãng, hiện tại Mi Trinh gả vào lãnh chúa phủ, Mi gia đã cùng võ trấn buộc chặt cùng một chỗ, Mi Phương tùy tiện ở giữa sẽ không có phản trốn. Hắn thân là hoàng kim võ tướng, xông vào quân địch trận doanh sau cho lương sơn quân tạo thành không ít phiền phức. Chu tướng quân có lệnh, lần này từ quân địch phía bên phải tập kích. Mi Phương tự mình xuất lĩnh binh sĩ công kích phía trước, 3000 đoạn tuyệt binh theo sát phía sau. Làm võ trấn bộ quân chủ lực, đoạn tuyệt binh lấy dũng mãnh lấy sừng, thực lực tổng hợp cao hơn lương sơn tinh nhuệ một đoạn. Tống Giang dưới tay chỉ có 5 tòa binh doanh, trong đó nhất giai lương sơn hương dũng doanh cơ bản bị vứt bỏ, tứ giai lương sơn thủy binh doanh chưa thành lập. Tam giai lương sơn kỵ binh doanh chủ yếu dùng để vũ trang quan thắng, Tần Minh, Lâm Sung chờ võ tướng, tam giai niệm quân thánh đồ doanh bởi vì đạt được thời gian quá ngắn, trước mắt còn không có huấn luyện được nhiều ít người. Bộ binh chủ lực vẫn lấy nhị giai lương sơn tinh nhuệ làm chuẩn. Đây cũng là Tống Giang khi biết Lư Tuấn Nghĩa toàn quân bị diệt về sau hốt hoảng như vậy nguyên nhân chính. Hắn rõ ràng mình tại bộ chiến phương diện có rõ ràng thiếu hụt, căn bản không phải võ trấn đối thủ. Thực tế Chu Á Phu tâm tư cũng không có đặt ở phía trên này, hắn đang chờ mặt khác một chi quân đội đến đây cứu viện. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Mi Phương lợi dụng đoạn tuyệt binh hơn người một bậc thực lực cùng Lương Sơn quân triển khai khổ chiến. Trong lúc đó không ngừng có binh sĩ chết thảm, bất quá trên tổng thể còn có thể duy trì cục diện bế tắc. Mắt thấy quan thắng đại quân không có như trong dự đoán xuất hiện, Chu Á Phu quyết định không lại chờ xuống dưới, tự mình dẫn tế liệu binh đột nhập địch quân bên trong trận. Không chỉ có như thế, một mực tại hậu phương áp trận Tôn Lập, Thạch Dung cũng đem bố trí gia nhập chiến trường. Tế liệu binh cầm trong tay cung tiễn, bên hông treo trường đao, nhanh chóng phát xạ vòng thứ nhất mũi tên. Ngũ giai binh sĩ đối nhị giai lương sơn tinh nhuệ đủ để hình thành nghiền ép, vẹn vẹn phá giáp suất liền cao tới 55%, có thể không nhìn thiết giáp mang đến năng lực phòng ngự. Số lớn lương sơn quân như cắt rau hẹ đồng dạng ngã xuống, tế liệu binh một vòng mưa tên lại tạo thành mấy trăm người tử vong. Đây là tế liệu binh nhân số không đủ, chỉ là 2000 người, nếu có 10000 người áp trận, thương vong sẽ còn tăng gấp bội. Làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Lỗ Chí Thâm nắm chặt thiên trượng, thần sắc ngây ngốc nhìn xem chiến trường. Võ tổng đám người đã đi vây quét Mi Phương, hắn nguyên lai tưởng rằng dựa vào 6000 quân tốt có thể ngăn cản được, hiện tại xem ra căn bản chính là châu chấu đa xe. Trước kia quan thắng từng nhắc nhở hắn, nói võ trấn mạnh tại bộ quân, cho dù La Thành xuất lĩnh trường lạc kỵ sĩ cũng vô pháp cùng tế liêu binh đánh đồng. Đây là một chi có thể cận chiến có thể viễn trình siêu cấp binh chủng, thực lực viễn siêu tưởng tượng. Lúc trước hắn còn có chút khâm phục, bây giờ lại bị một vòng mưa tên đánh sợ. Một chút quân tốt thậm chí bị mũi tên xuyên thấu thiết giáp, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. Đang nghĩ ngợi, vòng thứ 2 mũi tên lần nữa kích xạ ra. Nghe bốn phía làm cho người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết, Lỗ Chí Thâm bị kích thích chảy máu tính, lại vung vẩy thiển trượng vào tới. Trong lúc đó cùng có lương sơn tinh nhuệ cam nguyện bước lên mũi tên đi theo. Lỗ Chí Thâm không giống với Lý Quỷ, hắn bản tính không xấu, tính tình hào sảng, có rất mạnh nhân cách mị lực, không ít quân tốt nguyện ý theo hắn xuất sinh nhập tử. Ngược lại là tên hắn tử, đáng tiếp nhận lầm chủ công. Chu Á Phu nhìn xem công kích tiến lên Lỗ Chí Thâm, ngữ khí hơi có tiếng mới. Chỉ huy tế liêu binh tập trung hỏa lực, từng mai mũi tên phảng phất mang theo tinh chuẩn định vị đồng dạng nhào hướng đối phương. Thiên trượng vung vẩy ở giữa, tuyệt đại đa số tiến công bị nó bổ ra, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, Lỗ Chí Thâm cho dù làm ra cố gắng lớn nhất vẫn không có pháp cam đoan an toàn. Trong đó một chi xuyên thấu giáp ngực, một cái khác chi thì bắn trúng đùi. Máu tươi thuận vết thương không ngừng chảy xuống, cũng may Lỗ Chí Thâm tố chất thân thể đầy đủ cao, lần này tiến công còn không cách nào khiến cho trọng thương. Hắn lúc này giơ lên thiên trượng hung hăng bổ về phía Chu Á Phu, lại bị cái sau nhẹ nhõm tránh thoát, vẹn vẹn mười mấy chiêu liền đem nó trị phục. Chu Á Phu mặc dù tại đơn đấu phương diện đánh không lại La Thành, nhưng cũng có 60 điểm cơ sở vũ lực, cao hơn Lỗ Chí Thâm ra 10 điểm. Đánh một tên hoàng kim võ tướng vẫn là rất nhẹ nhàng. Hạ lệnh binh sĩ đem Lỗ Chí Thâm trói lại, hắn tiếp tục lãnh binh đột tiến, sau lưng tế liêu binh chia thành tốt nhỏ, không ngừng chém giết lấy lương sơn tinh nhuệ. Chiến đấu vẹn vẹn tiến hành nửa giờ liền tuyên bố kết thúc, chiến dịch này trung trạm quân địch hơn 3500 người, tù binh 4.100 người, những người còn lại đều chạy tán loạn. Trong đó Thạch Tú bị chém giết, Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm, Tiến Thanh bị bắt. Chu Á Phu không có ý định giết chết lương sơn võ tướng, bất quá chiến trường vô tình, Thạch Tú vận khí kém một chút, không thể đứng vững tế liêu binh vây công. Võ trấn tổn thất đồng dạng không nhỏ, Tôn Lập cùng Thạch Dũng lần lượt chết tử, 2000 phòng bị binh tổn thất hầu như không còn, Đoạn Tuyệt binh cũng có 1000 người bỏ mình. Bất quá Tế Liêu binh tổn thất không lớn, lần này vẹn vẹn thương vong hơn 20 người. Chu Á Phu nghiêm lệnh bọn hắn công kích phía trước, tác chiến quá trình bên trong thời khắc bảo trì khoảng cách an toàn, lấy từ xa tiến công làm chủ. Toàn diệt Lương Sơn bộ quân về sau, Tống Giang dưới trướng bộ đội tác chiến chỉ còn lại Quan Thắng cùng Lâm Sung hai đường đại quân. Mà cái này hai đường đại quân còn riêng phần mình gặp phải phiền toái, Lâm Sung bị La Thành liều chết phá vây hao tổn hơn phân nửa, phó tướng Chu Đồng, Sử Tiến liên tiếp chết tử, Tần Minh bị thương thật nặng, dưới trướng kỵ sĩ chỉ còn lại 4000 người. Bởi vì sĩ khí sợ bản, Lâm Sung chỉ có thể dựa vào quá khứ hy vọng miễn cưỡng duy trì, muốn tiếp tục tác chiến gần như không có khả năng. So sánh dưới La Thành thảm hại hơn, hắn chỉ đem lấy Phan Phượng cùng hơn 50 kỵ phá vòng vây thành công. Hắn trên thực tế bị Chu Á Phu hố, nếu như không phải vũ lực cường đại, dựa vào Trường Lạc kỵ sĩ dùng mệnh, hắn liên đột vây khả năng đều không có. Quy 1 chương 132, công phá Thanh Phổ huyện. Chương 132, công phá Thanh Phổ huyện. Chương 131, công phá Phổ Đông huyện. Chu Á Phu từng dự đoán qua xấu nhất kết cục, trong đó liền bao hàm La Thành chiến tử. La Thành đúng võ trấn nhất là dựa vào tướng lĩnh một trong, một khi chiến tử đem đối lãnh địa tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bất quá thế cục thúc dục Chu Á Phu nhất định phải làm như thế, nếu như không có La Thành liều chết tác chiến, hắn không có khả năng đánh thắng được Lương Sơn kỵ binh. Thanh Phổ huyện Bắc Bộ, Tư Mã Huy chính lâm vào Quan Thắng đại quân vây quét bên trong. Hắn nhận được mệnh lệnh gấp rút tiếp viện võ trấn, vừa tiến vào Thanh Phổ huyện liền gặp đại đội Lương Sơn kỵ binh. Đi qua một phen khổ chiến, Mẫn Hành huyện 6000 bộ binh tử thương hơn phân nửa, chỉ có thể dựa vào quyền uy chỉ huy kỹ năng đau khổ chèo chống. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, Tư Mã Huy ngẩng đầu nhìn không ngừng bị chém giết quân tốt, rõ ràng mình đào thoát không xong. Quan Thắng giờ phút này vẫn có 5000 kỵ binh, trang diện bên trên lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho dù nghĩ phá vây đều làm không được. Không hổ là Chu Á Phu, trước lấy La Thành làm mồi nhử tiêu hao Lâm Sung chủ lực, sau lại mệnh mình quay về, dùng cái này đến hấp dẫn Quan Thắng đại quân. Tư Mã Huy một mặt trắng bệch, trong lòng nhưng không có trách tội Chu Á Phu ý tứ. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, hắn cũng biết làm ra đồng dạng lựa chọn. Mắt thấy kỹ năng duy trì không ở, Tư Mã Huy ai thán một tiếng, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Phong hỏa 2 năm ngày 15 tháng 7, Tư Mã Huy, Tào Chính hai người bị Quan Thắng chém giết, 6000 đại quân tổn thất hầu như không còn. Gần như đồng thời, Chu Á Phu cùng phá vòng vây thành công La Thành hợp binh một chỗ, một đường quét ngang Phục Hiền, Gia Định, Nam Hợp Thành, núi Vàng bốn huyện, đến bách tính 25 vạn. Lương Sơn bộ đội chủ lực tổn thất bảy thành, Lâm Sung vẹn vẹn mang theo 2000 hội binh trốn về Phổ Đông huyện, những người còn lại đều trốn. Một bên khác Quan Thắng gặp đại thế đã mất, không dám cùng Chu Á Phu liều mạng, lệnh 4000 kỵ binh đóng giữ Hồng An huyện. Thế cục diễn biến vượt qua Tống Giang đón trước, hắn một bên thúc giục Ngô Dụng chiêu mộ thanh niên trai tráng, một phương diện lại phân phó Lâm Sùng, Tần Minh, Hoa Vinh bọn người tăng cường thành phòng. Một ngày qua đi, Chu Á Phu lĩnh 12000 tên quân tốt đến Lương Sơn trấn. Ngẩng đầu nhìn cao tới 6 mét tường thành, trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu ra tay. Phổ Đông huyện đúng Tống Giang hang ổ, thành trì phía trên hiện đầy một tiễn tháp cùng thành pháo, năng lực phòng ngự thậm chí cao hơn Hồng An huyện. Cho dù hắn trong tay có được hơn vạn tinh nhuệ cũng không dám tùy tiện tiến công, chỉ có thể tạm thời vây khốn. Trong đại doanh, Chu Á Phu mặt lộ vẻ khó xử, tự mình viết thư thuyết phục đoàn thanh tùng chiêu mộ dân phu, dự định rèn sắt khi còn nóng nhất cử diệt vong Tống Giang. Chủ công nhân tử, không đành lòng bách tính vô tội hy sinh, nhưng Tống Giang diệt võ trấn chi tâm không chết, bây giờ vẫn chiếm cứ Phổ Đông, Hồng An hai huyện, quản lý bách tính hơn 50 vạn người, nếu không thừa cơ đem nó diệt trừ, tương lai tất thành họa lớn. Mặt tướng dự định thúc đẩy thanh niên trai tráng công thành, đây cũng là cơ hội cuối cùng, mong rằng chủ công không lấy thần hèn hạ, hạ đạt chiêu mộ lệnh. Khuyên can tin rất nhanh đưa đến võ trấn lãnh chỗ phủ. Đoàn Thanh Tùng sau khi xem xong triệu tập mi trúc, Vương Thực đến đây thương nghị. Hắn đem khuyên can tin đặt ở trên bàn, mở miệng nói ra, Chu tướng quân đề nghị ta chiêu mộ thanh niên trai tráng, dự định dùng cái này công phá Phổ Đông, Hồng An hai huyện, các ngươi ý như thế nào? Thân ủng hộ Chu tướng quân quyết định, nguyện xuất động 3000 gia nô tiến về Lương Sơn thành. Mi trúc dẫn đầu tỏ thái độ, hắn sợ Đoàn Thanh Tùng không đồng ý, lần nữa khuyên nói ra, chủ công yêu dân như con, nhưng thế cục khác biệt dĩ vãng. Hiện tại Lư Tuấn Nghĩa đại quân đã hủy diệt, Lỗ Chí Thâm, Võ Tổng đại quân bị Chu tướng quân đánh bại, Lâm Sung như chó nhà có tang trốn về Phổ Đông huyện, Quan Thắng chỉ còn lại 5000 kỵ binh. Tống Giang dưới trướng đã mất nhiều ít có thể dùng chi binh, đây là cơ hội trời cho, chủ công thống nhất Tùng Giang phủ đang ở trước mắt. Thần tán thành. Vương Thực đồng dạng đồng ý. Hai vị văn thần cùng một chỗ thuyết phục, Đoàn Thanh Tùng đứng lên thần để suy nghĩ một lát, miễn cưỡng đồng ý cái này quyết sách. Này hạng quyết định liên lụy to lớn, các ngươi làm huyện lệnh phải làm cho tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Phạm La đồng ý chiêu mộ thanh niên trai tráng ban thưởng 10 cái kim tệ, có khác 10 mẫu đất, tương lai cũng có thể nửa giá mua sắm đồng ruộng bản vẽ. Nếu không may mắn chiến tử, nó gia thuộc có thể hưởng quân hộ đãi ngộ. Lần này chiêu mộ vì cưỡng chế biện pháp, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ, chống lại người lấy đào binh xử lý. Chính lệnh hạ đạt, Mẫn Hành, Thanh Phổ huyện hai huyện dẫn đầu chấp hành, mới được núi Vàng, Gia Định, Nam Hợp thành ba huyện sớm tại Chu Á Phu công phá thành trì thời điểm liền bị mang đi một bộ phận, tính gộp lại vượt qua 3 vạn người. Phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đơn giản phòng hộ về sau, Chu Á Phu tại ngày 17 tháng 7 hạ lệnh công thành. Số lớn đoạn tuyệt binh thúc đẩy dân binh công thành, bọn hắn lúc này cách làm cùng Lý Quý Tiến đánh Hồng An huyện lúc không có sai biệt, chỉ bất quá đem bà mẹ và trẻ em loại bỏ ra ngoài. Có dân binh kêu khóc không muốn tiến công, lại bị hậu phương giáng quân từng cái chém giết. Chiến tranh từ trước đến nay tàn khốc, Bạch Khởi lúc trước vì suy yếu Triệu Quốc quốc lực, nhất cử chôn giết 40 vạn hàng tốt, không ít quân đội vì sống sót đã từng ăn qua thịt người. Bất quá làm ra loại này lựa chọn cực kỳ thống khổ, Chu Á Phu thân là thống soái, chỉ có thể cố nén tiến công. Những dân binh này bên trong đồng dạng có số lớn hàng tốt, bao hàm Lương Sơn quân, Lam Hướng binh cùng Đại Yên binh. Bọn hắn một bên la lên quân coi giữ không nên tiến công, một bên lại kiên trì trèo lên trên. Chờ tiêu hao hết một đợt mũi tên, thạch pháo, lại có một nhóm dân binh xông đi lên. Bọn hắn thuộc về phá hôi, tỷ lệ tử vong tiếp cận năm thành, mà lại tuyệt đại đa số tập trung ở dưới thành, có thể leo lên thành tường cực ít. Cùng Lý Quý khác biệt chính là, Chu Á Phu cho dân binh lưu lại sinh tồn cơ hội, một lần tiến công vẹn vẹn duy trì nửa giờ, thành công sống sót về sau không lại ngăn cản bọn hắn chạy tán loạn, chỉ cần không xung kích chủ trận là đủ. Liên tiếp phái ra 5 đám dân binh, mỗi đám 5000 người, Chu Á Phu tiếp tục tiến công 2 giờ. Dưới thành thi thể chồng chất như núi, chân cụt tay đứt tản mát cùng một chỗ, cách khá xa đều có thể nghe được một cỗ mùi máu tanh, phảng phất địa ngục. Thảm trạng như vậy không chỉ có kích thích võ trấn binh sĩ, đối với quân coi giữ lực trùng kích tuyệt không nhỏ. Bởi vì bộ đội chủ lực hao tổn bảy thành, rất nhiều quân coi giữ là vừa vặn chiêu mộ thanh niên trai tráng, lần thứ nhất đạp vào chiến trường, năng lực chịu đựng rất thấp, thậm chí bắt đầu xuất hiện quy mô nhỏ tán loạn. Chu Á Phu bén nhạy phát giác được cơ hội, trước mệnh lệnh dân binh bắt đầu đợt thứ 6 tiến công, ngay sau đó hạ lệnh La Thành, Phan Phượng hai người các lĩnh 3000 quân chính quy theo sát phía sau. La Thành trong lòng kìm nén một cỗ lửa, hắn đã biết Tư Mã Huy chiến tử, mặc dù đối phương đã từng lợi dụng qua hắn, nhưng cuối cùng cộng sự một đoạn thời gian, bây giờ tìm tới lý do triệt để phát tiết ra ngoài. Mấy cái tung nhảy leo lên đầu thành, hàng thiết thương như tử thần liêm đao, dính chi tức tử, rất nhanh thanh ra một khối đất trống. Một bên Phan Phượng không thua bao nhiêu, cự phủ vung vậy ở giữa, số lớn quân tốt ngã xuống đất, thủ đoạn chi tàn nhẫn còn muốn vượt qua La Thành. Nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Tống Giang Nguyên bản đang chỉ huy quân tốt phòng ngự, thấy cảnh này trong lòng sợ hãi. Vẹn vẹn từ năng lực đi lên nói, hắn có thể là Tùng Giang phủ yếu nhất lãnh chúa một trong, chỉ mạnh hơn Đoàn Thanh Tùng một chút. Mấy người khác bên trong, Đào Khiêm vì hoàng kim cấp nhu sĩ, Lam Đại Thuận, Trương Nhạc Hành vì bạch ngân võ tướng, Sử Tư Minh là vàng võ tướng, Viên Thuật Văn võ song toàn, vũ lực đạt tới hoàng kim cấp, ngoài ra còn có được không tệ thống soái năng lực. Tống Giang lấy quyền mưu tăng trưởng, khuyết thiếu thống soái một quân năng lực. Đối mặt tình thế nguy hiểm, Lâm Sung, Tần Minh, Lý Tuấn rất nhiều võ tướng lập tức hướng La Thành phóng đi, bất quá nên đón bọn hắn lại là từng mai mũi tên. Chu Á Phu liên tiếp kích phát ra ba loại kỹ năng, bao hàm vô song thống soái, đặc chủng tác chiến cùng tam giai dạo sát trận. Tế Liêu binh thực lực tăng nhiều, vũ lực đạt tới 22 điểm, chân thực tổn thương năng lực đề cao 50%, ngoài ra còn đề cao 20% né tránh năng lực. Tại kỹ năng tăng thêm dưới, trừ tố chất thân thể có khoảng cách bên ngoài, bọn hắn chân thực tổn thương đã không kém gì thanh đồng võ tướng. Mũi tên tự mang hiệu chỉnh công năng, mấy trăm tên quân coi giữ bị bắn chết, mà Tống Giang cực kỳ dưới trướng võ tướng càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lâm Sung, Tần Minh bước lên phong hiểm đột phá mưa tên, cùng La Thành, Phan Phượng cùng sau đó chạy tới Mi Phương chiến đấu cùng một chỗ. Chu Á Phu không phải mưu sĩ, không có năng lực thông qua kỹ năng dẫn đạo La Thành thu tay lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một thương đâm chết Tần Minh. Tần Minh am hiểu kỵ chiến, tại trên tường thành đơn đả độc đấu không phải hắn sở trường, vẹn vẹn kiên trì 30 hiệp liền bị La Thành chém giết. Mấy phút sau, võ nghệ phi phàm Lâm Sung lâm vào trong vòng đây, cuối cùng bị Phan Phượng một đũa đánh chết. Liên tiếp chém giết hai viên đại tướng, La Thành mắt nhìn bị trung điệp bảo hộ Tống Giang, chào hỏi Tế Liêu binh hướng về phía trước đột kích. Hắn trên khải giáp dính đầy máu tươi, một người một thương đâm về phía trước địch nhân, hậu phương Tế Liêu binh không ngừng dựng cung bắn tên, lại quét ngang lấy giết tới Tống Giang trước mặt. Bảo hộ chủ công. Hoa Vinh xuất lĩnh nhị giai cung kỵ binh đánh trả, Nguyễn Gia ba huynh đệ cùng Trương Hành, Trương Thuận công kích phía trước. Muốn chết. Đối mặt một đám bạch ngân võ tướng, La Thành không sợ chút nào, một người một thương kết quả Trương Hành, Trương Thuận, mà Hoa Vinh cũng bị Tế Liêu binh tập trung hỏa lực bắn chết. Về phần nhị giai cung kỵ binh càng thêm không phải là đối thủ của bọn họ, Tế Liêu binh tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, một vòng mưa tên xuống dưới liền ngã trên dưới ngàn người. Chờ Lý Tuấn, Nguyễn Gia ba huynh đệ liều chết công kích lúc, cũng định chạy trốn Tống Giang lại bị mũi tên nuốt hết. Quy 1 chương 133, Hùng Cứ Tam Huyện. Chương 133, Hùng Cứ Tam Huyện. Tống Giang cái chết để quân coi giữ sĩ khí xuống đến đáy cốc, liền ngay cả Lý Tuấn, Nguyễn Gia ba huynh đệ đều xuất hiện chần chờ, đây là trung thành hạn chế bị giải trừ về sau sinh ra ứng kích phản ứng. Chu Á Phu nắm lấy cơ hội nhất cổ tác khí đánh hạ thành trì, bốn tên thủy quân tướng lĩnh bị bắt. Chiếm cứ Phổ Đông huyện về sau, La Thành tự mình xuất lĩnh đại quân chạy tới Hồng An huyện. Thủ tướng Quan Thắng không dám chống cự, tại ngày 20 tháng 7 mở thành đầu hàng. Đến tận đây, Đoàn Thanh Tùng đã thực chất thống nhất 8 huyện chi địa, bao hàm Hồng An, Phổ Đông, Bảo Sơn, Nam Hối, Gia Định, Thanh Phổ, Mẫn Hành cùng Phụng Hiền các huyện, đến người miệng 105 vạn. Trận chiến tranh này cuối cùng nửa tháng, trước từ Tống Giang chủ động bước lên, võ trấn thuộc về bị động nên chiến. Dựa theo quy hoạch, Đoàn Thanh Tùng nguyên bản định nghỉ ngơi lấy lại sức, thông qua nhanh cán xi măng, đèn lưu ly, cung tiễn trở thương phẩm đổi lấy chiến tranh chỉ số, từng bước mở rộng Tế Liêu binh quy mô, đợi đến năm sau đầu xuân tiến hành quyết chiến. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Tống Giang tập kích làm rối loạn đã có quy hoạch, dẫn đến bố phòng xuất hiện sai lầm. Tư Mã Huy, Bảo Trung, Hoàng Tín, Tôn Lập, Quách Thịnh, Tào Chính, Đỗ Viễn, Thạch Dũng bọn người chết tử. Nhất là Tư Mã Huy cái chết lệnh Đoàn Thanh Tùng cực kỳ đáng tiếc, hắn một mực đem nó xem như võ trấn nhân vật số 2, gần với Chu A Phu, địa vị so La Thành còn cao hơn một chút, bất quá trời không thoại lòng người, bởi vì thực lực bản thân yếu kém, không thể không mệnh nó quay về, cuối cùng dẫn đến bi kịch phát sinh. Ngày 21 tháng 7, Đoàn Thanh Tùng hạ lệnh Chu Á Phu trở về võ trấn, mệnh Mi Trúc vì Phổ Đông huyện huyện lệnh, Hàn Phúc vì Hồng An huyện huyện lệnh, Vương Thực vì Thành Phổ huyện huyện lệnh. Cái này ba tòa huyện thành đúng tương lai phát triển trọng tâm, nhất là Hồng An, Phổ Đông hai huyện, bởi vì thân ở 800 huyện, lại nhân khẩu đông đảo, không cần lo lắng xung quanh nguy hiểm, có thể an tâm phát triển. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Đoàn Thanh Tùng tham khảo mọi người ý kiến, quyết định rời đô. Mỗi một vị lãnh chúa có được 5 lần rời đô cơ hội, có thể đem lãnh chúa phủ, hạch tâm địa đá, thị trường giao dịch cùng đặc thù kiến trúc rời đi phụ thuộc lãnh địa. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng An huyện, nơi đó thân ở lãnh địa trung tâm, mặt phía bắc đúng Bảo Sơn, Gia Định huyện, phía đông, mặt phía nam cùng Phổ Đông huyện giáp giới, mà phía tây thì cùng Mẫn Hành huyện giáp giới. Nhân khẩu vượt qua 25 vạn, người hiện đại chiếm so cực cao, cũng có thể hấp thu một bộ phận thành phố huyện cư dân. Lãnh chúa trong phủ, Đoàn Thanh Tùng đang cùng Chu Á Phu thương thảo rời đô công việc, Tống Giang cái chết cho hắn một lời nhắc nhở. Làm tám huyện chi chủ, lãnh địa hương suy hệ vào một thân, mà lại hắn còn không có dòng dõi kế thừa, một khi bỏ mình rất có thể phát sinh phản ứng dây chuyền, khiến cho to như vậy cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên nhất định phải tìm kiếm một cái càng thêm an toàn địa khu làm trị chỗ. Lấy Hồng An huyện vị trí chỗ càng thêm đáng tin, chủ công có thể thu nạp bách tính tiến về nơi đây khai hoang, lại huyện thành phía trên tu kiến 120 tòa một tiết tháp, 25 tòa thạch tháo, năng lực phòng ngự có 102 tùng giáng phủ. Mà Thanh Phổ huyện ở vào lãnh địa biên giới, tây nam hai chỗ đều là cường địch, chiến tranh uy hiếp to lớn, bây giờ đã không thích hợp xung làm trị chỗ. Mặt tướng đồng ý chủ công di chuyển, một nhưng ở giữa chỉ huy, hai nhưng an tâm phát triển. Đến lúc đó chỉ cần điều động đại tướng đóng giữ Thanh Phổ, Mẫn Hành cùng Phụng Hiền ba huyện liền có thể cam đoan không lo. Chu Á Phu tại trong phòng nghị sự cái thứ nhất đồng ý rời đô, hắn nói đến ngay thẳng, võ trấn đã thống nhất tám huyện chi địa, không cần thiết đem giá trị bản thân tính mệnh đặt ở tiền tuyến. Nghe Chu Á Phu nói xong, còn lại mọi người nhao nhao biểu thị tán đồng. Thương thảo xong rời đô công việc, Đoàn Thanh Tùng hơi có vẻ trầm trọng nói ra, lần này đại chiến tổn thất nặng nề, hơn 2 vạn quân tốt chiến tử. Đức Thao tiên sinh trong quá trình này bất hạnh bỏ mình, Quách Thịnh, Bảo Trung, Hoàng Tín, Tôn Lập, Thạch Dũng chờ 7 vị tướng quân đều vong, là chủ chính giả tuyệt không thể quên bọn hắn hy sinh. Ta đề nghị hủy bỏ hết thảy chúc mừng hoạt động, lên tới lãnh chúa phủ xuống đến bách tính tạm dừng tiệc rượu, chờ một tháng sau khôi phục lại bình thường. Chủ công lời ấy đại thiện, võ trấn có thể thống nhất 8 huyện chi địa toàn do tướng sĩ dùng mệnh, hủy bỏ chúc mừng hợp tình lý. Mi chúc ngữ khí trầm thống, hắn biết rõ chiến tranh tàn khốc, một trận đại thắng phía sau lây dính mấy vạn anh linh máu tươi, là dùng từng chồng bạch cốt chồng chất lên. Võ trấn cử động lần này, nhưng từ trình độ nhất định trấn an người chết trận gia thuộc, về tình về lý đều cần làm như thế. Định ra sách lược, Đoàn Thanh Tùng tiếp lấy thương thảo nhân khẩu quy hoạch công việc. Đầu tiên là Hồng An huyện, nó làm trị chỗ đem bảo trì khoảng 400.000 người. Trước tuyến Thanh Phổ, Phụng Hiền cùng Mẫn Hành huyện duy trì tại 5 vạn người, Phổ Đông huyện lưu lại 20 vạn người, Bảo Sơn, Nam Hối, Gia Định ba huyện các 10 vạn người. Mới được huyện thành toàn lực khai hoang, tranh thủ cuối năm đạt tới 10 vạn mẫu đồng ruộng. Lãnh địa quản lý lãnh thổ 1.3500 km², nhiều nhất có thể thông qua khai hoang đạt được 135.000 trương đồng ruộng bản vẽ, tính cả trước đó mua sắm, tổng cộng 17 vạn mẫu. Nói cách khác, nếu như võ trấn không tiếp tục mua sắm bản vẽ, 17 vạn chính là cực hạn, bởi vậy có thể thấy được địa bàn tầm quan trọng. Nói như vậy, Giang Nam quận khai hoang hiệu quả tốt nhất, hơi cao tại Đông Bắc cùng dự quận, đặt tới mỗi 100 m² cây số 1.000 tấm, cái khác địa khu phải kém rất nhiều, Tây Bắc địa khu phổ biến tại 100 tấm tả hữu, An Huy quận vì 600 tấm, Chiết quận vì 400 tấm. Theo các đại thế lực quật khởi, đồng ruộng bản vẽ làm vật tư chiến lược bị chứa đựng, cơ bản không còn đối ngoại bán ra, cho nên bản phi thường trọng yếu. Giang Nam quận sẽ thành hoa hạ kho lúa, chiến lược địa vị cực cao. Mà tranh bá cơ sở chính là lương thực, chỉ có lương thực sung túc mới có thể nuôi sống càng nhiều người miệng. Nếu như khai hoang thuận lợi, võ trấn hàng năm nhưng sản xuất 142.000 tấn gạo, ngũ cốc phong đang tăng thêm, đầy đủ nuôi sống 800.000 người, tăng thêm trại chăn nuôi cùng hoa quả, rau quả vườn, nuôi sống 100 vạn cũng không khó. Đoàn Thanh Tùng nếm đến ngon ngọt về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía Sùng Minh huyện. Đây là một tòa diện tích đạt tới 2.400 km² hòn đảo, dự đoán ở trên đảo nhân khẩu vượt qua 20 vạn. Chỉ cần chờ xưởng đóng tàu kiến tạo hoàn thành, võ trấn liền có thể xua binh tiến đánh. Tống Giang cái chết cho võ trấn mang đến số lớn ban thưởng, trong đó liền bao hàm một tòa thanh đồng cấp xưởng đóng tàu, nhưng sản xuất lương sơn mông sông. Hiện tại đã hoàn thành một nửa kiến tạo tiến độ, dự đoán cuối tháng 12 hoàn thành, chân chính thành quân nhu phải chờ tới sang năm tháng 3. Về phần thủy quân tướng lĩnh, lần này bắt làm tù binh Lý Tuấn, Nguyễn Gia ba huynh đệ bọn 4 người, Đoàn Thanh Tùng dự định chiêu hàng bọn hắn. Phong hỏa 2 năm ngày 30 tháng 7, lãnh chúa phủ bắt đầu di chuyển, đặc thù kiến trúc một lần nữa biến thành bản vẽ bị cùng một chỗ đưa đến Hồng An huyện, vượt qua 20 vạn Thanh Phổ huyện bách tính tự phát đi theo. Căn cứ đã có chính sách, các huyện nhân khẩu một lần nữa quy hoạch, một trận đại quy mô nhân khẩu lưu động bắt đầu. Đợi đến ngày 5 tháng 8, Đoàn Thanh Tùng đi theo cuối cùng một nhóm bách tính bước vào Hồng An huyện. Kiến thiết khoa tổ chức thanh niên trai tráng, dân phu kiến tạo đặc thù kiến trúc, lãnh chúa phủ cùng hạch tâm bia đá sớm tại một tháng cũng đã kiến tạo hoàn thành. Đi vào hoàn cảnh mới, Đoàn Thanh Tùng cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngược lại bởi vì trên tường thành công sự phòng ngự cảm thấy một cỗ chưa từng có cảm giác an toàn. Quy 1 chương 134, đại địch cần hiện. Chương 134, đại địch cần hiện. Leo lên tường thành, Đoàn Thanh Tùng nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít một tiết tháp, không khỏi bùi mùi mãi thôi, nơi này vẫn được mệnh danh là võ trấn, đẳng cấp cùng trước đó đồng dạng. Không chỉ hắn như thế, từ Thanh Phổ huyện chạy tới bách tính đồng dạng sinh lòng cảm thán. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều là người hiện đại, chưa từng có được chứng kiến hùng vị như vậy công sự phòng ngự. Một tiến tháp cao có 3 m, đứng sừng sững ở cao 6 m trên tường thành, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Dưới thành bách tính vãng lai như dệt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, loan thoáng có tiếng nghị luận truyền đến. Chủ thượng chiếm cứ 8 huyện, hiện tại đã là Tùng Giang phủ đệ nhất đại thế lực, nghe nói sau đó không lâu còn muốn tiến đánh Sùng Minh huyện, đến lúc đó nhưng mang theo 100 vạn nhân khẩu luyện tinh binh, giải thiện chính, nhất cử diệt vong viên thuật, chờ Tùng Giang phủ nhất thống, hoặc xuôi nam tiến đánh ra hư phủ, hoặc là tây tiến công đánh Tô Châu phủ, nói không chừng thật có khả năng khai phủ kiến quốc. Nghe một tên thanh niên chủ động nói đến trước mắt thế cục, những người khác trong nháy mắt có hào hứng, nhao nhao mở miệng thảo luận. Khai phủ kiến quốc dựa vào Tùng Giang phủ còn không được, nhất định phải công phá Tô Châu, Vô Hy, Thường Châu ba phủ, thậm chí Bắc Thượng Kim Lang phủ, đánh xuống trấn sông, thống nhất Giang Nam ngũ phủ, chỉ có dạng này mới có tư cách. Ta cho rằng trước mắt thế cục cùng Ngô Vương Dương Hành Mật rất giống, đều là lấy một phủ vì điểm khởi đầu, dần dần quản hạt đất nô, chủ thượng có thể bắt trước đối phương phát tích đường đi, thành lập nô quốc. Có người xuất ra Dương Hành Mật đến nêu ví dụ, Đoàn Thanh Tùng nghe nói lại bất vi sở động. Dương Hành Mật thành lập nô quốc cuối cùng vẫn bị Từ Ôn đánh cắp, mà nên trước Hoa Hạ so trong lịch sử bất luận cái gì thời kỳ đều muốn hỗn loạn, có thể nói hào kiệt xuất hiện lớp lớp. đừng nói chỉ là Dương Hành Mật, cho dù cùng thời đại Chu Ôn, Lý Tô Đốc, Gia Luật A Bảo Cơ đều không có chỗ xếp hạng, có số lớn vương triều đế vương trở lấy thống nhất Hoa Hạ, lãnh địa phát triển gặp phải lực cản cao hơn nhiều đối phương. Dương Hành Mật bất quá đánh bại Tất Sư Đạt, Tôn Nho bọn người, vô luận từ đối thủ chất lượng vẫn là chiến tranh quy mô đều không thể cùng lúc này đánh đồng. Đoàn Thanh Tùng đứng tại đầu tường xem xét một lát, một bên Chu Á Phu tựa hồ lòng có cảm giác, mở miệng nói ra, chủ công trị quân nghiêm cẩn, tại lãnh địa phổ biến thiện chính, có thể nói minh quân, thần nguyện ý phụ tá chủ công thống nhất Hoa Hạ, tuy nói con đường phía trước đạo ngăn lại gian, nhưng cũng không thể mất hùng tâm trang trí. Hiện tại chính những xúc tích lực lượng, trước công sùng Minh huyện, sau dẫn binh diệt vong Viên Thuật, cướp đoạt Tùng Giang, Kim Sơn hai huyện. Làm nhân chủ sợ nhất mất đi đấu trí, nhất là xa vào nữ sắc không thể tự kiềm chế. Cũng may lãnh chúa trong phủ chỉ có ba vị phu nhân, mà lại chưa hề trắng trợn vơ vét mỹ nhân, đây đều là điều tốt. Chu Á Phu đối Đoàn Thanh Tùng quản lý thủ đoạn phi thường bội phục, lấy luật pháp quy phạm hành vi, lấy đức chính nghỉ ngơi lấy lại sức, cho phép bách tính khai hoang thu hoạch tài sản riêng, hủy bỏ hết thẻ cực hình, hao khí lực chỉnh đốn lại trị, lãnh địa đã có đại trị khí tượng. Đi theo như thế nhân chủ Chu Á Phu cam tâm tình nguyện. Đoàn Thanh Tùng nghe vậy có chút hưởng thụ, bất quá hắn rõ ràng tự mình làm đến không đủ. Bách tính đối lãnh địa lòng cảm mến còn không tính mạnh, các tộc bầy ở giữa mâu thuẫn không cách nào đạt được hữu hiệu giải quyết, khai hoang tiến triển không đủ, đồng ruộng số lượng không đủ, chớ nói chi là cơ sở công trình yếu kém, giáo dục cơ hồ là không. Trong lòng của hắn đại trị hẳn là thỏa mãn mấy điều kiện, tỉ như chính trị thanh minh, tộc đàn hài hòa, văn hóa dạy dục sơn thịnh. Bách tính có thể có được ấm no, không còn vì một ngày ba bữa phát sầu. Nếu quả thật muốn tương tự, lãnh địa trước mắt phát triển trình độ ngay cả thế kỷ 19 sơ cũng không bằng. Đoàn Thanh Tùng cảm thấy mình còn muốn tiếp tục cố gắng, đương nhiên sẽ không bởi vậy lười biếng. Cùng Chu Á Phu cùng nhau trở lại lãnh chúa phủ, hắn lập tức triệu tập tham mưu ti đến đây thảo luận chính sự. Đi qua hơn nửa tháng chiến tranh, số lớn kiến trúc bị phá hủy, rất nhiều bách tính còn không có từ trong chiến loạn chậm qua thần, những này đều cần từng bước giải quyết. Trước nói chuyện xung quanh thế cục, chúng ta vừa mới chiếm cứ Tùng Giang phủ tám huyện, tầm mắt cũng hẳn là khoáng đạt một chút. Ngồi tại mềm trên giường ra hiệu tham mưu ti tiến lên báo cáo, Đoàn Thanh Tùng làm ra lắng nghe hình. Hồi chủ thượng, căn cứ đại tống bang nhắn lại khu hợp thành cả, chúng ta bên này tổng kết ra năm đầu, trong đó có ba đầu liên quan tới phương bắc dân tộc du mục. Trước mắt Mông quận hơn phân nửa địa khu bị Thiết Mộc Chân chiếm cứ, nó đã lãnh binh tiến đánh bên ngoài Mông quốc, đây là Hoa Hạ lần thứ nhất mở ra quốc chiến. Thiết Mộc Chân lần này xuất kích phi thường thuận lợi, liên tiếp công chiếm mấy chục vạn km hai thổ địa, đến dân chăn nuôi trăm vạn, dê bò vô số. Nước Nga nữ hoàng Cắt Đờ Dìn thấy thế tự mình dẫn 15 vạn thiết kỵ lên chiến, cái khác tình báo chưa biết được. Đối ngoại chinh chiến dù sao cũng so xuôi Nam Trung nguyên mạnh, Thiết Mộc Chân đã nghĩ đánh hạ Cố Đô cũng là một chuyện tốt. Đoàn Thanh Tùng bởi vì rời xa Bắc địa, đối với phương Bắc thế cục cũng không làm sao quan tâm, phất tay để Tham Nhu Ti tiếp tục báo cáo. Sau đó hai đầu tin tức đồng dạng cùng dân tộc Du Mục có quan hệ. Bao quát Đông Bắc ba quận nhiếp tại Nô Nhị Cáp Xích uy danh liên hợp chống cự, thậm chí một lần đem Đồng Tử Quốc cuốn vào. Hoa Hạ xung quanh tiểu quốc thường thường lại càng dễ đoàn kết, bọn hắn địch nhân lớn nhất không còn trong nước, mà là bên cạnh làm người tuyệt vọng quái vật khổng lồ. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn ngược lại càng thêm mẫn cảm, có thể thuyết phục trong nước thế lực buông xuống đối kháng nhất trí đối ngoại, nếu không rất dễ dàng diệt quốc. Hệ thống cổ vũ quốc chiến, diệt vong quốc gia khác không chỉ có mang ý nghĩa càng nhiều người miệng, còn có văn minh cấp đoạt. Người tham dự có thể ưu tiên chọn lựa 5 kiện bảo vật, những bảo vật khác tiến vào thành trường an thị trường, cung cấp Hoa Hạ lãnh chúa mua sắm. Tiếp lấy hướng xuống nghe, Tham Nhu Ti đem ánh mắt nhìn về phía Quảng Đông quận, Tống Nhân Tông Triệu Trinh nghe theo hiện đại lãnh chúa đề nghị đi vào nơi đó, cấp tốc chiếm cứ Quảng Châu phủ, đến người miệng 150 vạn, số lớn lãnh chúa ngưỡng mộ Triệu Trinh tài đức sáng suốt nhau nhau tìm tới, tình thế một mảnh tốt đẹp. Chủ thượng, một đầu cuối cùng tin tức đến từ Thường Châu phủ, có không ít hiện đại lãnh chúa nâng lên một tên cầm thương võ tướng, người này vũ lực phi phàm, từng tại một trận chiến đấu bên trong liên chạm hơn 1000 người, căn cứ Tham Nhu Ti dự đoán, người này rất có thể đúng Thiết Thương Vương Ngạn Trương. Tham Nhu Ti nói ra một cái để Đoàn Thanh Tùng hãi hùng khiếp vía danh tự. Nếu như đối phương xác định là Vương Ngạn Trương, nói rõ Chu Ôn đã lựa chọn đem Thường Châu phủ coi như cơ nghiệp chi địa. Chu Ôn đúng hậu lương người sáng lập, người này xuất thân bần hàn, trước đi theo khởi nghĩa Hoàng Sào, sau quy thuận Đường Triều, bức bách Đường Ai Đế nhường ngôi, một tay đem đại Đường Vương Triều diệt vong. Mà trong tay hắn mạnh tướng Vương Ngạn Trương danh xưng ngũ đại thập quốc thời kỳ gần với Lý Tồn Hiếu mạnh tướng, trên sử sách có ghi lại lấy một địch trăm liền có người này. Vương Ngạn Trương có thể là kim cương cấp mạnh tướng, sức chiến đấu cao hơn La Thành, nếu như loại nhân vật này xuất hiện tại Thường Châu phủ, đối với võ trấn uy hiếp cực lớn. Huống chi Chu Ôn không chỉ Vương Ngạn Trương một người, còn có danh tướng Cắt Tùng Chu, Dương Sư Hậu bọn người, thực lực bất phàm. Đoàn Thanh Tùng tại giai đoạn trước sợ nhất gặp được loại này đối thủ, Chu Ôn thực lực tự nhiên không bằng Lưu Dụ, Lý Tôn Đốc bọn người, nhưng ngăn cản võ trấn khuyết trương thực lực vẫn phải có. Tăng cường rõ xét cường độ, mau chóng làm rõ ràng chân tướng. Tô Châu phủ đã có Ngô Tam Quế bực này cương địch, hiện tại lại toát ra Chu Ôn, thật không rõ ràng hậu kỳ sẽ còn xuất hiện ai. Quy 1 chương 135, Thiên Cương Địa Sát Địa. Chương 135, Thiên Cương Địa Sát Địa. Lãnh chúa từ bỏ vốn có trụ sở 10 phần phổ biến, Chu Ôn rất có thể bị cái khác chư hầu đánh chạy, cuối cùng lựa chọn Thượng Châu phủ làm cơ nghiệp. Dựa theo Tham Nhu Ti thuyết pháp, hiện tại phương Bắc thế cục phi thường hỗn loạn, số lớn vương triều hoàng đế, chư hầu vương chiếm cư ở nơi nào, cùng có dân tộc du mục thỉnh thoảng xuôi nam. Chu Ôn loại này thế lực rời đi rất bình thường, chỉ là Đoàn Thanh Tùng không nghĩ tới chọn Thượng Châu phủ. Chu Ôn uy hiếp cao hơn Ngô Tam Quế, cùng Hồng Tú Toàn tương đương, hiện tại Giang Nam quận đã toát ra tam đại thế lực, tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều. Chờ Thiết Mộc Chân giải quyết xong bên ngoài Mông Quốc, đầu này sói đói liền sẽ thuận thế xuôi nam, đến lúc đó Bắc địa đồ thán, phương Nam áp lực nhưng lớn lắm. Đoàn Thanh Tùng đứng dậy trầm âm, bây giờ Hoa Hạ cùng lịch sử khác biệt, phương Bắc bởi vì đồng ruộng bản vẽ sản xuất ít, nhân khẩu quy mô không bằng phương Nam, cho nên chưa chắc có ưu thế. Một chút chư hầu vì tránh né dân tộc du mục rất có thể quy mô xuôi nam, thêm nữa chiến mã có thể từ thị trường giao dịch trong mua sắm, vật tư chiến lược không kém bao nhiêu, càng ra tốc hơn cái này một xu thế. Hiện tại đã có Chu Nguyên Trường, Lưu Tú, Triệu Trinh, Lưu Bị, Tôn Sách chờ chư hầu lựa chọn nam địa, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Chủ thượng không cần phải lo lắng, giống Chu Ôn loại này chư hầu không nổi lên được sóng gió, bọn hắn từ phương Bắc đào vòng mới đến, nghị thừa cơ quật khởi phải cần một khoảng thời gian. Cho dù mạnh như Chu Nguyên Chương cũng không thể thống nhất hợp phỉ phủ, Trần Hữu Lượng liều chết chống cự, trước mắt vẫn chiếm cứ hai huyện chi địa, quản hạt 30 vạn nhân khẩu. Tham Nhu Tim một đám lại viên mở miệng trấn an, sợ Đoàn Thanh Tùng mất đi lòng tin. Làm hiện đại lãnh chúa, đối mặt những cái kia đại danh đỉnh đỉnh hoàng đế thiên nhiên thấp một đầu. Đối phương đã tại tranh bá trên đường phấn đấu mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cao siêu, những này dựa vào tín nhiệm không cách nào đền bù. Đoàn Thanh Tùng trước đó chỉ cùng Đào Khiêm, Tống Giang bọn người giao thủ qua, tầng cấp không cao, không có chân chính đối mặt qua đế vương, nhất là giống Chu Ôn loại này khai quốc đế vương, trong lòng có chút không chắc. Gia hiệu Tham Nhu Ti lui ra, Đoàn Thanh Tùng một thân một mình đi vào thư phòng, bắt đầu thống kê lần này thu hoạch. Một trận chiến này thu hoạch to lớn, Tống Giang thuộc về tinh anh quái, chỉ riêng thu được chiến mã liền có 3 vạn tớt, cái khác còn bao gồm 8 cái đặc thù kiến trúc bản vẽ, một bản lãnh địa sách kỹ năng cùng có thể xưng thần vật thiên cương địa sách bia. Đặc thù kiến trúc bản vẽ lấy quân doanh làm chủ, kế có tứ giai lương sơn thủy binh doanh, tam giai lương sơn kỵ binh doanh, tam giai niệm quân thánh đồ binh doanh, nhị giai lương sơn tinh nhuệ doanh, nhị giai đại yên tinh binh doanh, nhất giai lương sơn hương dũng doanh cùng nhất giai đại yên hương dũng doanh. Quân doanh bản vẽ bên ngoài có một chương thổ địa miếu bản vẽ, có thể gia tăng 3% lương thực sản lượng. Lãnh địa sách kỹ năng tên là dân giàu nước mạnh, có thể gia tăng 5% khai hoang thu hoạch. Mà nhất làm cho Đoàn Thanh Tùng quan tâm còn muốn thuộc Thiên Cương địa sát bia. Thiên Cương địa sát bia cũng xưng tinh túc địa, tổng cộng chia làm 36 thiên cương, 72 địa sát. Lãnh chúa có thể lợi dụng tinh túc chi lực để cao chiêu mộ lệnh đẳng cấp. Căn cứ giới thiệu, trên tấm bia đá trung long lánh 108 khỏa tinh túc, hấp thụ 2 viên địa sát tinh túc có thể đem thanh đồng chiêu mộ lệnh chuyển hóa làm bạch ngân chiêu mộ lệnh, hấp thụ 4 khỏa địa sát tinh túc có thể đem bạch ngân chiêu mộ lệnh chuyển hóa làm hoàng kim cấp, hấp thụ 8 khỏa địa sát tinh túc thì chuyển hóa làm bạch kim cấp, mà thiên cương tinh túc giảm phân nửa. Bất quá thiên cương địa sát bia chỉ có thể chiêu mộ chưa chiến tử lương sơn võ tướng. Chiêu hàng tại giã võ tướng độ trung thành không cách nào cam đoan, vẫn là sử dụng chiêu mộ lệnh càng thêm ổn thỏa một chút. Đoàn Thanh Tùng trong đầu hiện lên mấy cái danh ngạch, bao hàm Quan Thắng, Lữ Tuấn Nghĩa, Lỗ Chí Thông, Võ Tổng, Lý Tuấn, Nguyễn Gia ba huynh đệ, Lưu Đường, Đồng Bình, Hồ Diên trước cùng Yến Thanh. Chiêu mộ võ tướng chỉ có thể tăng lên một cấp, Nguyễn Gia ba huynh đệ, Yến Thanh bốn người có thể đạt tới đến hoàng kim cấp, cái khác võ tướng chính là bạch kim cấp tạm biệt. Hắn lần này thu được số lớn chiêu mộ lệnh, đánh giết Lý Quỷ, Lâm Sung, Tần Minh, Tống Giang thu hoạch được 4 cái hoàng kim chiêu mộ lệnh, bạch ngân chiêu mộ lệnh 19 mai. Đầu tiên tiêu hao 32 khỏa địa sát tinh túc đem hoàng kim chiêu mộ lệnh chuyển hóa, một lần nữa chiêu mộ ra Quan Thắng, Lý Tuấn, Đồng Bình cùng Hồ Diên trước. Bốn người này đẳng cấp cũng nhận được đề cao, biến thành bạch kim cấp. Tiếp theo tiêu hao 16 khỏa địa sát tinh túc chuyển hóa ra 4 cái hoàng kim chiêu mộ lệnh, còn lại tinh túc chuyển hóa ra 4 cái bạch kim chiêu mộ lệnh. Toàn bộ chiêu mộ xong về sau, võ trấn thực lực nên đón bạo tăng, tổng cộng đạt được 8 tên bạch kim võ tướng, 4 tên hoàng kim võ tướng. Mà lại tỷ lệ phi thường hợp lý, bộ quân, mã quân, thủy quân các bốn người. Tham Nhu Ti từng đề nghị hắn chiêu hàng lương sơn cũ tướng, hiện tại không chỉ có không cần chiêu hàng, ngay cả trung thành vấn đề đều cùng nhau giải quyết. Xem xét chư tướng thuộc tính, Đoàn Thanh Tùng đưa ánh mắt tập trung ở Quan Thắng cùng Lý Tuấn trên thân. Hai người cơ sở vũ lực cùng là 60 điểm, cùng La Thành, nhưng ở phụ trợ kỹ năng bên trên có chênh lệch, La Thành thêm tại vũ lực, Quan Thắng, Lý Tuấn thêm tại thống ngự, mỗi người nhưng thống lĩnh 6000 binh mã. Cái khác bạch kim võ tướng trong, Lưu Đường, Đồng Bình, Hồ Diên trước tương đối bình thường, chỉ có cơ sở 60 điểm vũ lực cùng 40 điểm thống ngự giá trị. Lữ Tuấn Nghĩa, Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm vũ lực cường đại, có thể cùng La Thành sánh vai, bất quá bọn hắn không giỏi kỵ chiến, đơn đấu bên trên phi thường ăn thiệt thòi. Về phần 4 tên hoàng kim võ tướng, Yến Thanh am hiệu cung tiễn, có thể tổ kiến một chi 3000 người cung nọ binh, Nguyễn Gia ba huynh đệ am hiệu thủy chiến, để mà phụ tá Lý Tuấn, mau chóng đem thủy binh bộ đội xây dựng. Sử dụng lệnh bài một lần nữa chiêu mộ, Đoàn Thanh Tùng lực lượng 10 phần, dự định đem còn lại 7 viên bạch ngân chiêu mộ lệnh bán đi, vài tòa binh doanh chỉ lưu lại tứ giai lương sơn thủy binh doanh, cái khác đồng dạng bán đi. Võ trấn hiện tại đã có được 4 tòa cao giai binh doanh, tức tam giai đoạn tuyệt binh doanh, tam giai lật dương binh doanh, tứ giai lương sơn thủy binh doanh cùng tứ giai trưởng nhạc vệ sĩ doanh. Ngoài ra Chu Á Phu còn tự mang ngũ giai tế liêu binh doanh. Mở ra thị trường giao dịch, Đoàn Thanh Tùng đem lệnh bài cùng bản vẽ mang lên kệ hàng, chung đến 1800 vạn, tính cả diệt vong Tống Giang cùng nguyên bản giữ lại chiến tranh chỉ số, tổng số đã vượt qua 2200 vạn. Tống Giang quả thực là tán tài đồng tử, có số tiền này, tế liêu binh liền có thể tiếp tục mở rộng. Một tên tế liêu binh giá trị 2000 điểm, Đoàn Thanh Tùng mua 1 vạn cái danh ngạch, tốn hao 2000 vạn. Kể từ đó, Chu Á Phu thủ hạ tinh binh đã đạt 12000 người. Đây là một chi đủ để cải biến xung quanh thế cục siêu cấp bộ đội, tiến đánh viên thuật có thể đưa vào danh sách quan trọng. Phong hỏa 2 năm ngày 3 tháng 8, Quan Thắng, Lưu Tuấn Nghĩa chờ 12 tên tướng lĩnh tiến vào lãnh chúa phủ. Đoàn Thanh Tùng căn cứ tình huống an bài phòng ngự, bởi vì trường nhạc vệ sĩ doanh tốc độ huấn luyện quá chậm, số lớn bạch kim võ tướng không binh có thể dùng, thuộc về quan can tư lệnh, hắn trực tiếp đem Chu Á Phu đặt ở thành phố huyện. Bổ nhiệm Quan Thắng vì Mẫn Hành huyện giáo úy, Hồ Diên chức vì Phụng Hiển huyện giáo úy, phụ tá Chu Á Phu chống cự viên thuật, nô tam quế bọn người. Võ trấn binh lực tiến hành điều chỉnh, tiền tuyến Chu Á Phu lĩnh 12000 tên tế liêu binh, Quan Thắng, Hồ Diên chức đem lĩnh 5000 tên đoạn tuyệt binh, tổng cộng 22000 người. Cái khác huyện thành chỉ lưu lại Yến Thanh xuất lĩnh 3000 cung binh, Lật Dương binh chuyển hóa, Phan Phượng xuất lĩnh 3000 Lật Dương kỵ sĩ, Lật Dương binh một lần nữa chuyển hóa, cùng 1000 tên trường lạc kỵ sĩ. Quy 1 chương 136, chuẩn bị. Chương 136, chuẩn bị. Có tướng không binh đồng dạng xấu hổ, Võ Chấn liền ở vào giai đoạn này, hắn không có khả năng để Bạch Kim Võ tướng xuất lĩnh nhất nhị giai binh sĩ, loại này bộ đội cho dù tổ kiến hoàn thành cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Lúc trước Chu Á Phu dựa vào Tế Liêu binh nghiền ép Lỗ Chí Thâm, Võ Tổng đại quân, nếu để cho nó xuất lĩnh đê giai binh chủng, thế cục biết trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Đoàn Thanh Tùng dự định trước đánh hạ Sùng Minh huyện, 3 tháng thời gian là đủ. Tháng Tam Tùng Giang phủ đã nóng bức, rất nhiều bách tính bước lên nóng bức ra ngoài công việc. Vì hạ nhiệt độ, Đoàn Thanh Tùng tốn hao 50 vạn mua sắm 4 lá phiến kiến tạo bản vẽ, nó hạ nhiệt độ hiệu quả phi thường rõ rệt, không thể so với tiếp trước điều hòa không khí kém bao nhiêu. Lãnh chúa phủ mỗi gian phòng phong ốc đều lắp đặt một đài, đi vào thanh lương sảng khoái, mảy may không cảm giác được nóng bức. Thân là lãnh chúa không có khả năng để cho mình chịu tội, nhất là điều kiện cho phép về sau, Đoàn Thanh Tùng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ mua sắm một chút tiện cho dân loại kiến trúc cấm phường. Trước kia liền có đèn lưu ly, hoàn tẩy cơ không tính, trong khoảng thời gian này lại lần lượt mua 4 lá phiến, buồn câu tự hoại, bạch đông vải giấy vân vân. Người hiện đại rất khó chịu đựng dùng cứng rắn trà giấy, cây gỗ như xí, cho nên mới mua tính chất phi thường mềm mại bạch đông vải giấy. Buồn cầu tự hoại cũng là giống nhau đạo lý. Phong Hỏa đại lục không thiếu cái lạ, Võ Chấn vẹn vẹn tiếp xúc một góc của băng sơn, về sau sẽ có các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm xuất hiện ở cái thế giới này. Lãnh chúa phủ trong một cái rừng trúc, Đoàn Thanh Tùng đang cùng Lỗ Chí Thâm giao lưu. Hắn từ khi chiêu mộ đối phương về sau còn không có chăm chú trò chuyện qua, chỉ là từ thủy hử chuyện bên trong hiểu được một chút tin tức, tỉ như quyền đánh trấn quan tây, nổ lên liễu rủ chờ điện cố. Nhưng mỗi người đều có nó không muốn người biết một mặt, cho dù độ trung thành mát chỉ số cũng không có khả năng như máy móc đồng dạng không tình cảm chút nào. Lỗ Chí Thâm hiển nhiên có ưa thích của mình, đồng dạng có sướng vui giận buồn. Lần nữa xem xét đối phương thuộc tính, Đoàn Thanh Tùng nhịn không được cảm khái. Bạch Kim Võ tướng cuối cùng yếu một ít, mạnh như La Thành cũng không có kỹ năng thiên phú, trận pháp, binh pháp các cái khác tăng thêm, chỉ có một hai cái phụ trợ kỹ năng. Lỗ Chí Thâm có một cấp vũ lực cường hóa, gia tăng 2 điểm vũ lực, cấp 2 sĩ khí cường hóa, để cao thủ hạ quân tốt 8 điểm sĩ khí, vũ khí vì mài nước thép dòng thiệt trượng, nặng đến 62 cân, vì thanh đồng cấp vũ khí, có thể gia tăng 2 điểm vũ lực giá trị. Trừ cái đó ra không còn gì khác điểm sáng. Thông qua giao lưu, hắn phát hiện đối phương tính cách hào sảng, nhưng lại cho người ta một loại quái gở cảm giác. Hai người tại rừng trúc uống rượu, uống đến hàm lúc, Đoàn Thanh Tùng cười nói ra, Võ Chấn phát triển đến nay đã đơn giản quy mô, người đối tương lai phát triển nhưng có ý nghĩ. Chủ công gãy sát mặt tướng người thu kịch một cái, chỉ hiểu được sông pha chiến đấu, đối với trị chính mưu lược nhất khiếu bất thông. Lỗ Chí Thâm vội vàng khoát tay, lựa chọn tránh đi chủ đề. Thấy thế, Đoàn Thanh Tùng âm thầm bật cười, biết mình lòng tham không đủ, muốn tại một đám thổ phỉ đầu lĩnh trong tìm kiếm tướng tài. Lãnh địa thêm ra 12 tên cao giai tướng lĩnh, hắn lần lượt tìm đến trò chuyện với nhau, nhưng tinh thông quân sự người lắc đắc không có mấy. Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng, Lưu Đường am hiểu sông pha chiến đấu, công thành nổ trại đúng một phương cao thủ. Lý Tuấn, Nguyễn gia ba huynh đệ có thể xưng trong nước giao lòng, thủy tính cực giai, có thể đảm nhận làm thủy binh tướng lĩnh. Chỉ có Quan Thắng, Hồ Diên trước có thể trọng dụng, đây cũng là hắn điều động hai người đi đến tiền tuyến nguyên nhân chính. Cùng Lỗ Chí Thâm trao đổi xong quân sự, Đoàn Thanh Tùng đứng dậy trở về lãnh chúa phủ hậu viện, thưởng thụ khó được thanh nhàn. Bốn vị thê thiếp mỗi người mỗi vẻ, mỹ trinh phong thái hiểu điệu, khí chất trang nhã, phản phất từ tranh mỹ nữ bên trong đi ra mỹ nhân tuyệt sắc. Thư vọng dịu dàng động lòng người, giang nam mỹ nhân đặc điểm ở trên người nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lưu Dụ luôn lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, chưa từng vẻ gượng ép, mà nhiệt chất na ngô nhiệt tình như lửa, vóc người nóng bỏng. Bởi vì lãnh chúa phủ chỉ có bốn vị nữ chủ nhân, Đoàn Thanh Tùng phản cảm tranh giành tình nhân, thê thiếp ở giữa chí ít có thể duy trì mặt ngoài hài hòa. Ôm nhiệt chất na ngô nằm tại trên ghế dài, nghe mỹ nhân thỉnh thoảng truyền đến thở gấp. Một cỗ dục vọng chi hỏa xông lên đầu, không để ý ban ngày hoang đường, trực tiếp xách thương lên ngựa. Rất nhanh, từng đợt thô trọng tiếng thở dốc từ trong đại sảnh vang lên. Mi Trinh bụng mặt không dám nhìn thẳng, thư vọng mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, cởi quần áo tiến lên hỗ trợ. Ngược lại Lưu Dụ luôn quấn có hứng thú địa thưởng thức một phen, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết nguyên nhân gì, Đoàn Thanh Tùng cơ hồ ngày ngày gieo hạt, nhưng đến nay cũng không có mỹ nhân mang thai dòng dõi. Hắn cũng không tốt đem việc này đem ra công khai, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Dòng dõi quan hệ xã tắc, hoàng đế ra sự đồng đẳng với quốc gia đại sự. Hiện tại lãnh địa quy mô cực tốc quyết trương, quản lý nhân khẩu đột phá 100 vạn, cần cân nhắc kế thừa vấn đề. Nếu như dứt bỏ địa bàn không nói, 100 vạn nhân khẩu quy mô đặt ở Tam Quốc thời kỳ cũng không tính là nhỏ. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Ngụy Quốc đăng ký trong danh sách dân tịch nhân khẩu bất quá 400 vạn rưỡi chừng 10 vạn, Đông Nô 300 vạn, Quý Hán 100 vạn. Mặc dù dân tịch nhân khẩu không có nghĩa là toàn bộ, tính cả quân hộ cùng che giấu hắc hộ cao hơn ra rất nhiều, nhưng 100 vạn tóm lại đúng một cái con số lớn. Võ Chấn bất luận từ thực lực vẫn là tiềm lực đủ để nghiền ép xung quanh chư hầu. Theo Mi Trinh bị Đoàn Thanh Tùng cưỡng ép kéo vào chiến trường, một trận đại chiến tuyên bố kết thúc. Bốn vị thân phụ khí vận mỹ nhân vì hắn tăng lên 4 điểm vũ lực, tố chất thân thể cao hơn thường nhân một bậc, chuyện phòng the phương diện tự nhiên có chỗ tăng cường. Phu quân lần này quá mức hoang đường, về sau chớ có như thế. Mi Trinh một bên có chút thở khẽ, một bên hữu lực không khí biểu đạt bất mãn. Đoàn Thanh Tùng tự biết đối lý, đem nó một lần nữa ôm trở về trên giường, đứng dậy nói ra, ta dự cảm lần này có thể sẽ co dòng dõi, mới vừa rồi là trên người Na Ngô a. Thượng như là, nhiệt chất Na Ngô bị chuyển vận thời gian lâu nhất, đến nay vẫn có chút mơ hồ, mở ra cắt mắt trả lời. Nhớ tới mình đích thật tại kỳ nguy hiểm, lại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đoàn Thanh Tùng không có hài tử các nàng áp lực lớn nhất, mẫu bằng tử quý cũng không phải tùy tiện nói một chút, nếu như thời gian dài không có dòng dõi sinh ra, cho dù Đoàn Thanh Tùng không nói, cũng không trận nổi ngoại giới nghị luận. Vô ý thức đem trắng non hai chân nâng lên, nhiệt chất Na Ngô sở lấy bụng dưới một mặt thấp thỏm. Ngươi không cần khẩn trương, buông lòng tâm tình liền tốt. Mặc xong quần áo mệnh tiếp thân thị nữ thu thập chiến trường, Đoàn Thanh Tùng cười trấn an nói. Sáng sớm hôm sau, hắn thi tiếp xem xét xưởng đóng tàu tiến độ. Nhờ vào Tống Giang trợ công, xưởng đóng tàu sớm tại tháng 6 hạ tuần liền bắt đầu khởi công xây dựng, trước mắt kẹt tại bến tàu phương diện. Đem kiến thiết khoa chủ sự đưa tới, Đoàn Thanh Tùng mở miệng phân phó nói, xưởng đóng tàu đúng lãnh địa hạng nhất đại sự, ta yêu cầu các ngươi tại cuối tháng 8 hoàn thành kiến thiết, cuối tháng 9 sản xuất ra nhóm đầu tiên chiến thuyền. Chủ thượng cứ việc yên tâm, hiện tại có nhanh cán xi măng gia nhập, kiến thiết tốc độ rất nhanh, khẳng định có thể đúng hạn hoàn thành. Một người trung niên nam tử vô độ ngực cam đoan, lòng tin 10 phần. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, hai tháng này ta sẽ đích thân giám sát, nếu như cuối tháng 9 sản xuất không xuất chiến thuyền, ta bắt ngươi là hỏi. Trả lời một câu ngoan thoại, Đoàn Thanh Tùng nhìn cách đó không xa mấy cây số rộng trường giang, không khỏi cảm xúc chập trùng. Tiến đánh Sùng Minh huyện không chỉ có thể đạt được hơn 200.000 nhân khẩu, còn có thể thông qua khai hoang thu hoạch được 25.000 mẫu đồng ruộng. Mấy tướng nó đánh hạ, tiếp xuống chính là Viên Thuật chiếm lĩnh Tùng Giang, Kim Sơn hai huyện. Quy 1 chương 137, tiến đánh Sùng Minh huyện, thượng. Chương 137, tiến đánh Sùng Minh huyện, thượng. Sau đó mấy ngày, Đoàn Thanh Tùng đều tại thị sát xưởng đóng tàu tiến độ, ở trong quá trình này hắn còn cố ý nhín chút thời gian tiến về Lương Sơn thủy binh doanh xem xét huấn luyện tình huống. Lương Sơn thủy binh vì tứ giai binh chủng, cơ sở vũ lực 18 điểm, tại thủy chiến thường có tăng thêm. Binh chủng, Lương Sơn thủy binh. Phẩm giai, tứ giai. Cơ sở vũ lực 18. Cơ sở sĩ khí 40-100. Cơ sở kỹ năng, chiến thuyền điều khiển, nhưng thuần thục nắm giữ chiến thuyền thao tác, lại không hạn chiến thuyền loại hình. Thủy binh kỹ năng 1, thủy tính sơ giai, nhưng thuần thục nắm giữ bơi lội, lặn xuống nước chờ kỹ năng, lặn xuống nước thời gian nhiều nhất tiếp tục 10 phút. Thủy binh kỹ năng 2, dưới nước chiến đấu sơ giai, dưới nước lúc chiến đấu gia tăng 2 điểm vũ lực, gia tăng 10% né tránh năng lực. Thủy binh kỹ năng 3, trên thuyền tác chiến sơ giai, trên thuyền lúc tác chiến, binh sĩ tổn thương năng lực gia tăng 20%. Ghi chú, thủy binh tại lục chiến lúc không có kỹ năng tăng thêm. Hệ thống giới thiệu rất rõ ràng, Lương Sơn thủy binh không chỉ có thể tại thủy chiến lúc phát huy tác dụng, đổ bộ tác chiến đồng dạng có không tầm thường sức chiến đấu. Một khi võ trấn linh thiếu, bọn hắn còn có thể gánh vác thủ thành, công thành các loại công việc. Đưa tới Lý Tuấn, Đoàn Thanh Tùng nhìn xem vị này có chút tuấn lang thanh niên cười nói, tiếp qua 3 tháng ngông trùng liền có thể sản xuất ra, ta dự định tổ kiến một chi thủy quân, từ ngươi tới đảm nhiệm chủ tướng, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ cùng Nguyễn Tiểu Thất ba huynh đệ đảm nhiệm phó tướng. Đây là lãnh địa khống chế nước Trường Giang đạo một lần nếm thử, trước mắt Tôn Sách, Chu Nguyên Chương đều có ý gia nhập trong đó, chỉ vì bọn hắn chiếm cứ địa bàn cách Trường Giang khá xa, trong thời gian ngắn không cách nào tổ kiến hoàn thành. Ta hy vọng các ngươi mau chóng huấn luyện được một nhóm thủy binh, phối hợp chiến thuyền tiến vào Trường Giang hạ du, hướng đông tiến đánh Sùng Minh huyện, hướng bắc cũng có thể tiến đánh Nam Đồng phủ. Tốt nhất có thể thuận thủy đạo xuôi Nam công Kim Lăng, trấn Giang Nhị phủ. Việc này quan hệ trọng đại, lãnh địa có thể hay không đột phá cản tay toàn bộ nhờ chi này thủy quân. Đoàn Thanh Tùng vẻ mặt thành thật nói, đều nói 10 năm lục quân, 100 năm thủy quân. Thủy quân nghĩ hình thành sức chiến đấu xa so với lục quân khó khăn, hiện tại Lý Tuấn tấn thăng làm Bạch Kim võ tướng, Nguyễn Gia ba huynh đệ toàn bộ là Hoàng Kim võ tướng, tăng thêm tứ giai Lương Sơn thủy binh, sức chiến đấu có 102 xung quanh chư hầu. Trừ phi Tôn Sách chiêu mộ ra Cam Ninh, đem Cẩm Phạm quân tạo dựng lên mới có thể chiến thắng. Bất quá Đông Nô ở vào Hàng Châu phủ, tiến vào Trường Giang cần ra biển đi vòng, hoặc là bắc thượng đánh hạ Kim Lăng, trấn Giang, Tùng Giang trở phủ, nếu không rất khó phát huy ra tác dụng. Đoàn Thanh Tùng sốt ruột thành lập thủy quân, cũng có chiếm trước tiên cơ dự định. Chủ công cứ việc yên tâm, mặt tướng chắc chắn dốc hết toàn lực. Lý Tuấn ôm quyền bảo đảm nói, có ngươi câu nói này ta an tâm. Từ thủy binh doanh rời đi, Đoàn Thanh Tùng tiến về võ đài xem xét cái khác vài tòa binh doanh huấn luyện tình huống. Võ trấn bởi vì có 12.000 tên tế liêu binh, cho nên không sợ Ngô Tam Quế, Viên Thuật bọn người đánh lén, nhưng cũng không có nghĩa là gối cao không lo. Hắn đầu tiên muốn đem các vị Bạch Kim tướng lĩnh vũ trang. Nhìn xem 15 tên thanh niên trai tráng đi vào trường nhạc vệ sĩ doanh, Đoàn Thanh Tùng âm thầm sốt ruột. Mỗi vị lãnh chúa chỉ cho phép kiến tạo 2 tòa tứ giai binh doanh, hiện tại danh ngạch đã đủ, nghĩ tăng thêm tốc độ đều làm không được. Đáng tiếc tự mang chuyên môn binh chủng võ tướng quá hiếm có, bằng không còn có thể thông qua loại phương thức này tăng cường thực lực. Hắn phân phó chư tướng tăng cường huấn luyện, nhất là Yến Thanh dưới trướng 3.000 Lật Dương cung thủ, Đoàn Thanh Tùng yêu cầu hắn mau chóng hình thành sức chiến đấu, tương lai sẽ có đại dụng. Hồng An huyện ở vào lãnh địa vị trí trung tâm, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, có thể bình tĩnh lại quy hoạch phát triển. Phong hỏa 2 năm ngày 30 tháng 9, La Thành một lần nữa gây dựng 4.000 tên Trường Lạc kỵ sĩ, bao quát trước đó may mắn còn sống sót vài trăm người, cùng hậu kỳ lục tục no ngoe gia tăng tân binh. Tại trong lúc này, Yến Thanh, Phan Vượng, Lưu Đường 3 tên Hoàng Kim võ tướng riêng phần mình gây dựng quân đội, tức 3.000 Lật Dương cung thủ, 3.000 Lật Dương kỵ sĩ cùng 3.000 đoạn tuyệt binh. Quan thắng, Hồ Diên trước 2 người từ tiền tuyến trở về, Lưu Đường, Phan Vượng thay thế vốn có vị trí. Bị giới hạn binh doanh hạn chế, Đoàn Thanh Tùng tại cùng Tham Nhu Ti thảo luận sau quyết định tạm dừng cho võ tổng, Lỗ Chí Thâm, Lư Tuấn Nghĩa 3 tên tướng lĩnh cung cấp tứ giai binh chủng, ngược lại lấy đoạn tuyệt binh thay thế. Ngày 1 tháng 10, 3 vị bộ binh tướng lĩnh riêng phần mình xuất lĩnh 4.000 tên đoạn tuyệt binh huấn luyện. Đến tận đây, võ trấn đã có được 36.000 tên lục quân, cùng một thời gian, xưởng đóng tàu thành công sản xuất ra 10 chiếc mông trùng. Mông trùng thuộc về tiến công tính cano, bên ngoài hẹp mà dài, lấy xung kích địch thuyền làm chủ, vùng nhỏ trên tàu cùng bong thuyền từ ra châu ông chọn, có thể làm phòng cháy chi dụng. Lượng mạn thuyền cắt mở 10 cái mái chèo lỗ lấy cắm thuyền mái chèo, bong tàu phía trên có thể ẩn nấp binh 100 người. Vùng nhỏ trên tàu tứ phía có 5 tòa nỏ cửa sổ, phía trên thiết trí cố định tên nỏ, mỗi ngày phát xạ 100 tiễn. Tên: Mông trùng. Thuộc loại: Chiến thuyền. Phẩm giai: Thanh đồng cấp. Kích thước: dài 18m, rộng 3m, cao 3 thước. Tàng binh số lượng: 100. Động lực nguyên: cánh buồm. Tốc độ: 50 km/h. Vũ khí phân phối: cố định tên nỏ 20 tòa. Trước tiên đi vào xưởng đóng tàu, Đoàn Thanh Tùng thấy được mới vừa ra lò mông trùng chiến thuyền. Bởi vì xưởng đóng tàu mỗi tháng chỉ có thể sản xuất 10 chiếc, hiện tại lớn nhất chở binh lượng chỉ có 500 người, cần vừa đi vừa về vận chuyển nhiều lần mới có thể bảo đảm đánh xuống Sùng Minh huyện. Tại không có đối thủ tình huống dưới, Mông Trùng tác dụng cùng vận binh thuyền đồng dạng. Một mặt hưng phấn mà nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ, Đoàn Thanh Tùng chào hỏi Lý Tuấn nói ra, nghe nói Sùng Minh huyện có hơn 200.000 nhân khẩu, quân đội trên vạn người, ngươi có thể phái người tiến đến xem xét, 10 ngày qua đi quy mô tiến công.
Vâng.
Lý Tuấn đồng dạng hưng phấn, hắn đi vào võ trấn về sau tất công chưa lập, mắt thấy có thể lấy được công lao, không khỏi kích động. Rời đi xưởng đóng tàu, Lý Tuấn triệu tập Nguyễn Gia ba huynh đệ, thương thảo tiến đánh công việc. Sùng Minh huyện cô treo ở hải ngoại, bản thân là một hòn đảo, tin tức bế tắc. Vì dò xét tình báo, Lý Tuấn dự định tự mình dẫn 400 tên tinh nhuệ cưỡi Mông Trùng lên đảo. Ngày 5 tháng 10, chở có binh sĩ chiến thuyền tại Phổ Đông huyện Đông Bộ bến tàu xuất phát, Nguyễn Tiểu Nhị chỉ huy quân tốt tăng thêm tốc độ, chỉ dùng 2 giờ rưỡi liền thành công đến Sùng Minh huyện. Trên 100 tên lính tại Nguyễn Tiểu Nhị dẫn đầu hạ leo lên bãi biển, lập tức phân tán tiến vào nội lục. Lương Gia Trấn, nơi đây ở vào Sùng Minh huyện trung tâm. Bách tính như bình thường đồng dạng ra ngoài chế tác, phần lớn thần sắc tự nhiên, thậm chí có nhàn hạ thoải mái lẫn nhau vui lùa, cùng đất liền có rõ ràng khác nhau. Sùng Minh huyện chưa hề trải qua chiến tranh, toàn bộ ở trên đảo chỉ có một vị lãnh chúa. Hắn tại Phong Hỏa Nguyên năm cuối tháng 6 thành lập thôn trang, một đường làm từng bước tại phát triển, trong lúc đó chưa từng gặp được bất kỳ trở ngại nào. Bởi vì khuyết thiếu cạnh tranh, hoàn cảnh bên ngoài an toàn, lãnh chúa Lương Văn có thể bình tĩnh lại phát triển nông nghiệp. Hắn tổ chức bách tính khai hoang, lợi dụng số lượng không nhiều chiến tranh chỉ số mua sắm đồng ruộng bản vẽ, vật liệu gỗ gia công tác phường, vật liệu đá gia công tác phường chờ một hệ liệt cơ sở bản vẽ, rốt cục tại Phong Hỏa 2 năm cuối tháng 4 đánh bại trong đảo lớn nhất giặc cỏ, tiến tới thống nhất Sùng Minh huyện. Quy 1 chương 138, tiến đánh Sùng Minh huyện, hạ. Chương 138, tiến đánh Sùng Minh huyện, hạ. Lý Tuấn xâm nhập Sùng Minh huyện tìm hiểu tình báo, hắn dọc theo tiểu đạo đi vào một tòa thôn trại, nhìn xem thỉnh thoảng từ bên cạnh đi qua bách tính, nhịn không được nói ra, nơi đây bách tính khuyết thiếu lòng cảnh giác, nhìn thấy chúng ta đến đây lại không cảm thấy kỳ quái, ngược lại tiến lên chào hỏi, thực sự không thể tưởng tượng. Cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn đã ở trên đảo cư ngụ hơn một năm, ánh mắt chỉ cực hạn ở chỗ này, nhận biết không đến phía ngoài tăng gốc. Đi theo đến đây tham mưu ti lại viên tiến lên về, trong mắt của hắn Sùng Minh huyện giống như thế ngoại đảo nguyên. Bách tính không có ý thức nguy cơ, binh sĩ lười nhác, lười biếng, căn bản không chịu nổi một kích. Võ trấn nếu như muốn đánh hạ nơi này, mấy ngàn đoạn tuyệt binh là đủ. Tướng quân đối công đánh Sùng Minh huyện nhưng có dự định. Lại viên hỏi tiếp. Lý Tuấn nghe nói một mặt hào khí, trả lời, ta đã mệnh lệnh Nguyễn Tiểu Thất tiến về Phổ Đông huyện vận tải binh sĩ, nơi đây trong vòng 3 ngày nhưng trừ. Nói xong, hắn chào hỏi binh sĩ nhanh chân đi hướng Lương Gia Trấn, lại dự định trực tiếp công thành. Phong Hỏa 2 năm ngày 7 tháng 10, Lý Tuấn tự mình dẫn 400 quân tốt hỏa lực tập trung Lương Gia Trấn dưới thành, thuyết phục Lương Văn đầu hàng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện địch nhân, Lương Gia trên trấn hạ thấp thỏm lo âu. Bọn hắn từng phái ra 3.000 giám chiến chi sĩ ra khỏi thành lên chiến, nhưng lại bị chỉ là 400 người đánh bại. Quân địch đại tướng Lý Tuấn lực chạm hơn 100 người, một lần giết tới đầu tường, làm cho người sợ hãi. Ngày 8 tháng 10, Nguyễn Tiểu Thất lợi dụng Mông Trùng vận đến 2.000 quân tốt, cùng Lý Tuấn hợp binh một chỗ trắng trận công thành. Lãnh chúa Lương Văn lo lắng gia tộc an toàn, tại xế chiều hôm đó mở thành đầu hàng. Thắng lợi tin tức rất nhanh truyền đến võ trấn, Đoàn Thanh Tùng trừ ban thưởng có công chi thần bên ngoài, còn đối Sùng Minh huyện bách tính làm ra an bài. Tại quy hoạch bên trong, Sùng Minh huyện sẽ lấy nông nghiệp sản xuất cùng vật tư trung chuyển làm chủ, vẹn vẹn giữ lại 5 vạn người xử lý tương quan sản nghiệp, còn lại 20 vạn người rời vào Hồng An huyện. Hắn bổ nhiệm Lý Tuấn vì Sùng Minh huyện giáo úy, Nguyễn Gia ba huynh đệ chiến thắng chính, xuất lĩnh thủy quân đóng giữ. Đánh hạ Sùng Minh huyện không có phí khí lực gì, tại lãnh địa nội bộ cũng không có gây nên quá sóng lớn lan, đơn giản trà dư tiểu hậu nâng lên đời miệng. Bất quá chuyện này tại xung quanh chư hầu lại đưa tới sóng to gió lớn. Bọn hắn chủ yếu nhìn 2 điểm, thứ nhất đúng thủy quân, thứ hai là nhân khẩu, địa bàn. Cơ hồ sở hữu chư hầu đều có thủy binh trại huấn luyện, võ tướng trong ao cũng không ít thủy chiến tướng lĩnh. Nhưng có rất ít người có thể tại giai đoạn này đem chiến thuyền đưa vào nước Trường Giang nói, hình thành thực chất sức chiến đấu. Hoa Hạ có 2 đạo nơi hiểm yếu, bao quát trở ngại phương Bắc thế lực Hoàng Hà nơi hiểm yếu, cùng trở ngại phương Bắc cùng Trung Nguyên địa khu Trường Giang nơi hiểm yếu. Phương Nam thế lực nghĩ tự vệ, khống chế Trường Giang phi thường trọng yếu, có thể xương mạch sống. Bây giờ bị võ trấn chiếm trước tiên cơ, Chu Nguyên Trường, Tôn Sách bọn người trong nháy mắt gấp, bọn hắn một bên ra lệnh tăng tốc xưởng đóng tàu kiến thiết cường độ, một bên chiêu mộ thủy quân tướng lĩnh. Bất quá 2 điểm này đều cần thời gian, Chu Nguyên Trường dưới trướng có được 5 tòa xưởng đóng tàu, từ thanh đồng cấp Mông Trùng đến kim cương cấp bảo thuyền đều có, nhưng bởi vì bị hệ thống hạn chế, bây giờ chỉ có thể kiến tạo Mông Trùng. Cái khác xưởng đóng tàu cần đạt tới Hương Quốc trở lên đẳng cấp mới có thể kiến tạo. Nếu như nói võ trấn có được thủy quân vẫn chỉ là để bọn hắn khẩn trương lời nói, kia giờ phút này chiếm cứ địa bàn cùng nhân khẩu nhưng lại làm cho bọn họ chân chính cảm nhận được uy hiếp. Đây là một cái trưởng khống 1.6 vạn km² thổ địa, nhân khẩu vượt qua 130 vạn thế lực. Thực lực như thế cho dù đặt ở Giang Nam quận cũng có thể xếp tại trước mấy tên. Kim Lăng phủ vừa mới đánh hạ Cao Thuần huyện Hồng Tú toàn hăng hái. Kim Lăng tổng cộng 7 huyện, trừ bỏ Giang Bắc lục hợp, phổ miệng 2 huyện bên ngoài, phương Nam 5 huyện đã thu sạch nhập trong túi, tổng cộng đạt được 600.000 nhân khẩu. Cao Thuần chi chiến quá mức thảm liệt, Bạch Ba quân cự không đầu hàng, lấy chỉ là một huyện chi địa thủ vững 2 tháng có thừa, quân coi giữ không có lương thực liền đánh giết bách tính đói, hiện tại đánh xuống cũng tổn thất nặng nề. Đi tại Cao Thuần trong huyện thành, Dương Tú Thanh nhìn xem bốn phía tựa như địa ngục đồng dạng chẳng cảnh, không khỏi cảm khái nói: Hồng Tú toàn chính vào trắng niên, bản thân lại có độ trung thành kiềm chế, giờ phút này đã hiển lộ ra minh quân khí chất. Trong tay hắn cầm khuyên thế lời hay, vừa đi vừa yên lặng cầu nguyện, toàn thân trên dưới lộ ra một đạo thanh quang, lệnh may mắn còn sống sót bách tính nhịn không được quỳ xuống đất thần phục. Đi đến một chỗ đình nghỉ mát, Hồng Tú toàn buông xuống thần thư, chỉ vào vẫn quỳ gối hai bên đường bách tính nói ra: Đây đều là người đáng thương, chúng ta đồng dạng xuất thân thấp hèn, phải có đồng lý tâm. Thiên quốc phát triển không thể rời đi bọn hắn, nghĩ lớn mạnh trước hết để bách tính ăn uống no đủ. Cao Thuần huyện bị Bạch Ba quân phá hư nghiêm trọng, bách tính trôi dạt khắp nơi, cho tới bây giờ chỉ còn lại 2 vạn người. Hồng Tú toàn thực tình cảm thấy đau lòng, mình vất vả đánh xuống huyền thành, lại bị quân địch trắng trợn phá hư, một phen lục soát xuống tới lại chỉ còn lại 2 vạn người. Chủ công tài đức sáng suốt, có thể thể bách tính nỗi khổ, quả thật thiên quốc may mắn. Dương Tú thanh mượn chủ để trả lời. Đập một trận mông ngựa, cách đó không xa lại đi tới một đội thánh đồ binh, bọn hắn cầm tình báo giao cho Hồng Tú toàn, cái sau cha xét sau lông mày nhíu chặt, trên mặt mang theo ưu ám. Đây là liên quan tới Tùng Giang phụ tình báo, ngươi cũng cùng một chỗ nhìn xem. Thuận tay tiếp nhận tình báo, Dương Tú thanh chăm chú xem xét, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Đoàn Thanh Tùng đã dẹp xong Sùng Minh huyện, bây giờ đã có được 9 huyện chi địa, 130 vạn nhân khẩu. Ngắn ngủi mấy dòng chữ ẩn chứa làm cho người sợ hãi lực lượng, không hề nghi ngờ, đi qua lần này đổ bộ tác chiến, võ trấn thực lực đã vượt qua thiên quốc, song phương rất có thể tại 1-2 năm sau gặp được, đây là một vị đại địch. Chủ công hẳn là tăng thêm tốc độ, chờ trấn an xong Cao Thuần huyện, mặt tướng nguyện ý lãnh binh tiến đánh trấn Giang phủ. Dương Tú Thanh đứng dậy gián luôn nói, việc này qua đi lại nói, huống hồ trấn Giang phủ Lưu Diêu cũng không phải mặc cho người định đoạt quả hờ mềm, thiên quốc quân tốt liên tiếp khởi binh, bây giờ đã mệt mỏi không chịu nổi, chờ đến năm đầu xuân định đoạt. Dương Tú Thanh nghe nói đành phải đè xuống tiến công dục vọng, bất đắc dĩ đáp ứng. Thường Châu phủ Lật Dương huyện Bắc Bộ, Vương Ngạn Trương xuất lĩnh tinh nhuệ đột nhập trong trận, liên trạm quân địch 3 tên võ tướng, chung quanh không gây địch. Nó dưới trướng quân tốt thấy thế sĩ khí đại trấn, tại nhịp chống trợ uy hạ cất bước tiến lên, dự định nhất cử đánh tan địch tới đánh. Hậu phương, Chu Ôn tại danh tướng Cát Tùng Chu cùng đi quan sát chiến trường tình thế, nhìn thấy bên mình sĩ khí tăng vọt, không khỏi tán dương lên Vương Ngạn Trương, Vương tướng quân dũng mãnh vô địch, dựa vào cá nhân vũ dũng liền làm quân địch trong lòng sinh ra sợ hãi, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được. Chúng ta trước đi về phía Nam tiến quân, nơi này giao cho Vương tướng quân là đủ. Chu Ôn sau khi đi không bao lâu, Vương Ngạn Trương liền thành công đánh tan quân địch, hắn một bên thu nạp quân tốt, một bên sai người đem hàng tốt mang đến Kim Đàn huyện. Ngày 21 tháng 10, Chu Ôn công phá Lật Dương huyện, chém giết lãnh chúa Nghiêm Bạch Hổ, lập tức chỉ huy tiến đánh Võ Tiến huyện. Bọn hắn công thành tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn nửa tháng liền liên tục công phá Kim Đàn, Lật Dương hai huyện, Thường Châu phủ cảnh nội không người có thể địch. 5 ngày qua đi, Võ Tiến huyện lãnh chúa ra khỏi thành đầu hàng, dâng lên thổ địa cùng 15 vạn nhân khẩu. Cuối tháng 10, gác chung, ngày lẽ nào, mới Bắc Ba huyện lãnh chúa bức bách tại áp lực cử hành hội đàm, thương thảo ứng đối phương pháp. Quy 1 chương 139, hấp thu nhân khẩu. Chương 139, hấp thu nhân khẩu. Trong hội nghị chủ chiến, chủ hàng hai phái bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Mới Bắc huyện bởi vì cùng Trường Giang giáp giới, tự nhận là có đường lui, vẫn luôn là chủ chiến phái kiên định người ủng hộ, mà lại sau lưng của hắn còn có võ trấn chỗ dựa. Lãnh chúa tên là Vương Bình, người hiện đại, ở sâu trong nội tâm cự tuyệt tiếp nhận Chu Ôn thống trị. Cũng may võ trấn thủy quân đã có năng lực tuần tra Trường Giang hạ du, phạm vi bao hàm Tùng Giang, Tô Châu, Vô Hy, Thường Châu, Trấn Giang cùng Kim Lăng chờ lục phủ. Hắn tại 3 ngày trước tiếp xúc đến võ trấn thám tử, tăng thêm Chu Ôn hùng hổ do người, mắt thấy là phải đánh tới Mới Bắc huyện, cảm thấy quét ngang quyết định đầu nhập vào võ trấn. Võ trấn khoảng cách Mới Bắc huyện quá xa, chủ công tạm thời không có năng lực quản lý nơi này, dự định trước tiên đem nhân khẩu mang về. Vi biểu đạt coi trọng, Đoàn Thanh Tùng điều động mi trúc tiến đến du thuyết. Vị này đã từng quan cư quý Hán An Hán tướng quân đại tài đi thẳng vào vấn đề, ý đồ thuyết phục đối phương phối hợp nhân khẩu di chuyển. Chiếm cứ Mới Bắc huyện không thực tế, trong lúc này cách Tô Châu, Vô Hy hai phủ, cho dù đánh xuống cũng không giữ được, cho nên định đem trọng yếu nhất tài nguyên mang về. Thế nhưng là Mới Bắc huyện có 8 vạn nhân khẩu, đứng hàng 6 huyện hàng đầu, võ trấn có năng lực vận chuyển ra ngoài. Vương Bình mở miệng hỏi. Trong ngắn hạn tự nhiên vận chuyển không được, chủ công trước mắt chỉ có 10 chiếc mông trùng, mỗi lần vận chuyển 500 người, lấy đơn lần 7 giờ vì tính, mỗi ngày nhiều nhất vận chuyển 1500 người, nghĩ vận chuyển 8 vạn người cần 2 tháng. Bất quá chờ đến tháng 11, võ trấn xưởng đóng tàu nhưng lần nữa sản xuất 10 chiếc mông trùng, vận tải năng lực tăng lên gấp đôi. Hiện tại Chu Ôn đã đánh hạ Võ Tiến huyện, Gác Chung, ngày lẽ nào hai huyện địa quả nhân ít, càng thêm không phải là đối thủ, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 1 tháng liền sẽ bị công phá, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Thế cục nguy cấp, Mi Trúc cũng không khách sáo, cực lực thuyết phục Vương Bình sớm tính toán. Đứng dậy tại lãnh chúa phủ hậu viện đi qua đi lại, Vương Bình nhìn cách đó không xa đồng dạng khẩn trương hai vị mỹ phụ nhân, cắn răng hỏi, ta như đầu hàng võ trấn, đoàn sứ quân coi là thật trao tặng ta tử tước chi vị. Thiên chân vạn sắc, trong tay của ta còn có chủ công tự mình viết phong tước sách. Mi Trúc cười về, đã như vậy ta cũng không giả mồm, nhưng nhóm đầu tiên vận chuyển danh sách cần ta đến định. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngày 27 tháng 10, ngay tại Chu Ôn lĩnh quân tiến vào Võ Tiến huyện không bao lâu, Lý Tuấn xuất lĩnh 10 chiếc mông trùng cũng lặng yên không một tiếng động dừng sát ở Mới Bắc huyện. Vương Bình dựa theo ước định tổ chức thân tộc cùng thê thiếp gia tộc lên thuyền, tổng cộng 500 người trùng trùng điệp điệp hướng Tùng Giang phủ xuất phát. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn lựa chọn tại Bảo Sơn huyện đổ bộ, cuối cùng thông qua quan đạo tiến vào Hồng An huyện. Nhóm đầu tiên bách tính thuận lợi vận chuyển đến Bảo Sơn huyện, thủy quân ngựa không dừng vó, bắt đầu vòng thứ 2 vận chuyển. Võ trấn từ khi khống chế Trường Giang hạ du về sau liền dọc theo hai bên bờ tìm kiếm đối tượng hợp tác, phạm vi không chỉ có cực hạn tại Giang Nam, còn có Giang Bắc địa khu một chút phủ huyện. Đoàn Thanh Tùng đối với chuyện này phi thường trọng thị, liên tiếp mở mười mấy trận hội nghị, mệnh lệnh tham mưu ti tổ kiến 10 cái tiểu tổ, phân biệt tiến vào chiếm giữ đến tương ứng phủ huyện. Vương Bình đúng vị thứ nhất nguyện ý hợp tác lãnh chúa, cái khác địa khu cũng tại từng bước thẩm thấu. Chiến tranh tương lai biết càng tàn khốc hơn, nhân khẩu đúng quan trọng nhất. Lãnh địa nhân khẩu quy mô mặc dù không coi là nhỏ, nhưng xa xa không có đạt tới cực hạn. Thường Châu phủ Mới Bắc huyện Bắc Bộ, số lớn bách tính mang nhà mang người tụ tập ở đây, đây đã là nhóm thứ 6 vận tải danh sách, chủ yếu lấy người hiện đại làm chủ. Lý Tuấn tự mình tọa trấn chỉ huy, 500 người thuận lâm thời khai thông con đường leo lên mông trùng, sau đó biến mất tại mênh mông trong Trường Giang. 10 ngày qua đi, Gác Chung, ngày lẽ nào hai huyện lãnh chúa bởi vì ý kiến khác biệt không cách nào đạt thành chung nhận thức, quyết định đầu hàng Chu Ôn. Vương Bình tại dưới sự bất đắc dĩ, đành phải giả ý đầu hàng, mình tìm tới Mi Trúc quyết định lên thuyền. Ngài nói không sai, Gác Chuông, Trường Ninh hai huyện lãnh chúa đã bị sợ mất mật, hận không thể lập tức đầu hàng Chu Ôn. Nếu như ta tiếp tục kiên trì chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chỉ là đáng tiếc mới bắt bách tính. Loại chuyện này ai cũng không muốn nhìn thấy, có thể trở đi 3 vạn người đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mi Trúc đối với cái này ngược lại không quan tâm, võ trấn sẽ không vì còn thừa bách tính cùng Chu Ôn tiến hành một lần đại chiến. Đối phương dưới trướng có Kim Cương võ tướng Vương Ngạn Trường, Bạch Kim cấp thống soái Cắt Tùng Chu cùng Dương Sư Hậu. Quân đội bao hàm ngũ giai Long Tương, tứ giai Thần Nhanh, cùng tam giai Đòn Rồng tinh nhuệ. Long Tương quân vị kỵ binh, trang bị tinh lương, trên khải giáp điêu khắc vàng bạc, bên ngoài khoác tơ lụa, kim quang lóng lánh, 10 phần chói mắt. Đây là Chu Ôn gắng sức chế tạo thân binh, mặc dù số lượng không nhiều, 1 năm rưỡi vẹn vẹn huấn luyện được 1.500 người, tính cả Chu Ôn tự mang 3.000 người cũng không cao hơn 5.000 số lượng, nhưng thực lực rất mạnh. Võ Trấn nghị đánh bại chi quân đội này, trừ phi đem Chu Á Phu điều đến tiền tuyến. Đoàn Thanh Tùng tạm thời không có công chiếm Thường Châu ý nghĩ, hắn hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, thống nhất Tùng Giang phủ đúng cơ sở, bất quá về sau quy hoạch lại không cách nào lấy hay bỏ. Tham Mưu Ti chia hai phái, một phái cho là nên Bắc Thượng công chiếm Nam Đồng phủ, vì đánh xuống sông Hoài Bình Nguyên làm chuẩn bị. Thủ sông tất thủ sông Hoài, trong lịch sử còn không có thế lực nào có thể dựa vào Trường Giang giữ vững cơ nghiệp, cho nên sông Hoài lưu vực nhất định phải đánh hạ, tốt nhất có thể chiếm lĩnh Từ Châu phủ, đây là Bắc Quốc chìa khóa, quân sự trọng trấn, đánh hạ nó có thể bảo vệ Giang Nam không lo. Loại thuyết pháp này đặt ở trong lịch sử không sai, nhưng Phong Hỏa Đại Lục lấy Bình Nguyên làm chủ, sớm đã không tồn tại cái gì quân sự trọng trấn, cho dù ba thuộc quận, Bình Nguyên diện tích cũng chiếm được 60%, mặt phía Nam chiếc quận cao tới 80%, Giang Nam quận 100% Bình Nguyên. Mà lại Bắc địa nhân khẩu rõ ràng không bằng phương Nam, cùng nó bước lên phong hiểm tiến vào Trường Giang phía Bắc, còn không bằng công chiếm nhân khẩu đông đảo Tô Châu phủ. Giang Nam quận 4 tòa nhân khẩu trọng trấn, Tùng Giang phủ đã lớn nửa bỏ vào trong túi, dự tính nhưng phải 150 vạn bách tính, Tô Châu, Kim Lăng nhị phủ đều có 100 vạn nhân khẩu, phía Bắc xa xôi Từ Châu phủ cũng giống như thế quy mô, nếu như chỉ là nhân khẩu, tiến đánh Từ Châu phủ quá mức khó khăn, kém xa công chiếm Tô Châu phủ phù hợp. Tham Mưu Ti mọi người vì tương lai quy hoạch làm cho tối bụi, Đoàn Thanh Tùng khoát tay ngăn lại mọi người, đứng dậy nói ra, võ trấn trước mắt thực lực còn không cho phép Bắc Thượng, bất quá Nam Đồng phủ có thể cân nhắc đánh xuống. Nam Đồng phủ diện tích nhiều đến 1.6 vạn km², thổ địa phì nhiều, toàn bộ chiếm lĩnh về sau có tương quan đặc thù kiến trúc, tỉ như Lữ Bốn Ngư Trường, danh xưng Hoa Hạ tứ đại ngư trường, thế giới chín đại ngư trường một trong, ngoài ra còn có di sinh rượu, như cao trà bồng chờ đặc sắc cấm vương. Chiếm lĩnh một phủ chi địa có thể đạt được chỗ ở đặc sắc sản nghiệp, chờ võ trấn thống nhất Tùng Giang phủ về sau cũng giống như thế, giống như là dự viên, Long Hoa tự, Miếu Thành Hoàng chờ cảnh điểm loại kiến trúc, hoặc là Bạch Ngọc Lan chờ vườn hoa, cùng một chút đặc sắc quả vật phối phương. Nói như vậy, phàm là lịch sử lâu đời thành thị, công chiếm về sau lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, thậm chí biết ban thưởng một chút kỳ tích kiến trúc. Nếu như võ trấn có thể đánh hạ Tô Châu phủ, có đặc thù kiến trúc Tô Châu lâm viên, gia tăng kiến trúc tinh mỹ độ cùng kiến thiết tốc độ. Quy 1 chương 140, thăng cấp thành nhỏ. Chương 140, thăng cấp thành nhỏ. Toàn bộ tháng 11, võ trấn điều động Lý Tuấn bọn người vơ vét nhân khẩu, từ gần nhất Tô Châu, Nam Đồng hai phủ, lại đến trong Trường Giang du lịch Vu Hồ phủ, tính gộp lại đạt được khoảng 10 vạn người. Bất quá vơ vét hành động tại hậu kỳ gặp phải phiền toái, võ trấn có thể hấp dẫn hiện đại lãnh chúa đầu nhập vào, không có nghĩa là cái khác triều đại lãnh chúa cũng giống như thế. Hạ tuần tháng 11, Viên Thuật dưới trướng đại tướng Hoàng Phủ Tung thuận lợi đánh hạ Bình Hồ, Gia Thiện cùng Muối Biển ba huyện, địa bàn mở rộng đến 5 huyện. Viên Thuật lợi dụng Ngọc Tỷ truyền quốc chiêu mộ đến Mã Viên, người này là kim cương cấp võ tướng, đồng dạng là võ miếu 72 tướng một trong. Trong lịch sử càng già càng dẻo dai, ra ngựa bọc thây điện cố liền xuất từ người này. Cùng Hoàng Phủ Tung đồng dạng, Mã Viên lần này mang theo 5.000 phục ba binh đầu nhập vào, liên tiếp đạt được 2 vị kim cương võ tướng. Viên Thuật lực lượng 10 phần, dự định nhất cổ tác khí đánh hạ Gia Hưng Phủ. Mã Viên đến để Đoàn Thanh Tùng áp lực tăng gấp bội, đây là một vị thực lực không kém gì Chu Á Phu tồn tại, thống ngự giá trị đạt tới 120 điểm, nhưng thống soái 12.000 tên quân tốt. Viên Thuật quật khởi tốc độ vượt quá tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp công phá 3 huyện, Hoàng Phủ Tung, Mã Viên hai người có danh tướng chi phòng, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ 3 tòa thành trì đã hạ, còn lại huyện thành chắc chắn nghe ngóng rồi chuẩn. Lãnh chúa trong phủ, Đoàn Thanh Tùng triệu tập Văn Thần võ tướng đến đây nghị sự, nghe nói Viên Thuật chiêu mộ đến Mã Viên về sau, hắn lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Thời xuống lệnh Tham Mưu Ti sưu tập Mã Viên tư liệu, còn đối Viên Thuật chiến lược tiến hành ước định, cuối cùng được ra kết luận lại làm cho người sầu lo. Bởi vì Chu Á Phu thân ở tiền tuyến, hiện tại tham dự thảo luận võ tướng không thể xuất ra biện pháp gì tốt. Đoàn Thanh Tùng thấy thế thầm than một hơi, đối với Tư Mã Huy chiến tử càng thêm đáng tiếc. Đứng ở đại sảnh đi qua đi lại, qua hồi lâu mới nói ra, võ trấn trước mắt lấy thu nạp nhân khẩu làm chủ, lại thời tiết dần dần chuyển lạnh, không nên đại quy mô dùng binh, hết thảy chờ sang năm đầu xuân lại nói. Đoàn Thanh Tùng rõ ràng mình còn không có năng lực tiêu diệt Viên Thuật, mấu chốt ở chỗ kỵ binh. Lãnh địa thành kiến chế kỵ binh chỉ có La Thành cùng Phan Phượng dưới trướng 7.000 người. Quan Thắng, Hồ Diên trước cùng Đồng Bình 3 người ở vào không binh có thể dùng quốc cảnh. Trường Nhạc vệ sĩ doanh mỗi ngày chỉ có thể huấn luyện 15 người, một tháng 450 người, muốn hoàn thành tổ kiến cần 29 tháng, như thế quy mô đối phó Viên Thuật tương đương muốn chết. Phải biết Hoàng Phủ Tung cùng Mã Viên dưới trướng kỵ binh toàn bộ là ngũ giai, tổng số đạt tới 1 vạn. Thảo luận xong kỵ binh vấn đề, Đoàn Thanh Tùng thi tiếp lo bộ binh. Hiện tại Chu Á Phu trưởng quản 12.000 tên tế liêu binh, Tiến Thanh có 3.000 cung thủ, Lý Tuấn, Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm cùng Lưu Đường đều có 4.000 đoạn tuyệt binh, tổng cộng 27.000 người. Nếu như tính luôn đơn giản hình thức ban đầu thủy quân, võ trấn tổng binh lực đạt tới kinh người 4 vạn người. Cái này còn không có cân nhắc quân dự bị tốt, tỉ như nhất nhị giai binh chủng. Theo chiến tranh tình thế phát sinh trọng đại cải biến, các đại chư hầu nhao nhao vứt bỏ đê giai binh chủng, khai thác tinh binh sách lược, dẫn đến quân đội số lượng phổ biến không cao. Võ trấn lấy 140 vạn nhân khẩu quy mô huấn luyện được 4 vạn tinh binh, vẫn có tiềm lực đào móc. quân đội số lượng bị người miệng, binh doanh hạn chế, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lấy Viên Thuật nêu ví dụ, đối phương trước mắt chiếm cứ 5 huyện, nhân khẩu đạt tới 60 vạn nhiều, quân đội cũng duy trì 4 vạn. Trừ 1 vạn tên ngũ giai kỵ binh bên ngoài, chỉ có Kỷ Linh xuất lĩnh 3000 Thọ Xuân kỵ sĩ cùng 1 vạn tên Thọ Xuân bộ binh. Cái khác quân tốt toàn bộ vì nhất nhị giai binh chủng, tỉ như nhất giai bay bướm binh, nhị giai cự phủ binh. Nói cách khác, Viên Thuật dưới trướng có 4 thành đê giai quân tốt, tại chiến tranh càng phát ra tàn khốc lập tức, những này quân tốt nhiều lắm là xung làm pháo hôi nhân vật, võ trấn vẹn vẹn phái ra võ tổng cùng Lỗ Chí Thâm tổ hợp liền có thể đem nó tiêu diệt. Đầu tháng 12, Đoàn Thanh Tùng bí mật đến Thanh Phổ huyện, cùng Chu Á Phu thương thảo tương lai quy hoạch. Hai người thảo luận một tuần lễ, sơ bộ chế định Tây Công Tùng Giang huyện, Kim Sơn huyện cùng Tô Châu phủ chiến lược phương châm. Cùng một thời gian, võ trấn điều động số lớn thám tử Tây Tiến, chủ yếu lấy Tô Châu phủ làm chủ. Nhao nhao hỗn loạn bên trong, lãnh địa kiến thiết nhưng không có dừng lại, từ chiến thắng Tống Giang mãi cho đến giữa tháng 12. Dựa vào nhanh cán xi măng cùng mấy chục vạn bách tính cố gắng, huyện vực ở giữa đại lộ đã cơ bản trải hoàn thành, tính gộp lại chiều dài đạt tới 1.500 cây số. Các huyện học đường đồng dạng tu kiến hoàn thành, tham mưu ti tập hợp số lớn chuyên gia chế định ra giáo dục điều lệ, lấy thể phách, văn hóa đều xem trọng phương thức tiến hành. Dựa theo quy định, phàm 6 đến 14 tuổi nhi đồng nhất định phải tiến vào học đường học tập, quan phủ gánh vác sở hữu phí tổn. Ngày 31 tháng 12, tại phong hỏa 2 năm ngày cuối cùng, Đoàn Thanh Tùng lựa chọn thăng cấp võ trấn. Võ trấn thăng cấp điều kiện cũng sớm đã thỏa mãn, hắn chậm chạp không có thăng cấp chủ yếu bởi vì chiếm lĩnh địa bàn có 2 tháng nhận định kỳ, thỏa mãn kỳ hạn liền có thể thăng cấp. Đi vào hạch tâm địa đá, Đoàn Thanh Tùng mặc niệm một tiếng, ngay sau đó liền cảm giác được mặt đất rất nhỏ chấn động. So sánh thăng cấp tiểu trấn, lần này vượt qua một bậc thang, trực tiếp từ trấn cấp tăng lên tới thành cấp. Chấn động trọn vẹn tiếp tục một cái giờ mới kết thúc, Đoàn Thanh Tùng tiếp vào nhắc nhở về sau vui mừng quá đỗi, cấp tốc ấn mở lãnh địa thuộc tính xem xét. Lãnh thổ, võ thành, một cấp thành nhỏ. Lãnh chúa, Đoàn Thanh Tùng. Vị trí, Hoa Hạ khu Giang Nam quận Tùng Giang phủ. Diện tích 20 km2. Hạch tâm kỹ năng, hoàng quyền một cấp, không 10 vạn điểm chiến tranh chỉ số. Quân sự kỹ năng, không. Văn hóa kỹ năng, không. Kinh tế kỹ năng, ngũ cốc phong đăng, dân giàu nước mạnh. Chính trị kỹ năng, không. Nhân khẩu, 1405873. Quân đội số lượng, ngũ giai tế liêu binh 12.000 người người, tứ giai trường lạc kỵ sĩ 4.000 người, tam giai lật dương kỵ sĩ 3.000 người, tam giai lật dương cung thủ 3.000 người, tam giai đoạn tuyệt binh 14.000 người. Võ tướng, Chu Á Phu, kim cương cấp, La Thành, bạch kim cấp, Lư Tuấn Nghĩa, bạch kim cấp, Quan Thắng, bạch kim cấp, Hồ Diên Trước, bạch kim cấp, Lý Tuấn, bạch kim cấp, Võ Tổng, bạch kim cấp, Đồng Bình, bạch kim cấp, Lỗ Chí Thâm, bạch kim cấp, Lưu Đường, bạch kim cấp, Phan Phượng, hoàng kim cấp, Mi Phương, hoàng kim cấp, Nguyên Tiểu Nhị, hoàng kim cấp, Nguyên Tiểu Ngũ, hoàng kim cấp, Nguyên Tiểu Thất, hoàng kim cấp, Tiến Thanh, hoàng kim cấp, Văn Thần, Mi Trúc, hoàng kim cấp, Vương Thử, thanh đồng cấp, Hàn Phú, thanh đồng cấp. Nhiều sĩ không. Đặc thù kiến trúc, một cấp lương dung doanh một tòa, quân sự loại, cấp 2 phòng bị doanh một tòa, quân sự loại, cấp 3 đoạn tuyệt binh doanh một tòa, quân sự loại, cấp 3 lật dương binh doanh một tòa, quân sự loại, tứ giai trường nhạc vệ sĩ doanh một tòa, quân sự loại, tứ giai lương sơn thủy binh doanh một tòa, quân sự loại, tiệm thợ rèn 10 tòa, quân sự loại, đồ phòng ngự công phường 2 tòa, quân sự loại, y quán 8 tòa, dân sinh loại, đèn lưu ly công phường 1 tòa, dân sinh loại, tiền tệ công phường 1 tòa, dân sinh loại. Kỳ tích kiến trúc, không. Tường thụy, không. Cơ sở kiến trúc, lãnh chúa phủ, hạch tâm địa đá, thị trường giao dịch. Phụ thuộc lãnh địa, 6 tòa. Quy 1 chương 141, Đông Nô sứ giả. Chương 141, Đông Nô sứ giả. Thành trì diện tích đề cao đến 20 km2, tường thành độ cao đạt tới 7m, đây là thăng cấp về sau nhất trực quan cải biến. Trừ cái đó ra, lãnh chúa phủ diện tích mở rộng đến 5 vạn mét vuông, đã có một tia hoàng cung cái bóng. Đối Đoàn Thanh Tùng tới nói, lãnh địa tấn giai thành nhỏ mang ý nghĩa địa vị tăng lên. Hoa Hạ trải qua thời gian 1 năm rưỡi, có thực lực đạt tới như thế quy mô chư hầu rất ít, đại đa số thế lực vẹn vẹn khống chế 2-3 huyện, nhân khẩu không đủ 20 vạn, đau khổ dễ rủa thôi. Võ thành cột công cáo. Số lớn bách tính tụ tập ở đây, lãnh địa mỗi lần thăng cấp đều sẽ tiến hành thông cáo, đến một lần yên ổn lòng người, thứ hai để cao dân khí. Lãnh địa rốt cục lên tới nhỏ thành cấp bậc, đây là Giang Nam quận cái thứ nhì thành cấp thế lực, gần so với Hồng Tú toàn chậm 1 tháng. Một tên thanh niên xem hết thông cáo cảm khái nói: "Ngươi đừng quên còn có Chu Ôn, hắn hẳn là có thể rất nhanh gặp phải." Bên cạnh xuất hiện bất đồng thanh âm phản bác: "Chu Ôn thực lực tuy mạnh, nhưng cất bước quá muộn, mà lại Thường Châu phủ kém xa Tùng Giang phủ phồn hoa, chúng ta nếu như thống nhất có thể đạt tới 160 vạn nhân khẩu, toàn bộ Thường Châu phủ cũng bất quá 40 vạn quy mô, cả hai không thể so sánh." Lãnh địa ưu thế lớn nhất ở chỗ nhân khẩu, Tùng Giang phủ nguyên bản liền có 23 triệu người, có 102 xung quanh phủ huyện. Hiện tại thống nhất 9 huyện về sau đến bách tính 140 vạn, như thế quy mô tại cái khác địa khu không thể tưởng tượng. Cho dù Tô Châu phủ, tại Ngô Tam Quế đám người chinh phạt quá trình bên trong cũng tổn thất số lớn bách tính, lúc này chỉ còn lại 70 vạn người. Tham Uti đã từng dự đoán qua, lấy Giang Nam quận 13 phủ làm thí dụ, ban đầu 100 triệu nhân khẩu quy mô, cho tới bây giờ đã không đủ 1.000 vạn. Tốt một chút địa khu có thể sống sót hai thành, một ít đặc biệt địa khu đã không gặp được bóng người. Trong này tuyệt đại đa số đã chết tại giai đoạn trước nạn đói, hậu kỳ lại đứng trước giặc cỏ tập kích quấy rối, bởi vì chư hầu chinh chiến tử vong bách tính ngược lại là số ít. Đoàn Thanh Tùng rõ ràng nhớ kỹ, tại vừa xuyên qua thời điểm nhân khẩu rất nhiều, chỉ là Thanh Phổ huyện liền vượt qua 100 vạn người, nhưng chỉ đi qua 3 tháng, nhân khẩu liền bắt đầu cực tốc hạ xuống. Giã ngoại khắp nơi trên đất người chết đói, để cho người ta không đành lòng đọc hết. Chờ hắn hoàn thành thống nhất thời điểm, Thanh Phổ huyện vậy mà chỉ còn lại 15 vạn người. Phong hỏa đại lục so Hoa Hạ bất kỳ một cái nào thời kỳ đều muốn tăng tốc, Tam Quốc hơn 100 năm đánh xuống cũng bất quá tổn thất 1/3 nhân khẩu, hiện tại động một tí tử vong chính thành, thậm chí 9.5 hoặc là cao hơn. Nghe thấy có người nâng lên vấn đề này, bốn phía bách tính dần dần an tĩnh lại. Bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn, có thể sống sót trên đời này, nhưng Tùng Giang phủ vượt qua 8 thành đều đã chết rồi. Chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn, hiện tại ăn mặc không lo, khai hoang thu hoạch cũng đi theo đề cao, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Trước mắt chủ yếu nhất sự tình vẫn là mở rộng thực lực, Lý Tuấn tướng quân đã xuất lĩnh chiến thuyền xâm nhập trong Trường Giang du lịch, mỗi ngày ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn 1000 người lại tới đây, đây mới là vương đạo. Không sai, chúng ta không nên câu nệ tại quá khứ, càng phải triển vọng tương lai, đều nói nhiều người lực lượng lớn, ta mỗi ngày nhìn xem chiến thuyền mang đến từng đám nhân khẩu đều hưng phấn không thôi. Số lớn thanh niên vây quanh cột công cáo nghị luận ầm ĩ, võ thành tập tục tương đối tự do, cho phép bách tính nghị luận chính sự, tăng thêm tham mưu ti tận lực thả ra tin tức, tuyệt đại đa số người đều đối xung quanh thế cục có hiểu biết. Phong hỏa 2 năm sắp kết thúc, theo thành trì thăng cấp, toàn bộ lãnh địa đều đắm chìm trong một mảnh phồn bình cảnh tượng bên trong. Lãnh chúa phủ, Mi Trinh cùng Thư Vọng ngay tại vì Tết Nguyên Đán làm chuẩn bị, võ thành xác định tam đại ngày lễ, thứ nhất vì Tết Nguyên Đán, hàng năm ngày 1 tháng 1 cử hành, nó hai vì Tết Xuân, thứ ba vì Tết Trung Thu. Tam đại ngày lễ tiếp tục thời gian khác biệt, Tết Nguyên Đán duy trì 3 ngày, các nơi răng đèn kết hoa, ăn mỹ thực món ngon cùng điểm tâm, tương đương với một cái cỡ lớn tiệc tùng. Tại một ngày này, lãnh chúa phủ sẽ đích thân thiết trí đề mục, lấy tốt nhất 10 người, cho phép bọn hắn tiến vào lãnh chúa phủ hưởng thụ mỹ thực, đồng thời đạt được tấn thăng cơ hội. Đoàn Thanh Tùng dự định coi đây là thời cơ mở ra khoa cử chế độ, tuyển chọn qua lại, trước mắt vẹn vẹn mở ra trưởng trấn cùng phòng chức chủ quản. Đề mục từ khảo thí viện chế định, hắn từ đó chọn lựa, bao quát hành chính năng lực khảo thí, thân luận cùng phỏng vấn 3 bộ phận. Trở lại hậu viện, Đoàn Thanh Tùng đi vào Mi Trinh trụ sở, hắn đối vị này năm gần 16 tuổi thiếu nữ cực kỳ yêu thích. Đưa tay nắm người ấy, có thể cảm nhận được trên tay đối phương truyền đến run rẩy, Đoàn Thanh Tùng cảm thấy một lu. Mi Trinh ở trong mắt những người khác một phái đại gia phong phạm, thực tế lại không phải như thế, hắn ngây thơ chưa thoát, tính cách sáng sủa, cười lên con mắt cong thành một đạo ngượng nhà, để cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu thương. Phu quân hôm nay sao lại tới đây? Mi Trinh nhếch môi, đối vài ngày trước lần kia 4 người đi vẫn cảm thấy bất mãn. Trong lòng nàng, nhiệt chát na ngô phảng phất hồ mị tử, chỉ cần có cơ hội liền trêu chọc phu quân, mặc trên người làm cho người đỏ mặt quần áo, mấu chốt phu quân còn không có định tính, đã nhiều lần ở trước mặt nàng hoang đường. Hôm nay đến đây tự nhiên là vì nhìn ngươi. Đoàn Thanh Tùng đưa tay xoa Mi Trinh đầu, đối với một chút đột phá pháp lễ hành vi ngược lại không có ý định đuổi. Hắn đem nó ôm trên chân, ánh mắt lại đang không ngừng dò xét. Mi Trinh người mặc một bộ màu ngà sữa áo lông, thân dưới mặc quá gối váy, dưới chân thì là màu trà dày da, cả người càng lộ vẻ linh lung đáng yêu. Võ Thành phản đối rườm rà trang phục, đề sướng giản lược gió, Mi Trinh thụ nó ảnh hưởng cũng tại từng bước cải biến. Hắn rất nhiều quần áo đều là Thư Vọng, Lưu Dụ Nôn cùng Nhiệt Chát Na Ngô tự mình chọn lựa, sau đó giao cho thợ may trải đặt trước làm. Lãnh chúa trong phủ bộ liền có một cái hoàng gia tiệm may, 4 vị mỹ nhân quần áo toàn bộ giao cho đối phương đặt trước làm. Đề sướng giản lược gió có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Võ Thành dệt vải nguyên liệu không đủ, cây bông trồng vườn cùng tang vườn sản xuất nguyên liệu không cách nào cung ứng tất cả mọi người. Cho nên chỉ có thể từ phong cách bên trên nghĩ biện pháp, lãnh địa trưởng thành nam tính lấy áo thun làm chủ, mùa đông chế tác cùng loại quần áo khoác loại này quần áo, ngoại hình vô cùng đơn giản. Trên làm dưới theo phía dưới, trừ người hiện đại như thế trang phục, ngay cả cái khác triều đại cổ nhân cũng giống như thế. Thực tế không chỉ mặc quần áo cách ăn mặc, lãnh địa còn đề sướng đĩa si đi hành động, cấm chỉ phô trương lãng phí. Việc hiếu hỉ hủy bỏ đại quy mô yến hội, người vi phạm sẽ tiến hành xử phạt. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoàn Thanh Tùng nhìn xem còn tại trong mê ngủ Mi Trinh, một thân một mình đứng dậy rửa mặt. Chúc Tết đón người mới đến, hôm nay là phong hỏa 3 năm ngày 1 tháng 1, võ thành lần thứ nhất khoa cử sắp cử hành, hắn đối với cái này phi thường trọng thị, dự định tự mình tham gia phê chữa công việc. Ngay tại hắn chạy tới khảo thí viện thời điểm, Đông Nô phái đi võ thành sứ giả cũng trong cùng một lúc đến. Người đầu linh tuổi chừng hơn 20, tư chất phong lưu, dung nhan tú lệ, đi tại võ thành trên đường phố liên tiếp nhận chú mục, quay đầu suất cực cao. Có một ít gan lớn thiếu nữ thậm chí chủ động tiến lên đáp lời, để thanh niên phi thường không thích ứng. Xem ra công cận rất được hoan nghênh à. Tư Thịnh làm hộ vệ, thấy cảnh này đôi mắt mỉm cười, nhịn không được trêu đùa. Nơi này cùng Hàng Châu phủ khác biệt, nhưng cũng có khác một hương vị, công cận không cảm thấy sao? Xem thanh niên không có phản ứng hắn, Tư Thịnh cũng là không buồn, tiếp tục nói: "Ta ngược lại cảm thấy võ thành sinh cơ bừng bừng, làm lòng người sinh ý sợ hãi. Lần này đến đây thanh niên đúng vậy đại danh đỉnh đỉnh Chu Du, hắn quan sát nhập vi, thấy được một cái trị an tốt đẹp, mở ra khí quyển xã hội. Bách tính ít có món ăn, tại Đông Nô thành bên trong phi thường phổ biến du dân ở chỗ này nhưng không có phát hiện. Hai bên đường phố có người chuyên quét sạch, tiểu thương tại quy định khu vực bên trong cùng khách nhân giao dịch, toàn bộ võ thành cơ hồ không nhìn thấy thành đống rác rưởi. Cái gọi là dòm đốm mà biết toàn cảnh, đánh giá một chỗ phát triển như thế nào, vẹn vẹn từ chi tiết liền có thể nhìn ra. Chu Du trong này thấy được năng lực quản lý, thấy được bách tính tính tự giác, hoặc là nói tổng hợp tố chất. Quy 1 chương 142, Kết Minh. Chương 142, Kết Minh. Chu Du đúng một tên kim cương cấp thông soái, hắn có thể bị chiêu mộ đi ra nhờ vào cùng Tôn Sách quan hệ. Hiện tại đại đa số hoàng đế chư hầu đã tấn thăng đến thành cấp, theo thực lực bản thân tăng cường, hệ thống đối bọn hắn hạn chế lực đạo càng ngày càng yếu. Giống Tôn Sách loại này thế lực có thể mỗi nửa năm chiêu mộ đến cao cấp bậc nhân tài. Thế lực khác cũng kém không nhiều, tỉ như Tào Tháo chiêu mộ Trương Liêu, Chu Nguyên Chương chiêu mộ đến Lý Văn Trung, Lưu Bị chiêu mộ Mã Siêu. Đoàn Thanh Tùng căn cứ đại tống bang tình báo, rõ ràng kim cương võ tướng đã có lan tràn xu thế. Chuyện càng đáng sợ còn tại đằng sau, chờ những người này đem lãnh địa tấn thăng đến hương quốc cấp bậc, hệ thống hạn chế biết hoàn toàn biến mất, đến lúc đó các lộ đại thần nhao nhao đăng tràng, chiến tranh sẽ tiến vào tàn khốc hơn mới giai đoạn. Võ thành cần tìm tới thu hoạch cao cấp bậc võ tướng đường tắt, nếu không rất khó cùng nó tranh phong. Một bên khác, Chu Du chỉ ở Hồng An huyện chờ đợi một ngày liền đứng dậy đường về. Hắn lo lắng cho mình bị cầm tù, không dám mỏi mòn chờ đợi. Lần này đến đây chủ yếu khảo sát võ thành thực lực, vì kết minh làm chuẩn bị. Đông Ngô bị Câu Tiễn chèn ép, Vương cấp thống soái Phạm Lãi khai thác vườn không nhà chống sách lược từng bước ép sát, lấy tiêu diệt quân đội làm chủ, không so đo địa bàn nhiều ít. Hơn nửa năm qua, Đông Ngô tính gộp lại vứt bỏ ba tòa huyện thành, quản lý nhân khẩu còn sót lại 40 vạn, khó khăn lắm duy trì lấy 3 vạn quân chính quy. Mà Câu Tiễn lại càng đánh càng mạnh, Hàng Châu phủ chiếm cứ 5 huyện, càng là xuôi nam tiến đánh Kim Hoa phủ, chiếm cứ Lăng Khê, Phổ Giang nhị huyện, tổng nhân khẩu đột phá 50 vạn. Thực lực đã phát sinh chuyển, Tôn Sách tứ cố vô thần, chiêu mộ Chu Du thương thảo đối sách. Đối mặt tình thế nguy hiểm, Chu Du đưa ra cố thủ Hàng Châu phủ hạch tâm ba huyện, đồng thời bắc thượng tiến đánh Hồ Châu, ra Hưng nhị phủ sách lược. Bất quá hắn đầu tiên muốn đối mặt Viên Thuật uy hiếp, trong lịch sử Tôn Sách dựa vào Viên Thuật lập nghiệp, song phương oán hận chất chứa đã lâu, hắn không có khả năng tuyển ở thời điểm này bắc thượng. Dư Hàng huyện. Chu Du một thân ăn mặc tiểu văn sĩ, mặt như quan ngọc, khí độ bất phàm, lúc này đang cùng Tôn Sách phân tích thế cục. Từ phong hỏa 2 năm lên, hào kiệt các nơi cùng nổi lên, chiếm cứ phủ, huyện người nhiều vô số kể. Hiện tại Câu Tiễn đã có được 7 huyện chi địa, dưới trướng có Phạm Lãi bực này đại tài, không thể cùng nó hiếu thắng. Đoàn Thanh Tùng chiếm cứ Tùng Giang phủ, đã lịch 3 năm, dân chúng quy thuận, lại dùng có tài người, chỉ có thể đem hắn làm ngoại viện, nhưng không thể giành. Hàng Châu phủ bắc dựa vào Hồ Châu, Gia Hưng, phía đông cùng Thiệu Hưng phủ, Kim Hoa phủ tương liên, nhân khẩu dày đặc, đây là binh gia vùng giao tranh, chủ công không được bỏ đi không thèm để ý. Nhưng trước ổn định hạch tâm ba huyện, phái đại tướng đóng giữ, dùng cái này để ngăn cản Việt quốc. Bây giờ thế cục quỷ quyệt, Giang Nam quận có rộng lớn đất đai phì nhiêu, tự nhiên điều kiện ưu việt, bằng vào nó có thể thành lập đế nghiệp. Chủ công danh vọng rất cao, văn danh thiên hạ, nhưng Quảng La thiên hạ anh hùng, nhớ hiện tại. Nếu như có thể chiếm cứ chiếc quận Giang Nam quận, giữ vững hiểm yếu chi địa, cùng phía Tây Chư quận hòa hảo, trấn an Vương Nam Mân quận, đối ngoại liên hợp Chu Nguyên Chương, đối nội cách Tân chính trị. Một khi thiên hạ tình thế phát sinh biến hóa, liền phái một viên thượng tướng xuất lĩnh đại quân trực chỉ Trung Nguyên một vùng, chủ công tự mình dẫn một quân quét ngang Mân quận, thì bá nghiệp đều có thể. Chu Du cho Tôn Sách miêu tả bản thiết kế, khuyên hắn tạm thời từ bỏ cửu hận, ngược lại trước công Hồ Châu, ra Hưng nhị phủ, lấy ba phủ chi địa xúc tích lực lượng, cuối cùng lại cùng Câu Tiễn quyết chiến. Hiện tại Tôn Sách hận Câu Tiễn tận xương, Tôn Kiên bị Phạm Lãi chém giết, đây là thù giết cha. Chu Du lo lắng đối phương bị cửu hận choáng váng đầu óc, tiến tới ảnh hưởng đại cục. Nghe được gián ngôn Tôn Sách sắc mặt tâm trầm, thỉnh thoảng thở hổn hển. Hắn tính tình hào sảng, có thể xưng một đời hùng chủ, nhưng cũng có thù thất báo, hận không thể lập tức chém giết Câu Tiễn lấy báo thù giết cha. Chủ công anh minh thần võ, đã Câu Tiễn có thể nhịn xuống khuất nhục nằm gai nếm mật, thúc đẩy 3.000 càng giáp chiếm đoạt Ngô quốc, chủ công sao lại không bằng? Mắt thấy Tôn Sách chậm chạp không cách nào lựa chọn, Chu Du quyết định khai thác phép khích tướng. Đông Ngô đã không có thực lực tiếp tục dông dài, làm như vậy sẽ chỉ tiện nghi những người khác. Một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả. Tôn Sách sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nhìn xem Chu Du chăm chú trả lời, công cần nói cực phải, tiến đánh Việt quốc sự tình trước thả, nhưng trước công Viên Thuật cùng Dương Hành Mật hai tặc. Dương Hành Mật vì ngũ đại thập quốc thời kỳ Nam Ngô khai quốc quốc quân, thực lực bất phàm, bây giờ ngay tại điều binh khiển tướng, vì thống nhất Hồ Châu phủ làm chuẩn bị. Định xong sách lược, Chu Du phái người thông chi từ Thịnh thăm hỏi Đoàn Thanh Tùng, quyết định liên hợp xuất binh. Hồng An huyện, nghe được Đông Ngô kết minh tin tức Đoàn Thanh Tùng vui mừng quá đỗi, tự mình chiêu đãi từ Thịnh một đoàn người. Bây giờ đang là một tháng, các lộ chư hầu nhao nhao hành quân lặng lẽ, chờ đợi mấy tháng về sau đại chiến. Trong phòng nghị sự, Đoàn Thanh Tùng tiếp nhận Đông Ngô kết minh sách, lần này kết minh không có cưỡng chế trừng phạt, thuộc về lãnh chúa ở giữa tự mình hiệp nghị, không nhận hệ thống công chế. Dựa theo ước định, Võ Thành hẳn là tập kết binh lực công kích Tùng Giang, Kim Sơn hai huyện, kiểm chế Viên Thuật đại quân, mà Đông Ngô lãnh binh công chiếm ra Hưng phủ Nam Bộ Đồng Hương, Hải Ninh cùng Tú Châu huyện. Hai quân cuối cùng tại đầu tháng 6 hình thành Nam Bắc giáp công chi thế, tiêu diệt Viên Thuật. Song phương lấy Nam Hồ huyện làm ranh giới, bao quát nó ở bên trong Bắc Bộ ba huyện về Võ Thành sở hữu, Nam Bộ bốn huyện về Đông Ngô sở hữu. Tại chiến tranh trong lúc đó không cho phép cướp đoạt quy định khu vực bên ngoài nhân khẩu. Nhìn xem kết minh trên sách nội dung, Đoàn Thanh Tùng không có lập tức đồng ý, hắn chân chính quan tâm vẫn là Ngọc Tỷ chuyển quốc, cho nên Viên Thuật nhất định phải từ mình đánh giết. Cũng may đối phương đại bản doanh tại Tùng Giang huyện, cách Võ Thành thêm gần. Ta có thể đồng ý cái này đề nghị, nhưng ngươi muốn trở về chuyển cáo Tôn sứ quân, lần này xuất binh nhất định phải từ Chu Du tự mình xuất lĩnh, quân đội số lượng không thể ít hơn 2 vạn, nếu không Võ Thành sẽ không phối hợp. Đông Nô trước mắt còn không có chiêu mộ đến Lưu Nông, Lục Tốn cùng Lục Kháng 3 người, 3 vị này đồng dạng là Võ Miếu thành viên, thuộc về Kim Cương cấp thống soái, có năng lực ngăn cản được Mã Viên đại quân. Nếu như Chu Du không tại, chỉ dựa vào mượn Đông Nô hiện có võ tướng có thể bị Mã Viên đánh nghị ra xịt. Mà lại Tôn Sách còn muốn đối mặt Phạm Lãi tiến công, cái sau thân là vương giả cấp thông soái, áp lực cực lớn, từ đó cũng có thể nhìn ra Tôn Sách quyết tâm. Sứ quân cứ việc yên tâm, Chu Đô đốc trước đó đã nói rõ, nếu như sứ quân nguyện ý điều động Chu Á Phu tướng quân xuất binh Tùng Giang huyện, Đông Ngô tuyệt không nuốt lời. Rất tốt, việc này liền như thế định. Đoàn Thanh Tùng nghe nói cũng không nói nhảm, trực tiếp tại kết minh trên sách đắp lên con dấu, song phương ước định ngày 1 tháng 3 cộng đồng xuất binh. Chiêu đãi xong Từ Thịnh một đoàn người, hắn lại hỏi thăm trường nhạc vệ sĩ doanh huấn luyện tình huống. Biết được đầu tháng 3 nhưng lần nữa huấn luyện 1.000 người, tăng thêm xung làm thị vệ 1.500 người, cùng trước đó huấn luyện kỵ binh, có thể đem quan thắng vũ trang. Tứ giai kỵ binh đặt ở bất luận cái gì thời kỳ đều có thể phát huy tác dụng, cũng là duy nhất có thể lấy đại quy mô vũ trang cao giai kỵ binh. Dù sao cái khác binh doanh tốc độ huấn luyện quá chậm, ngũ giai binh doanh mỗi ngày chỉ có 5 người, lục giai binh doanh mỗi ngày 1 người, thất giai binh doanh cần 2 ngày mới có thể huấn luyện được 1 người. Tốc độ như thế nghĩ đại quy mô tổ kiến độ khó quá lớn, khả năng cần mấy năm thậm chí thời gian 10 mấy năm. Quy 1 chương 143, dòng dõi. Chương 143, dòng dõi. Tinh binh có được, đặt ở bất luận cái gì thời kỳ đều là quan trọng nhất. Hán Vũ Đế dựa vào văn cảnh hai đế góp nhặt vốn liếng mới tổ kiến một chi tinh nhuệ kỵ binh. Phong Hỏa Đại Lục khác biệt dĩ vãng, tinh binh chỉ cần cao giai binh doanh liền có thể đạt được, không cần ngoài định mức bồi dưỡng, cho nên tích lũy thời gian huấn luyện phi thường trọng yếu. Nói như vậy, thời gian tồn tại càng dài thế lực, nó có tinh binh số lượng liền càng nhiều. Võ thành trước mắt chỉ có thể duy trì 4-5 vạn quân chính quy, cùng thời gian tích lũy có tuyệt đối quan hệ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Đoàn Thanh Tùng hoàn toàn chính xác bắt đầu e ngại thất bại, lo lắng trước đó lấy được thành tựu trong vòng một đêm đổ sụp. Hắn làm trước có được 9 huyện chi địa, thống trị 140 vạn nhân khẩu, dưới trướng có Chu A Phu, Quan Thắng, La Thành một đám danh tướng. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiệt Chát Na Ngô đã có thai, nhiều nhất đến cuối năm liền sẽ có mình dòng dõi. Mỗi niệm việc này, Đoàn Thanh Tùng làm việc liền càng thêm cẩn thận. Hết thảy lập nghiệp kỳ chư hầu, cơ hồ đều tại cầm gia tộc tính mệnh đánh bạc. Cực thắng có được dội thiên phú quý, thua cuộc cửa nát nhà tan. Hắn cuối cùng chỉ là một tên người bình thường, cũng không phải là trời sinh tiêu hùng, đi qua hơn 3 năm trưởng thành, ngay tại học tập như thế nào trở thành một tên hợp cách kẻ thống trị. May mắn có vô số mặt trái ví dụ bày ở trước mắt, có thể tận lực ít phạm một chút sai lầm. Lúc trước Viên Thuật chiêu mộ đến Hoàng Phủ Tung lúc, Đoàn Thanh Tùng trong lòng đã loáng thoáng phát giác được cái gì, tỉ như Ngọc Tỷ chuyển quốc bị đối phương đạt được. Về sau bởi vì khuyết thiếu quyết đoán, dẫn đến Viên Thuật làm lớn, bây giờ đã đuôi to khó vây, chỉ dựa vào võ thành lực lượng không cách nào cùng nó tranh phong. Đưa tiên tử thịnh một bằng người, Đoàn Thanh Tùng trở lại hậu viện lần nữa mua sắm 1000 tên tế liêu binh. Võ thành trước đó nhưng thu nhập một tháng 50 vạn điểm chiến tranh chỉ số, theo 4 la phiến công phường đại quy mô đầu tư, có thể cung cấp bán ra thương phẩm đạt tới 4 cái, ngoài ra còn có đèn lưu ly, vũ khí tầm xa cùng nhanh cán xi măng. 4 hạng chung vào một chỗ sinh ra 60 vạn ích lợi, 4 tháng xuống tới tính gộp lại thu nhập 240 vạn, vừa vặn có thể thanh toán tế liêu binh phí tổn. Như thế thu nhập thủy bình tự nhiên không so được vương triều hoàng đế, nhưng cùng cái khác chư hầu so sánh đã thuộc về người nổi bật. Phong hỏa 3 năm 1 tháng hạ tuần, Đoàn Thanh Tùng đi vào hạch tâm bia đá chỗ xem xét lãnh địa thăng cấp điều kiện. Lần này thăng cấp bao hàm 3 phương diện, bao quát nhân khẩu đạt tới 200 vạn, chiếm cứ đất đai một quận, có được 2 tên kim cương cấp người mới. Điều kiện nhìn như đơn giản hóa rất nhiều, nhưng độ khó khăn lại đề cao. Về sau lãnh địa thăng cấp biết càng ngày càng chú trọng nhân khẩu, địa bàn cùng cao giai người mới, phổ thông điều kiện bị quản đi, đây là tại bức bách lãnh chúa chinh chiến. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, thành cấp trở xuống lãnh địa không có ban thưởng, từ cấp 2 thành nhỏ bắt đầu, mỗi lần tăng lên một cấp đem đạt được một viên chiêu mộ lệnh hoặc là đặc thù kiến trúc bản vẽ, thậm chí bảo vật, kỳ tích kiến trúc. Ban thưởng cùng lãnh chúa bối cảnh mật thiết tương quan, Đoàn Thanh Tùng xuất thân hiện đại, tương quan ban thưởng cũng biết tham khảo đi vào. Khả năng này đúng hắn siêu việt cổ đại hoàng đế đường tắt duy nhất. Bất luận từ bất luận cái gì góc độ xuất phát, xã hội hiện đại phồn vinh trình độ đều muốn cao hơn nhiều cổ đại. Nơi này có vô số làm cho người hoa mắt khoa học công nghệ thành quả, tùy tiện xuất ra một hạng đều có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Đem hạch tâm bia đá đóng lại, Đoàn Thanh Tùng đứng tại chỗ hít sâu một hơi, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Phong hỏa đại lục quy tắc khác biệt, hiện đại khoa học công nghệ không có khả năng trực tiếp phục chế đến nơi đây, biết lấy hắn phương thức thể hiện ra. Tỷ như tạp giao lúa nước kỹ thuật, nó có thể sẽ lấy lãnh địa kỹ năng phương thức giao cho lãnh chúa, cùng loại với ngũ cấp phong đăng kỹ năng, bất quá hiệu quả biết cường đại rất nhiều. Hoặc là lấy vũ khí nóng nêu ví dụ, biểu hiện của nó phương thức cùng gia cắt liên nọ cùng loại, tương đương với đặc chủng trang bị, nhưng sẽ không nhảy xuất quy thì, lực sát thương suy yếu hơn phân nửa. Khoa học công nghệ thành quả khắp xã hội hiện đại, có vũ khí phương diện, cũng có kinh tế dân sinh phương diện, chủng loại phong phú, không thể đếm hết. Trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, Đoàn Thanh Tùng chỉ cảm thấy động lực mười phần. Ngày 1 tháng 2, khoảng cách âm lịch năm mới chỉ còn lại 10 ngày, võ thành đã bắt đầu sớm chúc mừng, từng nhà mua sắm câu đối, pháo trúc, hoặc là mua sắm nguyên liệu nấu ăn vì cơm tất niên làm chuẩn bị. Tại khuyết thiếu giải trí hoạt động hợp lý dưới, trọng đại ngày lễ thường thường cũng có thể kích động bách tính tích cực. Mọi người đem góp nhặt nhiệt tình vùi đầu vào tiết khánh bên trong, mọi người tự phát từ bỏ trong tay công việc, thưởng thụ khó được nhàn rỗi thời gian. Thân bằng hảo hữu tụ tập cùng một chỗ chúc mừng, hai bên đường phố bày đầy hàng vỉa hè, các loại thương phẩm tầng tầng lớp lớp. Vì thỏa mãn bách tính nhu cầu, Đoàn Thanh Tùng cố ý mua pháo trúc công phường, tăng lớn rượu gạo công phường sản lượng, bình thường một viên kim tệ một cân rượu gạo, bây giờ chỉ cần 30 mai ngân tệ. Rượu gạo sản lượng cùng lương thực có quan hệ, đầu nhập số lượng càng nhiều, sản lượng càng lớn. Võ thành trước đó cơ hồ không đối ngoại bán ra, sản lượng cứ thấp, bách tính mặc dù có tiền cũng mua không đến, thuộc về quản khống sản phẩm. Hiện tại bung ra để bách tính mua sắm, cũng coi là Tết Xuân tăng thêm một chút sát thái. Lãnh chúa phủ hậu viện, Đoàn Thanh Tùng chính buổi tiếp Nhiệt Chát Na Ngô đi dạo. Đi qua mấy vòng mở rộng, hậu viện diện tích đạt tới 2 vạn mét vuông, có đầm nước, vườn hoa, rừng trúc, đình nghỉ mát, giả sơn các loại tô điểm công trình. Tại các vị mỹ nhân tỉ mỉ bố trí, toàn bộ hậu viện rực rỡ hẳn lên. Trên mặt đất trồng cắt cố dĩnh, thuộc về thưởng thức tính cỏ loại, cỏ gắn nợ tinh tế tỉ mỉ, nhịn trà đạm, thường dùng tại sân đánh gôn. Đây là nông nghiệp khoa cày ghép dã ngoại cỏ loại vất vả bồi dưỡng ra tới, trước tiên dùng để tô điểm lãnh chúa phủ. Trong đầm nước nuôi thả lấy cá kiểng, vườn hoa cùng rừng trúc cũng là thiết kế tỉ mỉ qua. Có thể ở tại bảo địa như thế, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy xa xỉ. Đoàn Thanh Tùng chuyên môn nhín chút thời gian buổi tiếp Nhiệt Chát Na Ngô, chủ yếu bởi vì đối phương có thai. Người bây giờ đã mang thai đã hơn 2 tháng, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, trước an ổn vượt qua trong khoảng thời gian này lại nói. Nắm mỹ nhân đầu ngón tay, hắn không ngừng căn dặn đối phương ý nghĩ, thái độ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thân thể ta tốt, sinh con hoàn toàn không có vấn đề, ngài cũng không cần lo lắng. Đều nói nữ nhân mang thai sẽ xuất hiện một chút biến hóa, nhưng trên người Nhiệt Chát Na Ngô liền cảm giác không ra. Hắn vẫn tùy tiện, thân dưới mặc quần jean, thân trên phủ lấy áo len, lửa nóng dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn cùng Nhiệt Chát Na Ngô quen biết tại Phong Hỏa Nguyên 5 tháng 7, ban đầu ở tiến đánh Lưu Gia thôn lúc còn tiện thể tù binh Lưu Dụ Nôn. Hai người vì khuê mật, Lưu Dụ Nôn vì thôn trưởng, Nhiệt Chát Na Ngô làm phó thôn trưởng. Nếu như không phải hai người cách võ thôn quá gần, Đoàn Thanh Tùng có thể sẽ không nhận biết nàng nhóm, chớ nói chi là nạp làm thiết thất. Cùng thư vọng, mi trinh khác biệt, Nhiệt Chát Na Ngô đúng xác định được thiết thất, con cái không có hoàng vị quyền kế thừa. Tại Đoàn Thanh Tùng trong lòng, chỉ có xích hồng mệnh cách trở lên mỹ nhân mới có được cái này quyền lợi. Cho nên tại đối mặt Nhật Chát Na Ngô mang thai chuyện này, bất luận Mi gia hoặc là đại biểu hiện đại quan lại thể hệ thư gia, đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, thậm chí lười nhắc chú ý. Mà Nhật Chát Na Ngô cũng không quan tâm, chính nàng không có quá lớn dạ tâm, chỉ cần có thể cam đoan trước mắt đãi ngộ là được rồi. Quy 1 chương 144, thông gia. Chương 144, thông gia. Ngài hiện tại quản lý hơn 1 triệu người, mỗi ngày phải xử lý một đống lớn sự tình. Ta đã không cách nào thay ngài phân ưu, nhưng ít ra có thể ít gây phiền toái. Nhật Chát Na Ngô gương mặt xinh đẹp mỉm cười, xoay người nhẹ nói. Từ khi có thai, tâm tình của nàng cũng đang phát sinh chuyển biến, tương đương với nhiều một cái ký thác. Tăng thêm Đoàn Thanh Tùng hiểu được tôn trọng người khác, cũng không phải thị sắc như mạng tính cách, sở hữu nhân tố chung vào một chỗ để hắn đối hiện trạng phi thường hài lòng. So sánh cái khác muốn tiến vào hậu cung mà không được mỹ nhân, hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Mỗi ngày ăn tốt nhất mỹ thực, mặc thượng đẳng nhất quần áo, bình thường có thị nữ hầu hạ, đãi ngộ như thế trước kia căn bản không dám tưởng tượng. Lúc này nhìn xem mặt như hoa đào Nhật Chát Na Ngô, Đoàn Thanh Tùng lời đến khóe miệng lại ép xuống. Nếu như võ thành bị công phá, Lưu Dụng Nôn, Thư Vọng cùng Mi Trinh cũng có thể sống sót, nhưng Nhật Chát Na Ngô đại khái sẽ bị giết chết, tính cả hắn sợ sinh xuống tới hai tử, bất quá loại chuyện này không cần thiết cùng đối phương nói. Phong hỏa 3 năm phát sinh rất nhiều đại sự, võ thành thế lực chúng quanh bên trong, Tôn Sách nghe theo Chu Du đề nghị cải biến vốn có sách lược, sẽ không tiếp tục cùng Câu Tiễn cùng chết, Chu Nguyên Chương triệt để chiếm cứ Hợp Phi phủ, Chu Ôn lấy Vương Ngạn Chương làm tiên phong, cắt Tùng Chu, Dương Sư Hậu làm thống soái phân biệt xuất lĩnh hai đường đại quân, lúc này đã công phá năm huyện, mắt thấy là phải thống nhất Thường Châu phủ. Nô Tam Quế tại Tô Châu phủ tao ngộ phiền phức, hắn đang tấn công Thường Quen huyện trên đường bị Lữ Bố đánh lén, Cao Thuận xuất lĩnh ham trận doanh chém giết hơn vài người, một trận chiến này để Nô Tam Quế tổn thất nặng nề, bây giờ chính lui giữ Thái Thương, Côn Sơn hai huyện bị động phòng ngự. Lữ Bố xuất hiện để thế lực chung quanh như lâm đại địch, đầu tiên hắn đúng vương giả cấp võ tướng, dưới trướng có Cao Thuận loại này bạch kim võ tướng, cùng Hách Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến cùng hầu thành 6 vị hoàng kim võ tướng. Binh chủng bao quát ngũ giai hám trận doanh cùng tứ giai Tịnh Châu thiết kỵ, lưu sĩ cũng có Trần Cung phụ tá. Hiện tại phương Bắc thế lực nhao nhao xuôi nam, trước có Chu Ôn, hậu kỳ lại lần lượt xuất hiện Lữ Bố, Viên Thiệu, Thác Bạt Khuê bọn người. Truy cứu nguyên nhân, trừ nhận du mục thế lực uy hiếp bên ngoài, còn nhận doanh chính kế thừa Tần Quốc chính thống ảnh hưởng. Doanh chính tại Phong Hỏa 2 năm tháng 12 cử hành đăng cơ đại điện, tập lục thế hào kiệt cho mình dùng, bao quát Bạch Khởi, Tư Mã Thác bọn người. Bây giờ dám ở phương Bắc thành lập thế lực chư hầu cực ít, ngay cả Lưu Tú đều xuôi nam tiến vào Tương Dương phủ, thế lực khác càng không cần nhắc tới. Tăng thêm Bắc địa nhân khẩu thưa thớt, thổ địa không bằng phương Nam vì nhiều, bình quân mỗi 100 mét vuông cây số chỉ có thể đạt được 500 tấm đồng ruộng bản vẽ, khai hoang thu nhập không kịp Giang Nam quận một nửa. Thông qua đại tống bang tình báo biết được, trước mắt Giang Nam quận tụ tập một nhóm lớn phương Bắc hào kiệt, loại này xu thế tại Phong Hỏa 3 năm càng thêm rõ ràng. Giang Nam quận tổng cộng có 14 phủ, mặt phía Bắc Từ Châu phủ bị Lưu Dụ công chiếm, Đông Hải phủ thì bị Trần Bá Tiên chiếm cứ, cái khác mấy phủ tình huống cũng kém không nhiều. Trừ Tùng Giang phủ bên ngoài, Tô Châu phủ trước mắt có Lữ Bố cùng Nô Tam Quế hai người, Thường Châu phủ có Chu Ôn, Kim Lăng phủ có Hồng Tu Toàn, Vô Hy phủ có Viên Diệu, Trấn Giang phủ có Trộm Đi tới Hoàng Thái Cực, Nam Đồng phủ có Cao Hoan, về phần còn lại ngũ phủ, trước mắt cũng đều có thế lực chiếm cứ. Tỷ như Dương Châu phủ Vương Mãng, Thái Châu phủ Công Tôn Toàn, Hoài Âm phủ Đồng Trác vân vân. Hoa Hạ trong lịch sử hoàng đế chư hầu lấy ngàn mà tính, trừ bỏ vương triều thế lực, vẹn vẹn phân liệt thời kỳ chư hầu cũng làm người ta sợ hãi. Đoàn Thanh Tùng vừa nhìn thấy phần danh sách này thời điểm cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. Nếu như nói tin tức tốt, đó chính là đại nhất thống vương triều phân liệt. Đại Tống vương triều một phân thành hai, Bắc Tống nội bộ lại phân ra Triệu Không Giận cùng Triệu Trinh, Nam Tống vì Triệu Cấu. Tây Hán chia làm Lưu Bang, Lưu Triệt, Lưu Bệnh Dĩ cùng Lưu Hằng, Thanh triều chia làm Nô Nhị Cáp Xích, Hoàng Thái Cực, Ung Chính cùng Khang Hy. Đại Minh vương triều thì là Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ, Đường triều vì Lý Thế Dân cùng Lý Long Cơ. Vương triều thế lực phân liệt để thế lực khác nhẹ nhàng thở ra, võ thành bởi vì chiếm cứ Tùng Giang phủ, vị trí địa lý tương đối độc lập, trước mắt còn không có nhận quá lớn ảnh hưởng, có thể an tâm phát triển. Một tháng ngọn nguồn, lãnh địa thứ nhất quý gạo thu hoạch hoàn tất, lần này trung thu hoạch 38,000 tấn, đồng ruộng 18 vạn mẫu 200 kg, ngũ cốc phong đăng kỹ năng gia tăng 5%, kiến thiết khoa lần nữa tiến hành con đường kiến thiết, lần này quy hoạch 5.000 cây số con đạo, khắp 9 tòa huyện thành. Chờ thời gian đi vào cuối tháng 2, nhóm đầu tiên vừa độ tuổi nhi đồng tiến vào học đường tiếp nhận giáo dục, tổng cộng 11 vạn người. Bởi vì y quán phổ cập, trước mắt mỗi một tòa huyện thành đều có xây một tòa, tính gộp lại đạt tới 15 tòa, bách tính tỷ lệ tử vong cùng hài nhi chết yếu suất song song hạ xuống. Trước kia một trận cảm mạo cũng có thể cướp đi tính mệnh, hiện tại chỉ cần thu hoạch được cứu chữa danh ngạch, cho dù ung thư cũng có thể chữa trị. Tại 140 vạn người cộng đồng cố gắng dưới, lãnh địa càng phát ra phồn vinh. Các loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp, dân cư bản vẽ không còn trở thành nhu yếu phẩm, bách tính có thể mua sắm nhanh cán xi măng, phiến đá, vật liệu gỗ chờ nguyên vật liệu tự xây phòng ốc. Võ thành cảnh nội xuất hiện một nhóm lớn nhà cao tầng, đồng thời ra đời cùng loại nhà thiết kế loại này mới chức nghiệp. Ở đây trên cơ sở, Đoàn Thanh Tùng hạ lệnh chỉnh đốn lại trị, để bạt có tài người tiến vào trọng yếu cương vị. Giữa tháng 2, Đông Nô lần nữa phái ra sứ giả tiến vào võ thành, thương thảo cộng đồng xuất binh. Đoàn Thanh Tùng lần thứ nhất gặp được đại danh đỉnh đỉnh Chu Du. Trong phòng nghị sự, hắn triệu tập văn võ bá quan nghị sự, trừ Chu Á Phu không cách nào tham dự bên ngoài, hoàng kim cấp đường trở lên võ tướng toàn bộ đến đây, bao quát La Thành, Quan Thắng, Lý Tuấn, Lư Tuấn Nghĩa, Hồ Diên Trước, Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm, Đồng Bình, Lưu Đường, Tiến Thanh, Mi Phương, Phan Phượng cùng Nguyễn Gia ba huynh đệ, chung 15 người. Đây là thể hiện thực lực tuyệt hảo trường hợp, cũng là một lần thị uy. Phân phó ngồi xuống về sau, Chu Du ngẩng đầu đánh giá Đoàn Thanh Tùng. Trong mắt hắn, Đoàn Thanh Tùng tuổi chừng khoảng 30, dáng người khôi ngô cao lớn, hai mắt long lanh nhưng có thần, bởi vì thời gian dài thần cư cao vị, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đương nhiên, nếu như cùng Tôn Sách so sánh, Đoàn Thanh Tùng tại khí thế phương diện có chút không đủ. Thu hồi ánh mắt, Chu Du đứng dậy hành lễ, mở miệng nói ra, "Võ Thành Hùng, cứ chín huyện chi địa, quản hạt 100 vạn nhân khẩu, cần ngưỡng mộ sứ quân từ lâu. Trước mắt chính là đại tranh chi thế, các nơi chư hầu nhao nhao quật khởi, Võ Thành Tây Lân cận Tô Châu phủ, bắc dựa vào Nam Đồng phủ, Nam Bộ còn có Hồ Châu, Gia Hưng nhị phủ, bốn phía đều có cường địch. Nếu không thừa cơ tiêu diệt Viên Thuật sợ lâm vào tuyệt cảnh, cần đến chủ công coi trọng đến đây kết minh, thứ nhất vì giải quyết Đông Ngô tình thế nguy hiểm, nó hai cũng đang trợ giúp sứ quân thoát khỏi khốn cảnh. Đông Ngô cùng Võ Thành có lợi ích chỗ, mong rằng sứ quân nhanh chóng làm ra lựa chọn." Một phen để Đoàn Thanh Tùng cảm khái không thôi, nếu như không phải cần Tôn Sách hỗ trợ, hắn thậm chí dự định đem đối phương nốt lại. Võ Thành hoàn toàn chính xác cần phá cục, nhất là tại phương Bắc chư hầu quy mô xuôi nam hợp lý hạ. Bất quá hắn rõ ràng đơn thuần kết minh không có lực kết thúc, dự định lấy thông gia phương thức tiến hành. Nghe nói Tôn sứ quân bảo muội thiên tư quốc sắc, ta cũng hâm mộ chi, như hai nhà nguyện kết tần tấn chuyện tốt, Võ Thành có thể ra binh thảo phạt Viên Thuật. Quy 1 chương 145, Tôn Thượng Hương. Chương 145, Tôn Thượng Hương. Chuyện thông gia Chu Du không làm chủ được, đành phải vội vàng trở về phục mệnh. Trong lòng của hắn hy vọng thông gia, nhưng quyền quyết định trong tay Tôn Sách, làm Lưu Si chỉ có thể tận lực thuyết phục. Đoàn Thanh Tùng dự định lấy thông gia phương thức củng cố minh hữu quan hệ, đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Đông Nô khoảng cách Võ Thành quá gần, song phương sớm muộn muốn buộc phát đại chiến. Hắn hy vọng đến lúc đó có thể cho Tôn Sách chế tạo một chút phiền toái, chí ít có cố kỵ tại, nếu như Tôn 10 vạn cầm quyền, thông gia hiệu quả liền muốn yếu rất nhiều. Thời gian cực nhanh, trở lại Hàng Châu phủ Chu Du tự mình thuyết phục Tôn Sách đồng ý thông gia, cũng phân tích lợi hại quan hệ. Cần biết rõ chủ công không muốn lấy thông gia phương thức đổi lấy Võ Thành xuất binh, nhưng thế cục khó khăn gian khổ, Phạm Lãi đại quân hỏa lực tập trung dư hàng huyện biên cảnh, đã vô lực phái binh chinh chiến. Đông Nô còn sót lại 3 vạn tinh binh, nhân khẩu không đủ 40 vạn, chỉ có Bắc Thượng tiêu diệt Viên Thuật mới có thể phá cục, đây là sinh tử tồn vong thời khắc, mong rằng chủ công lấy đại cục làm trọng. Chu Du sau đó lại phân tích thông gia chỗ tốt, luôn tình cần thiết. Mắt thấy mình coi trọng nhất mưu sĩ đều nói như thế, Tôn Sách đành phải đáp ứng. Vào lúc ban đêm, hắn trở lại lãnh chúa phủ cùng mẫu thân nói rõ tình huống, Tôn mẫu cũng là có thể phân rõ lý lẽ nhân vật, lúc này đưa tới Tôn Thượng Hương, mẫu nữ hai người lôi kéo đánh cờ hồi lâu. Cuối cùng Tôn Thượng Hương đỏ hồng mắt đồng ý cửa hôn sự này. Nữ nhi chỉ là không bỏ mẫu thân cùng huynh trưởng, lần này tiến về Tùng Giang phủ còn không biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. Nhưng mà Tôn gia gặp đại nạn, nữ nhi cũng không thể làm như không thấy. Một phen để Tôn mẫu đau lòng không thôi, gắt gao ôm lấy Tôn Thượng Hương, bên cạnh Tôn Sách cũng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ngươi đi hướng Tùng Giang phủ về sau chớ có lại nghĩ đến Tôn gia, trong lòng chỉ có thể có phu quân của ngươi. Nếu các ngươi hai vợ chồng có thể hô kính lẫn nhau yêu, ta liền đủ hài lòng. Hiện tại thế đạo này rối loạn, Tôn gia có thể hay không tự vệ còn không biết được, chỉ nguyện đoàn sứ quân có thể hộ ngươi chu toàn. Tôn mẫu trong mắt rưng rưng, sờ lấy Tôn Thượng Hương gương mặt nói nhỏ, sau đó quay người nói với Tôn Sách, con ta có Lăng Vân ý chí, vì mẫu nhìn ở trong mắt tất nhiên là vui mừng. Nhưng câu tiễn cùng ta Tôn gia có huyết hải thâm cửu, Sách Nhi cần ghi nhớ. Mẫu thân đại nhân yên tâm, đợi nhi tử tiêu diệt xong Viên Thuật, chắc chắn tự tay chém giết Phạm Lãi, câu tiễn hai tặc, vì phụ thân báo thù rửa hận. Chờ Tôn Sách nói xong, sau người Tôn Quyền lại cúi đầu không nói một câu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngang ngược chi sắc. Phong hỏa 3 năm ngày 15 tháng 2, Chu Du lần nữa lên đường chạy tới Hồng An huyện, hắn lần này mang theo 500 tinh binh, bên cạnh còn có Từ Thịnh, Hoàng Cái bọn người hộ vệ. Mà tại trong đội ngũ ở giữa, Tôn Thượng Hương mang theo 2 tên thiếp thân nha hoàn tùy hành. Sự cấp toàn quyền, bởi vì Hàng Châu phủ cùng Võ Thành ở giữa gian cách nhiều huyện chi địa, Đoàn Thanh Tùng không có khả năng tự mình đến nhà cưới, chỉ có thể ủy khuất chính Tôn Thượng Hương đến đây. Ngồi ở trong xe ngựa, Tôn Thượng Hương trang phục lộng lẫy, nó da trắng nõn nà, tướng mạo diễm lệ, con mắt to mà có thần, mấu chốt ở chỗ dáng người. Tôn Thượng Hương cùng Mi Trinh khác biệt, hắn có không thua gì nhiệt chất na nô dáng người, phản phất trời sinh vưu vật đồng dạng làm cho người trầm mê. Tương truyền hắn tính cách kiên cường, cá tính tiêu căng tung tứ, tài trí nhanh nhẹn, có cho huynh trưởng nhóm phong cách. Trên thực tế lại không phải như thế, Tôn Thượng Hương hoàn toàn chính xác tài trí hơn người, thích mua thương làm đồng, nhưng cũng trình độ có hạn. Hắn chỉ là không thích nữ công, tại lúc ấy hoàn cảnh dưới lộ ra không hợp nhau, đặt ở xã hội hiện đại không đáng kể chút nào sự tình, ngược lại sẽ cảm thấy thẳng thắn đáng yêu. Cũng không biết hắn sẽ như thế nào đối đãi ta, chỉ hy vọng đúng như mẫu thân nói tới đúng một vị lương nhân. Trong lòng thấp thỏm Tôn Thượng Hương nhìn qua ngoài xe phong cảnh suy nghĩ xuất thần, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia bi thương. Lần này xuất giá mặc dù đường xá không xa, nhưng bởi vì hai nhà thân phận cho phép, rất khó có thăm người thân cơ hội, có lẽ cả một đời đều không gặp được mẫu thân một mặt, cái này không khỏi làm lòng người tổn thương. Bất quá hắn tính cách cứng cỏi, sẽ không giống đồng dạng nữ tử như vậy hối hận, rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nên đón cuộc sống hoàn toàn mới. Mẫu thân để cho ta quên mất Tôn gia, trong lòng chỉ muốn phu quân, như hắn có thể chân thành đối lại ta, lại chưa chắc không thể đâu. Con mắt nhìn xem phương bắc, hắn lại bắt đầu chờ mong lên tương lai sinh hoạt. Ngày 17 tháng 2, một đoàn người rốt cục đến Võ Thành, Đoàn Thanh Tùng nghe nói lập tức bắt đầu chuẩn bị. Từng có 2 lần cưới vợ kinh lịch, hắn lần này xe nhẹ đường quen. Trước tổ dệt một chi quy mô khổng lồ đón dâu đội ngũ, mình thì người mặc trang phục chính thức cưỡi tại ngựa cao to bên trên ra khỏi thành lên đón. Tôn gia đã ủy khuất cầu toàn đem tân nương tử đưa tới, vì biểu đạt coi trọng, hắn cũng không thể thái độ ngạo mạn, nếu không đem trêu đến Đông Ngô quần thần không vui. Tại khoảng cách Võ Thành 10 dặm bên ngoài, Đoàn Thanh Tùng thấy được Chu Du một đoàn người. Tôn gia lần này có thể nói làm đủ lễ tiết, chỉ là lợi dụng chiến thuyền vận tới của hồi môn phẩm liền chất đầy dòng giá 6 chiếc, bên trong bao hàm 5000 tấn gạo, đồ trang sức trên 100 giường, ngoài ra còn có một số đồ dùng hàng ngày, bao hàm tạo hình tinh mỹ đồ sứ, cố ý nhuộm thành màu đỏ tơ lụa vân vân. Đi qua một phen hơi có vẻ rườm rà lễ tiết, Đoàn Thanh Tùng thành công đem Tôn Thượng Hương đón về Võ Thành. Chu Du, Từ Thịnh, Hoàng Cái bọn người làm tân khách cùng nhau đi tới. Lúc này nghe nói đón dâu đội ngũ tiến vào trong thành, bách tính nhao nhao đến đây vây xem, có người xuất ra pháo tại hai bên đường nhóm lửa, pháo mừng âm thanh tiếp tục mấy canh giờ mới đình chỉ, toàn bộ quá trình náo nhiệt chi cực. Chủ thượng thật sự là chúng ta mẫu mực, nếu như tính Luân Mi phu nhân, Lưu Bị hẳn là bị đảo hai lần góc tường, cũng không biết đối phương nghe được tin tức này có thể hay không thổ huyết. Có người hiểu chuyện ngồi tại trong trà lâu vui đùa, đôi mắt bên trong lại bộc lộ một tia cực kỳ hâm mộ. Tôn Thượng Hương cùng Mi Trinh đều là trong lịch sử lừng lẫy nổi danh giai nhân tuyệt sắc, người bình thường chỉ xem một chút đều cảm thấy may mắn, chớ nói chi là chiếm thành của mình. Người ta Lưu Bị khẳng định không thiếu mỹ nữ, nói không chừng đã sớm quên Mi phu nhân cùng Tôn phu nhân, bất quá từ kết quả nhìn lại, chủ thượng xem như cho người hiện đại tranh khí. So sánh những cái kia chuyện tình gió chăng, ta ngược lại cùng chú ý lần này thông ra, nếu như không ngoài sở liệu, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có đại động tác phát sinh, mà lại rất có thể cùng Viên Thuật có quan hệ. Viên Thuật, người này cũng không dễ cho cả, nghe nói đối phương dưới trướng có Hoàng Phủ Tung cùng Mã Viên hai vị đại tướng, có năng lực cùng Chu tướng quân vào tay, đối phó hắn cần chủ thượng toàn lực ứng phó, nếu như tính luôn Tôn Sách hẳn là có thể chiếm cứ ưu thế. Mấy người tại trong trà lâu phân tích thế cục, bất chi bất giác đón dâu đội ngũ đã đi xa, lại nghĩ đi xem náo nhiệt lúc, phát hiện mọi người đã tiến vào lãnh chúa phủ, đành phải thôi. Lúc này trong phòng yến hội, Đoàn Thanh Tùng ngồi tại chủ vị tự mình chiêu đãi đông nô tân khách, trên bàn trưng bày rượu ngon, bên cạnh thỉnh thoảng có thị nữ xuyên thẳng qua, đem từng đạo mỹ thực bưng lên. Đơn thuần món ăn phong phú, cổ đại sai xã hội hiện đại mấy cái cấp bậc. Hoàng cái bọn người quát lúc này, liên tục tán dương mỹ vị, không để ý chút nào cùng hình tượng, Chu Du thấy thế vội vàng che mặt, tựa hồ xấu hổ tại là ngũ, một màn này trêu đến Võ Thành Chư tướng cất tiếng cười to. Đoàn Thanh Tùng lúc này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ ý cười, nhìn qua dưới đáy mọi người nâng cốc luôn hoàn, thật là có một điểm tần tấn chuyện tốt ý vị tại. Quy 1 chương 146, chiêu mộ nột đột cốt. Chương 146, chiêu mộ nột đột cốt. Tiến hội tiếp tục đến đêm khuya, chính Đoàn Thanh Tùng lại không làm sao uống, có mỹ nhân độc thủ khuê phòng, hắn đương nhiên sẽ không mất dáng vẻ. Trở lại tỉ mỉ chuẩn bị phòng cưới, Đoàn Thanh Tùng lớn cất bước đi đến bên giường. Lúc này Tôn Thượng Hương đã nổi lên bối rối, chỉ là cố nén không để cho mình ngủ. Hắn một đường sóc này đi vào võ thành, vốn là mỏi mệt, sau lại bị các loại lễ nghi phiền phức trà tấn, thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi. Cảm giác có người tới gần, Tôn Thượng Hương giữ vững tinh thần, vừa vặn trông thấy một trường giống như cười mà không phải cười gương mặt, vô ý thức túi đầu xuống, sau đó lại rất nhanh chống lên đầu, tựa như không phục đồng dạng cùng nó đối mặt. Phu quân. Hắn có chút không quen như thế xưng hô, lông mày nhíu chặt, giống như tại xác nhận cái gì, lại giống tại tự nói, nhưng nhìn ở trong mắt Đoàn Thanh Tùng lại cảm thấy dị thường đáng yêu. Đưa tay khẽ vuốt Tôn Thượng Hương đầu nói ra, từ hôm nay trở đi là ta phu quân của ngươi, ta biết ngươi tính cách, cũng biết tôn trọng ngươi yêu thích. Cái gọi là vợ chồng một thể, hai người chúng ta hô kính lẫn nhau ái tài đúng chí lý. Hắn không có cấp sắc, ngược lại kiên nhận an ủi đối phương, để cho đối phương dỡ xuống phòng bị. Hết thể chính trị hôn nhân rất khó hài hòa, rất lớn nguyên nhân ở chỗ không tín nhiệm. Có ít người thậm chí cố kỵ đối phương thế lực sau lưng, tận lực xa lánh, cuối cùng ngủ thành bi kịch. Đoàn Thanh Tùng hiển nhiên không có ý định như thế, đầu tiên Tôn Thượng Hương tuổi còn nhỏ, chỉ có 16 tuổi. Tiếp theo hắn tại Tam Quốc diễn nghĩa trong cũng là một vị dám yêu dám hận liệt nữ tử, lúc trước nghe được Lưu Bị tin chết, thậm chí tự thân tới bờ sông tế điện, cuối cùng nhảy sông mà chết. Tuy nói Tam Quốc diễn nghĩa không phải chính sử, nhưng thế giới này vốn là trộn lẫn lấy diễn nghĩa thành phần, không thể cơ đũa cả nắm. Hai loại nhân tố thúc đẩy Đoàn Thanh Tùng cải biến tâm ý, dự định thực tình đối đãi vị này giai nhân tuyệt sắc, mà không phải tận lực xa lánh. Nghe được người bên cạnh nói như thế, Tôn Thượng Hương rất là cảm động, con mắt mang theo nước mắt, chủ động trả lời, phu quân thành tâm thành ý đối xử mọi người, thiếp thân cũng biết hảo hảo phụng dưỡng phu quân. Mắt thấy bầu không khí mập mờ, Đoàn Thanh Tùng đưa tay nắm chặt nó đầu ngón tay, sau đó tại hắn cũng xấu hổ cũng mộng vẻ mặt tiến hành bước kế tiếp động tác. Tôn Thượng Hương có cung yêu cơ mỹ danh, bởi vì rất thích võ thuật, thích đem cung tiễn treo ở bên hông, cho nên gọi tên. Hắn đúng điển hình A4L, có đồng dạng nữ tử thiếu có giãn, Đoàn Thanh Tùng vừa thấy phía dưới lập tức yêu thích không buông tay, nhẹ giọng nói ra, "Hương nhi chớ có hoang phế võ nghệ, phu quân rất thích thú." Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Đoàn Thanh Tùng mãi cho đến 8 giờ mới rời giường. Bên cạnh Tôn Thượng Hương ngay tại ngủ say, theo tố chất thân thể càng phát ra cường đại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một ít năng lực tại từng bước tăng lên. Mà lần này ngoại trừ đạt được một vị mỹ nhân, hắn còn giải tỏa một hạng thành tựu. Thành tựu, tuyệt thế giai nhân. Khi tiến lên độ 5 năm, ban thưởng, bạch kim cấp nhân tài chiêu mộ lệnh. Tiếp theo giai đoạn thỏa mãn điều kiện, tháng 5 năm 10. Tiếp theo giai đoạn ban thưởng, kim cương cấp nhân tài chiêu mộ lệnh. Thành tựu hệ thống cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, sớm tại cùng Thư Vọng cùng phòng lúc liền xuất hiện. Lúc ấy còn bị xưng là Giang Sơn mỹ nhân thành tựu, khả năng bởi vì liên tiếp đạt được hai vị cổ đại mỹ nhân, hơn nữa còn là trong lịch sử nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, thành tựu đạt được tấn thăng, chuyển biến làm tuyệt thế giai nhân, ban thưởng cũng biến thành phong phú. Đoàn Thanh Tùng đem chiêu mộ lệnh lấy ra, nhìn xem trên tay bảo vật suy nghĩ xuất thần. Hắn không rõ ràng thành tựu hệ thống phải chăng thích hợp với sở hữu chư hầu, vẫn là vẹn vẹn nhằm vào hiện đại lãnh chúa. Nếu như là cái sau, đây tuyệt đối được xưng tụng ưu thế cự lớn. Đem tạp niệm từ trong đầu ném trừ, Đoàn Thanh Tùng mặc niệm một tiếng sử dụng, chiêu mộ kết quả rất mau ra lô. Người chiêu mộ đã đến Nam Man Ố Qua quốc chi chủ nội đột cốt. Thính danh, nội đột cốt. Đẳng cấp, bạch kim cấp. Thuộc loại, võ tướng. Toa kỵ, chiến tượng. Vũ khí, lang nha đồng. Xuất tử, Tam Quốc diễn nghĩa. Sở thuộc thế lực, võ thành. Trung thành, 100. Cơ sở vũ lực, 60. Cơ sở sĩ khí tăng phúc, 30. Cơ sở thống ngự giá trị, 40. Nhiều nhất xuất lĩnh 4.000 tên tứ giai quân tốt. Kỹ năng thiên phú, Nam Man chi chủ, nột đột cốt vì Nam Man Ô Qua quốc chi chủ, chiều cao 12 thước, nó không ăn ngũ cốc, lấy sinh rắn ác thú vì cơm, thân có lân giáp, đao tiễn không thể xâm. Này kỹ năng có thể gia tăng tự thân 10 điểm vũ lực giá trị, gia tăng dưới đáy quân tốt 2 điểm vũ lực, cũng để cao 10 điểm sĩ khí, chuyên môn binh chủng, đảng giáp binh. Phụ trợ kỹ năng, cấp 3 vũ lực cường hóa, để cao tự thân 3 điểm vũ lực, cấp 3 sĩ khí cường hóa, để cao thủ hạ quân tốt 10 điểm sĩ khí. Đặc tính, lực lớn vô cùng, lực lượng gia tăng 50%. Xương hảo, không. Chiến pháp, không. Chất pháp, không. Binh pháp, không. Danh tướng kỹ, không. Chuyên môn binh chủng, đảng giáp binh. Cấp bậc, tứ giai. Giới thiệu, đảng giáp binh chỉ thân mang đảng giáp binh sĩ. Nó phía tây nam hoang rất chi địa sở sinh dã dây leo vì nguyên liệu, trải qua thợ khéo gia công chế tác đằng giáp, lại lấy dầu cây trổ ngâm, 7749 ngày sau mới chế thành. Này giáp nhẹ nhàng kiên cố, thiện phong tiễn, đam chặt thương đâm không vào, gặp nước không chìm. Đặc tính, năng lực phòng ngự gia tăng 50%. Nhược điểm, sợ lửa, gặp được minh hỏa cần 3 phút mới có thể nhóm lửa, ứng tránh cho bị quân địch dùng hỏa công kế sách phá đi. Chủng loại, bộ binh. Cơ sở vũ lực giá trị, 18 điểm. Am hiệu binh khí, trường đao. Chiêu mộ giá cả, 500 điểm chiến tranh chỉ số. Ghi chú, một lần nhiều nhất chiêu mộ 4000 người. Cẩn thận tra xét xong hệ thống giới thiệu, Đoàn Thanh Tùng không khỏi đại hỉ. Nột đột cốt chân thực lực xa không chỉ bạch kim cấp, tại kỹ năng tăng thêm dưới, hắn có được 73 điểm vũ lực giá trị, cho dù so ra kém Vương Ngạn Trường cũng không sai biệt nhiều, có thể cùng Tôn Sách, Cam Linh loại nhân vật này liều mạng. Mà lại hắn thân hình cao lớn, chừng 12 thước, tương đương với 2m8 tả hữu. Trong lịch sử chỉ so với cự vô bá thấp một ít, bản thân có lực lớn vô cùng loại này đặc tính, thuộc về chiến trường sát khí. Tại thủy hử truyện trong cũng có một người thân cao vượt qua nột đột cốt, đúng vậy cao tới 1 trượng úc bảo đảm 4.3m3 tả hữu. Đoàn Thanh Tùng trước đó vẫn muốn chiêu mộ đối phương, nhưng thủy chung không được, bây giờ đạt được nột đột cốt cũng coi như đạt được cơ muốn. Trong lòng hắn, nột đột cốt tác dụng càng lớn, nó có được chuyên môn binh chủng đằng giáp binh. Đây là tứ giai binh chủng, cơ hồ đao thương bất nhập, duy nhất e ngại hỏa công, bất quá đằng giáp cũng không phải là gặp lửa tức đốt, cần tiếp tục thiêu đốt 3 phút mới được, lúc trước ra cắt lượng trước đem nó dẫn tới bản linh xà cốc mới lấy tiêu diệt. Đoàn Thanh Tùng đã nghĩ kỹ như thế nào sử dụng chi quân đội này, có thể điều động bọn hắn công thành. Trong đầu của hắn hiện lên một cái tràng cảnh, thân cao 2m8, trên thân sinh ra lân giáp nột đột cốt làm tiền phong công thành. Đi theo phía sau một đám năng lực phòng ngự cực mạnh đằng giáp binh, đơn giản tuyệt phối. Một mặt hưng phấn Đoàn Thanh Tùng đứng dậy hướng võ đài đi đến, hắn dự định trước tiên đem đằng giáp binh chiêu mộ ra lại nói. Hai tháng nhường hắn lần nữa đạt được 140 vạn điểm chiến tranh chỉ số, có thể chiêu mộ 2.800 người, đợi đến đầu tháng 3, 4.000 người liền có thể chiêu đầy. Quy 1 chương 147, công viên thuật, thượng. Chương 147, công viên thuật, thượng. Đằng giáp binh cùng tế liệu binh tính chất giống nhau, thuộc về đặc biệt võ tướng đặc biệt binh chủng. Chiêu mộ số lượng cùng võ tướng thống ngự giá trị móc đối, Chu Á Phu có 150 điểm thống ngự giá trị, cho nên nhiều nhất duy trì 1.5000 người quy mô. Đang giáp binh cũng giống vậy, nột đột cốt chỉ có 40 điểm thống ngự giá trị, nhiều nhất chiêu mộ 4000 người. Nếu như võ tướng chiến tử, tương quan binh chủng cũng biết đi theo biến mất. Đoàn Thanh Tùng trong lòng âm thầm đáng tiếc, hắn cho rằng đằng giáp binh hẳn là nhiều chiêu, cái này đem đối tăng lên võ thành chiến lực đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ngày 19 tháng 2, nột đột cốt đi vào võ thành, toàn thành bách tính tranh trước sợ sau đến đây vây xem, dù sao 2m8 thân cao đặt ở xã hội hiện đại cũng chưa từng thấy qua. Hắn lúc này ngồi cưỡi cự tượng, đầu đội ngày nguyệt lang cần mũ, người khoác kim châu anh lạc, hai dưới xương sườn phương lộ ra lân giáp, đôi mắt bên trong hơi có hào quang lóe lên. Một nắm dài 2 mét lang nha bổng bị nó kháng trên vai, cứ như vậy nên ngang đi tại vũ thành chủ tuyến đường chính bên trên. Tiến vào lãnh chúa phủ về sau, không chỉ Đoàn Thanh Tùng mới lạ, ngay cả luôn luôn cao ngạo La Mặt Lạnh đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, ma quyền sát trưởng muốn cùng nó đọ sức một phen. Mặt tướng nguyện cùng một tướng quân luật bàn, mong rằng chủ công thành toàn. La Thành nắm chặt hàn thiết thương, chiến ý như liệt hỏa đồng dạng cháy hừng hực, lúc này ôm quyền thần cầu. Đoàn Thanh Tùng không muốn bác đối phương mặt mũi, cùng một đột cốt giao lưu về sau sẽ đồng ý trận này luật bàn. Nghe nói La Võ Si dự định cùng mới tới ra thú luận võ, võ thành chư tướng hứng thú tăng nhiều, nhao nhao tiến đến võ đài quan sát. La tướng quân muốn gặp được phiền thoái, bằng vào ta khí lực cũng không dám cùng nó tranh phong, người này trời sinh thần lực, trên thân lại sinh có lân giáp, năng lực phòng ngự kinh người, đánh tới như là gãi ngứa, trừ phi đánh trúng yếu hại. Nhưng chủ công khẳng định không nguyện ý như thế, cho nên La tướng quân thua không nghi ngờ. Lỗ Chí Thâm phân tích đạo lý rõ ràng, hắn đối với một đột cốt chỉ có kính sợ, dù sao không có khả năng cùng đối phương đánh, dứt khoát xem náo nhiệt. Luận bàn giảng cứu điểm đến là rừng, cùng chiến trường chém giết khác biệt. La Thành lợi dụng linh hoạt thân pháp không ngừng du kích, trong tay hàn thiết thương như mưa to đâm ra, nhìn uy lực kinh người, thực tế tạo thành tổn thương lại phi thường có hạn. Nột đột cốt chân thực vũ lực đạt tới 73 điểm, lý luận tốc độ hẳn là vượt qua La Thành, nhưng bởi vì thân cao thể trọng khác hẳn với thường nhân, tốc độ nhận liên lụy, 10 thành công lực chỉ có thể phát huy 7-8 phần. Hắn chỉ có thể không ngừng cơ lang nha động, ý đồ ngăn cản La Thành tiến công. Mắt thấy song phương lâm vào vòng lặp vô hạn, Đoàn Thanh Tùng lúc này hạ lệnh đình chỉ luật bàn. Từ giao thủ ngắn ngủi đến xem, nột đột cốt lực phá hoại mạnh hơn, trong tay lang nha bổng để La Thành không dám cận thân, chỉ có thể tìm cơ hội đánh lén. Mà La Thành hiển nhiên càng thích hợp đơn đấu, hắn võ nghệ thuần thục, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng nếu để cho Đoàn Thanh Tùng lựa chọn, hắn tình nguyện lưu lại nột đột cốt. La Thành vũ lực hạn mức cao nhất chỉ có 66 điểm, đánh không lại thuần dùng vũ lực tăng trưởng kim cương võ tướng, nột đột cốt lại có thể nghịch kháng. Lúc này nhìn xem như là ma thần cỗ máy chiến tranh, Đoàn Thanh Tùng nhịn không được cảm xúc bành trướng. Có nột đột cốt tại, hắn đơn đấu viên thuật tỷ số thắng chí ít để cao một thành, nếu như tính luôn đông ngô kiểm chế, chiến tranh sẽ có tỷ lệ rất lớn thủ thắng. Triệu tập chư tướng nghị sự, ta quyết ý sau 10 ngày thảo phạt viên thuật. Đối tiếp thân thị vệ phân phó xong, Đoàn Thanh Tùng không khỏi mặt lộ vẻ lễ sắc. Hắn tuy có hèn yếu thời điểm, nhưng trên bản chất còn là một vị nhân vật hung ác, chỉ có đối với mình có lợi, nguyện ý nỗ lực tương ứng đại giới. Phòng nghị sự. Võ thành chư tướng lần nữa tể tụ một đường, Đoàn Thanh Tùng trước đó thông qua hoạch tâm bia đá đã cùng ở xa thành phố huyện Chu Á Phu trao đổi qua. Hắn bổ nhiệm đối phương làm thống soái, lĩnh 13.000 tên tế liệu binh tại chỗ chờ lệnh. Về phần những nhân tuyển khác, Đoàn Thanh Tùng dự định lập tức định ra tới. Mắt hổ quét nhìn một vòng, hắn đầu tiên bổ nhiệm Nột Đột Cốt làm tiên phong, lĩnh 4.000 đẳng giáp binh công thành. Bổ nhiệm Quan Thắng vì phó tướng, xuất 5.000 kỵ binh phụ tá Chu A Phu. Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm, Lưu Đường, Lưu Tuấn Nghĩa các lĩnh 3.000 đoạn tuyệt binh theo sát phía sau. Yến Thanh xuất 3.000 cung thủ tiến vào Thanh Phổ huyện. Võ Thành chỉ để lại Phan Phượng, La Thành xuất lĩnh 7.000 kỵ binh cùng Mi Phương xuất lĩnh 3.000 bộ binh. Mà Hô Diên trước, Đồng Bình làm quan can tư lệnh thủ vệ lãnh chúa phủ. Võ Thành lần này dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng phái ra 37.000 tên tinh binh. Đại quân tại ngày 5 tháng 3 tại Mẫn Hành huyện tập kết, cùng lúc đó, nhận được tin tức Chu Du tự mình dẫn 20.000 người Bắc Thượng tiến đánh ra Hưng phủ. Tổng cộng 60.000 đại quân thẳng đến Viên Thuật hang ổ mà đi, lấy trước mắt thế cục tới nói, như thế quy mô hành động quân sự cũng không phổ biến. Bởi vì binh doanh cùng nhân khẩu hạn chế, chư hầu phổ biến chỉ có 2-3 vạn nhân mã, vương triều hoàng đế cũng bất quá 7-8 vạn người. Lúc này có thể kéo lên 10 vạn tinh binh thế lực Phượng Mao Lân Giác, đương nhiên, nếu như đem một, nhị giai binh sĩ tính toán đi vào, số lượng biết cao rất nhiều, nhưng đê giai sức chiến đấu của binh lính đáng lo, tại cao giai binh chủng trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự. Các đại thế lực tại tính ra thực lực lúc, thường thường đem bọn hắn bài trừ rơi, chỉ thống kê tam giai trở lên binh sĩ. Võ Thành gần hơn 5 vạn tinh binh quy mô có 102 xung quanh chư hầu, cùng đỉnh phong thời kỳ Đông Nô không sai biệt lắm, gần so với Chu Nguyên Chương hơi kém. Thùng Giang huyện lãnh chúa phủ. Viên Thuật mặt mũi tràn đầy âm trầm nghe báo cáo, hắn trước đây liên tiếp công phá ra Hưng phủ Bắc Bộ ba huyện, bao quát Nam Hồ, Bình Hồ cùng Gia Thiện huyện. Chờ chiêu mộ đến Mã Viên về sau, lại công phá Tú Châu cùng Hải Diêm hai huyện, rất có quét sạch bát hoang khí thế. Chỉ là loại này ngày tốt lành không có tiếp tục quá lâu, sớm tại giữa tháng 2 thời điểm, Chu Du liền dụng kế đánh lén Đồng Hương huyện, trực tiếp ngăn chặn xuôi Nam tình thế. Chu Du nổi tiếng bên ngoài, luôn có mộ danh người tiến đến đầu nhập vào, lúc trước tiến đánh Đồng Hương huyện, chính là cùng phản quân nội ứng ngoại hợp, cuối cùng lừa dối mở cửa thành. Chờ Đồng Hương huyện bị công phá, phương Nam Hải Ninh huyện theo sát lấy đầu hàng, Đông Ngô chỉ dùng phi thường nhỏ đại giới liền công chiếm hai huyện chi địa. Mà hắn 5 lần 7 lượt chiêu hàng đối phương, cuối cùng lại không người hưởng ứng. Viên Thuật rõ ràng, đây là mình hy vọng không đủ. Tuy nói thế giới này không có chính thống, cái gọi là tần mất nó hiệu, thiên hạ chung xua đuổi, nhưng chư hầu ở giữa lại có khoảng cách. Chu Du cùng với phía sau đại biểu Đông Nô rất có lực hấp dẫn, xung quanh chư huyện phần lớn bị nó thẩm thấu, thường thường có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Bây giờ, Chu Du đã tự mình dẫn đại quân liên phá hai huyện, mục tiêu trực chỉ Mã Viên Châu đóng giữ Nam Hồ huyện. Đại quân tiến lên trên đường, đối phương một bên phái người tiến vào Tú Châu, Hải Diêm hai huyện, một bên khác thì tại uy hiếp Nam Hồ huyện, dẫn dụ Mã Viên ra khỏi thành cứu viện. Trước mắt Chu Du đã khởi binh, Mã tướng quân còn có thể ngăn cản. Bất quá Đoàn Thanh Tùng lại điều động Chu Á Phu lãnh binh 4 vạn tại Mẫn Hành huyện tập kết, trong khoảnh khắc liền có thể xuôi nam, thế cục nguy rồi. Đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên, Viên Thuật trong lòng sinh ra sợ hãi, hắn có năng lực đơn độc ngăn cản bất kỳ bên nào thế lực, nhưng đối mặt trước sau giáp kích, chỉ dựa vào mình quả quyết không phải là đối thủ. Một bên Hoàng phủ Tung Đồng Dạng đang suy tư phá địch chi pháp, hắn đề nghị Viên Thuật cố thủ thành trì, chỉ cần có thể giữ vững Tùng Giang phủ, hết thảy còn có lượn vòng chỗ trống. Quy 1 chương 148, công Viên Thuật, hạ. Chương 148, công Viên Thuật, hạ. Hiện tại hai đường đại quân vây công chủ công, Chu Du binh ý, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực không ảnh hưởng được đại cục, Mã tướng quân một người là đủ, mấu chốt ở chỗ Chu A Phu. Người này là đương thời danh tướng, dưới trướng có được 4 vạn tinh binh, bây giờ lôi cuốn đại thế đến công, chủ công không thể cùng nó quyết chiến, chỉ có cố thủ thành trì lấy tiêu hao nó binh lực, đợi quân địch mỏi mệt, lại điều động Tam Hạ kỵ binh phá đi. Hoàng phủ Tung gặp Viên Thuật sắc mặt âm trầm, thần sắc hơi có bối rối, lập tức đứng dậy trấn an nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, bên mình quật khởi thời gian quá ngắn, khuyết thiếu nội tình, mà Đoàn Thanh Tùng sớm tại Phong Hỏa 2 năm liền chiếm cứ 9 huyện chi địa, quản hạt 140 vạn bách tính, tránh lo âu về sau, nó phương Bắc có Trường Giang cách trở, phía Tây Lữ Bố cùng Ngô Tam Quế đánh thẳng đến lửa nóng, tạm thời không dành quan tâm chuyện khác, phương Nam cùng mình giáp giới, cơ hồ không có ngoại địch. Tùng Giang phủ một mặt vòng sông, hai mặt toàn biển, chỉ cần ngăn cản được phía Tây cùng Tây Nam phương hướng quân địch là đủ. Mà chủ công lại bị hai thế lực lớn vây quanh, lại đều là thực lực cường đại chư hầu, cục diện muốn khó khăn hơn nhiều. Hoàng phủ Tung không có cách nào cải biến vị trí địa lý, chỉ có từ phương diện khác bắt đầu. Một bên khác Viên Thuật nghe nói một lần nữa chấn tác tinh thần, tự mình leo lên tường thành bố trí phòng ngự. Hắn bổ nhiệm Hoàng phủ Tung là chủ tướng, Kỳ Linh, Trương Hân bọn người vì phó tướng, chiêu mộ Hương Dũng thủ thành. Cửa thành bị gia cố mấy tầng, hậu phương bày ra cự thạch ngăn cản, trên đầu thành thì chất đống đại lượng lôi mục, hòn đá thậm chí lửa mạnh dầu. Thọ Xuân thành vì một cấp thành nhỏ, thành cao 7m, phía trên có 740 tòa mục tiết tháp, ngoài ra còn có 12 tòa thạch pháo. Phong hỏa 3 năm ngày 15 tháng 3, Chu Á Phu xua binh Nam Hạ, tại ngày 16 tháng 3 đến Thọ Xuân thành. Hắn hạ lệnh quân tốt hạ trại, đồng thời mệnh lệnh phụ binh bổ sung chiến hào. Trong đại quân có chính binh tự nhiên cũng có phụ binh lấy một, nhị giai binh sĩ làm chủ, có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Bọn hắn bình thường phụ trách áp vận lương cỏ, thời gian chiến tranh xung làm mở đường tiên phong. Từng đạo chiến hào bị nhanh chóng lấp đầy, chờ tiến vào một tiễn tháp tầm bắn về sau, thương vong bắt đầu xuất hiện. Võ Thành lần này trung tổ chức 3 vạn phụ binh, lúc này chính che giả măng mọc hướng chiến hào chỗ phóng đi. Chớ có lui lại, người vi phạm lấy đào binh luận xử. Quan Thắng chỉ huy kỵ binh giám sát tiến độ, phát hiện người thối lui hết thể chém giết. Hắn thần sắc đạm mạc, không để ý chút nào cùng phụ binh chết sống, chiến tranh xưa nay không giảng ân tình. Võ Thành từ thành lập bắt đầu tính lên, tử thương binh sĩ đâu chỉ mấy vạn, vẹn vẹn võ tướng liền chiến tử mười mấy người. Các minh đệ không muốn lui, hiện tại lui lại hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng nó dạng này còn không bằng thử thời vận. Chúng ta đều đúng quân hộ, không muốn bởi vì sợ hãi liên lụy vợ con à. Một người trung niên nam tử cắn răng hô, hắn đúng võ thôn thời kỳ lão nhân, trải qua lớn nhỏ chiến đấu mười mấy trận, chỉ riêng đạt được ban thưởng liền giá trị hơn ngàn mai kim tệ. Biết rõ chiến tranh tàn khốc, nhưng hắn vẫn quyết định tham dự tác chiến. Thứ nhất vì đạt được ban thưởng, nó hai cũng ôm lấy may mắn tâm lý. Không ai cam nguyện chịu chết, có ít người đúng bị bất đắc dĩ, cũng có chút là vì dục vọng. Nguyện ông trời phù hộ, lão tử làm xong cái này một pháo liền xin xuất ngũ. Chủ thượng nói ban thưởng gấp bội, chỉ cần sống sót liền có 300 mai kim tệ, đầy đủ mình lấy vợ. Ha ha, dù sao mình tiện mệnh một đầu, có chết hay không cũng không quan trọng. Biết lui không thể lui, người kiểu gì cũng sẽ tìm lý do tự an ủi mình, ý đồ xua tan trong lòng sợ hãi. Công kích. Mắt thấy phụ binh tướng chiến hào lấp đầy, Lỗ Chí Thâm cắn Phật Châu, chỉ huy binh sĩ xông về phía trước. Theo sát phía sau thì là Võ Tổng, Lưu Đường cùng Lưu Tuấn Nghĩa lại quân. Bốn vị bộ quân tướng lĩnh đều là bạch kim cấp, dưới trướng binh sĩ lấy tam giai đoạn tuyệt binh làm chủ. Như thế phối trí đặt ở bất kỳ thế lực nào đều gọi được xa xỉ. Đây là võ thành tích lũy 3 năm mới để giành tới vô liếng, lúc này cùng một chỗ phóng xuất ra, uy lực cực lớn. Đoạn tuyệt binh vũ lực có 16 điểm, so phổ thông nam tử trưởng thành cao hơn 6 thành, mấy cái tung nhảy ở giữa liền có thể leo lên đầu thành. Thực tế tuyệt đại đa số chư hầu tại công thành lúc đều khai thác chiến thuật biển người, dùng hương dũng thậm chí người dân bình thường binh sinh mệnh đi lấp, dùng nhị giai phòng bị binh tình huống đều rất ít. Dù sao phòng bị binh doanh mỗi ngày chỉ có thể huấn luyện 50 người, một năm xuống tới nhiều nhất 1.8 vạn người, cần ổn định phát triển 2 năm mới có thể đột phá 4 vạn người. Như thế quy mô có thể dùng tại gia chiến, nhưng tuyệt không phải lãng phí ở công thành bên trên. Chu Á Phu lựa chọn lấy đoạn tuyệt binh công thành hiển nhiên có tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Hắn không có ý định lâu mang xuống, cái gọi là chậm thì sinh biến, Thọ Xuân thành trong dù sao có hoàng phụ tung viên này bom hẹn giờ, đối phương dưới trướng có được 5000 tên Tam Hà kỵ binh, đây là ngũ giai binh chủng, võ thành sở hữu kỵ binh chung vào một chỗ cũng không đủ đối phương giết. Một khi mình tiêu hao quá lớn, hoặc là sĩ khí xuất hiện rơi xuống, đối phương liền có cơ hội đánh cược một lần. Chu Á Phu đã đoán được hoàng phụ tung dự định, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội ra tay. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể ổn định trận cước, một trận cơ hội tất thắng. Truyền chủ công lệnh, phàm chém giết địch tướng người, tiền thưởng văn mai, chém giết viên thuật người ban thưởng hầu tước vị. Chu Á Phu phất tay để truyền lệnh quan ra lệnh, hắn muốn nhất cổ tác khí đánh hạ Thọ Xuân thành. Chủ công có lệnh, phàm chém giết địch tướng người, tiền thưởng văn mai, chém giết viên thuật người ban thưởng hầu tước vị. Chủ công có lệnh, phàm chém giết địch tướng người, tiền thưởng văn mai, chém giết viên thuật người ban thưởng hầu tước vị. Dưới thành binh sĩ núi kêu biển gầm la lên, trêu đến trèo lên thành binh sĩ trong lòng lửa nóng. Võ thành chưa từng có hứa hẹn qua như thế phần thưởng phong phú, đừng nói phổ thông quân tốt, cho dù Lỗ Chí Thâm mấy người cũng mặt lộ vẻ vẻ của nhiệt. Xin gặp loạn thế, đơn giản truy cầu ra đem nhập tường, vợ con hưởng đặc quyền, một cái hầu tước vị đủ để. Đầy trời phú quý đang ở trước mắt, chư vị theo ta công kích. Lưu Đường tím đen mặt lớn bên trên hiện lên vẻ hưng phấn, màu đỏ tóc choàng tại trên vai, giống như một đầu dương gian ác quỷ. Hắn sứ giả một ngụm 2 mét phát đao, leo lên đầu thành về sau lập tức chế tạo một mảnh huyết vũ. Trương Vân vừa định tiến lên, liền bị của hắn một đao chém thành hai khúc. Hoàng Kim võ tướng đối mặt bạo tẩu Lưu Đường căn bản không có sức chống cự, cả hai kém 10 điểm cơ sở vũ lực, chớ nói chi là cái sau còn có cái khác kỹ năng tăng thêm. Hết thảy thủy hử võ tướng đều có xưng hào, tỉ như Lưu Đường đúng tóc đỏ quỷ, có thể gia tăng 2 điểm vũ lực giá trị, phụ trợ kỹ năng cũng dùng vũ lực cường hóa làm chủ. Lấy Lưu Đường nêu ví dụ, hắn tại sở hữu kỹ năng đắp lên dưới, vũ lực giá trị đã đạt tới 64 điểm, chỉ so với La Thành, Lưu Tuấn Nghĩa sai 2 điểm, cùng Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm tại sản sản với nhau. Nếu như cái khác Hoàng Kim võ tướng không có cùng loại kỹ năng thiên phú, đặc tính, chiến pháp, danh tướng, kỹ trở cao giai kỹ năng tăng thêm, cơ hội rất khó đào thoát bị miểu sát vận mệnh. Mắt thấy Lưu Đường nhanh chân tiến đăng, Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm bọn người lập tức vận chuyển khí huyết theo sau. Có 4 tên bạch kim võ tướng xung phong, sau lưng đoạn tuyệt binh giống như thủy triều dâng lên. Mà Thọ Xuân thành bên trên một tiễn tháp phảng phất bài trí, trừ ngay từ đầu bắn giết mấy trăm tên đoạn tuyệt binh bên ngoài, không còn có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Quy 1 chương 149, thành phá. Chương 149, thành phá. Mắt thấy đoạn tuyệt binh leo lên đầu thành, Viên Thuật lập tức mệnh lệnh kỵ linh phái binh ngăn cản. Kỵ linh dưới trướng có tam giai Thọ Xuân kỵ sĩ, xuống chiến mã liền có thể xung làm bộ binh, ngoài ra trong thành còn có hơn vạn tên Thọ Xuân bộ binh. Đây đã là Viên Thuật thông thường trong quân sức mạnh lớn nhất. Công thành chiến từ trước đến nay tàn khốc, quân coi giữ chiếm cứ ưu thế không chỉ có bởi vì thành trì độ cao, còn cùng bố phòng có quan hệ. Nhiều khi, công thành phương cần tại trên tường thành thanh ra một phiến khu vực mới có thể đứng ổn gót chân. Mà lại một phương tốn sức thiên tân vạn khổ leo trèo, thể lực hao tổn nghiêm trọng, một phương khác lại di dật đại lao, ưu thế to lớn. Tại Thọ Xuân binh gia nhập chiến trường về sau, vừa mới dựa vào 4 tên bạch kim võ tướng lấy được ưu thế trong nháy mắt hóa thành hư không. Số lớn đoạn tuyệt binh bị chém giết, lôi mục, hòn đá, lửa mạnh dầu chờ thủ thành khí giới như mưa rơi rơi xuống, rất nhiều binh sĩ chưa kịp phản ứng liền bị nện chết, thiêu chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc không dứt, một cỗ khói đặc bay lên, trên mặt đất thi thể chồng chất như núi, đều hướng người nói cuộc chiến tranh này tàn khốc. Chỉnh thể tới nói, võ thành tổn thất càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn liền chiến tử hơn 2000 người, quân coi giữ thương vong không đủ 1000, trong đó có gần một nửa đã chết tại võ tướng trong tay. Nếu như tiếp tục rằng có nữa, võ thành thua không nghi ngờ, thậm chí biết hao tổn đại tướng. Thấy thế, Chu Á Phu nhưng không có nhận nhiều ít ảnh hưởng, quay người mệnh lệnh đột cốt công thành. 2m8 thân cao trong đám người phi thường dễ thấy, huống chi hắn còn cưỡi chiến tượng, Viên Thuật trước tiên liền chú ý đã đến. Nghe nói Đoàn Thanh Tùng chiêu mộ đến một tên ma tướng, nó cao có 12 thước, trên thân sinh ra lân giáp, vũ lực bất phàm, hoàng tướng quân nghĩ như thế nào? Viên Thuật cảm thấy bất an, mở miệng dò hỏi. Hoàng phủ Tung nghe nói thở dài một hơi, biết rõ chủ công lòng tin không đủ, bắt đầu bản năng tìm kiếm an ủi. Thọ Xuân thành vấn đề lớn nhất ở chỗ khuyết thiếu cao giai võ tướng, chỉ có thể mặc cho võ thành tướng lĩnh tứ ngược, bây giờ Trương Vân đã chết, Kỳ Linh, Tiểu Nhụy, Lưu Vân bọn người không dám lên trước, hy vọng lợi dụng binh sĩ đem nó vây khốn. Nhưng võ thành xa không chỉ 4 viên đại tướng, dưới thành còn có một tên man tướng, cùng với khác mấy tướng lĩnh. Vì phòng ngừa Tam Hà kỵ binh ra khỏi thành quyết chiến, Chu Á Phu bày ra ba đạo phòng tuyến. Thứ nhất vì Yến Thanh xuất lĩnh 3000 cung thủ, nó hai vì Tế Liêu binh, lúc này giơ lên cung tiễn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Tam Hà kỵ binh dám ra khỏi thành, lập tức sẽ phải gánh chịu từng vòng mưa tên tập kích. Thứ ba còn có Quan Thắng xuất lĩnh 5000 tên Trường Lạc kỵ sĩ, hắn một phương diện muốn ứng đối Thọ Xuân thành bên trong uy hiếp, một phương diện khác còn muốn ngăn cản khả năng xuất hiện về quân. Nội Đột Cốt nhận được mệnh lệnh về sau lập tức xuất lĩnh đàng giáp binh công thành. Đàng giáp binh vì đó chuyên môn binh chủng, tâm ý tương thông, thêm nữa sĩ khí cao ngang, rất thời gian ngắn ở giữa liền xông lên đầu tường. Nội Đột Cốt giờ phút này một ngựa đi đầu, 2m8 thân cao để nó đạt được trọng điểm chiếu cố, một tiễn tháp cùng thạch pháo tập trung hỏa lực tiến hành công kích, đáng tiếc tác dụng không lớn. Thân phê thiết giáp, bản thân lại sinh có lân giáp, Nội Đột Cốt tại vương giả võ tướng trở xuống gần như vô địch, xung quanh sở hữu võ tướng bên trong, chỉ có Lữ Bố có năng lực đem nó chém giết, Vương Ngạn Trương cùng Tôn Sách vẹn vẹn chiếm cứ ưu thế, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể có tay. Mà Viên Thuật dưới trướng cũng không có như nhân vật này, Hoàng Phủ Tung lấy thống soái tăng trưởng, cá thể sức chiến đấu cùng Chu Á Phu không sai biệt lắm, không bằng La Thành, tự nhiên cũng đánh không lại Nột Đột Cốt. Về phần cái khác võ tướng, ngay cả ứng phó Lưu Đường năng lực đều không có. Chờ Nột Đột Cốt cùng đằng giáp binh lần lượt leo lên Thọ Xuân thành, thế cục bắt đầu phát sinh nguy chuyện. Tổng cộng 5 tên cao giai võ tướng dẫn đầu giết địch, tại khuyết thiếu trở ngại tình huống dưới, bọn hắn hóa thân từng tôn ma thần, trắng trận đồ sát lấy quân coi giữ. Nhất là Nột Đột Cốt, nó lấy Lang Nha Đồng mở đường, xung quanh quân tốt như cắt dao hẹ đồng dạng ngã xuống đất, thẳng đến Viên Thuật mà đi. Trong lúc đó càng là nắm lấy cơ hội liên chạm Lưu Vân, tiểu nhụy hai viên đại tướng. Đang giáp binh ở trong quá trình này phát huy tác dụng cực lớn, quân coi giữ vung vẩy khảm đao ra sức chém giết, lại phát hiện căn bản không phá được phòng. Đang giáp binh. Hoàng Phủ Tung lông mày nhíu chặt, phất tay lệnh quân tốt lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lửa mạnh dầu, lại không để ý phe mình binh sĩ cao xạ ra ngoài. Lửa mạnh vại dầu tại va chạm mặt đất về sau rất nhanh bộc phát ra, lại có quân tốt hướng phía trước ném mạnh củi khô. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Tung lần nữa mệnh lệnh Tam Hà kỵ binh xuống ngựa, ý đồ đem quân địch vây khốn tại trong biển lửa. Thọ Xuân thành bên trên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Trong lúc đó không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bên trong còn bao gồm đại lượng quân coi giữ. Vì cam đoan trình độ lớn nhất sát thương, Hoàng Phủ Tung cố ý đem phạm vi mở rộng, thuộc về giết địch 1000 tự tổn 1500 đấu pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không có ý định vận dụng chiêu này, nhưng đằng giáp binh thực lực vượt qua mong muốn, tại cùng quân coi giữ chiến đấu qua trình bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cơ hội hình thành nghiền ép cục diện. Hoàng Phủ Tung cũng không biết, đằng giáp binh đặc tính đúng ra tăng 50% năng lực phòng ngự. Đừng nói chỉ là tam giai Thọ Xuân binh, cho dù ba sông kỵ sĩ cũng rất khó đem nó nhanh chóng tiêu diệt. Đơn thuần HE, đang giáp binh đã đạt tới lục giai binh sĩ tiêu chuẩn, có thể đem nó coi như da dày thịt béo xe tăng, mặc dù lực công kích không được, nhưng dùng để công thành tuyệt đối phù hợp. Hoàng Phủ Tung sử dụng độc kế muốn đem đằng giáp binh đều tiêu chết, bất quá một chiêu này rất nhanh liền bị Nột Đột Cốt bọn người phá mất, bọn hắn dẫn đầu binh sĩ xông về phía trước, chung quanh phụ trách vòng vây ba sông kỵ sĩ không phải nó đối thủ, đội hình bị tách ra. Tường thành không gian tương đối chật hẹp, cùng giảng cứu cá nhân võ lực, cái này cùng cổ đại chiến tranh khác biệt. Cổ đại có rất ít võ tướng tự mình trèo lên thành giết địch, phần lớn tọa trấn chỉ huy, mà lại bọn hắn có thể phát huy tác dụng cũng rất nhỏ. Cái gọi là manh tướng, đơn giản tố chất thân thể cao một chút, trang bị càng tốt hơn một chút, hoặc là võ nghệ thuần thục, cùng lúc này không thể so sánh nổi. Cao giai võ tướng tại đặc biệt tình huống dưới thật có thể đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng, tỉ như công thành hoặc là thủ thành, nhất là tại tranh đoạt tường thành thời điểm tác dụng lớn hơn. Nột Đột Cốt giơ lên Lang Nha Bổng dừng lại quét ngang, lực lượng thuộc tính đã đạt tới vương giả cấp bậc, Tam Hà kỵ binh bị nó liên sát mấy trăm người. Hậu phương theo sát phía sau Lư Tuấn Nghĩa, Lỗ Chí Thâm bọn người không thua bao nhiêu, bọn hắn lực phá hoại mặc dù không bằng Nột Đột Cốt, nhưng hợp lực tạo thành tổn thương lớn hơn. Mắt thấy thế cục không thể vãn hồi, Viên Thuật hốt hoảng trốn về lãnh chúa phủ, mệnh lệnh Hoàng Phủ Tung lãnh binh phá vây. Hắn dự định đào vong Nam Hồ huyện cùng Mã Viên tụ hợp. Phong hỏa 3 năm ngày 21 tháng 3, Chu Á Phu lãnh binh công phá Thọ Xuân thành, Viên Thuật thấp thỏm lo âu, hạ lệnh Hoàng Phủ Tung ra khỏi thành, mình thì thừa dịp loạn lẩn trốn. Nhận được mệnh lệnh Hoàng Phủ Tung bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng nên địch, 5000 Tam Hà kỵ binh tại thủ thành quá trình bên trong tổn thất hơn 1000 người, còn lại kỵ binh bị Tế Liêu binh bằng diện, Hoàng Phủ Tung bản nhân bị bắt. Mà Viên Thuật cũng không thể đào thoát, Chu Á Phu bày ra ba đạo phòng tuyến, tổng cộng 2 vạn binh sĩ đem Thọ Xuân thành bao bọc vây quanh, cơ hội trước tiên liền phát hiện dị thường. Xế chiều hôm đó, Viên Thuật tính cả gia tộc kia bị Quan Thắng chém giết, Hán Truyền Ngọc tỷ hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Hồng An huyện, sau đó bị chờ đợi kết quả đoàn thanh tùng đạt được. Quy 1 chương 150, chiêu mộ giả phục. Chương 150, chiêu mộ giả phục. Viên Thuật bỏ mình dẫn đến Mã Viên vô tâm ham chiến, tại Chu Á Phu lãnh binh đuổi tới Nam Hồ huyện về sau trực tiếp hàng. Dựa theo minh ước, Chu Du lãnh binh rời khỏi, Gia Hưng phủ 7 huyện đều có thuộc về. Trong đó phương Bắc Nam Hồ, Bình Hồ cùng Gia Thiện 3 huyện về Võ Thành sở hữu, phương Nam 4 huyện về Đông Nô. Chiến dịch này Võ Thành đại hoạch toàn thắng, không chỉ có thực chất thống nhất Tùng Giang phủ, còn nhiều đến Gia Hưng ba huyện, lãnh địa diện tích mở rộng đến 16000 km², nhân khẩu gia tăng 30 vạn, đạt tới 170 vạn nhiều, Đông Ngô Tôn Sách đồng dạng đạt được 30 vạn nhân khẩu. Toàn bộ Gia Hưng phủ tổng cộng 50 vạn người, bây giờ đã bị hai nhà chia cắt. Phong hỏa 3 năm ngày 25 tháng 3, Đoàn Thanh Tùng đuổi tới Nam Hồ huyện, hắn dự định chiêu hàng Hoàng phủ Tung cùng Mã Viên hai người. Thực tế khi lấy được Hán Truyền Ngọc tỷ về sau, hai người độ trung thành đã tăng vụt đến 85 điểm, mặc dù không bằng chiêu mộ võ tướng, nhưng ủy thác trách nhiệm không có vấn đề. Một gian có chút xa hoa biệt viện trong, Đoàn Thanh Tùng lần thứ nhất gặp được hai người. Thính danh: Mã Viên. Đẳng cấp: Kim cương cấp. Thuộc loại: Thống soái. Xuất tử: Đông Hán. Sở thuộc thế lực: Võ Thành. Trung thành: 85. Cơ sở vũ lực: 60. Cơ sở sĩ khí tăng phúc: 30. Cơ sở thống ngự giá trị: 50. Kỹ năng thiên phú: vô song thống xoáy sơ, Đông Hán khai quốc công thần một trong. Nó càng già càng dẻo dai, da ngựa bọc thây khí khái rất được hậu nhân sùng kính. Đây là kỹ năng bị động, gia tăng tự thân thống ngự giá trị 50 điểm, gia tăng dưới đáy quân tốt 2 điểm vũ lực, cũng để cao 10 điểm sĩ khí. Chuyên môn binh chủng, không. Phụ trợ kỹ năng, cấp 2 thống ngự cường hóa, tối cao 5 cấp, để cao tự thân 20 điểm thống ngự giá trị, cấp 3 sĩ khí cường hóa, để cao thủ hạ quân tốt 10 điểm sĩ khí. Xưng hào, võ miếu 10 chí 72 tướng, gia tăng tự thân 3 điểm vũ lực giá trị, 20 điểm thống ngự giá trị. Trận pháp, tam giai rảo sát trận, gia tăng quân tốt 20% tổn thương năng lực. Chiến pháp, sa bàn tôi diễn, lấy mét trồng chất núi, dùng mét chất thành núi cốc khe rãnh, cũng dùng cái này đến bố trí tuyến đường hành quân. Danh tướng kỹ, không. Tính danh, Hoàng Phụ Tung. Đẳng cấp, kim cương cấp. Thuộc loại, thống soái. Xuất tử, Đông Hán. Sở thuộc thế lực, võ thành. Trung thành, 85. Cơ sở vũ lực, 60. Cơ sở sĩ khí tăng phúc, 30. Cơ sở thống ngự giá trị, 50. Kỹ năng thiên phú, vô song thống xoáy sơ, Đông Hán danh tướng một trong, nó bình định loạn khăn vàng, đánh tan vương quốc phản quân, chiến công chắc tuyệt. Đây là kỹ năng bị động, gia tăng tự thân thống ngự giá trị 50 điểm, gia tăng dưới đáy quân tốt 2 điểm vũ lực, cũng để cao 10 điểm sĩ khí. Chuyên môn binh chủng, không. Phụ trợ kỹ năng, cấp 3 sĩ khí cường hóa, để cao thủ hạ quân tốt 10 điểm sĩ khí. Xưng hào, võ miếu 10 chí 72 tướng, gia tăng tự thân 3 điểm vũ lực giá trị, 20 điểm thống ngự giá trị. Trận pháp, tam giai rảo sát trận, gia tăng quân tốt 20% tổn thương năng lực. Chiến pháp, không. Danh tướng kỹ, không. Hai người như là một cái khuôn đúc ra, vũ lực giá trị giống nhau, thống ngự giá trị một cái 140 điểm, một cái 120 điểm. Mà lại hai người đều không có chuyên môn binh chủng, cần cao cấp bậc binh doanh mới có thể phát huy tác dụng. Cũng may Mã Viên có 5000 phục ba kỵ binh, Hoàng Phủ Tung xuất lĩnh 5000 tam hà kỵ binh bị chém giết hầu như không còn, bây giờ thuộc về quan can tư lệnh. Lần này liên tiếp đạt được hai tên kim cương võ tướng hiệu trùng, Đoàn Thanh Tùng hưng phấn dị thường. Hắn từ khi đạt được Hán truyền ngọc tỷ về sau, cơ hồ mỗi ngày đều muốn xem xét một lần Đông Hán võ tướng ao. Làm đại nhất thống vương triều, Đông Hán kim cương trở lên võ tướng chỉ có 9 người. Trừ Mã Biên, Hoàng Phủ Tung bên ngoài, còn có Ngô Hán, Sầm Bành, Phùng Dị, Giả Phục, Đặng Vũ cùng Vương Giả võ tướng cảnh nghiệm, Ban Siêu. Đơn thuần võ tướng chất lượng, Đông Hán rõ ràng không bằng cái khác đại nhất thống vương triều, thậm chí không bằng một chút các cứ triều đại, nhất là thảo luận chí tôn thống soái thời điểm. Tỷ như thời kỳ Xuân Thu có Tôn Võ, thời kỳ Chiến Quốc có Ngô Khởi, Bạch Khởi, Tây Hán có Hàn Tín, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh, Đường triều có Lý Tĩnh, Tống triều có Nhạc Phi. Ngoài ra còn có thuần dùng vũ lực tăng trưởng Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, Nhiệm Mẫn cùng Dương Tái Hưng bốn người. Nếu như lại tính cả nửa chí tôn nhân vật Lý Mục, Vương Tiễn, Lưu Dụ, Tô Địch Vương, Từ Đạt bọn người. Hoa Hạ chí tôn tướng lĩnh gần 20 người, Đông Hán không có người nào đủ tư cách. Cho dù hướng xuống xem xét, Đông Hán Vương Giả võ tướng cũng không đủ, lấy Đường triều nêu ví dụ, đứng hàng như thế cấp nhiều đến 6 người, bao hàm Lý Tích, Tiết Nhân Quý, Bùi Hành Kiểm, Vương Trung Tự, Lý Quang Bật cùng Quách Tử Nghi. Cái khác đại nhất thống vương triều cũng rất ít có 2 người. Lưu Tú lấy được thiên hạ quá mức nhẹ nhõm, hắn khí vận quá mạnh, như là nhận trời cao chiếu cố, điểm này cơ hồ quán xuyên hắn từ khởi nghĩa đến xưng đế toàn bộ quá trình. Rõ ràng nhất án lệ chính là Côn Dương chi chiến, trước có Lưu Tinh nhập trại địch, thời gian chiến tranh lại gió to bay mói, mưa to như chú, chi nước tăng vọt. Tại rất ngắn thời gian bên trong xuất hiện rất nhiều khác thường thời tiết, cũng đều không ngoại lệ đối Vương Mãng quân tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Tại thiên tượng cùng khí trời trợ giúp dưới, Lưu Tú đánh thắng gần như không có khả năng thành công Côn Dương chi chiến, cái này cũng dẫn đến Đông Hán tướng tinh không hiện, Nưu Thần không rõ. Nói cách khác, toàn bộ Đông Hán khí vận bị Lưu Tú chiếm cứ hơn phân nửa, phân cho tướng lĩnh cùng Nưu sĩ khí vận liền tương đối, cũng không phải là thời đại này không có nhân kiệt, mà là không chiếm được cơ hội biểu hiện. Bất quá đối với Võ Thành tới nói, Đông Hán võ tướng hay là vô cùng ra sức. Nhất là tại đánh hạ Tùng Giang phủ về sau, Đoàn Thanh Tùng còn có một lần chiêu mộ cơ hội. Hán truyền ngọc tỷ lấy chiếm lĩnh địa bàn nhiều ít đến phán định chiêu mộ danh ngạch, công chiếm 3 huyện chi địa thu hoạch được 1 tên kim cương cấp nhân tài, công chiếm 5 huyện cùng 1 phủ chi địa các thu hoạch được 1 tên kim cương nhân tài, công chiếm đất đai 1 quận thu hoạch được 1 tên vương giả cấp nhân tài. Vương giả nhân tài vì hạn mức cao nhất, về sau mỗi chiếm lĩnh 1 quận chiêu mộ 1 tên. Võ Thành trước mắt không thiếu thuần thống soái cấp nhân vật, Chu A Phu, Mã Viên cùng Hoàng Phủ Tung tổng cộng 3 người, tổng hợp cân nhắc về sau, hắn dự định đem Giả Phục chiêu mộ ra. Giả Phục võ nghệ tuyệt luân, người xưng ngân kích thái tuế tuyết thiên vương, trong tay họa cột phương thiên kích xuất quỷ nhập thần, lại lực lớn vô cùng, đồng thời còn thiện làm đi tuyến truy bạc làm ám khí, bách phát bách trúng. Hắn tương đương với vũ lực suy yếu bản, thống ngự cường hóa bản lữ bố, nhưng cùng Tôn Sách sánh vai, đồng dạng là võ miếu 72 tướng bên trong một viên. Trong lịch sử chỉ phúc vi hôn điện cố liền xuất từ người này. Từ phong cách tác chiến nhìn lại, Giả Phục thấy chết không sờn, nhiều lần tại trong lúc nguy cấp cứu chủ sẵn nguy thế, bị dự mỗi chiến bị vũ tiên đăng, chỗ hướng đều bị, chư tướng mạn phục nó dũng. Lợi dụng ngọc tỷ chiêu mộ đến Giả Phục, Đoàn Thanh Tùng trước tiên xem xét hắn thuộc tính, phát hiện người này vũ lực giá trị đạt tới 82 điểm, thống ngự giá trị đạt tới 100 điểm nhiều. Tính danh, Giả Phục. Đẳng cấp, kim cương cấp. Thuộc loại, thống soái võ tướng. Xuất tử, Đông Hán. Sở thuộc thế lực, võ thành. Trung thành, 100. Cơ sở vũ lực, 70. Cơ sở sĩ khí tăng phúc, 30. Cơ sở thống ngự giá trị, 50. Kỹ năng thiên phú, vô song manh tướng sơ, Đông Hán khai quốc công thần một trong, nó tác chiến dũng mãnh, từng bái chấp kim lô, phong vô địch hầu. Đây là kỹ năng bị động, gia tăng tự thân thống ngự giá trị 30 điểm, tự thân vũ lực giá trị 5 điểm, đồng thời gia tăng dưới đáy quân tốt 2 điểm vũ lực, cũng để cao 10 điểm sĩ khí. Chuyên môn binh chủng, không. Phụ trợ kỹ năng, cấp 4 vũ lực cường hóa, tối cao 5 cấp, để cao tự thân 4 điểm vũ lực, cấp 3 sĩ khí cường hóa, để cao thủ hạ quân tốt 10 điểm sĩ khí. Xưng hảo, võ miếu 10 chí 72 tướng, gia tăng tự thân 3 điểm vũ lực giá trị, 20 điểm thống ngự giá trị. Trận pháp, tam giai rào sát trận, gia tăng quân tốt 20% tổn thương năng lực. Chiến pháp, không. Danh tướng kỹ, không. Quy 1 chương 151, ảnh hưởng. Chương 151, ảnh hưởng. Liên tiếp đạt được 3 viên đại tướng, Đoàn Thanh Tùng hăng hái trở về Hồng An huyện. Hắn bổ nhiệm Mã Viên vì Trinh Nam tướng quân, lĩnh 5000 phục 3 kỵ binh đóng giữ Nam Hồ huyện, bổ nhiệm Chu Á Phu vì Trinh Tây tướng quân, lĩnh 13000 tiền tế liệu binh đóng giữ Thanh Phổ huyện. Có hai người này thủ vệ biên cảnh, có thể bảo vệ lãnh địa không lo. Trinh phạt viên thuật thu hoạch to lớn, trừ đạt được Hán truyền ngọc tỷ bên ngoài, chiến tranh chỉ số cũng đã nhận được 1000 vạn, trong đó chỉ riêng viên thuật một người liền cống hiến 500 vạn, chiếm cứ 5 huyện chi địa các đến 100 vạn. Hệ thống sửa lại thu hoạch đường tắt, binh lính bình thường cùng tướng lĩnh không còn cống hiến chiến tranh chỉ số, ngược lại lấy địa bàn cùng lãnh chúa làm chủ. Đánh giết đồng dạng chư hầu đến 500 vạn, đánh giết các cứ hoàng đế đến 1000 vạn, tỉ như Xuân Thu Chiến Quốc, Ngũ Hồ 16 nước, Nam Bắc triều hoặc là Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ đế vương, đánh giết vương triều hoàng đế thu hoạch được 5000 vạn. Làm Phong Hỏa Đại Lục thông dụng tiền tệ, chiến tranh chỉ số tác dụng to lớn, trên lý luận có thể tại thị trường giao dịch hoặc bang hội trong chợ mua được bất luận cái gì thương phẩm, chỉ cần chiến tranh không có kết thúc, chiến tranh chỉ số liền sẽ một mực phát huy tác dụng. Đoàn Thanh Tùng hiện tại nắm giữ 1000 vạn khoản tiền lớn, trừ mua sắm 2000 cái tế liễu binh danh ngạch bên ngoài, cái khác còn xuất ra một bộ phận cải thiện dân sinh. Võ thành trước mắt cũng không thiếu chiến mã, lúc trước tiêu diệt Tống Giang thu hoạch được 3 vạn tớt, lần này công diệt viên thuật thu hoạch được 1 vạn tớt, tăng thêm vốn có số lượng, tổng số đã đạt tới 5 vạn. Mà võ thành chân chính vũ trang lên kỵ binh số lượng chỉ có 17000 tên, bao quát mã viên 5000 người, quan thắng 5000 người, La Thành 4000 người cùng Phan Phượng 3000 người. Lỗ Hổng cũng không phải là chiến mã, mà là cao giai binh sĩ, giống Hoàng Phụ Tùng, Hồ Diên trước, Đồng Bình 3 người đều không có đầy đủ lợi dụng, mã viên cũng không đủ khả năng. Đoàn Thanh Tùng trước mắt nhu cầu cấp bách ngũ giai binh doanh, nhưng bởi vì không người bán ra, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Hắn đưa ánh mắt thả trên người Chu Ôn, người này lấy quân pháp nghiêm ngặt lấy xưng, nếu như tướng tá bỏ mình, bộ đội sở thuộc binh lính cũng muốn toàn bộ chém đầu, xưng là bạt đội trạm. Nó có đại lương tuyên võ quân tại giai đoạn trước đánh đầu thằng đó, cuối cùng thay thế Đường Triều thành lập hậu lương, mà đại lương tuyên võ quân đúng vậy ngũ giai quân chủng. Đương nhiên, Đông Ngô Tôn Sách đồng dạng có được cao giai binh doanh, hơn nữa còn tự thành hệ thống. Đoàn Thanh Tùng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có thể để cho hắn thu hoạch được ngũ giai binh doanh thế lực rất nhiều. Trừ hợp phỉ phủ Chu Nguyên Chương bên ngoài, Vô Hy phủ Viên Thiệu, Trấn Giang phủ Hoàng Thái Cực thậm chí Nam Đồng phủ Cao Hoan đều có. Bọn hắn bởi vì mới vào phương Nam, trước mắt cũng không có chiếm cứ một phủ chi địa, mà lại thanh danh không bằng cái khác vương triều thế lực, không cách nào làm cho các huyện cam tâm tình nguyện đầu hàng, chiến tranh cơ hồ không cách nào tránh khỏi. Võ Thành tiếp xuống tinh lực đem đặt ở Tô Châu phủ, hắn định đem Lữ Bố cùng Nô Tam Quế một tổ bưng. Tô Châu phủ nhân khẩu đông đảo, trước mắt dự đoán 90 vạn, vượt qua 100 vạn cũng không phải không có khả năng, như thế quy mô đặt ở Hoa Hạ tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Phải biết toàn bộ Hoa Hạ cũng bất quá khoảng 200 triệu người, hơn 100 vạn nhân khẩu tuyệt không phải số lượng nhỏ, tương đương với ngàn phần chi năm, hoặc là 200 phần có một. Đoàn Thanh Tùng không có khả năng cho phép Lữ Bố cùng Lô Tam Quế tiếp tục tranh đấu, hy sinh vô ích rơi Tô Châu phủ bạch tính. Phong Hỏa 3 năm ngày 29 tháng 3, Đoàn Thanh Tùng điều động Vương Thực tiến về Côn Sơn huyện, ý đồ thuyết phục Lô Tam Quế đầu hàng. Võ Thành tại chiến thắng viên thuật về sau, nhảy lên trở thành xung quanh thế lực tối cường, giờ phút này binh cường mã tráng, đúng vậy binh uy thịnh nhất thời điểm. Đối mặt Võ Thành sứ giả, Lô Tam Quế không dám thất lễ, không chỉ có tự mình thiết tiến chiêu đãi, càng là ban thưởng mỹ nhân, tài bảo, hy vọng Vương Thực trở về nhiều lời vài câu lời hữu ích. Đoàn sứ quân hùng tài đại lược, trước đây không lâu đại phá viên thuật, làm cho người kính nể không thôi. Nhưng Vương Bắc Lữ Bố hùng hổ doa người, người này thực lực cường đại, Nưu Thần có Trần Cung phụ tá, dưới trướng có Cao Thuận bực này mạnh tướng, Quế Cam nguyện xung làm đầy tớ, vì sứ quân ngăn cản này tặc, mong rằng Vương tiên sinh thông cảm Quế khổ tâm, để tránh sứ quân sinh lòng không vui. Nước yếu không ngoại giao, Nô Tam Quế rất rõ ràng tự thân tình cảnh, hắn kẹp ở Đoàn Thanh Tùng cùng Lữ Bố ở giữa, trước đó lại tao ngộ đại bại, bây giờ binh không đủ 2 vạn, thực lực thấp, tự nhiên hy vọng bảo toàn tự thân. Nhưng hắn cũng không có khả năng trực tiếp đầu nhập vào võ thành, cũng nên đạt được một chút chỗ tốt. Vương Thực nghe nói khẽ cười một tiếng, đứng dậy trả lời, Nô sứ quân quá lo. Chủ ta đối xử mọi người thành tâm thành ý, quả thật thiên hạ ít có minh quân, sứ quân như thực tình đầu nhập vào, chắc chắn sẽ đạt được hậu báo. Hậu báo không dám yêu cầu xa vời, Quế chỉ mong đạt được một chỗ an thân, như thế mà thôi. Nô Tam Quế cởi mở cười một tiếng, giơ lên chung rượu xa kính Vương Thực, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mắt thấy không chiếm được xác thực đáp án, Vương Thực đành phải trở về phục mệnh. Nô Tam Quế dã tâm không mất, căn cứ tham mưu ti phán đoán, người này tính cách hay thay đổi, am hiểu trong trường bánh lái, cho dù đầu hàng cũng có khả năng sinh ra lòng phản loạn, rất khó làm cho người tin phục. Vương Thực từng đề nghị để Nô Tam Quế giải trừ vũ trang, dẫn đầu ra quyến tiến về võ thành định cư, nhưng cuối cùng không có thành hàng. Một bên khác, nhận được tin tức Trần Cung trước tiên tìm tới Lữ Bố, thuyết phục hắn mau chóng công chiếm Thái Thương, Côn Sơn hai huyện, tiến tới thống nhất Tô Châu phủ. Trước mắt Tô Châu phủ 6 huyện, Cô Tô, Nô Giang, Thường Thục, Trương Cảng huyện đã bị Lữ Bố công chiếm, tổng cộng thu hoạch được 60 vạn nhân khẩu, vừa vặn đối Ngô Tam Quế hình thành vây kín chi thế. Trần Cung lo lắng Ngô Tam Quế nhìn về phía võ thành, muốn lợi dụng chênh lệch thời gian đem hai huyện đánh hạ đến lại nói. Hắn tự mình đi đến lãnh chúa phủ, nói với Lữ Bố, Đoàn Thanh Tùng ở mấy ngày trước đại phá viên thuật, kỳ thế đã thành, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm chắc chắn sẽ tiến đánh Tô Châu phủ, đến lúc đó mang theo 10 vạn tinh binh, chủ công không thể để vậy. Vì kế hoạch hôm nay, nên diệt trừ nỗi lo về sau, công diệt Ngô Tam Quế, tập một phủ chi địa luyện cường binh, hoặc đông tiến Tùng Giang phủ cùng Đoàn Thanh Tùng quyết chiến, hoặc bác thượng thảo phạt Viên Thiệu, Hồng Tú toàn bọn người. Thần xem Giang Nam quận đại thế, cũng đã có Nam Bắc cắt cứ thái độ, Nam Bộ Đoàn Thanh Tùng thế lớn, nếu không tiến hành chế hoành, sợ 3-5 năm ở giữa liền sẽ thống nhất Giang Nam số phủ, mà từ Châu phủ lưu dụ đã có thôn tính Giang Bắc thực lực. Chủ công trước mắt chiếm cứ Tô Châu phủ 4 huyện chi địa, căn cơ đã thành, lúc này lấy Kim Lăng phủ làm mục tiêu, khống Trường Giang hai bên bờ, cùng Lưu Dụ, Đoàn Thanh Tùng hình thành tạo thế chân vạc. Trần Cung vì Lữ Bố mưu đồ bản thiết kế, hy vọng mau chóng thống nhất Tô Châu phủ, cũng coi đây là cơ sở đem hết toàn lực bắc phạt. Đây là một đầu độ khó cực lớn tranh bá con đường, tạm thời không nói có thể hay không chống cự võ thành tiến công, chỉ riêng phương Bắc chư hầu liền rất khó đối phó. Trần Cung đã từng tưởng tượng qua liên hợp, bất quá chư hầu ở giữa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nội bộ còn có cắt cứ thế lực không có giải quyết, mà lại Tô Châu phủ thân ở chống cự Đoàn Thanh Tùng tiền tuyến, bọn hắn ước gì song phương tiếp tục tiêu hao số dưới. Tiên sinh chớ có tâm lo, Đoàn Thanh Tùng miệng cọp gan thỏ, đợi ta công diệt Ngô Tam Quế về sau liền xuất binh thảo phạt này tặc. Lữ Bố nghe nói lơ đễnh, hắn vũ lực cao tuyệt, dưới trướng có được 10000 tên Tịnh Châu thiết kỵ, Cao Thuận càng là xuất lĩnh lấy 5000 hãm trận tử sĩ, nó từng cái dũng mãnh thiện chiến, mỗi chỗ công kích đều phá người. Hắn đi vào Tô Châu phủ vẹn vẹn thời gian nửa năm, sở dĩ có thể chiếm cứ nhiều huyện chi địa, hãm trận tử sĩ cư công chí vĩ. Quy 1 chương 152, ban thưởng cùng chiêu mộ bảng Đức công quốc bảo tứ. Chương 152, ban thưởng cùng chiêu mộ bảng Đức công quốc bảo tứ. Theo viên thuật diệt vong, Đoàn Thanh Tùng thanh danh rất nhanh truyền khắp hơn phân nửa Giang Nam quận, cái khác quận huyện cũng nhiều có nghe thấy. Lấy võ thành trước mắt thực lực, cơ bản có thể ổn thỏa điếu ngư lại. Mấy ngày liên tiếp, tiến về Tùng Giang phủ sứ giả nối liền không dứt, từ xung quanh phủ huyện Lữ Bố, Tôn Sách, Nô Tam Quế, đến khoảng cách càng xa Chu Nguyên Trường, Lưu Tú thậm chí cả Lưu Bị bọn người. Mọi người đối võ thành phi thường tò mò, nhao nhao điều động tinh anh chi sĩ tiến vào chiếm giữ. Đối mặt ngoại giới hỗn loạn, Đoàn Thanh Tùng mắt điếc hai ngờ, trốn vào lãnh chúa phủ kiểm kê ban thưởng. Hệ thống xác định ban thưởng hệ thống cơ bản cố định, cùng chia thành 3 đầu chủ tuyến. Thứ nhất vì chiến tranh chỉ số, trước đó đã nhận lấy qua. Nó hai vì trở thành liền hệ thống, trước mắt cùng ra hiện hai loại, bao quát tuyệt thế giai nhân cùng trước đây không lâu mới xuất hiện trong thiên hạ, đều là vương thổ. Thank you, trong thiên hạ đều là vương thổ. Khi tiến lên độ, chiếm cứ một phủ chi địa. Ban thưởng, lãnh địa sách kỹ năng một bản, nơi đó đặc sắc công phường ba tòa, võ tướng sách kỹ năng một bản. Tiếp theo giai đoạn thỏa mãn điều kiện, chiếm cứ hai phủ chi địa. Tiếp theo giai đoạn ban thưởng, tạm định. Nhận lấy về sau, tương quan ban thưởng rất mau ra lô, lãnh địa sách kỹ năng vì nạp thường, có thể gia tăng bách tính tích cực. Đặc sắc công phường lấy Tùng Giang phủ quả vật làm chủ, làm gần hiện đại danh thành, Tùng Giang phủ lịch sử quá ngắn, cùng xung quanh Tô Châu phủ không thể so sánh nổi. Đoàn Thanh Tùng coi trọng nhất vẫn là võ tướng sách kỹ năng. Căn cứ giới thiệu, võ tướng sách kỹ năng phi thường thưa thớt, có thể đối hiện có võ tướng tiến hành bồi dưỡng. Mở ra giám định về sau, lần này thu được binh chủng kỹ năng cung binh cường hóa, có thể gia tăng dưới trướng cung thủ 20% cung tiễn mức thương tổn. Đoàn Thanh Tùng đem sách kỹ năng giao cho Chu Á Phu sử dụng, làm tế liêu binh mức thương tổn tăng lên rất nhiều, tăng thêm tam giai rảo sát trận gia tăng biên độ, tổng cộng 40%. Trên lý luận tới nói, võ tướng sách kỹ năng mang theo bổ sung tính chất, không bao hàm thiên phú, phụ trợ, đặc tính, trận pháp, xương hảo, danh tướng, kỹ trở cơ sở kỹ năng. Chia làm binh chủng, tăng thêm hai loại, giống như là tốc độ đánh, phá giáp, phòng ngự, tổn thương, né tránh chờ một chút, mỗi loại tăng thêm loại kỹ năng chỉ có thể có được một cái. Nếu như không cân nhắc chi phí, thu thập sở hữu kỹ năng trồng chất cho một tên võ tướng, có thể người vì cất cao đẳng cấp, phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Mở ra hệ thống xem xét Chu Á Phu thuộc tính, Đoàn Thanh Tùng bắt đầu thống kê đánh giết ban thưởng. Viên thuật chủ yếu tướng lĩnh toàn bộ bị giết, tổng cộng có 5 tên hoàng kim võ tướng, tỷ lệ rơi đồ điều chỉnh sau vẹn vẹn thu hoạch được 1 viên hoàng kim chiêu mộ lệnh, đánh giết viên thuật thu hoạch được 1 viên bạch kim chiêu mộ lệnh. Hiện tại chiêu mộ lệnh thu hoạch độ khó càng ngày càng khó khăn, trước kia cơ hồ 100% tỷ lệ rơi đồ, hiện tại chỉ có không đến 20%, chỉ có lãnh chúa một mực cứng chắc, chỉ cần đánh giết liền nhất định có thu hoạch. Hai cái lệnh bài cùng một chỗ sử dụng, một đoạn lớn tin tức lập tức tràn vào trong đầu trong. Người chiêu mộ đã đến thủy hử võ tướng Úc Bảo Tứ. Thính danh: Úc Bảo Tứ. Đẳng cấp: Hoàng kim cấp. Thuộc loại: Võ tướng. Vũ khí: Cự phủ. Xuất tử: Thủy Hử Truyện. Sở thuộc thế lực: Võ Thành. Trung thành: 100. Cơ sở vũ lực: 50. Cơ sở sĩ khí tăng phúc: 30. Cơ sở thống ngự giá trị: 30, nhiều nhất xuất lĩnh 3000 tên tam giai quân tốt. Kỹ năng thiên phú: 0. Phụ trợ kỹ năng: cấp 3 vũ lực cường hóa, đề cao tự thân 3 điểm vũ lực, cấp 3 sĩ khí cường hóa, đề cao thủ hạ quân tốt 10 điểm sĩ khí. Đặc tính: lực lớn vô cùng, lực lượng gia tăng 50%. Xương hảo: 0. Chiến pháp: 0. Trận pháp: 0. Binh pháp: 0. Danh tướng kỹ: 0. Người chiêu mộ đã đến Đông Hán ẩn sĩ Bàng Đức Công. Thính danh: Bàng Đức Công. Đẳng cấp: Bạch kim cấp. Thuộc loại: Nhu sĩ. Xuất tử: Cuối thời Đông Hán. Sở thuộc thế lực: Võ Thành. Trung thành: 100. Cơ sở vũ lực: 20. Cơ sở kỹ năng: 1, quyền uy chỉ huy, tiến vào này trạng thái có thể tạm thời dẫn đạo cùng trận doanh binh sĩ, nhiều nhất bao trùm 5 vạn người, tiếp tục nửa giờ. Cơ sở kỹ năng 2, Nhu trí, gia tăng 1 vạn tên quân tốt 10% viễn trình tổn thương cùng độ chính xác, tiếp tục nửa giờ. Cơ sở kỹ năng 3, cận chiến sở trường, gia tăng 1 vạn tên quân tốt 10% cận chiến tổn thương, tiếp tục nửa giờ. Cơ sở kỹ năng 4, nghị lực tăng phúc, gia tăng 1 vạn tên quân tốt 10 điểm sĩ khí, tiếp tục nửa giờ. Cơ sở kỹ năng 5, bản năng công kích, gia tăng 1 vạn tên quân tốt 2 điểm vũ lực giá trị, tiếp tục nửa giờ. Tiêu hóa xong tin tức, Đoàn Thanh Tùng trong lòng hiểu rõ, Úc Bảo Tứ người này mặc dù thân cao đạt tới 3,3m, lại lực lớn vô cùng, nhưng bởi vì hành động chậm chạp, không cách nào đơn độc lĩnh quân, chỉ có thể dùng cho xông pha chiến đấu. Mà Bàng Đức Công vì mưu thần, cơ sở kỹ năng không thay đổi, ẩn tàng năng lực còn không biết được. Mưu thần cùng võ tướng khác biệt, tác dụng của bọn họ không giống cái sau như vậy rõ ràng, đã nhưng đơn độc lĩnh quân, lại có thể bày mưu tính kế, chế định phương hướng phát triển. Lúc trước Tư Mã Huy cái chết để Đoàn Thanh Tùng đau lòng không thôi, cốt bởi đối phương không thể phát huy ra phải có tác dụng, mà lại lãnh địa đối mặt Tống Giang áp bách, người có thể dùng được lại vô cùng ít ỏi, cuối cùng dẫn đến bi kịch phát sinh. Lúc này khác biệt dĩ vãng, võ thành thực lực cường đại, có được tứ đại thống soái cấp nhân vật, bạch kim võ tướng nhiều đến 9 người, có thể phát huy đầy đủ ra bảng đức công tài năng. Liên tiếp chiêu mộ 2 tên đại tài, Đoàn Thanh Tùng lực lượng 10 phần, hiện tại hắn có bó lớn thời gian hoạch định xuống một giai đoạn phát triển mục tiêu. Báo. Suy nghĩ ở giữa, ngoài cửa có thị vệ đến đây, mệnh nó báo cáo mới biết được, nguyên lai Lữ Bố đã tận phái đại quân tiến đánh Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế nhưng nguyện tiếp nhận đầu hàng. Đoàn Thanh Tùng ngồi tại chủ vị, phía dưới vội vàng chạy tới Vương Thực đứng dậy trả lời, người này trời sinh phản quốc, còn không có đầu hàng chi ý. Đã như vậy, vậy liền lập tức thông chi Lữ Bố, Võ Thành nguyện ý cộng đồng xuất binh thảo phạt Ngô Tam Quế, song phương cắt công một huyện, Võ Thành chỉ lấy Côn Sơn huyện, đối với Thái Thương huyện không đụng đến cây kim sợi chỉ. Thần cái này liền tiến về Tô Châu phủ, cùng Lữ Bố nói rõ việc này. Vương Thực âm thầm suy tư, phát hiện đây là tốt nhất phương án giải quyết, rời đi lãnh chúa phủ về sau, hắn liền thẳng đến Tô Châu phủ mà đi. Một bên khác, Bàng Đức Công cùng Úc Bảo Tứ cũng cùng nhau chạy tới Võ Thành, hai người nhìn xem càng phát ra phồn hoa thành trì, trong lòng không khỏi phấn chấn. Quy 1 chương 153, Kết Minh Lữ Bố. Chương 153, Kết Minh Lữ Bố. Thượng Trường Tiên Sinh mấy ngày nay đi khắp Tùng Giang phủ, nhưng có tâm đắc. Lãnh chúa trong phủ, Đoàn Thanh Tùng tự thân vì Bàng Đức Công rót một chén trà, cười hỏi: "Chủ công quản lý có phương pháp, Tùng Giang phủ đã có đại trị trí tướng, bách tính cơm no áo ấm, thương mậu phồn vinh, nhất là thành phố Hồng An, phủ Đông ba huyện, nhân khẩu thịnh vượng, đúng khôi hiếm có bảo địa." Bàng Đức Công hai tay tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái, nhẹ giọng trả lời. Nghe nói, Đoàn Thanh Tùng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đối với Tùng Giang phủ đồng dạng ôm lấy kỳ vọng cao. Nếu như dựa theo Hoa Hạ truyền thống, nơi này cũng không phải là Long Hưng chi địa, so ra kém Kim Lăng, Thục Đô, Lạc Dương, Đế Đô, Trường An các vùng, nhưng Phong Hỏa Đại Lục cùng cổ đại khác biệt, tại bất luận cái gì địa phương thành lập thế lực cũng có thể thành tựu bá nghiệp. Mà lại Tùng Giang phủ nhân khẩu đông đảo, thổ địa phì nhiêu, nó hai mặt toàn biển, một mặt gần sông, chiếm cứ địa lợi, nhân hóa chi tiện. Bởi vì Bàng Đức Công mới đến, đối với xung quanh thế cục cũng không hiểu rõ, hắn cũng không có bao nhiêu khảo cứu ý tứ. Hai người vẹn vẹn chuyện phiếm nửa giờ liền vội vàng kết thúc, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phong Hỏa 3 năm ngày 1 tháng 4, Lữ Bố tại Trần Cung theo đề nghị đồng ý cùng Võ Thành kết minh. Lần này kết minh mang theo quy tắc lực kết thúc, cùng Đông Ngô tự mình ký tên hiệp nghị khác biệt. Dựa theo minh ước, song phương tại trong vòng 3 năm không được lẫn nhau công phạt, Võ Thành cần trợ giúp Lữ Bố đánh bại Hồng Tú toàn chiếm cư Kim Lăng phủ, làm đại giới, đối phương cũng muốn rời khỏi Tô Châu phủ giao cho Võ Thành thống trị. Ngoài ra, minh ước còn quy định Giang Nam ngũ phủ thuộc về, trong đó Tô Châu, Vô Hy nhị phủ về Võ Thành, Kim Lăng, Giao Động sông cùng Thường Châu ba phủ về Lữ Bố. Lần này liên minh đối với song phương đều có chỗ tốt, Võ Thành có thể tránh cho bị tập kích, từng bước phân hóa Giang Nam ngũ phủ càng đi càng gần xu thế. Đoàn Thanh Tùng rõ ràng mình còn không có năng lực lấy một chọi năm, cho nên lôi kéo Lữ Bố làm minh hữu. Mà đối Lữ Bố tới nói, chỗ hắn cảnh gian nan, có cường viện hỗ trợ có thể mau chóng thoát khỏi khốn cảnh. Thực tế liên minh sự tình cũng không phải là Vũ Thành chủ động, mà là Trần Cung dẫn đầu ném ra ngoài để tài thảo luận, Đoàn Thanh Tùng tại chăm chú cân nhắc về sau làm ra lựa chọn. Xác định liên minh về sau, song phương điều động quân sự bắt đầu tập hợp. Ngày 3 tháng 4, Lữ Bố cùng Chu Á Phu hợp lực công phá Thái Thương huyện, Lữ Bố vượt lên trước một bước chém giết Ngô Tam Quế. Vì biểu đạt thành ý, Trần Cung đem Côn Sơn, Thái Thương hai huyện giao cho Võ Thành quản lý, Chu Á Phu lãnh binh đóng giữ. Tô Châu phủ đối Lữ Bố ý nghĩa không lớn, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất đúng Kim Lăng phủ. Ngày 10 tháng 4, đi qua một vòng chỉnh đốn, Trần Cung phụng mệnh tiến vào Hồng An huyện, dự định thương thảo xuất binh công việc. Lần này muốn đối mặt bốn đường chư hầu, phân biệt là chiếm cứ Kim Lăng phủ Hồng Tú Toàn, chiếm cứ Trấn Giang phủ Hoàng Thái Cực, chiếm cứ Thường Châu phủ Chu Ôn cùng chiếm cứ Vô Hy phủ Viên Thiệu, đội hình xa hoa đến cực điểm. Lãnh chúa trong phủ, Trần Cung cùng Bàng Đức Công hai người liền xuất binh vấn đề phát sinh cãi vã kịch liệt. Chủ ta hùng cứ Tùng Giang phủ, quản lý bách tính 200 vạn, thực lực có 102 Giang Nam ngũ phủ, lẽ ra tiếp nhận liên quân quyền chỉ huy. Lần này chủ ta đồng ý liên minh, vốn đã hạ thấp tư thái, nếu vô pháp lấy được quyền chỉ huy, đều có thể sẽ bỏ minh ước. Đến lúc đó sử dụng bạo lực, lữ sứ quân sợ là ngăn cản không nổi. Bàng Đức Công trợn mắt nhìn, đối Trần Cung chính là dừng lại phun. Cái sau cũng không kém bao nhiêu, mở miệng phản kích nói, Võ Thành cố nhiên cường đại, nhưng cây cao chịu gió lớn, như Giang Nam ngũ phủ liên hợp lại, Võ Thành cũng ngăn cản không nổi. Chủ ta lúc trước chắp tay nhường ra Thái Thương, Côn Sơn hai huyện, làm Võ Thành chống giống đạt được 30 vạn bách tính, đã chọn gặp thành ý. Đã như vậy, há có thể được một tức lại muốn tiến một thước, lần nữa mưu đồ quyền chỉ huy. Đến lúc đó chủ ta tôn nghiêm ở đâu? Đoàn sứ quân hùng tài vĩ lực, trong lòng tự có khe rãnh, tất nhiên sẽ không làm như thế hùng hổ dọa người sự tình. Mắt thấy chiến hỏa thiêu đốt đến trên đầu của hắn, Đoàn Thanh Tùng phủi mắt to nghĩa nghiêm nghị trần cùng, đứng dậy trả lời, ta đã đồng ý trợ giúp lữ sứ quân công chiếm Kim Lăng phủ, Võ Thành cũng sẽ không nhúng chàm Kim Lăng, Giao Động sông, Thường Châu ba phủ, điều kiện đối sứ quân có lợi. Huống hồ dưới trướng của ta có Chu Á Phu, Mã Viên, Hoàng Phụ Tùng, Giả Phục bốn viên đại tướng, đều là đương thời danh tướng, liên quân quyền chỉ huy ngoài ta còn ai? Võ Thành chưa hề coi thường qua lữ sứ quân, cũng sẽ không làm có tổn thương tôn nghiêm sự tình, hy vọng công đài nói rõ lợi hại, chớ có bị nhất thời xúc động che đậy hai mắt, tiến tới thác thất lương cơ. Liên quân quyền chỉ huy không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, hắn làm sơ tuyển chọn cùng Lữ Bố kết minh cũng là vì việc này. Nhìn Trung Giang Nam ngũ phủ, Chu Ôn chính là một đời hùng chủ, Hoàng Thái Cực thực lực phi phàm, Viên Thiệu lòng có chí lớn, mà Hồng Tú toàn tự cao tự đại, mấy người cũng không thể đem quyền chỉ huy nhường ra, càng nghĩ chỉ có Lữ Bố có khả năng. Hắn nói toạc trời cũng bất quá một giới vũ phu, dưới trướng võ tướng chỉ có Cao Thuận một người có thể chịu được đại dụng, Trần Cung mặc dù cũng không tệ, nhưng không bằng Chu Du, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý bọn người có thể thống soái một quân. Nói cách khác, Lữ Bố không có chỉ huy đại quy mô quân đoàn năng lực, tiểu đả tiểu nháo có thể, Một khi nhân số vượt qua 10 vạn người, lập tức biết lộ ra nguyên hình. Loại nhân vật này chỉ có thể xông pha chiến đấu, nhường hắn độc lập ra ngoài tương đương cho mình cản trở. Đoàn Thanh Tùng có ý nghĩ của mình, cùng cái khác chư hầu so sánh, Lữ Bố chiếm cứ Kim Lăng phủ càng phù hợp võ thành lợi ích, tuyệt không thể bị Chu Ôn, Hoàng Thái Cực chiếm cứ, hai người này năng lực, cổ tay, trị quân trình độ đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như cùng bọn hắn liên minh, cố nhiên lại càng dễ đánh hạ Tô Châu, Vô Hy nhị phủ, nhưng cũng vì về sau chôn xuống thai hoàng ẩm, từ lâu dài cân nhắc, đây không phải một cái lựa chọn tốt. Mắt thấy Đoàn Thanh Tùng thái độ kiên quyết, Trần Cung rõ ràng chuyện này không có thương thảo chỗ trống, đành phải trở về phục mệnh. Phong hỏa 3 năm ngày 20 tháng 4, đi qua dài đến 10 ngày có kẻ mà cả, song phương rốt cục đạt thành nhất trí. Lữ Bố lấy Vũ Dung nghe tiếng, riêng có nhân trung Lữ Bố, Mã Trung Xích thố nói chuyện, nhưng hắn tại trong tính cách có chí mạng khuyết điểm, cũng chính là mang thai mềm, không có chủ kiến. Bị Trần Cung một phen lắc lư về sau, trực tiếp ngón tay giữa vung quyền nổ ra. Đoàn Thanh Tùng cũng không sợ đối phương phản bội, chính thức minh ước nhận hệ thống giám sát. Trừ phi song phương đồng ý xé bỏ điều ước, nếu không bất kỳ bên nào trái với điều ước đều sẽ nhận nghiêm trị, không chỉ có biết đánh mất lãnh chúa tư cách, đồng thời biết mất đi thu hoạch được chiến tranh chỉ số đường tắt, lãnh địa trong thị trường giao dịch biến mất, không cách nào thu hoạch được các loại bản vẽ, bảo vật, tương đương bản thân cắt xén, về sau cũng liền đừng nghĩ tranh bá. Dựa theo quy định, mỗi một vị lãnh chúa chỉ có thể cùng một vị chư hầu ký kết chính thức minh ước, nếu như muốn thay thế, cần chờ tiền nhiệm minh hữu hiệp nghị đến kỳ mới có thể. Trong tương lai 3 năm, Đoàn Thanh Tùng đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở Tô Châu, Vô Hy nhị phủ, cái này cũng phù hợp thực tế, tiếp tục mở rộng thực lực chỉ có thể xuôi Nam Công Hồ Châu phủ, hoặc công chiếm Gia Hưng còn lại 4 huyện, cùng Tôn Sách tranh phong. Về phần vượt Giang Bắc bên trên, Võ Thành còn không có thực lực làm được, chỉ có chờ đến chiến thuyền số lượng đạt tới 200 chiếc trở lên, có thể chân chính khống chế lại Trường Giang hạ du. Phải biết Chu Nguyên Chương cùng Tôn Sách ngay tại đại lực huấn luyện thủy binh, đối phương chiến thuyền càng lớn, tính năng càng tốt hơn, Võ Thành chỉ có chiếm trước tiên cơ, lấy lượng thủ thắng. Quy 1 chương 154, chuẩn bị. Chương 154, chuẩn bị. Từ kết minh đến cộng đồng xuất binh còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể thành hàng. Sau đó muốn thảo luận sự tình rất nhiều, bao quát bố trí quân sự, chiến lược quy hoạch, lính phối trí cùng trọng yếu nhất phối hợp vấn đề. Lữ Bố dưới trướng chỉ có 3 vạn tinh binh, trừ bỏ 1 vạn Tịnh Châu thiết kỵ, 5000 hãm trận doanh, còn lại đều là tam giai bộ binh. Như thế binh lực trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bạo tăng, dù sao binh doanh huấn luyện năng lực có hạn. Mà Võ Thành có thể lại kiếm ra 6 vạn tinh binh, tổng cộng 9 vạn đại quân. Dứt bỏ binh lực không nói, song phương cao giai võ tướng cũng rất nhiều, bao hàm Vương Giả võ tướng 1 người, Kim Cương võ tướng 4 người, Bạch Kim võ tướng 11 người, các loại hình đều có. Đoàn Thanh Tùng hạ lệnh tham mưu ti thu thập tư liệu, mau chóng chế định ra tương đối hoàn thiện kế hoạch tác chiến, hắn dự định 2 tháng sau xuất binh thảo phạt, mà mục tiêu thứ nhất đúng vậy chiếm cứ Vô Hy phủ viên thiệu. Tranh bá như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, Võ Thành không thể lâu mang xuống, nếu như trong vòng 5 năm không cách nào thống nhất Giang Nam ngũ phủ, tương lai thế tất sẽ lâm vào khốn cảnh. Nông nghiệp khoa, Đoàn Thanh Tùng ngay tại lắng nghe báo cáo, lãnh địa quy mô mở rộng, nhân khẩu tăng nhiều, cần càng nhiều lương thực cung ứng. Hắn hiện tại thống nhất Tùng Giang phủ, đồng thời chiếm cứ Tô Châu phủ Côn Sơn, Thái Thương 2 huyện, cùng Gia Hưng phủ Bình Hồ, Nam Hồ cùng Gia Thiện 3 huyện, tổng cộng 16 tòa huyện thành, 230 vạn nhân khẩu, tiếp cận 50 vạn hộ, lấy 5 hộ rút 1 tỷ lệ, tương lai duy trì 10 vạn quân chính quy không khó. Như thế tỷ lệ đúng hắn kết hợp lãnh địa hiện có tình huống chế định ra. Trên lý luận, lãnh địa có thể mỗi hộ điều 1 tên thanh niên trai tráng tham gia quân ngũ, cũng chính là 50 vạn đại quân, nhưng làm như vậy căn bản không đủ sức. Tam giai binh sĩ mỗi ngày cần tiêu hao lương thực đúng người bình thường gấp 3, tứ giai, ngũ giai binh sĩ cao hơn, cho nên toàn dân giai binh ở cái thế giới này không có khả năng thành hàng, trừ phi chiêu mộ dân binh đánh trận. Nói như vậy, 5 hộ rút 1 là trạng thái bình thường, nhân khẩu quy mô tiểu nhân thế lực có thể khai thác 3 hộ rút 1 sách lược. Tỷ như trong lịch sử Tam Quốc thời kỳ, Tào Tháo lấy 100 vạn hộ duy trì 40-50 vạn binh lực, nhưng cũng đến cực hạn, dù sao muốn lưu lại lao lực quản lý đồng ruộng, trại chăn nuôi, cùng với khắc trồng trọt vườn, ngoài ra còn cần nhân lực tạo cầu sửa đường, phát động chiến tranh lúc còn cần dân phu vận chuyển vật tư. Cho nên nhân khẩu cùng địa bàn cực kỳ trọng yếu, Võ Thành bởi vì nhận binh doanh hạn chế, không có phát huy đầy đủ ra tiềm lực, một khi hạn chế giải trừ, hắn nhiều nhất có thể duy trì 15 vạn tinh binh. Còn bên cạnh Tôn Sách, nó lãnh địa chỉ có 15 vạn hộ, tinh binh số lượng đạt tới 5 vạn chính là cực hạn, lại nhiều hắn cũng nuôi không nổi. Đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Nam ngũ phủ, Chu Ôn có được Thường Châu phủ 12 vạn hộ bách tính, khó khăn lắm duy trì 3 vạn tinh binh, Viên Thiệu ủng Vô Hy phủ 15 vạn hộ, duy trì 4 vạn tinh binh, Hoàng Thái Cực chỉ có 8 vạn hộ bách tính, tinh binh số lượng là 2 vạn 5000 người. Chỉ có Hồng Tú toàn nhiều nhất, Kim Lăng phủ tổng cộng 20 vạn hộ, nhường hắn có được 6 vạn binh mã. Các vị chư hầu tổng cộng 15 vạn nhân mã, đang nhìn thấy tương lai, loại này quy mô rất khó tiếp tục gia tăng, thậm chí biết theo lẫn nhau tranh đấu, binh lực càng ngày càng ít. Đoàn Thanh Tùng mục tiêu minh xác, hắn nghĩ hết sớm thống nhất Giang Nam ngũ phủ, cái này 15 vạn tinh binh đúng lớn nhất chướng ngại vật. Nông nghiệp khoa chính tổ chức nhân thủ khai khẩn Côn Sơn, Thái Thương, Nam Hồ, Bình Hồ, Kim Sơn, Tùng Giang cùng Gia Thiện 7 huyện, dự tính có thể được đồng ruộng bản vẽ 8 vạn tấm, các loại trại chăn nuôi 500 tấm, ngư trường hàng ngàn tấm, ngoài ra còn có dân cư, trồng trọt vườn chờ bản vẽ. Mà lãnh địa trước mắt có ngũ cốc phong đăng kỹ năng, Võ Thành bên trong có xây thổ địa miếu một tòa, tính gộp lại có thể gia tăng 10% lương thực sản lượng. Trong tương lai 3 tháng, lãnh địa sẽ có được 23 vạn mẫu đồng ruộng, hàng năm sinh lương 40 vạn tấn. Trại chăn nuôi 2000 tòa, trong đó trại nuôi gà 1500 tòa, trung nuôi dưỡng gà tử 1500 vạn chỉ, hàng năm xuất chuồng 2 lần, năm sinh thịt gà 5 vạn tấn. Trại nuôi heo 500 tòa, trung nuôi dưỡng heo tử 5 vạn đầu, hàng năm xuất chuồng 1 lần, năm sinh thịt heo 3500 tấn. Ngư trường 3000 tòa, năm sinh hơn 2 vạn thịt cá, cái khác vườn trái cây 1000 tấm, các loại hoa quả tổng cộng 5 vạn tấn. Nghe báo cáo, Đoàn Thanh Tùng đối lãnh địa hiện trạng có hiểu biết, 40 vạn tấn lương thực có thể nuôi sống 220 vạn bách tính, bình quân mỗi người mỗi ngày tiêu hao 1 cân gạo, cho dù tính cả binh sĩ tiêu hao cùng lãng phí, nuôi sống 200 vạn bách tính cũng không thành vấn đề. Mà lại lãnh địa còn có các loại thịt cùng hoa quả, rau quả, cơ bản có thể làm được tự cấp tự túc. Cái này khiến Đoàn Thanh Tùng thở dài một hơi, Giang Nam địa khu thổ địa phì nhiêu, khai hoang hiệu quả tốt, lãnh địa kỹ năng dân giàu nước mạnh có thể gia tăng 5% khai hoang thu hoạch. Nếu như đem kích thước ngang hàng nhân khẩu đặt ở Tây Bắc địa khu, lập tức sẽ có một nửa bách tính chịu đói. Phân phó nông nghiệp khoa tăng thêm tốc độ, Đoàn Thanh Tùng đứng dậy tiến về kiến thiết khoa thị sát công việc, một mực chờ đến tối 7 giờ đồng hồ, hắn mới trở về lãnh chúa phủ hậu viện. Tại hậu viện trong, năm vị mỹ nhân đều có trụ sở, Tôn Thượng Hương mới tới, cùng bốn người khác cũng không quen thuộc, đơn độc ở mở gian, Nhiệt Trát Na Ngô bởi vì có thai, cùng Lưu Dụ Nôn ở cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, Thư Vọng cùng Mi Trinh quan hệ ngược lại càng ngày càng thân mật, để cho người ta không nghĩ ra. Đi Mi phu nhân nơi đó, có thị nữ tại phía trước dẫn đường, Đoàn Thanh Tùng rất mau tới đến Mi Trinh trụ sở. Đi vào về sau, phát hiện đối phương đang nằm tại mềm trên giường đọc sách, mượn ánh đèn, một bộ mỹ nhân giường nằm đồ liền sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt. Nó dáng người thon dài, làn da trắng non như mỡ đông, một trương mặt trứng nông cũng xấu hổ cũng vui, hiển nhiên phát hiện Đoàn Thanh Tùng. Phu quân tới, thiếp thân cái này liền để cho người ta chuẩn bị cơm canh. Hai người ở chung thời gian lâu ngày, cơ bản biết riêng phần mình tính nết. Đoàn Thanh Tùng không thích lễ nghi phiền phức, cũng không thích Lâm Đại Ngọc đồng dạng hối hận, về phần tranh chua cùng tận lực mời sủng sẽ chỉ làm hắn sinh chán ghét. Cũng may các vị mỹ nhân cũng còn tính khí quyển, Mi Trinh bởi vì cảm nhận được coi trọng, tính cách dần dần bung ra, bình thường cũng biết lái một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa. Đồ ăn rất nhanh chuẩn bị đầy đủ, Đoàn Thanh Tùng ngồi tại chiếc ghế bên trên, hơi chút dùng sức liền đem Mi Trinh ôm vào trong ngực, liền lấy loại này tư thế dùng cơm. Hắn tại đối đãi mỹ nhân phương diện thẳng thắn mà làm, chưa từng che giấu trong lòng yêu thích. Tỷ như lúc này, Đoàn Thanh Tùng bị Mi Trinh mỹ mạo hấp dẫn, thầm nghĩ thân cận liền trực tiếp làm. Mà cách làm này lại làm ra kỳ hiệu, các vị mỹ nhân sẽ chỉ cảm thấy nhận sủng ái, ngược lại đắm chìm trong đó. Mi Trinh dùng đầu nhẹ nhàng ngửi lấy Đoàn Thanh Tùng ngực, mặt như hoa đào, một đôi mắt đẹp phảng phất có thể bóp xuất thủy. Một bữa cơm ăn 2 giờ, Đoàn Thanh Tùng một mặt sảng khoái địa nằm ở trên giường, bên cạnh Mi Trinh cũng sủi lơ lấy bốn tại trong chăn, nhẹ nhàng thở hào hẹn. Chờ có chút khí lực, Mi Trinh liền bắt đầu phục thị Đoàn Thanh Tùng thanh tẩy thân thể. Trước đây không lâu, Võ Thành tăng lên một tòa máy nước nóng công vườn, nó sản xuất ra máy nước nóng có thể tự động điều tiết nhiệt độ nước, trước mắt đã tại lãnh chúa phủ, quan lại phủ đệ cùng công cộng trong phòng tắm phụ cập. Tòa này công vườn là lúc trước tiến đánh viên thuật lấy được, tới cùng nhau lấy được còn có tủ lạnh, có thể dùng đến chứa đựng đồ ăn. Quy 1 chương 155, cảnh cáo. Chương 155, cảnh cáo. Hiện tại bản vẽ tỷ lệ rơi đồ so trước kia nhỏ rất nhiều, tiến đánh viên thuật đều chỉ thu được 2 tấm. Bất quá tác dụng thực tế rất lớn, mà lại càng ngày càng hướng xã hội hiện đại dựa vào, về sau nói không chừng biết lấy một loại khác phương thức tái hiện hiện đại văn minh. Võ Thành trước mắt có được đèn lưu ly, y y quán, hoán tẩy cơ, 4 la phiến, điều hòa không khí, nhiệt độ nước điều tiết khí, tủ lạnh chờ 6 loại đặc thù công phường, tương lai còn sẽ có càng nhiều. Một bên hưởng thụ Mi Trinh phục thị, Đoàn Thanh Tùng một bên nhắm mắt lại suy nghĩ. Thằng đến ngực xuất hiện một tia đau đớn mới phát giác được không đúng, Mi Trinh lại dùng hàm răng khẽ cắn lấy đó bất mãn. Trinh Nhi dạy phải, vi phu không nên tại lúc này thất thần. Nhìn đối phương bĩu môi tựa hồ như cũ bất mãn, Đoàn Thanh Tùng cười ha ha một tiếng, trực tiếp túi đầu hôn tới. Phu quân. Ô. Ngay tại Đoàn Thanh Tùng lâm vào ôn nhu hướng lúc, Viên Thiệu, Chu Ôn bọn người lại trắng đêm chưa ngủ. Bọn hắn đã tiếp vào Võ Thành cùng Lữ Bố kết minh tin tức, trong lòng sợ hãi. Vô Hy phủ, Viên Thiệu cùng Điền Phong, thư thụ bọn người thảo luận một đêm, cho rằng nhất định phải khai thác hành động. Đoàn Thanh Tùng đã cùng Lữ Bố ký tên minh ước, chỉ sợ không bao lâu sau liền muốn xâm phạm Vô Hy phủ. Mà chủ công thân ở tiền tuyến, thế cục nguy rồi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có liên hệ Chu Ôn, Hồng Tú Toàn cùng Hoàng Thái Cực ba người, lấy kết minh phương thức ngăn cản Võ Thành, việc này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể chậm trễ. Điền Phong phân tích một lần xung quanh thế cục, đề nghị Viên Thiệu bắt chước Võ Thành khai thác kết minh biện pháp. Có thể minh ước chỉ có thể cùng một người ký kết, Nguyên Hạo nhưng có nhân tuyển. Viên Thiệu nhíu mày hỏi, chủ công có thể lựa chọn chỉ có Chu Ôn, chỉ sợ đối phương đã điều động sứ giả tới trước. Điền Phong tiếp lấy trả lời, nếu như thế, kia kết minh sự tình liền giao cho Nguyên Hạo xử lý. Bởi vì có độ trung thành tồn tại, Viên Thiệu đối Điền Phong bọn người phi thường tín nhiệm. Mà lại lập nghiệp sơ kỳ Viên Thiệu rất có nhân cách mị lực, lòng dạ rộng lớn, nguyện ý lắng nghe ý kiến khác biệt, có thể xưng một đời minh quân. Nếu không, trong lịch sử hắn cũng không có khả năng nhanh chóng thống nhất phương Bắc, thậm chí đánh bại thực lực cường đại Công Tôn Toàn. 3 ngày qua đi, Chu Ôn quả nhiên điều động sứ giả tiến vào Vô Hy phủ, tại Võ Thành áp lực dưới, song phương rất nhanh ký tên minh ước. Cùng lúc đó, Hoàng Thái Cực cùng Hồng Tú Toàn hai người cũng trước sau chân hoàn thành ký tên. Phong hỏa 3 năm ngày 27 tháng 4, bao hàm Tùng Giang phủ ở bên trong Giang Nam lục phủ phân chia thành tam đại phe phái, một trận việc quan hệ sinh tử đại chiến đã không thể tránh né. Chờ thời gian đi vào tháng 5, nhận được tin tức Tôn Sách lại dẫn đầu khai thác hành động. Hắn lần này chiêu mộ ra Lục Tốn, có thể yên tâm lớn mật địa công lược Hồ Châu phủ. Dựa theo Chu Du lúc trước chế định quy hoạch, Gia Hưng, Hồ Châu nhị phủ nhất định phải đánh hạ, chỉ có như vậy mới có thể xúc tích lực lượng cùng cầu tiến quyết chiến. Bởi vì trong cùng một lúc, đối phương đã xuôi nam tiến đánh Kim Hoa phủ. Chiết quận thế cục rõ ràng tốt tại Giang Nam quận, có thực lực chư hầu chỉ có 3 người, phân biệt là Tôn Sách, Câu Tiễn cùng Tiêu Diễn, cái khác phủ huyện phần lớn không có thành tựu. Bất quá chiết quận diện tích cùng nhân khẩu cũng ít, sơ bộ thống kê ước chừng tại 500 vạn tả hữu, không kịp Giang Nam quận một nửa, khai hoang thu hoạch chỉ có Giang Nam quận 7 thành. Tôn Sách tại chiếm cứ Gia Hưng phủ Nam Bộ 4 huyện về sau, tính cả Hàng Châu phủ 3 huyện tổng cộng 700.000 nhân khẩu. Hắn trong khoảng thời gian này không ngừng huấn luyện binh sĩ, bao quát tam giai Đông Ngô tinh nhuệ, tam giai Giao Châu nghĩa sĩ, tứ giai Đan Dương binh, tứ giai nước, cưỡi lưỡng dụng cầm phẩm doanh, ngũ giai giải phiền doanh, ngũ giai cảm tử doanh, phạm vi hàm cái kỵ binh, thủy binh, bộ binh cùng cung binh. Tại cực kỳ hiếu chiến phía dưới, Tôn Sách thậm chí dùng tới cực kỳ chân quý binh doanh gia tốc lệnh bài, có thể đề cao gấp 5 lần tốc độ huấn luyện. Đây là vương triều hoàng đế cùng chư hầu vương mới có bảo vật, mỗi người chỉ có 5 mai, mỗi lần sử dụng có thể tiếp tục thời gian 3 tháng. Tại gia tốc lệnh bài trợ giúp dưới, Đông Nô nhanh chóng đem quân đội số lượng từ 3 vạn đề cao đến 5 vạn, cũng coi đây là cơ sở tiến đánh Hồ Châu phủ. Hắn nghĩ thừa dịp Võ Thành Úc còn không mang nổi mình Úc cơ hội cấp tốc chiếm lĩnh, dùng cái này đạt tới mục tiêu chiến lược. Đối với Đông Nô tiểu động tác, Đoàn Thanh Tùng lòng dạ biết rõ, trừ điều động sứ giả tiến đến kháng nghị bên ngoài, còn uy hiếp đối phương cắt nhường ra Hưng Phủ Tú Châu, Hải Diêm hai huyện, nếu không đem lập tức xuất binh thảo phạt. Tin tức truyền đến Dư Hàng huyện về sau, Tôn Sách rất là tức giận, trong đêm triệu tập Chu Du, Lục Tốn hai người thương thảo đối sách. Đoàn Thanh Tùng khinh người quá đáng, lại để cho ta cắt nhường hai huyện chi địa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đông một tiếng, Tôn Sách đưa tay đem trên bàn đồ sứ ngã nát, trợn mắt tròn xoe, phảng phất muốn ăn người. Biết rõ Tôn Sách tính nết Chu Du không có trước tiên khuyên can, đợi nó phát tiết không sai biệt lắm thời điểm mới nói ra, Đoàn Thanh Tùng cử động lần này đơn giản là cảnh cáo, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nó tại Nam Hồ huyện bố trí 5000 tinh kỵ, lãnh binh người chính là danh tướng Mã Viên, người này có đại tài, như thừa dịp chủ công thảo phạt Hồ Châu phủ lúc xuất binh, thì ra Hưng phủ bốn huyện không một may mắn thoát khỏi. Công Cẩn lời nói ta sao lại không biết, nhưng Hương Nhi trước đây không lâu mới gả cho hắn, hai nhà kết tần tấn chuyện tốt, bây giờ vẹn vẹn đi qua 2 tháng liền muốn sử dụng bạo lực, không để ý chút nào cùng Hương Nhi cảm thụ, hưởng ta đối với hắn lòng mang kỳ vọng. Tôn Sách càng nghĩ càng giận, lại rút ra bội kiếm trực tiếp đem bàn chém thành hai khúc. Bởi vì liên quan tới gia sự, vô luận Chu Du vẫn là Lục Tốn đều không có lên tiếng, dù sao lại thân cận cũng chỉ là ngoại thần, nhiều khi vẫn là phải tỉ hiểm. Bất quá phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, người cuối cùng muốn đối mặt hiện thực. Đông Nô trước mắt tình cảnh phi thường khó khăn gian khổ, một bên muốn đối mặt Câu Tiễn uy hiếp, một bên khác còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế mở rộng thực lực, không nghĩ tới biến cố lan tràn, mặt phía Bắc Đoàn Thành Tùng cũng muốn nhúng một tay. Các cảm xúc ổn định, Tôn Sách nói với Chu Du, cắt nhường thổ địa tuyệt không có khả năng, Tú Châu, Hải Diêm hai huyện còn có 15 vạn mách tính, đồng ruộng vạn mẫu. Hai người các ngươi trở về thương thảo đối sách, thăm dò Đoàn Thanh Tùng chân thực ý đồ, nếu như người này ngoan cố không thay đổi, liền xuất binh thảo phạt chi. Vâng. Chu Du, Lục Tốn mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay trả lời. Võ Thành lãnh chúa phủ, Bang Đức Công đang cùng Đoàn Thanh Tùng thương thảo quân sự, trong lúc đó liền nói tới Tôn Sách. Mà hướng đối phương yêu cầu lãnh thổ đề nghị cũng là Bang Đức Công nói ra. Hắn lúc này nhấp một miệng nước trà, cười nói ra, Tôn Sách có hùng tâm, nếu để nó chiếm cứ Hồ Châu phủ thì sẽ thêm ra 40 vạn mách tính, gần 7 vạn mẫu đồng ruộng, nhất định phải tiến hành ngăn chặn, nếu không tất thành họa lớn. Chỉ sợ làm như thế cũng biết đắc tội Tôn Sách, nếu như đối phương coi là thật Bắc Thượng tiến công Nam Hồ huyện, thậm chí tiến một bước đánh vào Tùng Giang phủ, chắc chắn đối với chúng ta kinh lược Giang Nam ngũ phủ tạo thành ảnh hưởng. Đoàn Thanh Tùng nói ra mình lo lắng, Tôn Sách trẻ tuổi nóng tính, đoạn tuyệt với Võ Thành không phải là không có khả năng. Chủ công cứ yên tâm đi, Tôn Sách dưới trướng còn có Chu Du, Lục Tốn hai người, bọn hắn biết nhận rõ thế cục. Huống chi cử động lần này chỉ là cảnh cáo, để nó sợ ném chuột vỡ bình, chỉ hoan nó chiếm lĩnh Hồ Châu phủ tốc độ, tốt nhất có thể rằng có thời gian nửa năm. Kể từ đó, chủ công có thể lựa chọn cơ hội liền tăng lên. Quy 1 chương 156, trước giờ đại chiến. Chương 156, trước giờ đại chiến. Việc này liền giao cho còn sở trưởng lý, mặc dù thổ địa có thể không cần, nhưng những chỗ tốt khác không thể thiếu, nghe nói Tôn Sách trong tay có được 5 mai binh doanh gia tốc lệnh bài, có thể để nó xuất ra 2 cái. Tôn Sách có được gia tốc lệnh bài cũng không phải là cơ mật, rất nhiều thế lực đều có, tỉ như mặt phía Bắc Chu Ôn cùng Hoàng Thái Cực hai người. Võ Thành gấp thiếu cao giai binh lực, chỉ có nhân khẩu quy mô lại không cách nào biến hiện, cái này khiến Đoàn Thanh Tùng cực kỳ nổi nóng. Chỉ cần đạt được gia tốc lệnh bài, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện được 4 vạn tinh binh. Đoàn tuyệt binh từ mỗi tháng 1.500 người đề cao đến 7.500 người, huấn luyện 2 tháng đạt được 1.500.000 người, đã có thể bổ sung cho Lỗ Chí Thâm, Võ Tổng, Lư Tuấn Nghĩa cùng Lưu Đường bọn người, cũng có thể giao cho Úc Bảo Tứ, Mi Phương, còn thừa binh lực giao cho Giả Phục thống lĩnh, tổng cộng 32.000 người. Lật Dương binh từ mỗi tháng 900 người tăng lên tới 4.500 người, huấn luyện 3 tháng đạt được 12.000 người, những binh lính này toàn bộ chuyển hóa làm kỵ binh giao cho Hoàng Phụ Tung. Tứ giai trưởng nhạc vệ sĩ doanh từ mỗi tháng 450 người đề cao đến 2.250 người, đồng dạng huấn luyện 3 tháng đạt được 6.700 người, tăng thêm trước đó huấn luyện tổ lượng có khoảng 1 vạn người, chuyển hóa kỵ binh giao cho Đồng Bình, Hô Diên trước 2 người thống lĩnh. Ngoài ra còn có Lương Sơn thủy binh, gia tăng khoảng 7 ngàn người. Nhiều nhất 3 tháng, Võ Thành tổng binh lực đem đạt tới 9 vạn người, loại này dù hoặc muốn so đơn thuần chiếm lĩnh lãnh thổ còn lớn hơn. Vì mau chóng đạt thành mục tiêu, Đoàn Thanh Tùng mệnh lệnh Bàng Đức Công tự mình tiến về Dư Hàng huyện. Võ Thành thế lớn, Đông Nô kẹp ở hai thế lực lớn ở giữa cầu sinh tồn, không có khả năng tùy tiện đắc tội, hiện tại chỉ cần 2 cái gia tốc lệnh bài, tương đương cho đối phương một cái hạ bậc thang. Quả nhiên, tại Bàng Đức Công tiến về Dư Hàng huyện không lâu, Tôn Sách liền miễn cưỡng đồng ý cái này mang theo khuất nhục tính chất điều kiện trao đổi. Mà đổi thành một bên Đoàn Thanh Tùng khi lấy được 2 cái gia tốc lệnh bài về sau, trực tiếp mở đủ sức ngựa huấn luyện binh sĩ. Hắn sau đó phải đối phó tứ đại chư hầu, có thể xưng địa ngục cấp độ khó. Dứt bỏ binh sĩ tổng số không nói, đối phương có được Kim Cương thống soái Hoàng Thái Cực, Chu Ôn, Kim Cương võ tướng Vương Ngạn Trường, cùng một đống lớn bạch kim cấp nhân vật. Ngoài ra còn có ngũ giai tiên đăng tử sĩ, ngũ giai đại lương cận vệ quân, ngũ giai tương hoàng bát kỵ binh. Từ so sánh thực lực đến xem, Võ Thành ở vào tuyệt đối thế yếu, gia tăng binh sĩ số lượng có thể hình thành chia 4-6 cục diện. Cũng may tứ đại chư hầu chia 2 phái, không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng, để Đoàn Thanh Tùng nhìn thấy thủ thắng cơ hội. Phong hỏa 3 năm giữa tháng 5, Lữ Bố lần nữa điều động Trần Cung đi vào Võ Thành, song phương liền xuất binh vấn đề tiến hành thảo luận. Cùng một thời gian, phương Nam Tôn Sách tự mình dẫn 3 vạn tinh binh tiến đánh Hồ Châu phủ, lưu lại Chu Du, Lục Tốn cùng 2 vạn tinh binh chống cự Câu Tiễn. Đoàn Thanh Tùng tuân thủ hứa hẹn, nghiêm lệnh mã viên không được ra Nam Hồ huyện một bước. Chờ thời gian đi vào tháng 6, phương Bắc bốn phủ giao lưu càng phát ra mật thiết. Chu Ôn lĩnh 1 vạn tinh binh tiến vào Vô Hy phủ, tới cùng nhau đi tới còn có Thiết Thương Vương Ngạn Trường, Dương Sư Hậu, Cắt Tùng Chu 2 vị Bạch Kim thống soái lưu thủ Thường Châu phủ. Ngược lại Hoàng Thái Cực, Hồng Tú toàn bình chân như vậy, rất có tọa sơn quan hổ đấu tư thế. So sánh ngoại giới hỗn loạn, Đoàn Thanh Tùng còn tại vì cải thiện dân sinh nỗ lực, trong tay hắn nắm giữ khoản tiền lớn, diệt viên thuật đến 1000 vạn, công chiếm Thái Thương, Côn Sơn 2 huyện đạt được 200 vạn, tổng cộng 1200 vạn. Trong đó tốn hao 400 vạn mua sắm 2000 tên tế liêu binh, khiến cho Chu Á Phu dưới trướng binh sĩ đủ quân số. Tốn hao 300 vạn mua sắm 10 tòa y y quán, võ thành phân 3 tòa, Thái Thương, Côn Sơn, Nam Hồ, Gia Thiện, Bình Hồ, Tùng Giang, Kim Sơn 7 cái huyện thành cấp đến 1 tòa. Còn lại 500 vạn toàn bộ dùng để mua sắm lương thực, chung đến gạo 5 vạn tấn, giá cả so trước đó lật ra không chỉ gấp 2. Chứa đựng lương thực vì lo trước khỏi họa, ứng phó khả năng đến nguy hiểm. Thực tế võ thành vị trí địa lý ưu việt, bị địch nhân đột nhập nội địa khả năng không lớn. Lãnh địa tại đâu vào đấy phát triển, nông nghiệp khoa tổ chức nhân lực khai hoang, các loại kiến thiết ngay tại khí thế ngất trời cử hành. Tùng Giang phủ phồn vinh trình độ chính từng bước nghiền ép xung quanh chư hầu. Trừ tiếp tục không ngừng mà đầu nhập dân sinh kiến thiết, lãnh địa nội bộ cũng thành lập một bộ hiệu suất cực cao quản lý hệ thống. Người hiện đại cầm quyền ưu thế rõ ràng, bọn hắn giáo dục bối cảnh khác biệt, quản lý càng làm người hơn tính hóa. Trọng yếu nhất chính là, sinh hoạt ở nơi này bách tính cũng so cái khác địa khu thư thái. Tại lễ tiết phương diện, Đoàn Thanh Tùng bắt đầu đối nó tiến hành cải tạo, thủ kỳ tinh hoa, sắp sáng hiện giam cầm người lễ nghi phiền phức khứ trừ, hủy bỏ cực hình. Thế giới này thống trị thủ đoạn đơn giản chính trị, kinh tế và tôn giáo. Hoa Hạ giảng cứu thân tộc, huyết mạch, phần lớn là kẻ vô thần, chỉ cần có một miếng cơm ăn liền có rất ít người phản kháng, cho nên kinh tế rất trọng yếu. Đoàn Thanh Tùng chú trọng dân sinh cải thiện, đối nghèo khó người có nhiều chiếu cố, dựa theo tình huống thực tế khai thác tương ứng biện pháp, nhất là nhằm vào tàn tật, lao lực thiếu thốn gia đình tiến hành trợ cấp, thiết trí đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ. Nhằm vào các huyện phát triển không cân đối vấn đề, quan phủ thiết trí huyện giàu, phổ thông huyện cùng huyện nghèo tam đại tiêu chuẩn, tại tài chính phương diện giúp cho trợ cấp. Về phần phương diện chính trị, đây là quan trọng nhất, đầu tiên xác lập hoàng gia địa vị. Đoàn Thanh Tùng đúng độc chiếm thiên hạ kiên định người ủng hộ, nên có đặc quyền tuyệt không từ bỏ, tỉ như quân sự, chính sách chế định cùng lập pháp quyền lợi. Hắn mặc dù tham khảo xã hội hiện đại chế định một chút chế độ, nhưng đối với có hại hoàng gia thống trị sự tình sẽ không đi làm, ngược lại bởi vì hất lên một tầng thân dân áo ngoài, thống trị lực càng phát ra cường đại. Tùng Giang phủ phát triển đến nay, nó lực ảnh hưởng đã mở rộng đến xung quanh phủ huyện, bách tính có nhiều người ngưỡng mộ. Chờ thời gian đi vào giữa tháng 6, Đoàn Thanh Tùng lãnh binh tiến vào Côn Sơn huyện, đây là một tòa nhân khẩu vượt qua 20 vạn huyện lớn, tương lai cũng sẽ là trọng điểm phát triển hoạch tâm huyện thành. Chu Á Phu nghe tin tự mình ra khỏi thành nên đón, dân chúng địa phương lần thứ nhất gặp được bọn hắn kẻ thống trị, nhao nhao tiến đến vây xem. Không hổ là đã từng Hoa Hạ huyện thứ nhất, bách tính tinh khí thần rất đủ. Ngồi tại ngự xe trong quan sát bốn phía, Đoàn Thanh Tùng không khỏi cảm khái nói, hắn lần này mang theo Thư Vọng cùng Nhật Chát Na Ngô đến đây, hiển nhiên dự định ở thêm một đoạn thời gian. Thư Vọng đúng hắn đẩy lên sân khấu hiện đại hoàng hậu, cùng Mỹ Trinh, Tôn Thượng Hương nổi danh, tại dân gian cứ gọi đùa vì Tam Hoàng hậu một trong, mà Côn Sơn huyện lấy người hiện đại làm chủ, Thư Vọng mang theo chính trị nhiệm vụ. Nhật Chát Na Ngô thuần túy bởi vì nhàm chán, muốn ra ngoài hít thở không khí, Đoàn Thanh Tùng tiện thể đem nó mang đến. Hai vị mỹ nhân chừng hai mắt quan sát, hào hứng rất cao. Nhìn thấy bốn phía nhiệt tình bách tính, các nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Nhìn mà đợi chút nữa theo ta ra ngoài bách tính chào hỏi, Na Ngô trước một bước rời đi, ngươi bây giờ đã mang thai 7 tháng, chú ý an toàn. Đi vào huyện thành, Đoàn Thanh Tùng nắm Thư Vọng đầu ngón tay đi xuống xe ngựa. Một phen giả vờ giả vịt qua đi, hắn kế tiếp còn muốn cùng Lữ Bố thương thảo xuất binh vấn đề. Đi qua 3 tháng chuẩn bị, võ thành rốt cục muốn đối lộ ra ngoài ra răng nanh, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi thương thảo hoàn tất liền có thể xuất binh. Quy 1 chương 157, tranh phong tương đối. Chương 157, tranh phong tương đối. Từ cuối tháng 3 bắt đầu, song phương đã tiến hành 10 vòng đàm phán, cơ hồ xác định xuất binh sách lược. Giang Nam bốn phủ không giống nhau, lấy vị trí địa lý phân chia thành hai phái. Lần này chủ yếu đả kích Viên Thiệu cùng Chu Ôn liên quân, giai đoạn trước ít nhất phải diệt đi một đường chư hầu. Một gian có chút xa hoa biệt viện trong, Đoàn Thanh Tùng lần thứ nhất gặp được Lữ Bố. Vị này Tam Quốc vũ lực đệ nhất nhân cao có 8 thước, mày kiếm mắt hổ, diện mạo hiên ngang, cho người ta ấn tượng đầu tiên cực dai. Mới nhìn phía dưới, Đoàn Thanh Tùng cũng bị nó khí thế bàng bạc chết phục. Hoa Hạ bốn vị trí tôn manh tướng, trừ bỏ bốn người này, Lữ Bố không sợ bất cứ tướng lãnh nào, từ thuộc tính bên trên cũng có thể nhìn ra một hai. Tính danh: Lữ Bố. Đẳng cấp: Vương giả cấp. Thuộc loại: Lãnh chúa võ tướng. Cơ sở vũ lực: 80. Cơ sở sĩ khí tăng phúc: 35. Cơ sở thống ngự giá trị: 60. Vũ khí: Phương Thiên Hỏa Kích, hoàng kim cấp, gia tăng 2 điểm vũ lực giá trị. Tọa kỵ: Ngựa Xích Thố, hoàng kim cấp, gia tăng 1 điểm vũ lực. Kỹ năng thiên phú: Vô song manh tướng bên trong, Tam Quốc võ tướng đệ nhất nhân, nó tác chiến dũng mãnh, có sở bá vương chi phong. Đây là kỹ năng bị động, gia tăng tự thân thống ngự giá trị 30 điểm, tự thân vũ lực giá trị 5 điểm, đồng thời gia tăng dưới đáy quân tốt 3 điểm vũ lực, cũng để cao 10 điểm sĩ khí. Chuyên môn binh chủng: Không. Phụ trợ kỹ năng: cấp 4 vũ lực cường hóa, tối cao 5 cấp, để cao tự thân 4 điểm vũ lực, cấp 4 sĩ khí cường hóa, để cao thủ hạ quân tốt 15 điểm sĩ khí. Xương hảo: Phi tướng quân, gia tăng tự thân 2 điểm vũ lực giá trị, 10 điểm thống ngự giá trị. Trận pháp: Tam giai giảo sát trận, gia tăng quân tốt 20% tổn thương năng lực. Chiến pháp: Không. Danh tướng kỹ: Kỵ chiến vô song, đang tiến hành kỵ chiến lúc có thể gia tăng 3 điểm vũ lực giá trị. Trong lòng yên lặng tính toán một chút, Đoàn Thanh Tùng phát hiện Lữ Bố tổng hợp vũ lực giá trị đã đạt tới 97 điểm, so giả phục cao hơn chừng 15 điểm nhiều. Loại này chênh lệch dựa vào ý chí đúng đền bù không được, nếu như hai người đần đấu, Lữ Bố nhưng tại trong vòng trăm chiêu chém giết đối phương. Không hổ là Tam Quốc đệ nhất nhân. Đoàn Thanh Tùng âm thầm cảm khái, đồng thời đối với kế tiếp chiến tranh tăng thêm mấy phần lòng tin. Lữ sứ quân dũng lực hơn người, ta không bằng vậy. Mở miệng lấy lòng một câu, Đoàn Thanh Tùng cũng là tâm phục khẩu phục, nghĩ đến mình chỉ có 18 điểm vũ lực, trong lòng nhiều ít nhận một chút đả kích. Trong lòng của hắn rõ ràng, thuộc tính một khi cố định liền rất khó tăng lên, trừ phi gặp được kỳ ngộ, nếu không tăng lên biên độ không lớn. Đoàn sứ quân quá khen, một người lại dũng cũng bù không được thiên quân vạn mã, sứ quân có thể quật khởi tại Tùng Giang phủ, khống một phủ 5 huyện chi địa, quản hạt 230 vạn bách tính, ta cũng không bằng vậy. Lời khen ai cũng thích nghe, Lữ Bố có qua có lại, cũng thuận thế lấy lòng một chút Đoàn Thanh Tùng. Thông qua hai câu này, hội đàm bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Hộ tống đến đây cao thuật đúng Bạch Kim võ tướng, cũng bị Đoàn Thanh Tùng tán dương một phen. Tại có thể tiên đoán tương lai, song phương chí ít hội hợp làm thời gian 3 năm, mà lại không cần lo lắng phản bội vấn đề. Có như thế cơ sở, bất luận Đoàn Thanh Tùng vẫn là Lữ Bố đều tại nghị trăm phương ngàn kế hòa hoãn quan hệ, hình thành lợi ích thể cộng đồng, là thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất mà cố gắng. Hai người mới quen đã thân, tại tiệc rượu ở giữa xưng huynh gọi đệ, tựa như nhiều năm không thấy hảo hữu. Dần ra, Đoàn Thanh Tùng đối Lữ Bố cảm nhận cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Trong lịch sử Lữ Bố có hai đại xóa không mất nhãn hiệu, thứ nhất vì Hưu Dung Bung Hưu, nó hai vì ba họ Gian Ô. Dứt bỏ những nhân tố khác không nói, chí ít Đoàn Thanh Tùng không có cảm nhận được. Không có phản bội liền không tồn tại ba họ Gian Ô nói chuyện, không tận mắt nhìn thấy đối phương trên chiến trường biểu hiện, Hưu Dung Bung Hưu cũng liền không thể nào nói đến, hết thảy đều muốn thông qua thực tiễn kiểm nghiệm. Phong Hỏa Đại Lục vì hoàn toàn mới thế giới, rất nhiều hoàng đế chư hầu giáng lâm ở đây, bọn hắn có lẽ mang theo trí nhớ kiếp trước, có lẽ chỉ là mơ hồ không rõ, cũng có người thông qua lịch sử kinh nghiệm để phán đoán, cũng dùng cái này đến phân tích tính cách của bọn hắn. Đối với cái này, Đoàn Thanh Tùng một mực ôm tham khảo thái độ, cũng không tin hết, tỉ như tương lai phải đối mặt Viên Thiệu. Quách Gia 10 thắng 10 bại luận nổi tiếng thiên hạ, trong đó nói tới Viên Thiệu lúc tổng kết một đống lớn nhược điểm. Bao quát lễ nghi quá nhiều, ứng phó không được tình thế nguy hiểm, mặt ngoài khoan dung độ lượng mà nội tâm đang nghi, do dự, coi trọng danh dự, không nghe được nói xấu, nội tâm dối trá vân vân. Nếu như Đoàn Thanh Tùng thật đem Quách Gia đánh giá coi là thật, đó mới là thật quá ngu xuẩn. Đối phương là vì cổ vũ Tào Tháo mới cố ý gièm pha, thuộc về canh gà văn, Viên Thiệu không có khả năng không chịu được như thế. Lời này thả trên người Lữ Bố đồng dạng thành lập, Tuân Du nói nó hữu dung vô nhiêu, Trình Dục nói nó vừa mà vô lễ, xính cái dung của thất phu, Trần Thọ nói nó nhẹ rào hoạt lặp đi lặp lại, hám lợi, tóm lại có rất ít chính diện đánh giá. Đoàn Thanh Tùng nguyện ý cùng Lữ Bố kết minh, tự nhiên không có đem ác bình để ở trong lòng. Sự tình muốn kết hợp lịch sử bối cảnh mới chuẩn xác, Phong Hỏa Đại Lục không có chính thống, chư hầu vì tự thân lợi ích từng người tự chiến. Lữ Bố thân là chư hầu, không phải là đinh nguyên thủ hạ, cũng không phải đồng trác thủ hạ, hắn chỉ muốn mở rộng thực lực, gia tăng địa bàn, cùng võ thành hợp tác có thể giúp kỳ thực hiện mục tiêu, phản bội khả năng cực thấp. Phong Hỏa 3 năm ngày 5 tháng 7, Đoàn Thanh Tùng lấy minh chủ thân phận mệnh lệnh Lữ Bố Bắc Thượng tiến đánh Viên Thiệu. Cùng một thời gian, tại Côn Sơn huyện, vượt qua 8 vạn võ thành đại quân ở trường trận tập kết. Chu Á Phu vì Trinh Bắc tướng quân, lĩnh 1 vạn 5000 tên tế liêu binh, quan thắng, Đồng Bình, La Thành, Hồ Diên chức vì phó tướng, lĩnh 17000 tên trường lạc kỵ sĩ, tổng cộng 3 vạn 2000 người theo sát lấy Lữ Bố tiến quân. Đoàn Thanh Tùng tiếp lấy bổ nhiệm giả phục vì Trinh Nam tướng quân, lĩnh 1 vạn tên đoạn tuyệt binh, Nô Đốc Quốc, Úc Bảo Tứ, Phan Vượng, Mi Phương vì phó tướng, lĩnh 14000 tên đại quân. Hoàng Phủ Tung vì Trinh Tây tướng quân, lĩnh 12000 tên Lật Dương kỵ sĩ, Võ Thỏng, Lỗ Chí Thâm, Lư Tuấn Nghĩa, Lưu Đường vì phó tướng, lĩnh 1 vạn 6000 người. Sau hai đường đại quân tổng cộng 52000 người, trước mắt đóng tại Côn Sơn, Thái Thương hai huyện, tùy thời chờ lệnh. Mà Mã Viên Như cũng đóng giữ Nam Hồ huyện, ngăn cản khả năng bạo tẩu Tôn Sách. Về phần bang nước công, Đoàn Thanh Tùng bổ nhiệm làm quân sư, phụ trách bảy mưu tinh kế. Tăng thêm Lữ Bố dốc toàn bộ lực lượng 3 vạn tinh binh, song phương tổng cộng 11 vạn, đã đầy đủ từ binh lực thượng vượt trên Chu Ôn cùng Viên Thiệu. Đối mặt võ thành hung uy, nguyên bản định tọa sơn quan hổ đấu hoàng thái cực, Hồng Tú Toàn trong lòng hai người sợ hãi, nhao nhao điều động sứ giả tiến về Vô Hy phủ. Bọn hắn biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, nếu như Viên Thiệu liên quân bị đánh tan, Kim Lăng, Trấn Giang hai phủ tuyệt đối thủ không được. Ngày 8 tháng 7, tứ đại chư hầu lần thứ nhất đạt thành chung nhận thức, rất nhanh, một chi từ nhiều mặt thế lực tạo thành tinh nhuệ liên quân thành hàng. Trong đó bao quát Viên Thiệu dưới trướng 4 vạn đại quân, Chu Ôn dưới trướng 3 vạn tinh binh, Hồng Tú Toàn điều động 2 vạn, Hoàng Thái Cực điều động 1 vạn, tổng cộng 10 vạn người, cùng võ thành liên quân cơ hồ giống nhau. Đây là một trận quy mô vượt qua 20 vạn người diệt quốc cấp chiến tranh, tăng thêm chiêu mộ dân phu nhiều đến 60 vạn người, cho dù tuyên bố 100 vạn cũng không tính là khoa trương. Quy 1 chương 158, trận chiến đầu tiên, thượng. Chương 158, trận chiến đầu tiên, thượng. Giang Nam lục phủ hỗn chiến hấp dẫn số lớn ánh mắt, bất luận Giang Bắc Từ Châu phủ Lưu Dụ, vẫn là chiếc quận Hàng Châu phủ Tôn Sách, Câu Tiễn, thậm chí cả An Huy quận hợp phỉ phủ Chu Nguyên Trường, phần lớn phân ra tinh lực chú ý việc này. Trận chiến này một khi quyết ra bên thắng, đại khái biết thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tiểu quốc, cũng chính là hương quốc cấp thế lực. Nhìn quanh xung quanh chư quốc, giống hoa hạ loại này vẫn dừng lại tại chư hầu hỗn chiến giai đoạn quốc gia cực ít, phần lớn đều ở quốc chiến giai đoạn, có chút thậm chí đã hoàn thành thống nhất. Gần nhất 1-2 năm, hoa hạ cũng đem đi đến quốc chiến xe tốc hành nói, cùng loại với Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, đỉnh phong thời kỳ sẽ có trên trăm quốc gia lẫn nhau chinh phạt. Đoàn Thanh Tùng ngay tại vì chuyện này làm chuẩn bị, hắn hy vọng thành lập võ quốc, lấy Giang Nam lục phủ làm căn cơ, trưởng khống 7 vạn km hai thổ địa, quản hạt 5 triệu nhân khẩu, vì mục tiêu, hắn không tiếc mạo hiểm khiêu chiến bốn đường chư hầu, đem thân gia tính mệnh để lên đi. Côn Sơn huyện hành cung. Đoàn Thanh Tùng một mặt âm trầm nhìn qua ngoài cửa sổ, làm chắn hết thể mới phát hiện, ý chí của hắn còn lâu mới có được trong tưởng tượng kiên định, mà loại tâm tình này còn không thể tại văn thần võ tướng trước mặt biểu lộ ra. Vì quân người chính là làm gương mẫu, tự tin, đã tính trước mới là hắn hẳn là chuyển ra ngoài cảm xúc. Đang buổi tối, không muốn cảm lạnh. Nghe được tiếng bước chân, Đoàn Thanh Tùng quay đầu nhìn lại, phát hiện Thư Vọng cầm một kiện áo khoác, vừa đi vừa nhắc nhở. Thư Vọng thời gian dài thân cư cao vị, cư di khí, dưỡng di thể, trên thân tự mang quý khí. Hắn bản thân chính là trong vạn chọn một mỹ nhân, hiện tại quý khí ra thân càng lộ vẻ nữ thần phong hái. Chúng ta không có việc gì, ngược lại là ngươi, đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Tiếp nhận áo khoác choàng bên trên, Đoàn Thanh Tùng cười trả lời. Nghĩ đến chiến sự tiền tuyến, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Thư Vọng cũng không tỉ hiểm, đi lên trước dựa vào trong ngực Đoàn Thanh Tùng, trong đầu lại hiện lên mấy vạn đại quân đi ra Côn Sơn thành chẳng cảnh. Số người hơn vạn vô biên vô hạn, hắn lúc trước đứng tại đầu tường xa xa nhìn một chút đều cảm thấy hùng vĩ, trong đó đã có kiêu ngạo, hưng phấn, cũng có lo lắng. Trước đó tổng nghe người ta nói đến chiến tranh, Thư Vọng cũng không có quá nhiều khái niệm, hiện tại nhìn trộm đến một góc của băng sơn, tâm thần bị chấn động, giống như giữa thiên địa không có so đây càng trọng yếu chuyện. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, một trận chiến này ta có nắm chắc tất thắng. Đoàn Thanh Tùng lôi kéo Thư Vọng ngồi tại chiếc ghế bên trên, đưa tay khẽ vuốt nó đầu. Hắn cùng Thư Vọng ở chung hơn 2 năm, biết nó tính nết, đối với vị này ôn nhu huyền ước thê tử cũng phi thường yêu thích, đương nhiên sẽ không đem khó khăn nói cho đối phương biết, miễn cho hắn sầu lo. Thực tế trận chiến tranh này cực kỳ khó khăn, trong vòng 1 năm quyết không ra thắng bại, khả năng cần 2 năm, 3 năm thậm chí thời gian dài hơn, cuối cùng diễn biến thành một trận tiêu hao chiến. Bất quá võ thành tiêu hao lên, hắn có 230 vạn máy tính, 4 vị thống soái cấp nhân vật, cuối cùng không kiên trì nổi khẳng định là đối phương. Âm thầm cho mình cổ vũ, Đoàn Thanh Tùng lôi kéo Thư Vọng tiến về phòng ngủ, tạm thời đem không tốt cảm xúc ném giật trừ. Vô Hy phủ Nam Bộ mới Ngô huyện, Lữ Bố cùng Chu Á Phu liên quân đến nơi đây. Toàn bộ Vô Hy phủ tổng cộng có 6 huyện, bao quát Nghi Hưng, Sông Âm, Huệ Sơn, Tân Hổ, Mới Ngô cùng Tích Núi huyện. Trong đó 50% nhân khẩu tập trung ở Nghi Hưng, Sông Âm hai huyện. Chu Á Phu không có thẳng đến hai huyện, mà là lựa chọn Mới Ngô làm trận chiến đầu tiên, hắn có chính mình đạo lý. Lần này chiến tranh trên bản chất đúng tiêu hao, lấy chiếm đoạt địa bàn cùng nhân khẩu làm chủ, từng bước hạn có lại Viên Thiệu đám người không gian sinh tồn. Mới Ngô huyện khoảng cách Tô Châu phủ thêm gần, đánh xuống tốt khống chế, so tiến đánh Sông Âm, Nghi Hưng càng phù hợp thực tế. Hai đường đại quân ở chỗ này hạ trại, Chu Á Phu tuy được đến Đoàn Thanh Tùng hướng vào toàn quyền phụ trách trận chiến này, nhưng cũng không dám lãnh đạm Lữ Bố, vẫn lấy phụ tá tự xưng. Chủ doanh trong, Lữ Bố đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, ngay tại chăm chú nghe thuộc hạ báo cáo. Căn cứ thám tử hồi báo, Viên Thiệu cùng Chu Ôn đại quân chính tại hướng Mới Ngô huyện chạy đến, dự đoán 3 canh giờ liền có thể đến. Lần này Viên Thiệu lấy Nhan Lương làm tiên phong, lĩnh 5000 Tịnh Châu thiết kỵ, Chu Ôn dưới trướng Vương Ngạn Trương lĩnh 1 vạn đại lương cận vệ kỵ binh theo sát phía sau. Ngoài ra, Hồng Tú toàn mệnh Dương Tú Thanh, Trần Ngọc Thành, Lý Tú Thành 3 người lĩnh 2 vạn tinh binh chạy tới Vô Hy phủ. Hoàng Thái Cực tự mình xuất lĩnh 1 vạn tương hoàng bắt kỳ binh chạy đến. Nghe được báo cáo, Lữ Bố không khỏi hít sâu một hơi, vô ý thức nhìn về phía Chu Á Phu, vị này Tây Hán danh tướng thực lực phi phàm, hắn muốn nghe xem đối phương ý kiến. Đạt được ra hiệu, Chu Á Phu trước thận trọng cân nhắc một lát, tiếp lấy nói ra, điều động mấy vạn đại quân không phải một người có thể làm được, cần rất nhiều tướng lĩnh phối hợp, Viên Thiệu, Chu Ôn bọn người dưới trướng chỉ có Vương Ngạn Trương, Dương Sư Hậu, Cắt Tùng Chu, Không Nghĩa, Dương Tú Thanh bọn người phải sợ, những người còn lại đều không đủ vi lực. Như muốn giành thắng lợi, ứng đem hết toàn lực chém giết quân địch đại tướng, mỗi giết một viên đại tướng, quân địch thực lực liền suy yếu một phần, cho đến tan tác mới thôi. Bởi vì có thống ngự giá trị tồn tại, võ tướng tác dụng bị cất cao rất nhiều, có thể làm được như cánh tay sai sử, ngoài ra võ tướng kỹ năng cũng có thể đưa đến tăng thêm tác dụng. Vũ khí lạnh chiến tranh giảng cứu nghiêm chỉnh huấn luyện, cường điệu tầng dưới chốt sĩ quan bồi dưỡng, một chi quân đội phải chăng có sức chiến đấu, chủ yếu nhìn tầng dưới chốt sĩ quan tố chất. Nhưng Phong Hỏa đại lục khác biệt, võ tướng thực lực cực kỳ cường đại, cho dù không cân nhắc vũ lực giá trị, kích thước ngang hàng quân đội cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì thời kỳ. Võ thành sớm có nghiên phán, thế giới này chiến tranh thuộc về võ tướng ở giữa tranh đấu, một tên cao giai thống soái thậm chí có thể thay đổi càn khôn. Chu Á Phu dự định vây quét quân địch tướng lĩnh, từ trên căn bản đả kích Viên Thiệu đám người tiềm lực. Thương thảo xong kế hoạch tác chiến, Lữ Bố xuất lĩnh tinh binh hướng bắc tiến quân, nên kích Nhan Lương, Vương Ngạn Trương bọn người. Mà đóng giữ Côn Sơn huyện giả phục đạt được Đoàn Thanh Tùng mệnh lệnh, xuất lĩnh đại quân tiến đánh Mới Ngô thành. Mới Ngô thành từ cao lãm trấn giữ, người này võ nghệ phi phàm, có bạch kim cấp thực lực. Chu Á Phu tọa trấn trung tâm, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Phong hỏa 3 năm ngày 11 tháng 7, đại chiến đầu tiên tại Mới Ngô thành khai hỏa. Lữ Bố uy danh lan xa, Nhan Lương, Vương Ngạn Trương không dám cùng nó tranh phong, lựa chọn chiến lược tính lui lại, chờ đợi Viên Thiệu chủ lực đến. Mới Ngô thành dưới thành, giả phục tự mình chỉ huy đoạn tuyệt binh tiến đánh thành trì. Dưới trướng một bậc cốt, ước bảo tứ như là hai tôn ma thần, các lính quân tốt leo trèo thang mây. Cùng cái khác thống soái khác biệt, giả phục tác chiến dũng mãnh, công thành lấy nhanh lấy sừng, rất có sát thần bạch khởi phong phạm. Lúc này Mới Ngô thành đã trở thành một tòa cô thành, Lữ Bố hỏa lực tập trung bắc bộ ngăn cản Viên Thiệu đại quân xuôi nam. Đây là một đạo quan khẩu, Mới Ngô bắc bộ đúng Huệ Sơn, Tích Núi cùng Sông Âm ba huyện, Nam bộ đúng Tân Hồ huyện, lại hướng nam chính là Thái Hồ, Nghi Hưng huyện cô treo ở Thái Hồ bên cạnh. Nói cách khác, chỉ cần đem Mới Ngô xung quanh mấy huyện đánh xuống, liền có thể ngăn cản Viên Thiệu đại quân đông tiến Tô Châu phủ, dù sao lại hướng bắc đến liền đúng Trường Giang. Nơi đây bắc có Trường Giang, nam có Thái Hồ, vị trí chiến lược cực cao, đánh xuống bọn chúng có thể bảo vệ hậu viện không lo. Mà Chu Á Phu có thể nhìn thấy điểm này, Viên Thiệu bọn người đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Quy 1 chương 159, trận chiến đầu tiên, hạ. Chương 159, trận chiến đầu tiên, hạ. Thân Ngô huyện bắc bộ. Viên Thiệu, Chu Ôn, Hoàng Thái Cực bọn người tập hợp một chỗ thương thảo chiến sự, chiến tranh sớm tại một ngày trước cũng đã khai hỏa. Võ thành đại tướng giả phục lãnh binh cường công Tân Ngô thành, cao lãm thủ vững không ra, thêm nữa quân tốt đông đảo, đạt tới 1 vạn người, trong đó bao hàm 3000 đại kích sĩ, Tân Ngô thành sừng sững không ngã. Đại kích sĩ cũng được xưng là Hà Bắc vệ quân, đúng Viên Thiệu thân vệ bộ đội, tổng số chừng 8000 người. Bọn hắn thuộc về ngũ giai trọng trang bộ binh, mỗi cái binh sĩ trang bị đại kích cùng trọng giáp. Tam quốc thời kỳ 9 đại cao giai binh chủng, đại kích sĩ, tiên đăng tử sĩ, bạch mã nghĩa tổng, hãm trận tử sĩ, giải phiên binh, phi hùng binh, vô đương phi quân, bạch nhị binh vì ngũ giai binh chủng, hổ báo kỵ là lục giai. Về phần lù, lương, Tịnh Ba Châu thiết kỵ, bởi vì từ Hán Vũ Đế thời kỳ từng bước hoàn thiện, trải qua Tây Hán, Đông Hán, Tam Quốc, không cách nào xác định thuộc về, cho nên ba cái thời kỳ phương Bắc thế lực đều có một chút, tỉ như Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lữ Bố, Đồng Trác, Mã Đẳng, Tào Tháo bọn người, cấp bậc vì tứ giai. Viên Thiệu dưới trướng 4 vạn tinh binh, Tịnh Châu thiết kỵ chung 1 vạn người, đại kích sĩ 8000, tiên đăng tử sĩ 8000, cái khác quân tốt đều là tam giai Hà Bắc tinh nhuệ. Hắn giao cho Cao Lãm 1 vạn tinh binh đóng giữ Tân Ngô thành, hiển nhiên đầu nhập vào món tiền khổng lồ. Vẹn vẹn ngày kế, Cao Lãm liền có chút không kiên trì nổi, thông qua Hạch Tâm Bia đá liên tiếp hướng hắn cầu viện binh. Giả phục thế công mãnh liệt, cao tướng quân đóng giữ Tân Ngô thành, không địch lại, lúc này làm như thế nào? Bởi vì chiến tranh phát sinh ở Vô Hy phủ, Viên Thiệu việc nhân đức không nhường ai leo lên minh chủ bảo tọa. Vừa dứt lời, Hoàng Thái Cực quệt miệng không nói một câu, Dương Tú Thanh ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Chu Ôn đưa ra đề nghị. Chu Ôn làm hậu lương khai quốc hoàng đế, ánh mắt, cổ tay cao hơn tại Viên Thiệu, so Hoàng Thái Cực còn mạnh hơn một chút. Hắn suy nghĩ một lát trả lời, giả phục tuy mạnh, nhưng giới trướng binh sĩ không bằng Cao Lãm tướng quân, bằng vào đại kích sĩ còn có thể ngăn cản một thời gian. Trước mắt công thủ tình thế rõ ràng, Đoàn Thanh Tùng cùng Lữ Bố khai thác thế công, nhìn như chủ động, kỳ thực tiêu hao rất lớn, mỗi công chiếm một thành đều phải bỏ ra to lớn đại giới. Như viên sứ quân không so đo một thành một chỗ được mất, lấy thành trì ngăn cản quân địch tiến công, đại sự có thể thành vậy. Lời này vừa nói ra, tham dự thảo luận điện phòng, thư thụ hai người nổi giận, nghe Chu Ôn ý tứ, lại dự định hy sinh Vô Hy phủ đổi lấy chiến lược ưu thế, tận khả năng nhiều tiêu hao quân địch binh lực. Loại này sách lược mặc dù có đạo lý riêng, nhưng đứng tại Viên Thiệu trên lập trường lại không cách nào tiếp nhận. Vô Hy phủ đúng nó đặt chân căn cơ, mất đi về sau tựa như cùng mèo trôi không dễ, chỉ có thể dựa vào người khác hơi thở, cho dù cuối cùng thắng cũng vô dụng. Chu sứ quân lời ấy sai rồi, hành quân đánh trận lấy sĩ khí làm đầu, nếu không chú ý Cao Lãm tướng quân cầu viện, một lần lùi bước sẽ chỉ làm tướng sĩ thất vọng đau khổ, đến lúc đó đem không đấu trí, binh không chiến tâm, muốn thế nào ngăn cản Đoàn Thanh Tùng, Lữ Bố bọn người. Điền Phong đứng dậy, đối mọi người chắp tay trả lời. Ồ, kia lấy tiên sinh ý kiến, việc này làm như thế nào? Chu Ôn nghe nói cũng không giận, hắn từ trước đến nay cầu hiền như khác, đối đãi có năng lực người phi thường tha thứ, nếu không phải hắn lúc tuổi già hoang dâm, hậu thế đánh giá cao hơn rất nhiều. Mà lại Chu Ôn giống như kiếp trước, cưới Trương Tuệ làm vợ, cái sau cũng là trong lịch sử nổi danh hiền thê, hai vợ chồng phu thê tình thâm. Lúc này Chu Ôn ngoại trừ có ngang ngược thừa số bên ngoài, rất có minh quân trí tướng. Bất quá hắn gặp phải đúng Điền Phong, một vị đại danh đỉnh đỉnh sắt thép thằng nam. Cái gọi là môi hở răng lạnh, Vô Hy phủ về sau chính là Thường Châu phủ, như lấy thành trì đổi lấy quân địch tiêu hao, thì khi nào có thể dừng, hẳn là đợi đến Thường Châu phủ bị công phá thời điểm. Chu sứ quân lấy Vô Hy phủ làm mồi nhử, tương lai cũng sẽ có người bức bách sứ quân từ bỏ Thường Châu phủ, kế này tuyệt đối không thể tiếp thu. Trước mắt ứng buông xuống thành kiến, chân thành hợp tác, trước công Lữ Bố, sau diệt Chu A Phu, đại sự có thể thành vậy. Nghe nói, vẫn không có mở ra miệng Hoàng Thái Cực nói chuyện. Lữ Bố dũng mãnh, Chu Á Phu chính là đương thời danh tướng, nếu vô pháp bảo đảm chiến thắng, tùy tiện quyết chiến cũng không phải là kế sách hay. Nhìn xem liên tiếp mấy người phản đối, Điền Phong sắc mặt xanh xám lại không thể làm gì. Hoàng Thái Cực cùng Dương Tú Thanh thái độ rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ, mà Chu Ôn mặc dù là minh hữu, nhưng cũng đầu tiên cân nhắc tự thân lợi ích. Có ba người phản đối, cho dù Viên Thiệu cũng vô pháp thay đổi cả thôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cao Lãm đóng giữ cô thành, hy vọng đối phương kiên trì lâu một chút. Tân Ngô thành dưới, giả phục mệnh lệnh binh sĩ làm sơ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục công thành. Nột đột cốt tự mình dẫn đằng giáp binh leo lên đầu thành, ước bảo tứ xuất lĩnh đoạn tuyệt binh theo sát phía sau. Liên tục cường công khiến cho Cao Lãm lần nữa cầu viện, nhưng đạt được hồi phục lại làm cho hắn tuyệt vọng. Thành trì phía trên, Cao Lãm thân phê thiết giáp, một mặt âm trầm nhìn qua nột đột cốt bọn người. Bị ném bỏ tư vị cũng không tốt đẹp gì, mà lại thật sự là hắn không cách nào tiếp tục giữ vững được. Rất nhiều người cho là hắn có một vạn tinh binh, càng có đại kích sĩ tòa chấn, chí ít có thể thủ vững 3 năm ngày thời gian, thực tế kết quả cũng không phải là như thế, chủ yếu bởi vì có giả phục tồn tại. Giả phục công thành thường thường xung phong đi đầu, vô song manh tướng kỹ năng vừa mở, có thể gia tăng dưới đáy quân tốt 2 điểm vũ lực, 10 điểm sĩ khí, đối phương vẫn là một tên thông soái, tất cả kỹ năng chồng chất lên nhau, tính gộp lại có thể gia tăng 20 điểm sĩ khí, 20 điểm thương tổn giá trị. Huống chi đối phương rất có nhân cách mị lực, rất dễ dàng điều động quân tốt cảm xúc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cùng nhiệt chi khí, loại này thấy chết không sờn khí thế chỉ trên người tiên đăng tử sĩ thấy qua. Nếu như không phải có đại kích sĩ tọa chấn, hắn liền một ngày thời gian đều không kiên trì được. Điền tiên sinh tại xuất chinh trước để cho ta chú ý Chu Á Phu, giả phục hai người, Chu Á Phu thực lực như thế nào còn không thể biết, nhưng giả phục công thành năng lực lại làm cho người sợ hãi. Cao Lãm khi biết mình bị vứt bỏ trong nháy mắt, trong lòng giống như có một cây dây cung đứt gãy, hắn nhìn xem chúng quanh mặt xám như cho con tốt, thở dài một hơi, lẩm bẩm, chủ công đối xử mọi người khoan hậu, thương cảm thuộc hạ, chỉ là khuyết thiếu bá vương chi khí, như lúc này lãnh binh tiến lên, Chu Ôn cho dù không có cam lòng cũng không thể tránh được, cuối cùng vẫn là sẽ xuất binh. Mọi người vốn là một thể, môi hở răng lạnh, đạo lý đơn giản như vậy chủ công hẳn là minh bạch. Bây giờ mệnh ta một mình thủ vững cô thành, nhưng quân địch hung mãnh, nhưng cũng không kiên trì được nhiều ít thời gian. Cao Lãm mặt lộ vẻ dãy rủa, đang định cổ vũ sĩ khí lúc, lại phát hiện giả phục xung phong đi đầu lần nữa công thành. Xung quanh quân tốt sĩ khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Như thế chẳng cảnh tại hai ngày này đã mấy lần trình diễn, mỗi khi giả phục tự mình công thành, quân địch sĩ khí liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt, mà bên mình lại tương ứng hạ xuống một chút, mặc dù không thế nào rõ ràng, nhưng hoàn toàn chính xác đang phát sinh. Báo. Tân Ngô thành bên trong bách tính phát sinh bạo loạn, trên vạn người tụ tập ở cửa thành chỗ vây công quân coi giữ, bây giờ đã có phá thành phong hiểm. Suy nghĩ ở giữa, một tên thân vệ tiến lên, báo cáo một cái để Cao Lãng không kịp chuẩn bị tin tức. Mà đúng vậy, tin tức này cũng trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, nhường hắn quyết định. Quy 1 chương 160, giằng co. Chương 160, giằng co. Cao Lãng hàng. Côn Sơn trong thành, Đoàn Thanh Tùng nghe được thị vệ hồi báo xong tin tức vui mừng quá đỗi. Cao Lãng đầu hàng mang ý nghĩa Tân Ngô huyện bên trong lại không lực lượng để kháng, hắn có thể thuận thế để đại quân hướng tây thúc đẩy. Mà lại Tân Ngô huyện đánh hạ về sau, phương Nam Tân Hồ huyện cũng sẽ thành vật trong bàn tay, thậm chí phương Bắc Tích núi cùng Huệ Sơn hai huyện đồng dạng có cơ hội nhanh chóng đánh hạ. Viên Thiệu bố trí trọng binh trấn giữ Tân Ngô, mình chỉ dùng 2 ngày liền đem nó chiếm lĩnh, thủ thành đại tướng Cao Lãng đầu hàng, loại đả kích này chỉ sợ so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Chúc mừng chủ công, qua chiến dịch này, quân địch nội bộ chắc chắn sẽ xuất hiện vết rách, Viên Thiệu tổn thất một viên đại tướng, một vạn tinh binh. Nếu có thể bởi vậy phân hóa đối phương, thì đại sự có thể thành vậy. Bang Đức Công vẻ mặt tươi cười, lập tức ôm quyền chúc mừng. Đại chiến mở ra trước, không ai có thể dự báo tương lai phát triển, cho dù là hiện tại, song phương vẫn ở vào chiến lược rằng có giai đoạn, thắng bại cũng chưa biết. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Cao Lãng lãnh binh đầu hàng tại ta chính là lòng mang đại nghĩa, không đành lòng người vô tội uổng mạng, có thể phong bá tước vị. Đoàn Thanh Tùng trầm ngâm một phen, cuối cùng quyết định phong Cao Lãng vì Tân Ngô bá. Trừ bỏ Nam Tước, Tử Tước, võ thành hiện tại chỉ có 2 vị hơn quý, quan thắng bởi vì chém đầu viên thuật có công, phong thọ xuân hầu, lúc này còn muốn tính cả Tân Ngô bá Cao Lãng. Huân tước làm vinh dự quan, mặc dù có thể thế tập, nhưng không có thực quyền. Đối võ thành tới nói, phong tước đúng đại giới nhỏ nhất, nhưng hiệu quả phương pháp tốt nhất. Hoa Hạ quân hùng tính ra hàng trăm, võ thành có thể chiếm cứ một phủ năm huyện chi địa, lực hấp dẫn cũng không nhỏ, điểm ấy từ Cao Lãng độ trung thành liền có thể nhìn ra. Phong hỏa 3 năm ngày 20 tháng 7, Đoàn Thanh Tùng tại Côn Sơn huyện tiếp kiến Cao Lãng. Vị này cao có 8 thước hán tử cho người ta ấn tượng đầu tiên cực dai, nó khuôn mặt kiên nghị, mày rậm quát mũi, tuy là hàng tướng, lại trên thân có nhiều vết thương, nhưng vẫn không mất uy nghi. Cao tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, để tránh người vô tội chết thảm mà hạ xuống ta cũng cảm kích chi. Lần này chiến tranh tuy là võ thành bốc lên, nhưng cũng không thể không vì đó. Nếu không phấn khởi chinh chiến, Giang Nam màu mỡ chi địa liền không cách nào thống nhất, sợ sẽ có càng nhiều người mất đi tính mệnh. Võ thành quản hạt 230 vạn bách tính, thực lực có 102 chư hầu, nhất định phải gánh chịu thống nhất trách nhiệm, chỉ có như vậy mới có thể kết thúc chiến loạn, để bách tính thoát ly khổ hải. Đoàn Thanh Tùng trên mặt chân thành, tự thân lên trước đỡ dậy Cao Lãng. Người đầu hàng phần lớn có mang bất an cảm xúc, đã có đối tương lai mê mang, cũng hổ thẹn, thậm chí cả sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình, Đoàn Thanh Tùng thủ đoạn cũng không cao minh, bất quá hai người địa vị không bình đẳng, Cao Lãng chợt nghe phía dưới vẫn có chút cảm kích. Sứ quân cao thượng, tội tướng không cầu hiển đạt, chỉ mong sứ quân có thể thiện đãi hàng tốt. Cao tướng quân cứ yên tâm đi, những này tráng sĩ đều tinh nhuệ, có thể tiếp tục giao cho tướng quân thống soái. Đoàn Thanh Tùng biết đối phương thái độ đã buông lỏng, lúc này mặc niệm một tiếng, một đoạn lớn tin tức liền trực tiếp chui vào trong đầu. Thính danh: Cao Lãng. Đẳng cấp: Bạch kim cấp. Thuộc loại: Võ tướng. Xuất tử: Tam Quốc. Sở thuộc thế lực: Võ thành. Trung thành: 70. Cơ sở vũ lực: 60. Cơ sở sĩ khí tăng phúc: 25. Cơ sở thống ngự giá trị: 40. Kỹ năng thiên phú: 0. Chuyên môn binh chủng: 0. Phụ trợ kỹ năng: cấp 2 vũ lực cường hóa, tối cao 5 cấp, để cao tự thân 2 điểm vũ lực, cấp 3 sĩ khí cường hóa, để cao thủ hạ quân tốt 10 điểm sĩ khí. Xương hảo: 0. Chất pháp: 0. Chiến pháp: 0. Danh tướng kỹ: 0. Cao Lãng thuộc tính muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng dù sao cũng là bạch kim tướng lĩnh, thuộc về tư nguyên khan hiếm, mà lại độ trung thành đạt tới 70 điểm, so trong dự đoán tốt hơn nhiều. Chỉ cần tương lai có thể đem Viên Thiệu chém giết, đem cuối cùng một tia liên lụy tiêu trừ, trung thành sẽ còn đạt được đề cao. Cao Lãng lần này mang đến 6000 hàng tốt, trừ bộ đại kích sĩ có thai hoàng ẩm, cái khác quân tốt đều có thể trọng dụng, tương đương thêm ra một chi sinh lực. Hai người tại lãnh chúa phủ trò chuyện với nhau nửa giờ, Đoàn Thanh Tùng cuối cùng bổ nhiệm hắn làm du kích tướng quân, lãnh binh tiến về Nam Hồ huyện giao cho Mã Viên quản hạt. Tôn Sách tại Hồ Châu phủ thế như trẻ tre, trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ ba huyện, Nam Bộ áp lực đột ngột tăng, hắn cần gia tăng một chút binh lực phòng ngự đối phương. Phía Tây chiến trường đang đánh hạ Tân Ngô thành về sau tiến vào ngắn ngủi điều chỉnh kỳ, song phương ai cũng không muốn sớm quyết chiến. Viên Thiệu quả thật như Bàng Đức Công lời nói sinh lòng oán khí, đối Dương Tú Thanh, Hoàng Thái Cực hai người phi thường nổi nóng. Hắn lúc này vứt bỏ Tân Ngô huyện, hao tổn một vạn tinh binh, thực lực giảm mạnh, chỉ là bởi vì chiến trường chính tại Vô Hy phủ, khó khăn lắm duy trì lấy minh chủ địa phương. Nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, minh chủ của hắn địa vị duy trì không được bao dài thời gian. Ngày 23 tháng 7, Chu Ôn đề nghị đại quân lui lại đến Tích Sơn huyện, đem Tân Hồ, Huệ Sơn hai huyện chắp tay mừng ra, cũng điều động đại tướng Dương Sư Hậu phụ tá Nhan Lương cộng đồng thủ vệ. Viên Thiệu mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Tại hắn lui lại không bao lâu, giả phục lãnh binh tiếp quản hai huyện. Mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp, Bàng Đức Công lần nữa hiến kế. Côn Sơn huyện phủ nha, Đoàn Thanh Tùng nhìn chằm chằm Giang Nam lục phủ địa đồ thật lâu không nói, hắn đã minh bạch Chu Ôn kế hoạch. Chu Ôn định dùng thành trì tiêu hao binh lực, chờ chúng ta đánh hạ Tích Sơn huyện, kế tiếp còn có Giang Âm huyện, Nghi Hưng huyện, thậm chí Thường Châu phủ chư huyện. Giả phục tướng quân mặc dù đánh hạ Tân Ngô thành, nhưng cũng tổn thất 4000 người, lúc trước cao tướng quân bởi vì không chiếm được cứu viện mới quy hàng, đây là lệ riêng, không thể phục chế. Chu Ôn rất có thủ đoạn, hắn tại Tích núi, Sông Âm hai huyện bày ra trọng binh, vừa vặn ngăn chặn võ thành tây tiến lộ tuyến, đây là một cây xương cứng, bằng vào giả phục không có khả năng ăn tới. Đoàn Thanh Tùng tại tính toán chiến tổn so với sau lâm vào mê mang, không biết lựa chọn ra sao. Nếu như không có Lữ Bố, hắn đại khái có thể thu tay lại, lấy Tùng Giang, Tô Châu hai phủ chi địa, cùng Vô Hy ba huyện chi địa làm cơ sở, chỉ riêng kéo đều có thể đem đối phương kéo chết. Nhưng Lữ Bố không có khả năng đồng ý, dựa theo kết minh lúc chỗ phân chia phạm vi, hắn hẳn là có được Kim Lăng, Giao Động Sông, Thường Châu ba phủ chi địa, đây là yêu cầu cơ bản, là Minh Hữu nhất định phải thỏa mãn. Bang Đức Công hiển nhiên cũng cân nhắc qua điểm này, lúc này nói ra, chủ công cùng Lữ Bố đã kết minh, như vậy dừng lại, sợ biết khiến cho đối phương xé bỏ minh ước, tiến tới sống chết mặc bay, đến lúc đó chủ công đem một mình đối mặt bốn vị cường địch, thế cục nguy rồi. Vì kế hoạch hôm nay ứng nhất cổ tác khí, trước công tích sơn huyện, thúc đẩy Lữ Bố vây khốn Giang Âm huyện, cũng nhờ vào đó thăm dò quân địch. Nghe nói, Đoàn Thanh Tùng không có cam lòng, trả lời, chỉ có cường công một con đường sao? Cường công chính là thủ tín Lữ Bố, chủ công cứ yên tâm đi, thần tự có an bài. Bang Đức Công phảng phất đã tính trước, đối với đến tiếp sau kế sách cũng không đề cập. Đoàn Thanh Tùng cũng không tốt truy vấn, chỉ có thể ra lệnh quân tốt làm tốt cường công chuẩn bị. Võ Thành có được hai chi công thành chủ lực, một là Giả Phục, dưới trướng có Ngột Bất Cốt, Ước Bảo Tứ, Phan Phượng, Mi Phương bốn vị tướng lĩnh, trước mắt còn lại 2 vạn người, trong đó có 17.000 tên bộ binh. Thứ hai chi công thành chủ lực chính là Hoàng Phụ Tung, tổng binh lực đạt tới 2.8 vạn người, trừ 12.000 tên Lật Dương kỵ sĩ, còn lại đều bộ binh, phân biệt từ Lư Tuấn Nghĩa, Võ Tổng, Lỗ Chí Thâm cùng Lưu Đường thống lĩnh. Quy 1 chương 161, công thủ thượng. Chương 161, công thủ thượng. Võ Thành có được một đống lớn công thành cao thủ. Ngột Bất Cốt, Ước Bảo Tứ tạm thời không đề cập tới. Lương Sơn bốn bộ tướng đồng dạng thực lực phi phàm, ngoài ra còn có Giả Phục cái này một tôn đại thần. Giả Phục tương đương với dưới ngựa Lữ Bố, công thành hiệu quả cực dai, dẫn đầu công kích đã có thể để cao binh sĩ tác chiến dục vọng, đồng dạng có thể giảm xuống quân địch sĩ khí, nhất cử lưỡng tiện. Mà quân địch dưới trướng trừ Vương Ngạn Trương có thể chịu được một trận chiến, còn lại chư tướng đều có chênh lệch. Đoàn Thanh Tùng cũng không phải là sợ hãi công thành, mà là lo lắng tổn thất quá lớn. Tiến đánh Tích Sơn huyện thế tất lâm vào khẩu chiến, đây là một đài cối xay thịt, hao tổn 1-2 vạn người rất bình thường, Đoàn Thanh Tùng khuyết thiếu đầy đủ quyết tâm quăng vào đi. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng Bang Đức Công, bất quá cũng phải nghe một chút Chu Á Phu ý kiến. Chu Á Phu đúng võ thành trụ cột vững vàng, tốt nhất binh sĩ toàn bộ tại dưới trướng hắn, bao quát 1.5 vạn tên tế liêu binh, 17.000 tên trường lạc kỵ sĩ, phó tướng vì quan thắng, đồng bình, La Thành cùng Hô Diên trước. Chu Ôn bọn người kiêng kỵ Chu Á Phu thực lực, chậm chạp không dám ra binh quyết chiến, cùng nó quá khứ chiến tích có rất lớn quan hệ. Song phương tiến vào chiến lược rằng co giai đoạn, vì trấn an Lữ Bố cảm xúc, Đoàn Thanh Tùng điều động Bang Đức Công tiến đến trao đổi. Lữ Bố đúng tất cả chư hầu ở trong tình cảnh nhất là xấu hổ một vị, hắn cho phép Đoàn Thanh Tùng lãnh binh tiến vào Tô Châu phủ, tương đương đem át chủ bài sốc. Hiện nay, không ít Tô Châu phủ bách tính đã ngầm thừa nhận Võ Thành thống trị, chủ động đến đây quy hàng người không phải số ít, thời gian kéo càng lâu, hắn càng không có đường lui. Đoàn Thanh Tùng như nghĩ giữ chặt vị này minh hiếu, nhất định phải cho đối phương hy vọng, có chút chần chờ liền có khả năng dẫn đến liên minh vỡ tan. Hắn cần cho thấy thái độ, một trận nhất định phải đánh. Ngày 4 tháng 8, đi qua thời gian dài chuẩn bị, Giả Phục lãnh binh đánh vào Tích Sơn huyện. Cùng lúc đó, Hoàng phủ Tung xuất lĩnh 3 vạn đại quân lao thẳng tới Viên Thiệu đại doanh. Viên Thiệu dưới trướng còn sót lại 2 vạn tinh binh, Tân Ngô thành chi chiến hao tổn 1 vạn người, Tích Sơn thành lưu lại 1 vạn người giao cho đại tướng Nhan Lương thống lĩnh. Cũng may Chu Ôn đem hết toàn lực tương trợ, không chỉ có điều động Dương Sư Hậu lãnh binh 1 vạn trợ giúp Tích Sơn thành, càng là từ Thường Châu phủ điều 2 vạn tinh binh, phân biệt từ Vương Ngạn Trương, Cắt Tùng Chu thống lĩnh. Mà Hoàng Thái Cực, Dương Tú Thanh 2 người cũng thu hồi tâm tư, xuất lĩnh tinh binh hãn tướng tiến vào Giang Âm huyện, cùng Lữ Bố giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngày 5 tháng 8, Giả Phục thành công đến Tích Sơn thành, Dương Sư Hậu làm thấy thế không dám thất lễ, tự mình leo lên đầu thành bố trí phòng ngự. Làm Chu Ôn nể trọng nhất thống soái một trong, Dương Sư Hậu cẩn thận, dũng mãnh thiện kỵ sạ, tại Thường Châu phủ huấn luyện một chi tứ giai cung binh, vì Chu Ôn quật khởi lập xuống qua công lao hắn mã. Giả Phục có đại tướng chi phong, mỗi khi gặp đại chiến tất anh dũng đi đầu, chính là cường địch vậy. Nhưng Tích Sơn thành bên trong có 2 vạn tinh binh, phía sau có chủ công, viên sứ quân trợ giúp, cùng Tân Ngô thành không thể so sánh nổi. Như Nhan tướng quân thủ vương thành trì, nhất định ngăn cản người này. Dương Sư Hậu tại trên đầu thành thuyết phục Nhan Lương, sợ đối phương đầu góc phát xuất ra khỏi thành quyết chiến. Trong lòng hắn, Giả Phục cho dù có bá vương chi dũng, cũng bất quá đúng nhỏ hoạn. Họa lớn trong lòng chính là Chu Á Phu đại quân. Võ Thành đem tinh nhuệ tập trung một chỗ, bao hàm 1.5 vạn tên tế liêu binh, 17.000 tên tứ giai kỵ sĩ, vốn là vì quyết chiến chuẩn bị. Dương Sư Hậu rõ ràng lợi hại trong đó, dự định thủ vương thành trì, từng bước tiêu hao Giả Phục binh lực. Dưới thành, Võ Thành đại quân ở đây hạ trại, chủ tướng Giả Phục đang cùng đội vàng chạy tới Bàng Đức Công thương thảo quân sự. Thiên sinh hy vọng ta vây mà không công. Đúng là như thế, lần này xuất binh chính là kế tạm thời, vì trấn an Lữ Bố. Bây giờ Hoàng phủ Tung tướng quân đã tự mình dẫn đại quân tiến về Viên Thiệu đại doanh, mà Chu Á Phu tướng quân đồng dạng tại chỉnh quân chuẩn bị vũ khí, ít ngày nữa liền sẽ tiến về Giang Âm huyện. Bang Đức Công đem ý nghĩ trong lòng nói ra, cái này đồng dạng cũng là Chu Á Phu ý tứ. Đoàn Thanh Tùng một mực tại suy tư phá địch chi pháp, càng nghĩ chỉ có đem mục tiêu đặt ở Hoàng Thái Cực cùng Dương Tú Thanh trên thân. Đầu tiên bọn hắn mới đến, cùng Viên Thiệu, Chu Ôn 2 người có ngăn cách. Tiếp theo 2 người căn cơ tại Kim Lăng phủ, Trấn Giang phủ, rất không có khả năng đem hết toàn lực. Dựa theo Chu Á Phu ý tứ, nên trước công Giang Âm huyện, tốt nhất có thể đem Hoàng Thái Cực, Dương Tú Thanh 2 người chém giết, nếu như thực sự không được, cũng có thể một đường hướng tây công Trấn Giang, Kim Lăng phủ, khiến cho đối phương quay về. Chờ mục tiêu chiến lược hoàn thành, Chu Á Phu liền sẽ cùng Lữ Bố tách ra. Lữ Bố tiếp tục hướng tây công thành nổ trại, mà Chu Á Phu thì thừa cơ xuôi nam tiến đánh Thường Châu phủ, cùng Chu Ôn quyết chiến. Sách lược này không có cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí không gọi được lưu kế, điền phòng, thư thụ bọn người một chút liền có thể nhìn ra. Bang Đức Công cùng Chu Á Phu đầy đủ lợi dụng quân địch nhược điểm, đem tính người ở trong tự tư mặt kích thích ra. Giang Nam 4 vị chư hầu đều có đặc sắc, trình độ cao thấp không đều. Chu Ôn cầu hiền như khác, trị quân nghiêm ngặt, có minh quân chỉ tướng. Hồng Tú toàn khuyết thiếu cái nhìn đại cục, chiến lược ánh mắt không bằng Dương Tú Thanh, Thạch Đạt Khai bọn người. Viên Thiệu đối xử mọi người khoan hậu, lại không đủ quả quyết. Mà Hoàng Thái Cực chính là nữ chân tộc, rất khó làm cho người tin phục. Mấy người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu tín nhiệm, không có cách nào cùng tiến thối. Ngày 10 tháng 8, có thụ chú mục Chu Á Phu lãnh binh tiến vào Giang Âm huyện, Lữ Bố thấy thế đại hỉ, lúc này mệnh lệnh cao thuận công thành. 5000 ham trận tử sĩ đối Giang Âm thành khởi xướng tấn công mạnh, Hách Manh, Ngụy Tục chờ một đám hoàng kim võ tướng xung phong đi đầu, lệnh chủ phòng Dương Tú Thanh mệt mỏi. Dương Tú Thanh giới trướng khuyết thiếu cao giai binh chủng, toàn bộ vì tam giai thiên quốc thánh đồ, Hoàng Thái Cực ngược lại là mang theo một vạn người, bất quá có 5000 tiền tương hoàng kỳ bát kỳ binh, đây đều là kỳ binh, còn thừa 5000 người vì tứ giai tương lam kỳ bát kỳ binh, bây giờ đã đầu nhập thủ thành. Ngay từ đầu bọn hắn coi như tận tụy, hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, đợi đến tế Liêu binh tham dự tác chiến thời điểm, mới ý thức tới đại sự không ổn. Chu Á Phu nguyện ý để chân quý ngũ giai binh sĩ công thành, hiển nhiên ôm được ăn cả ngã về không ý nghĩ, dự định tốc chiến tốc thắng. Giang Âm thành bên trong, Hoàng Thái Cực một mặt âm trầm nhìn xem Dương Tú Thanh, tại không có kết minh trước đó, hắn cùng Hồng Tú toàn từng phát sinh qua mấy lần quy mô nhỏ chiến tranh, mặc dù thắng nhiều bại ít, nhưng bởi vì binh lực có hạn, không có cách nào ăn hết đối phương, trong đó rất lớn nguyên nhân ở chỗ Dương Tú Thanh cùng Thạch Đạt Khai hai người. Hiện tại đối mặt Chu Á Phu liên thủ với Lữ Bố, đối phương vượt qua 6 vạn đại quân, cơ hồ là tất bại chi cục. Dương tướng quân dự định lui binh. Hoàng Thái Cực đứng dậy từ chiếc ghế bên trên đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc hờ hững nói. Dương Tú Thanh nghe nói cười nhạo một tiếng, trả lời: "Ta chủ căn cơ tại Kim Lăng phủ, như thế nào vì chỉ là Giang Âm huyện hao tổn 2 vạn tinh binh?" Lời ấy tuy có đạo lý, nhưng Dương tướng quân có biết lui binh hậu quả? Một khi chúng ta bỏ thủ Giang Âm thành, bốn nhà đồng minh liền sẽ thùng rông kêu to, đến lúc đó Đoàn Thành Tùng chắc chắn sẽ cắt đứt xuôi nam con đường, từ phía sau đánh lén Chu Ôn, tình thế đem chuyển tiếp đột ngột, cuối cùng hình thành một nhà độc đại chi của mặt, này bất lợi cho Hồng Sứ quân. Như Dương tướng quân nguyện ý thủ vững thành trì, ta cũng biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn, từ trấn Giang phủ tiếp tục điều binh lực. Hoàng Thái Cực nói đến chém đinh chặt sắt, nhưng Dương Tú Thanh một chữ đều không tin, vẫn kiên trì lui binh. Quy 1 chương 162, công thủ, trung. Chương 162, công thủ, trung. Ta một mực khâm phục Dương tướng quân tài hoa, không nên ngắn như vậy xem mới là. Bây giờ Đoàn Thanh Tùng mang theo 8 vạn tinh binh xâm chiếm, Giang Nam bốn phủ nguy như trồng trứng, chỉ có cộng đồng ngăn địch mới có một chút hy vọng sống. Nếu tướng quân lâm trận bỏ chạy, Chu Ôn, Viên Thiệu tuyệt không phải đối thủ, chờ Đoàn Thanh Tùng thống nhất vô hy, Thường Châu nhị phủ, chúng ta nên như gì tự xử? Hoàng Thái Cực trừng mắt Dương Tú Thanh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn tự mình lãnh binh đến đây, hiển nhiên dự định được ăn cả ngã về không, hiện tại phát giác Dương Tú Thanh có lui binh chi tâm, cũng rốt cuộc không bình tĩnh lại được. Ngươi có lòng ngăn cản cố nhiên tốt, nhưng Giang Nam bốn phủ đã có tính toán hết. Viên Thiệu căn cơ tại Vô Tích phủ, bây giờ đã liên tiếp vứt bỏ 3 huyện chi địa, dựa vào 3 vạn tinh binh vô lực hồi thiên. Chu Ôn chính là hùng chủ, cổ tay, tâm tính đều không thiếu, bất quá quật khởi quá muộn, không bột đấu gột nên hổ, không nổi lên được gió to sóng lớn. Mà ngươi bất quá chiếm cứ trấn Giang phủ, dưới trướng vẹn vẹn 2 vạn nhân mã, lực lượng sao là? Duy ta chủ chiếm cứ Long Hưng chi địa, hạt 120 vạn bách tính, cùng 6 vạn tinh binh, cùng nó tham dự trong đó, tọa sơn quan hổ đấu há không tốt hơn? Dương Tú Thanh sinh đánh Hoàng Thái Cực, không chút nào nể tình. Đại đạo lý ai cũng hiểu, bất quá hắn khuyết thiếu cuối cùng quyền quyết định, Hồng Tú toàn chỉ làm cho nó hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận lực bảo tồn thực lực. Hiện tại Lữ Bố cùng Chu Á Phu liên quân khí thế hung hùng, lấy ngũ giai binh sĩ công thành, bọn hắn cho dù liều chết ngăn cản đều không nhất định giữ vững, thà rằng như vậy, còn không bằng rời khỏi Giang Âm huyện, bảo tồn thực lực mà đối đãi quyết chiến. Bốn nhà liên minh có cộng đồng lợi ích cơ sở, quan hệ sẽ không vì vậy mà chân chính vỡ tan, cân nhắc dưới lợi ích, Dương Tú Thanh lựa chọn bảo toàn chính mình. Giang Âm huyện chính là cô thành, chờ cứu viện quân đến đây còn cần hơn 10 ngày, không cần thiết ngọc thạch câu phần. Chúng ta có thể lựa chọn đông tiến, vây quét Hoàng Phủ Tung đại quân, chỉ cần đuổi tại Chu Á Phu trước đó đem nó công phá, thắng bại còn chưa biết được. Vây quét Hoàng Phủ Tung. Hoàng Thái Cực lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế lớn mật. Loại phương pháp này không phải không được, chỉ là cùng Chu Ôn nói lên tiêu hao chiến thuật đi ngược lại. Tiêu hao chiến hoạch tâm ở chỗ thủ thành, Giang Âm huyện thủ không được còn có Thường Châu phủ chư huyện, thậm chí cả trấn Gia phủ, Kim Lăng phủ. Mà từ bỏ thủ thành vây quét đối phương quân đoàn thuộc về triển khai tư thế ngày kháng. Hoàng Thái Cực dưới trướng tất cả đều là kỵ binh, ngạnh kháng ngược lại càng có lợi hơn một chút. Suy nghĩ ở giữa, hắn phát hiện một cái vấn đề lớn nhất, Đoàn Thanh Tùng cùng Lữ Bố liên quân có được thống nhất chỉ huy, chiến lược phương hướng nhất trí. Bên mình bởi vì thực lực bình quân, khuyết thiếu có thể giải quyết dứt khoát minh chủ, dẫn đến chiến thuật hệ thống lộn xộn, mỗi người đều có mình tính toán, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, ngươi thậm chí không cách nào phán định đúng sai. Hai người nhìn nhau hờ hững, cuối cùng vẫn Dương Tú Thanh chiếm cứ cấp trên, đối mặt một vị quy tắc kẻ phá hoại, Hoàng Thái Cực chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Phong hỏa 2 năm ngày 25 tháng 7, trải qua hơn ngày công thành, Chu Á Phu thành công đánh xuống Giang Âm huyện. Cùng một thời gian, Hoàng phủ Tung chính diện Lâm Viên Điệu, Chu Ôn đại quân tấn công mạnh. Viên Điệu hỏa khí cực lớn, điều động đại kích sĩ cùng tiên đăng tử sĩ quyết chiến. Kim Cương võ tướng Vương Ngạn Trương tự mình dẫn đại lương cấm vệ quân từ phía sau đánh lén. Không có Lữ Bố cùng giả phụ cấp chế, Vương Ngạn Trương biểu hiện ra trước nay chưa từng có tác chiến tiêu chuẩn. Hắn tại kiếp trước mấy lần trình diễn phá vây vợ kịch, hiện tại có hệ thống tăng thêm, Kim Cương cấp mãnh tướng uy lực triển lộ không thể nghi ngờ. Liên tiếp chém giết trên trăm tên Lật Dương kỵ sĩ, Vương Ngạn Trương toàn thân bị máu tươi bao trùm, lại càng không vừa lòng, nâng lên thiết thương, cao giọng nói: Giết hạng người vô danh thực sự không có chút hứng thú nào, địch tướng có dám đánh với ta một trận? Nghe Vương Ngạn Trương nói như thế, Lương Sơn bốn bộ tướng quần tình xúc động, nhao nhao giơ lên vũ khí gầm hét: À, chớ có can dỡ, đối đãi ta đến đây giáo huấn ngươi. Tóc đỏ Quỷ Lưu Đường trước hết nhất nhịn không được, vung đẩy lưỡi búa liền muốn xông đi lên, lại bị một bên Hoàng Phủ Tung ngăn cản. đây là phép khích tướng, Lưu tướng quân không muốn mắc lừa. Sắc mặt hắn âm trầm, một bên chỉ huy quân đội tác chiến, một bên suy tư phá địch chi pháp. Từ so sánh thực lực đến xem, nó dưới trướng có được 28.000 người, mà đối phương tổng cộng 40.000 binh lực. Muốn giành thắng lợi gần như không có khả năng, trừ phi trên trời rơi xuống thiên thạch trực tiếp đánh tới hướng quân địch, nếu không chỉ có thể chịu đựng. Hoàng phủ tung mục tiêu minh xác, hắn lấy ngăn chặn đối phương làm chủ, không cầu thắng lợi cuối cùng nhất, cho nên có thể càng minh xác chế định kế hoạch tác chiến. 12.000 tên Lật Dương kỵ sĩ làm bộ đội cơ động linh hoạt điều hành, 16.000 tên Đoạn Tuyệt binh tại 4 vị bộ tướng dẫn đầu dưới xung làm chủ lực. Trước mắt đến xem hiệu quả không tệ, Chu Ôn dưới trướng chỉ có Vương Ngạn Trương một vị mạnh tướng, Dương Sư Hậu tại Tích Sơn huyện ngăn cản giả phục, Cắt Tùng Chu chính là soái tài, xung pha chiến đấu cũng không phải là nó sở trường. Về phần Viên Thiệu, đại tướng Cao Lam đã đầu hàng, Nhan Lương đồng dạng thân ở Tích Sơn huyện, Văn Sú mặc dù mạnh nhưng cấp bậc không cao, nhiều lắm là cùng Võ Tòng bọn người đánh cái ngang tay, chỉ có Khúc Nghĩa uy hiếp không nhỏ. Người này không chỉ có soái tài, vẫn là một viên mạnh tướng, xung pha chiến đấu đồng dạng không kém. Mà cán bộ nòng cốt, Lữ Tường, Lữ Khoáng, Lữ Uy Hoàng, Thuần Vũ Quỳnh, Khiên Triều, Diêm Nhu bọn người, thuần một sắc hoàng kim võ tướng, tại trước mắt dưới cục diện không phát huy ra bao lớn tác dụng. Cho nên Hoàng phủ Tung chỉ cần phòng bị Vương Ngạn Trương cùng Khúc Nghĩa hai người là đủ. Hắn không có tính toán cùng đối phương tại Bình Nguyên quyết chiến, mà là lấy du kích phương thức phân tán ra tới. Cao giai thống soái chỗ tốt ngay ở chỗ này, 120 điểm thống ngự giá trị có thể để nó trực tiếp chỉ huy 12.000 người, trong đầu phảng phất chứa một bộ định vị hệ thống, cho dù đem không gian kéo ra, binh sĩ phân tán ra đến đây có thể làm được chỉ huy tự nhiên. Cho nên hắn có thể nhiều lần tránh thoát quân địch truy sát, vẫn có dư lực tiến hành phản kích. Ở phương diện này, Chu Ôn, Viên Thiệu hai người thì không nhân tài có thể so.